đem công cụ menu hình thành màn sáng qua bế, Xích Dồn cẩn thận cảm thụ được hắn mới lấy được năng lực. Xích Dồn phát hiện hắn biết hầu chỗ tuyến thể trở nên càng thêm hữu lực, đoán chừng có thể tùy tiện đem loại này dịch nhuyễn phun ra mấy chục mét, nếu như dùng tới toàn lực, càng là có thể phun ra mấy trăm mét xa. Nhưng là so sánh tuyến thể phun ra năng lực, Xích Dồn ăn mòn dịch nhuyễn hoạt tính thu được cực lớn tăng cường. Ôn dịch nhuyễn nhan sắc bây giờ đã biến thành màu tím đen, tản ra so ăn mòn dịch nhuyễn khi đó càng thêm nồng đậm mùi hôi thối. Tựa hồ là cùng những bệnh này khuẩn lẫn nhau kết hợp về sau, Xích Dồn ăn mòn dịch nhuyễn trở nên càng thêm hoạt bát, so đơn thuần sở làm chất keo còn muốn càng mạnh. Xích Dồn có thể tại 10 mét bên trong nhẹ nhõm dùng tâm linh truyền thâu năng lực đối với mấy cái này dịch nhuyễn tiến hành điều khiển, liền như là khống chế trên người hắn xúc tu đồng dạng. Đồng thời cách xa nhau thật lâu, chất keo cũng sẽ không mất đi hoạt tính. Xích Dồn đoán chừng những này chất keo dù cho bị để đó không dùng một cái giờ cũng có thể như thường lệ bị hắn khống chế. Loại này chất keo trở nên tràn ngập lực lượng, Xích Dồn có thể tùy tiện khống chế cái này đoàn chất keo từ dưới đất tiến hành nhảy nhót. Xích Dồn đoán chừng một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con chất keo có thể nhảy lên gần cao 2 mét, mà nếu như chất keo số lượng biến nhiều, còn có thể nhảy cao hơn, càng xa. Không chỉ có như thế, Xích Dồn còn có thể khống chế những này chất keo cải biến thành các loại khác biệt hình dạng, hắn thậm chí có thể điều khiển những này chất keo dịch nhờn hình thành xúc tu, cùng sử dụng chất keo xúc tu cầm nắm lên trên bàn cái bình. Loại này dịch nhờn tính ăn mòn tựa hồ tăng lên rất nhiều, Xích Dồn phát hiện ôn dịch nhờn chất keo thậm chí đem những này cùng loại pha lê cái bình đều ăn mòn, làm cái bình mặt ngoài sinh ra hỏa tan vết tích. Tiếp tục khống chế loại này chất keo cải biến hình dạng, Xích Dồn tùy ý khống chế ôn dịch nhờn biến thành các loại hình dạng, hắn thậm chí có thể khống chế những này dịch nhờn hình thành cùng loại băng xương chi hoa đóa hoa bộ dáng. Bất quá hình dạng càng là phức tạp, hắn thao túng cũng càng là khó khăn. Xích Dồn cuối cùng khống chế hết hầu tuyến trong cơ thể chất keo biến thành bén nhọn mũi tên hình dạng, đồng thời nhắm ngay trên bàn tấm ván gỗ dùng lớn nhất khí lực tiến hành phun ra. Ầm. Bởi vì dịch nhờn va chạm, cái bàn rõ ràng sinh ra một cái hình thoi vết lõm, tựa như là bị bén nhọn chủy thủ đâm ra vết tích đồng dạng, sau đó mới bị tràn ngập tính ăn mòn ôn dịch nhờn chỗ ăn mòn. Quả nhiên là non liệu tôn nhỉ ẩn vơ lục ít, nếu như tốc độ đầy đủ nhanh, nói không chừng có thể đâm xuyên sắt thép. Xích Dồn khống chế ăn mòn cái bàn dịch nhờn, bật lên về trong miệng tiến hành thu về. Bởi vì dịch nhờn chất keo có thể tùy ý chuyển biến hình dạng, Xích Dồn nhớ tới kiếp trước mấy cái tiểu thí nghiệm. Dùng miệng kẹo thơm làm thành hình mũi khoan, có thể đục mở quả dừa, mọi người tại tràn ngập tinh bột dung dịch trong bể bơi chạy nhanh, mà sẽ không rơi xuống trong nước, đạt tới khinh công thủy thượng phiêu hiệu quả. Nhìn đến hắn dịch nhờn chất keo cũng là một loại non liệu tôn nhỉ ẩn vơ lục ít, non liệu tôn nhỉ ẩn vơ lục ít có được một loại rõ rệt đặc điểm, gặp lực lượng càng lớn, chất lỏng ở giữa lẫn nhau kề cận lực liền sẽ trở nên càng mạnh, trở nên càng trở nên cứng rắn, làm kề cận lực đủ mạnh về sau, thậm chí lại so với hòn đá cùng sắt thép còn có cứng rắn, mà có thể tùy ý điều khiển chất keo Xích Dồn, không thể nghi ngờ sẽ làm chất keo non liệu tôn nhỉ ẩn vơ lục ít tính chất phát huy đến cực hạn, để hắn có được sắc bén nhất mũi tên. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Xích Dồn bây giờ phun ra dịch nhờn tốc độ vẫn là quá chậm, xa xa không đạt được Xích Dồn muốn có hiệu quả. Cảm thán mình ôn dịch nhờn kỳ lạ hiệu dụng Xích Dồn căn bản không biết, hắn ôn dịch nhờn sở dĩ bị định tại cấp 21, dựa vào cũng không phải là chất keo hoạt tính, mà là chất keo bên trong mười mấy loại ôn dịch bệnh khuẩn trải qua lẫn nhau thôn vệ cùng hoạt tính chất keo kết hợp lưu lại ôn dịch bệnh khuẩn. Nếu không dựa vào chất keo có thể thiên biến vạn hóa hoạt tính, ăn mòn dịch nhờn đẳng cấp làm nhiều còn có thể bị định tại cấp 20. Mà cấp 20 cùng cấp 21 đã là hai cái khác biệt cấp độ khác biệt. Xích Dồn tự nhiên không biết loại này siêu phàm đẳng cấp ôn dịch chỗ kinh khủng. Hắn chỉ là huyễn tượng lấy tham chiếu tiểu viên thị thiên phú, sau này kích hoạt thiên phú thân thể biến hình về sau, hắn thân thể liền có thể hóa thành thiên biến vạn hóa chất keo. Đem thử nhân vu sư trong huyệt động vật hữu dụng toàn bộ dọn đi, mặc dù đối giải thích như thế nào trừ nguyên rủa Xích Dồn vẫn là không có đầu mối, nhưng không hiểu thấu thu hoạch được tăng lên thực lực, vẫn là để Xích Dồn tâm tình tốt lên một chút. Liên tục mấy ngày không có nghỉ ngơi Xích Dồn, cũng rốt cục tại một ngày này nằm sấp nằm tại thoải mái dễ chịu bằng đông đệm giường trên bắt đầu tiến hành ngủ đông. Xích Dồn ngủ rất say, bình thường tới nói trừ phi hôn mê, một mực sẽ chỉ tiến vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái ngủ đông. Xích Dồn lần này thật ngủ thiết đi, mà đã ngủ Xích Dồn không có phát hiện, bên cạnh hắn quyển kiêm màu đen da thú thư tịch đột nhiên xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất hào quang màu tím đen. Cùng lúc đó, trong lúc ngủ mơ Xích Dồn phát hiện hắn tựa hồ xuất hiện một cái tối tăm không mặt trời không gian bên trong, hắn Xích Dồn chi nhãn tựa hồ không cách nào phát huy ra bất kỳ tác dụng gì, vẫn như cũng nhìn không ra chúng quanh bất kỳ cái gì sự vật. Xích Dồn phát hiện hắn như là ở trong nước đồng dạng, hắn tại không gian này bên trong hắn tựa hồ làm sao du lịch cũng du lịch không đến cuối cùng. Bất quá ngay tại Xích Dồn quyết định từ bỏ, phát giác hắn tựa hồ ngay tại nằm mơ, quyết định tại chỗ này không gian nước chảy bèo trôi thời điểm. Xích Dồn ánh mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, hắn xuất hiện trước mặt bóng ma mơ hồ, đồng thời tại âm ảnh trong khe hở, Xích Dồn thấy được một cái con mắt màu đỏ. Con mắt màu đỏ rất đặc biệt, tựa hồ có thể truyền lại ra một loại đặc biệt tin tức. Xích Dồn tự nhiên mà vậy biết hắn trong giấc mộng nhìn thấy tồn tại là cái gì, ôn dịch cùng nguyền rủa chi thần, Dạ Phèo. Không có bất kỳ cái gì đối thoại, nhưng là theo viên kia con mắt màu đỏ nhìn chăm chú, Xích Dồn dần dần tiếp thu được rất nhiều tin tức, đồng thời biết tên kia thử nhân vu sư đến tột cùng là làm sao học được các độc nguyền rủa. Hết thảy đều là bởi vì Xích Dồn trong giấc mộng nhìn thấy cái này tồn tại, ôn dịch cùng nguyền rủa chi thần Dạ Phèo ban cho lực lượng. Chương 106, tà thần dụ hoặc. Đinh. Ngươi thu hoạch được ngôn ngữ năng lực ôn dịch ngữ liệu. Trong lúc ngủ mơ, Xích Dồn trong mơ hồ nghe được công cụ menu thanh âm nhắc nhở, lại về sau, hắn tựa như mê man thiết đi, không còn có bất kỳ trí nhớ nào xuất hiện. Cho dù là Xích Dồn sau khi tỉnh lại, cũng không có từ công cụ menu hình ảnh bên trong tìm tới dấu vết gì, nửa trước đoạn trong lúc ngủ mơ hình ảnh vẫn tồn tại, nhưng là đằng sau hắn ngủ say về sau, hình ảnh liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lắc lắc mình còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh đầu, lần này giấc ngủ kéo dài dòng dã thời gian mười mấy tiếng, nhưng Xích Dồn không những không có cảm giác được tinh lực dồi dào, ngược lại cảm giác chính mình tinh thần trở nên càng thêm mỏi mệt. Ôn Dịch cùng Nguyên Rủa Chi Thần cũng không có cho Sịt Dồn truyền lại quá nhiều tin tức, chỉ là cáo chi Sịt Dồn trước mặt hắn tồn tại là Ôn Dịch cùng Nguyên Rủa Chi Thần, cũng truyền lại cho Sịt Dồn một loại đặc thù ngôn ngữ năng lực, cùng dụ hoặc Sịt Dồn để hắn tiếp tục thu hoạch lực lượng. Ôn Dịch ngữ điệu, 2-3 từ dạ phèo giao phó Sịt Dồn ngôn ngữ năng lực. Có thể dùng Ôn Dịch ngữ điệu tiến hành giao lưu, cũng có thể viết cùng đọc Ôn Dịch ngữ điệu văn tự. Bởi vì Sịt Dồn thân thể không có phát ra tiếng khí quan, cho nên mặc dù nắm giữ Ôn Dịch ngữ điệu, nhưng là Sịt Dồn y nguyên không cách nào nói ra những lời này ngữ, ngược lại là có thể dùng xúc tu viết Ôn Dịch ngữ điệu văn tự. Ôn Dịch ngữ điệu văn tự cùng quyển kiêm màu đen ra thú thư tịch trên văn tự đại khái giống nhau, chỉ có một chút khác biệt, nhưng Sịt Dồn hoàn toàn có thể lý giải. Đồng thời Sịt Dồn phát hiện thử nhân Vu sư sử dụng văn tự mặc dù cùng Ôn Dịch ngữ điệu khác biệt, lại tựa hồ như là một loại thoát thai từ Ôn Dịch ngữ điệu hình thành văn tự, Sịt Dồn lại cũng có thể nhận ra 1/2 phần 10. Bất quá chỉ dựa vào cái này 1/2 phần 10 văn tự, Sịt Dồn cũng vô pháp phán đoán thử nhân Vu sư lưu lại thư tịch nội dung đến tuột cùng là cái gì. Mà liên quan tới quyển kiêm màu đen ra thú thư tịch cùng kia tấm bản đồ bảo tàng trên chỗ vật ghi chép, Sịt Dồn bây giờ đã rất dễ dàng toàn bộ tìm hiểu được. Kia chương dùng ma pháp giả mắt mới có thể nhìn thấy cùng loại tàng bảo đồ quyển trục, ghi chép là một cái chôn giấu truyền kỳ truy thủ di tích. Cư địa đồ trên ghi chép, tấm bản đồ này là từ một gọi là loại dạ xỉ ngươi Ôn Dịch Vu sư tại trước khi chết hiến tế mình, từ Ôn Dịch cùng nguyền rủa chi thần dạ phèo đạt được manh mối. Cư địa đồ trên mại dạ xỉ ngươi văn tự miêu tả, tìm kiếm chú sát người truy thủ di tích, rất có thể tao ngộ nguy hiểm không biết, nhất định phải tiến hành thích hợp chuẩn bị. Sịt Dồn thoáng quan sát công cụ menu tàng bảo đồ hình ảnh ghi chép, liền đem tầm bảo ý niệm buông xuống, rốt cuộc di tích vị trí quá xa, cũng quá là nguy hiểm, chí ít hắn hiện tại sẽ không đi tìm kiếm. Sịt Dồn dùng xúc tu đem bên cạnh hắn tinh xảo ra thú thư tịch một lần nữa quan sát. Màu đen ra thú thư tịch ghi chép văn tự là như thế nào trở thành dạ phải tín đồ phương pháp, cùng tại không có cùng dạ phải thành công câu thông trước đó, như thế nào cùng dạ phải sinh ra liên hệ. Câu thông dạ phải phương pháp kỳ thật Sịt Dồn trong giấc mộng đã biết được, cùng màu đen ra thú trong thư tịch chỗ ghi lại phương pháp cơ hồ giống nhau. Câu thông dạ phải phương pháp nói đơn giản rất đơn giản, nhưng là nói khó cũng rất khó. Đó chính là thông qua thư tịch trên chân dung, tự tay dùng một chút vật liệu chế tạo thành dạ phèo pho tượng, có thể dùng gỗ điêu khắc, cũng có thể dùng nham thạch chế tạo. Cụ thể vật liệu không trọng yếu, nhưng là độ hoàn thành nhất định phải cao. Pho tượng này liền là trở thành dạ phải tín đồ bước đầu tiên, nếu như pho tượng chế tạo không đủ thành công, thì vĩnh viễn không cách nào cùng dạ phải tiến hành câu thông. Cho nên một ít động thủ năng lực kém trung tộc, cuối cùng cả đời có lẽ cũng vô pháp trở thành dạ phèo tín đồ. Kỳ thật cũng không thể nói là trở thành dạ phèo tín đồ, bởi vì dạ phèo cũng không có giáo nghĩa, dạ phèo sẽ chỉ không ngừng dẫn dụ các tín đồ từ hắn nơi này đổi lấy lực lượng. Mà dạ phải tất cả bàn cho đồ vật, đều cần nỗ lực cái giá tương ứng. Dạ phải cùng Lâm Đông Chi thần là hoàn toàn khác biệt thần chi, có thể nói hắn là tà thần, lại hoặc là ma quỷ. Trên thực tế, liền ngay cả Sịt Dồn cái này Ôn Dịch ngữ điệu năng lực cũng là Sịt Dồn đổi lấy. Bất quá cái này trao đổi Sịt Dồn tạm thời còn không có nỗ lực, mà là một loại cùng loại vay hình thức, làm Sịt Dồn lần nữa từ dạ phải thu hoạch được năng lực về sau, liền cần tiến hành ngoài định mức hiến tế. Mà những này hiến tế không cách nào dùng hắn sinh mệnh đến thay thế, chỉ có thể hiến tế mình đến thu hoạch được. Có thể là còn lại tuổi thọ, thân thể tứ chi khí quan, hay là chính mình thân thể giác quan, tỉ như thị giác cùng tính giác, lại hoặc là dâng ra mình toàn bộ sinh mệnh. Đây cũng là Sịt Dồn đem dạ phải xưng là ma quỷ nguyên nhân, dạ phèo sẽ thông qua đủ loại dẫn dụ thủ đoạn làm sinh vật hiến tế mình, hướng hắn đổi lấy lực lượng. Nếu như không phải Sịt Dồn ý chí lực đủ mạnh, khả năng trong giấc mộng liền bị dạ phèo thôi miên, vì thu hoạch lực lượng mà hiến tế chính mình. Trước đó tên kia thử nhân Vu sư trước khi chết tự bạo, liền là thông qua hiến tế mình, mượn dùng dạ phèo lực lượng sử dụng ra một loại âm hiểm nguyên rủa. Dùng xúc tu đem màu đen ra thú thư tịch chậm rãi khép lại. Sịt Dồn biết trong giấc mộng gặp được dạ phèo cũng là bởi vì bản này màu đen ra thú thư tịch đang tắc quái, cũng biết có lẽ cùng âm ảnh chi thần dạ phải tiến hành giao dịch, có thể sẽ giải trừ trên người hắn lời nguyền này. Nhưng là đối với loại này rõ ràng tà thần, Sịt Dồn rất là kiêng kỵ. Rồi ra xúc tu, Sịt Dồn muốn đem bản này màu đen ra thú thư tịch sẽ bỏ, nhưng là qua một hồi lâu, Sịt Dồn cũng không thể hạ thủ được. Sịt Dồn cuối cùng quyết định, đầu tiên vẫn là bắt thử nhân, học tập thử nhân văn tự, nghiên cứu thử nhân Vu sư lưu lại thư tịch. Nếu như đoạn tuyệt chi chú thuật có thể sử dụng tâm linh truyền tâu năng lực giải quyết còn tốt, nếu như không có thể giải quyết lời nói, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng cái này tà thần tiến hành giao dịch. Hắn xúc tu có rất nhiều, đồng thời dù cho cắt mất cũng có thể dùng siêu tốc tái sinh năng lực đem nó nhanh chóng sinh trưởng trở về, không biết dùng những này xúc tu có thể hay không đưa đến hiến tế tác dụng. Đem bản này màu đen ra thú thư tịch ném ở một bên, Sịt Dồn nghĩ, cuối cùng quyết định không đem bản này ra thú thư tịch đặt ở trong xào huyệt, để tránh quyển sách này đối với hắn hoặc là con kiến con dân tiến hành dụ hoặc. Sịt Dồn rất nhanh để xạ vạ đem quyển sách này đưa về thử nhân Vu sư vốn có trong huyệt động. Sịt Dồn dùng xúc tu vuốt vuốt đầu, bởi vì dạ phèo mang tới một cảnh, Sịt Dồn tinh thần biến càng thêm u ám, hắn rất nhanh lại một lần tiến vào giấc ngủ. Lần này, Sịt Dồn thành công tiến vào côn trùng đặc hữu nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, hắn tinh thần cũng cấp tốc khôi phục. Bất quá Sịt Dồn lần này giấc ngủ không có tiến hành bao lâu, liền bị xạ vạ đánh thức. Nguyên lai là xạ vạ tại đem màu đen thư tịch đưa đến thử nhân Vu sư hang động quá trình bên trong, rốt cục lần nữa phát hiện một thử nhân, đồng thời tên này thử nhân đã bị xạ vạ bắt được. Thử nhân là từ lịp rừng rậm phương hướng tới, đang hướng về bộ rèn bình nguyên nội địa tiến hành đi đường. Xạ vạ nhìn thấy tên này thử nhân chung quanh không có phổ thông chuột tồn tại, chỉ là độc thân đi đường về sau, liền tuân theo Sịt Dồn chỉ thị, đem nó bắt được. Sịt Dồn ngoài miệng ngao răng nhẹ nhàng rung động, có vui mừng, cũng có hưng phấn. Sịt Dồn quyết định trước đối tên này thử nhân tiến hành trả thù, đang thẩm vấn hỏi cái này tên thử nhân trước đó, hắn muốn trước đem cái này thử nhân cắt xén, dùng để báo thù rửa hận. Hắn còn muốn tại cắt xén thử nhân về sau, lại dùng hắn có được thôi tình hiệu quả xúc tu đem đối phương quấn quanh, quan sát đúng phương hướng phản ứng. Sịt Dồn rất mau tới đến bị xạ vạ bắt giữ thử nhân trước mặt. Cái này thử nhân mặc trên người cũ nát màu nâu áo vải phục, đã bị tiểu viên thịt tê liệt độc châm thành công tê liệt. Bất quá chuẩn bị cắt xén Xích Dồn phát hiện, tên này thử nhân lại là một giống cái thử nhân, căn bản là không có cách cắt xén. Mà đợi đến giống cái thử nhân từ tê liệt trạng thái dưới thức tỉnh, Xích Dồn tiến hành một phen ngôn ngữ không thông thẩm vấn về sau, Xích Dồn phát hiện cái này giống cái thử nhân cũng không biết chữ. Chương 107, ôn dịch hiệu quả. Mặc dù không biết chữ, nhưng là giống cái thử nhân vẫn là nắm giữ lấy ngôn ngữ năng lực. Xích Dồn vốn định đối giống cái thử nhân tiến hành mấy ngày thẩm vấn, hỏi thăm giống cái thử nhân nhiều thứ hơn, bất quá vẹn vẹn qua 2 ngày, giống cái thử nhân sẽ chết rồi. Bởi vì Xích Dồn không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng xúc tu khảo vấn, tăng thêm giống cái thử nhân về sau tình trạng cơ thể một mực không phải cực kỳ tốt, Xích Dồn cùng bợ lạ kẻ trải qua suốt cả ngày cũng chỉ là hiểu được chút ít thử nhân từ ngữ. Đây là Xích Dồn có được ôn dịch ngữ điệu quan hệ, mới có thể suy đoán ra một chút lẻ tẻ thử nhân ngôn ngữ. Giống cái thử nhân đầu tiên là thân thể phát nhiệt, một ngày sau đó nó trở nên thần trí không rõ, thân thể xuất hiện một chút màu tím đen nồng đau nhức, về sau ngay tại run rẩy bên trong chết đi. Chết thảm giống cái chuột thi thể trở nên thật không tốt ăn, đồng thời tản ra một cỗ hôi thối, vô luận là hắn, vẫn là phổ thông con kiến con dân đều không phải cực kỳ thích ăn loại thức ăn này. Hắn con kiến con dân ăn loại này chuột thi thể thậm chí sẽ sinh ra một chút độc tính phản ứng, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, nhưng cũng không chí mạng, chỉ cần không còn ăn loại này chuột thi thể, liền sẽ từ từ chuyển biến tốt đẹp. Xích Dồn phát hiện giống cái chuột thi thể chạy ra nồng đau nhức trở nên hết sức kỳ quái. Hắn có thể từ những cái kia nồng đau nhức bên trong cảm nhận được một chút thân mật tình cảm, thật giống như hắn ôn dịch nhờ nồng dạng, nhưng những này nồng đau nhức chảy ra chất lỏng không cách nào bị hắn điều khiển. Bất quá mặc dù không cách nào tiến hành điều khiển, nhưng khi Xích Dồn dùng ôn dịch nhờ đối với mấy cái này nồng đau nhức phun ra về sau, nồng đau nhức sinh ra chất lỏng liền sẽ cùng ôn dịch nhờ dung hợp lẫn nhau, dần dần hình thành càng nhiều ôn dịch nhờ, đồng thời có thể bị hắn thân thể điều khiển cũng thu về. Những này thu về ôn dịch nhờ có thể nhanh chóng vì hắn bổ sung sinh mệnh lực, tựa như là kiếp trước trò chơi trong tiểu thuyết sinh mệnh dược tề đồng dạng. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù là chỉ độn Xích Dồn cũng có thể minh bạch, thử nhân tử vong hẳn là trên người hắn ôn dịch nhờn tạo thành. Hẳn là lúc trước hắn luyện tập ôn dịch nhờn điều khiển lúc, dịch nhờn vẩy ra một chút đến cái này xui xẻo giống cái thử nhân trên thân, làm thử nhân lây nhiễm ôn dịch bệnh khuẩn. Xem ra là thử nhân vu sư những cái kia bình bình lọ lọ bên trong bệnh khuẩn cũng không phải là Xích Dồn vẫn cho là không còn gì khác, mà là vừa lúc đối côn trùng không có hiệu quả. Loại này ôn dịch đối chuột hữu hiệu, nhưng lại đối côn trùng cơ bản không có ảnh hưởng, lại hoặc là nói ảnh hưởng cực thấp. Xích Dồn phỏng đoán hẳn là loại này ôn dịch đối nhiệt huyết động vật có nhiệt độ ổn định hữu hiệu, mà đối động vật máu lạnh vô hiệu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Xích Dồn đối với hắn ôn dịch nhờn đối một chút con chuột nhỏ cùng một chút bãi cỏ bên trong côn trùng cùng động vật chân đốt tiến hành khảo thí cũng xác nhận điểm này. Hắn ôn dịch nhờn xác thực chỉ đối huyết dịch có nhiệt độ sinh mệnh có được hiệu quả, vô luận là côn trùng, bọ cạp vẫn là trong nước tôm cá đều không có hiệu quả rõ ràng. Nhưng hắn ôn dịch nhờn đối chuột lực sát thương cực lớn, không chỉ là vậy ra dịch nhờn có thể đối với sinh vật tiến hành lây nhiễm, chỉ cần hắn ôn dịch nhờn phát ra mùi bị chuột ngửi được, vượt qua mấy giờ, chuột sẽ xuất hiện thân thể phát nhiệt triệu chứng. Về sau vượt qua 1 đến 2 ngày, thân thể của con chuột liền sẽ mọc đầy nát đau nhức, sau đó chảy mủ mà chết. Nếu như bị hắn ôn dịch nhờn tiếp xúc đến thân thể làn da, chuột tại trong vòng 6 tiếng liền sẽ ra tốc hoàn thành ngửi được mùi chuột 2 ngày kinh lịch, chảy mủ mà chết. Xích Dồn cảm giác trước đó chết mất tên kia giống cái thử nhân, hẳn là cũng không có chạm đến hắn ôn dịch nhờn, chỉ là ngửi được ôn dịch nhờn mùi. Mà nếu như chuột vết thương trên người tiếp xúc đến ôn dịch nhờn, hoặc là trực tiếp thông qua khoang miệng nuốt chửng ôn dịch nhờn, giả như vậy chuột tử vong thời gian sẽ rút ngắn đến trong vòng 1 giờ. Chuột sẽ không ngừng trên mặt đất lăn lộn giày vò, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra màu tím đen nồng đau nhức, sau đó tại thống khổ cùng dễ dụa nhất là kịch liệt thời điểm bỗng nhiên mất đi sinh tức. Ôn dịch nhờn hiệu quả rất cường lực, nhưng có lẽ là bệnh khuẩn cùng có được sinh mệnh chất keo dung hợp, cho nên nó truyền nhiễm tính cũng không mạnh. Đơn thuần ôn dịch nhờn dù cho bại lộ trong không khí, cũng sẽ đối người được nó nhiệt độ ổn định sinh vật tạo thành đả kích chí mạng, nhưng là bởi vì ôn dịch nhờn mà giữ lại nồng đau nhức chết đi chuột thi thể mặc dù cũng sẽ phát ra hôi thối, thế nhưng là loại mùi này lại cũng không tiếp tục truyền nhiễm ôn dịch. Đương nhiên, nếu như đem những này nhiễm bệnh khuẩn chuột thi thể cưỡng ép đút cho những con chuột khác, những con chuột kia đồng dạng sẽ mất mạng. Biết được ôn dịch hiệu quả, Xích Dồn cũng tại khảo thí ôn dịch nhờn truyền nhiễm tính về sau thở dài một hơi. Bởi vì hắn ôn dịch dẫn đến chuột cùng loài chim số lượng quá thấp, tuyệt không phải Xích Dồn muốn xem đến tràn diện. Rốt cuộc bình nguyên trên loài chuột cùng loài chim nếu như bởi vì ôn dịch số lượng kịch liệt giảm bớt về sau, liền sẽ dẫn đến không có thiên địch côn trùng phi tốc sinh sôi, tiến tới ăn sạch cỏ loại thực vật. Đến lúc đó đồ ăn thiếu thốn, hắn liền không thể không lần nữa mang theo hắn con kiến con dân tiến hành xuống một lần di chuyển. Năm ngày này, Xích Dồn đối con chuột nhỏ ôn dịch thí nghiệm coi như thuận lợi, cũng không có gì đặc biệt sự tình phát sinh. Xích Dồn một mực chờ mong tao ngộ thử nhân cũng không có lần nữa xuất hiện. Ngược lại là Xích Dồn từ lịch rừng rậm phương hướng phát hiện một chút mỏi mệt xài lang nhân chiến sĩ lui trở về, bộ phận xài lang nhân chiến sĩ trên thân còn ra hiện một số khác biệt trình độ thương thế. Không biết là bởi vì lẫm đông quân đoàn tàn binh chiến đấu, hay là bởi vì một chút nguyên nhân khác. Bởi vì Xích Dồn đang tiến hành ôn dịch nhờn thí nghiệm, nhìn thấy những này xài lang nhân chiến sĩ, hắn cũng liền tuyển định trong đó một đội cách hắn rất gần xài lang nhân tiểu đội, đơn giản đo thử một chút hắn ôn dịch nhờn. Xích Dồn cải biến thân thể nhan sắc ngụy trang tại trong sân cỏ, đồng thời phun ra một đoàn nhỏ ôn dịch nhờn chất keo phóng tới xài lang nhân phải qua giữa đường. Làm xài lang nhân đi ngang qua thời điểm, Xích Dồn thao túng cái này đoàn chất keo đống nhiên nổ tung, vẩy ra đến xài lang nhân trên thân thể. Có lẽ là ôn dịch nhờn có được nhất định tính ăn mòn, 13 tên xài lang nhân đội ngũ rối loạn một hồi. Bất quá cũng không lâu lắm, những này xài lang nhân liền tiếp theo đi đường. Xích Dồn cũng không cùng quá khứ, chỉ là bằng vào Xích Dồn chi nhãn tại mấy ngàn mét không trung xa xa nhìn ra xa. Những này xài lang nhân xa mạnh hơn thử nhân tráng, nhưng là đối ôn dịch kháng tính lại so thử nhân cùng chuột tới thấp, cùng trên trời loài chim không sai biệt lắm. Vẹn vẹn qua 2 giờ về sau, những này xài lang nhân chiến sĩ liền bắt đầu xuất hiện khó chịu triệu chứng, lại qua 2 giờ, liền có một tên xài lang nhân bởi vậy tử vong, lại qua hơn 1 giờ, ngoại trừ một xài lang nhân tựa hồ dùng thủ đoạn gì chống cự lại ôn dịch trốn, còn lại 12 tên xài lang toàn bộ chết mất. Bởi vì xài lang nhân tốc độ tiến lên không chậm, trước 2 giờ thân thể bình thường lúc, những này xài lang nhân đã hành tẩu tiếp cận 50 cây số khoảng cách, cho nên Sith Dồn cũng không có tiến đến khoảng cách gần quan sát xài lang nhân thi thể dự định. Sith đoán chừng nếu như hắn ôn dịch nhờn chỉ cần phun ra đến xài lang nhân chiến sĩ thân thể vết thương, tại mấy chục thuộc bổn phận liền có thể gây nên xài lang nhân vào chỗ chết. Bất quá đây chỉ là chỉ phổ thông xài lang nhân, nếu như là tấn thăng làm ma huyễn hoặc là siêu phàm xài lang nhân, Sith Dồn cũng không biết hắn ôn dịch phải chăng còn hữu hiệu dùng. Không có suy nghĩ nhiều, xài lang nhân cùng hắn trước mắt còn sẽ không đứng ở mặt đối lập bên trên. Thí nghiệm trở về Sith Dồn lại một lần đi tới tiểu viên thịt bên cạnh, trải qua những ngày này nghiên cứu, Sith Dồn đối thiên phú thân thể biến hình kích hoạt rốt cục có mới tiến triển. Sith Dồn cũng quyết định ngay tại mấy ngày nay đối thân thể biến hình loại năng lực này tiến hành kích hoạt. Chương 108, vợ lạ kệ cùng hồ điệp, thượng. Ôn dịch nhờn hoạt tính đại khái tại chừng 10 ngày, nói cách khác nếu như bất quá không đi xử lý, ôn dịch nhờn bên trong ôn dịch bệnh khuẩn sẽ còn sống sót một đoạn thời gian rất dài. Đã bỏ đi đối ôn dịch thí nghiệm Sith Dồn không biết, bởi vì vài ngày trước hắn đối tôm cá phun ra ôn dịch nhờn tiến hành thí nghiệm. Mấy trăm cây số bên ngoài, hội tụ dòng suối hình thành dòng sông cái khác một chỗ thử nhân căn cứ bởi vì uống nước sông, dần dần xuất hiện gần 1/3 thương vong. Có chừng 200 tên thử nhân cùng mấy ngàn con chuột lây nhiễm Sith Dồn ôn dịch mà tử vong. Sith Dồn sinh ra ôn dịch cho dù là am hiểu cùng ôn dịch liên hệ thử nhân cũng vô pháp xử lý. Nhưng cũng chính bởi vì loại hiệu quả này cường đại, đồng thời sẽ không để cho thử nhân toàn bộ lây nhiễm ôn dịch, để thử nhân tưởng rằng ôn dịch cùng nguyền rủa chi thần dạ phèo đối bọn chúng ban ân. Có lẽ bằng vào cái này ôn dịch, bọn chúng liền có thể để rơi vào trạng thái ngủ say chỉ có thể trong giấc mộng xuất hiện dạ phèo một lần nữa tỉnh lại, cũng tại chủ thế giới hạ xuống hóa thân, chỉ dẫn thử nhân nhất tộc tiến lên. Một thử nhân vu sư đem Sith Dồn ôn dịch góp nhặt một chút, cũng mang đến thử nhân thành thị hệ lỵ sĩ ạ. Liên quan tới mấy trăm cây số bên ngoài một chỗ thử nhân căn cứ tai nạn Sith Dồn không chút nào rõ ràng, trên thực tế đối ôn dịch tiến hành mấy ngày thí nghiệm về sau, Sith Dồn liền chán ghét đối ôn dịch nghiên cứu. Ôn dịch hiệu quả tiếp tục dùng năng lực cường hóa thuật tiến hành cường hóa, sẽ còn trở nên mạnh hơn, nhưng cái này cũng không hề sẽ đề cao Sith Dồn sinh mệnh cấp độ. Đối mặt nguy hiểm chí mạng ôn dịch nhờn cũng sẽ không có cái gì trợ giúp, rốt cuộc loại này ôn dịch mặc dù chí mạng, nhưng lại có được thời gian rất lâu trì hoãn, không cách nào giống nện hoặc là độc xạ như thế trong nháy mắt chí mạng. Ngược lại là dạ phải trong giấc mộng một mực cực lực dẫn dụ hắn tiếp tục thu hoạch ôn dịch lực lượng, tựa hồ tàn ôn dịch đối dạ phải có thật nhiều chỗ tốt. Bất quá khi đó Sith Dồn đối ôn dịch nhân ôn dịch hiệu quả còn không phải hiểu rất rõ, coi là thử nhân vu sư nghiên cứu bệnh khuẩn chỉ là gân gà, tăng thêm ý chí của hắn lực, cho nên Sith Dồn thành công chống cự lại tà thần dẫn dụ. Từ 3 ngày trước bắt đầu, kết thúc ôn dịch thí nghiệm Sith Dồn liền thường xuyên nghiên cứu thân thể biến hình kích hoạt. Thông qua điều khiển ôn dịch nhân chất keo không ngừng biến hình, để Sith Dồn đối thân thể biến hình năng lực sinh ra một chút đặc biệt lý giải. Cũng không phải nói chất keo biến hình cùng thân thể biến hình năng lực có cái gì chỗ tương đồng, mà là có biến hình năng lực ôn dịch nhận, cho Sith Dồn mang đến một loại đá ở núi khác có thể công ngọc đặc biệt cảm giác. Liền ngay cả trực giác cũng vì Sith Dồn mang đến một loại có thể được cảm giác, hắn xác thực có thể kích hoạt đẳng cấp cao hạn mức cao nhất thân thể biến hình, tiến tới để hắn thân thể cùng chất keo có thể tùy ý chuyển hóa. Nhưng là tại kích hoạt thân thể biến hình trước đó, Sith Dồn còn có hai chuyện không biết đến tột cùng nên xử lý như thế nào. Một là hư hư thực thực băng xuyên chi chủ tàn hồn hồ điệp trùng kén đã đến kén hóa tối hậu con đầu, đoán chừng tại hai trong thời gian 3 ngày liền sẽ phá kén mà ra. Những ngày này băng xuyên chi chủ ý thức một mực không có tỉnh táo lại, hoặc là nói thanh lúc tỉnh lại Sith Dồn cũng không có phát hiện, rốt cuộc Sith Dồn không có khả năng tùy thời tùy chỗ đối hồ điệp trùng kén tiến hành cảm ứng. Theo sắp phá kén mà ra, hồ điệp trùng kén chỗ tiêu tán ra xương hàn khí tức càng ngày càng mãnh liệt, Sith Dồn vì phòng ngừa bướm kén hàn khí đối con kiến con dân sinh ra tổn thương, đơn độc để máy xúc cho nó sáng tạo ra một cái dưới đất không phòng. Sith Dồn không biết là nên đem hồ điệp trùng kén tại xào huyệt của hắn bên trong tiến hành kén hóa, vẫn là đem cái này hồ điệp trùng kén đưa tiễn, xa xa nhìn chăm chú lên hồ điệp trùng kén phá kén mà ra. Sith Dồn có chút xoắn xuýt. So sánh hồ điệp trùng kén sắp phá kén mà nhượng lại Sith Dồn sinh ra xoắn xuýt, một chuyện khác thì làm cho Sith Dồn thúc thủ vô sách. Cực kỳ thông minh kiến thợ bỡ là kẻ phải chết. Không có lây nhiễm ôn dịch, cũng không có nhận cái gì đặc thù tổn thương, bỡ là kẻ vẹn vẹn tuổi thọ sắp đạt đến cuối cùng mà thôi. Sith Dồn con kiến con dân bởi vì hắn đối kiến chúa Lin đã cường hóa có rét lạnh kháng tính nguyên nhân, phổ biến hiện lên màu xám, nhưng là bọn chúng cũng không có so với chúng nó tiền thân màu nâu đen con kiến tuổi thọ càng dài. Phổ thông màu nâu đen kiến thợ tuổi thọ tại khoảng 10 tháng, mà kiến thợ bỡ là kẻ có lẽ là tiên thiên không đủ nguyên nhân, tuổi thọ của nó so phổ thông kiến thợ còn muốn ngắn hơn. Sith Dồn trùng sinh trở thành châu chấu về sau, đối sự vật cách nhìn dần dần trở nên như là côn trùng đồng dạng. Tựa như là nhân loại có thể không có chút nào gánh vác dùng vì đập rồi đập con rồi, Sith Dồn bây giờ cũng có thể không có chút nào gánh vác giết chết bất luận cái gì không liên hệ sinh mệnh. Chỉ cần giết chết những cái kia sinh mệnh đối với hắn hữu ích chỗ, hắn liền sẽ không chút do dự đi làm. Hắn có thể chỉ dựa vào hứng thú giết chết côn trùng, bởi vì thí nghiệm sát hại có trí khôn thử nhân cùng xài lang nhân, thậm chí là đồng loại của hắn châu chấu, khi tất yếu hắn cũng có thể không lưu tình chút nào giết chết. Bất quá mặc dù tính cách xu hướng tại côn trùng, nhưng Sith Dồn vẫn là bảo lưu lại đến một chút tình cảm. Lại hoặc là nói, cho dù là côn trùng, tại có trí khôn cùng năng lực suy tính về sau, cũng sẽ có được nhất định tình cảm, cũng có sướng vui giận buồn. Tựa như là xạ vạ thích sáng lấp lánh đồ vật cùng hắn xúc tu, tiểu viên thị chán ghét cô đơn, thích đi bên ngoài phi hành, Máy xúc thích yên tĩnh dùng bùn đất thêm nước cùng bùn, kiến chúa Lín đã trong lúc rảnh rỗi thích đối nàng sinh hạ chứng kiến tra số, trưởng khống lôi điện móc chán ghét nước mưa. Mặc dù biết bợ lạ kẻ tuổi thọ không nhiều, nhưng là chân chính biết được bợ lạ kẻ sắp chết tin tức về sau, Xích Dồn vẫn là trở nên có chút không biết làm sao. Mặc dù phổ thông con kiến con dân chết đi, Xích Dồn cũng sẽ cảm thấy khổ sở, nhưng đối với Saba, bợ lạ kẻ những tồn tại này, Xích Dồn không thể nghi ngờ sẽ càng thêm quý trọng. Xích Dồn biết được bợ lạ kẻ sắp chết tin tức, vẫn là chính bợ lạ kẻ nói. Bợ lạ kẻ không có Xích Dồn có thể cho thấy tuổi thọ tin tức công cụ menu, nhưng vẫn là biết mình tuổi thọ sắp đi đến cuối cùng, tựa như là kiếp trước một chút tuổi thọ đạt tới cuối lao nhân đồng dạng. Bợ lạ kẻ kỳ thật cũng không có quá nhiều bất an, chỉ là giống như ngày thường dùng đến bình thường ngữ khí, cáo chi Xích Dồn trong xào huyệt đám kiến phát sinh một chút chuyện lớn chuyện nhỏ. Bất quá tại cùng Xích Dồn sắp đối thoại lúc kết thúc, bợ lạ kẻ đột nhiên hướng Xích Dồn hỏi ra vấn đề kỳ quái. "Vương, những cái kia thử nhân chết mất về sau, vẫn sẽ hay không suy nghĩ đâu? Bọn chúng có thể hay không còn có thể nhìn thấy, cảm giác được, chỉ là không cách nào làm cho thân thể hành động đâu?" Bợ lạ kẻ tinh thần tin tức bên trong mang theo vẻ mong đợi, bất quá Xích Dồn lúc ấy còn không có nghe xảy ra vấn đề gì. Không có quá nhiều suy nghĩ, Xích Dồn liền tiến hành hồi đáp, "Hẳn là sẽ không đi, chết liền là chết rồi, ngươi vì cái gì muốn hỏi cái này?" Đợi chừng 10 thời gian mấy hơi thở, bợ lạ kẻ mới đối Xích Dồn phát ra tinh thần tin tức. "Dạng này a, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến vấn đề này." Tựa hồ là biết được Xích Dồn đáp án, bợ lạ kẻ tinh thần tin tức có chút cô đơn. Qua một hồi lâu, bợ lạ kẻ cũng không có từ Xích Dồn không phòng bên trong rời đi, đi làm việc chuyện của nàng. Mà cũng chính là Xích Dồn nghi ngờ thời điểm, bợ lạ kẻ đột nhiên đối Xích Dồn lần nữa truyền ra tinh thần tin tức. "Vương, nếu như ta chết rồi, tại chôn kỹ ta trước đó, ngài cũng có thể lấy xuống con mắt của ta sao?" "Xúc giác cũng được, ta nghĩ ở tại bên cạnh ngài." Mà nghe đến đó, Xích Dồn rốt cục ý thức được, bợ lạ kẻ sinh mệnh đã muốn đi đến cuối con đường. Chương 109, bợ lạ kẻ cùng hồ điệp, chung. Có thể là 1-2 giờ về sau, cũng có thể là 3-5 ngày sau đó, bợ lạ kẻ liền sẽ tử vong. Thời gian này sẽ không quá lâu. Xích Dồn hơn 1 tháng trước đã đem bợ lạ kẻ kén hóa thiên phú cường hóa đến có thể tiến hành 2 lần hóa kén trình độ. Mặc dù bợ lạ kẻ tiên thiên không đủ, nhưng Xích Dồn vẫn là lãng phí đại lượng điểm kinh nghiệm đến đối bợ lạ kẻ tiến hành cường hóa. Xích Dồn cường hóa cũng cuối cùng thành công. Nhưng là so sánh kén hóa thiên phú cường hóa, bợ lạ kẻ đẳng cấp thì một mực cắm ở cấp 10, chậm chạp không cách nào đạt tới lần thứ 2 kén hóa cấp 11. Vô luận là bợ lạ kẻ ăn bao nhiêu dinh dưỡng phong phú đồ ăn, cấp bậc của nàng đều không thể tiếp tục tăng lên. Chuyện cho tới bây giờ, duy nhất có thể kéo dài bợ lạ kẻ sinh mệnh liền là không hoàn chỉnh hóa kén, tựa như là xạ vạ tại băng thiên tuyết địa bên trong bị ép tiến hành lần thứ 2 hóa kén. Chỉ có dạng này mới có thể vì bợ lạ kẻ đổi lấy một chút hy vọng sống. Bất quá loại này không hoàn chỉnh hóa kén, Xích Dồn cũng không biết nên như thế nào kích phát, mà lại so sánh xạ vạ, bợ lạ kẻ thể chất thật sự là quá yếu đuối. Nếu như nói xạ vạ không hoàn chỉnh hóa kén tỷ lệ thành công là 30%, như vậy bợ lạ kẻ xác suất thành công chỉ có không đến 1%. Dù cho biết mình sắp chết đi, bợ lạ kẻ cũng không có bao nhiêu biến hóa, y nguyên như là thường ngày đồng dạng tại trong xảo huyệt tiến hành công tác của nàng. Mà tại ngày thứ 2 sáng sớm, so Xích Dồn dự tính thời gian trước thời gian rất nhiều, hư hư thực thực băng xuyên chi chủ tàn hồn hồ điệp rốt cục bắt đầu phá kén mà ra. Bám vào xương hàn bướng kén tại lâm phá kén trước đó, bạo phát ra mãnh liệt xương hàn, Xích Dồn không thể không đem cái này viên đã hóa thành băng cầu hồ điệp trùng kén đem đến xảo huyệt bên ngoài. Cũng không lâu lắm, nương theo lấy khối băng vỡ vụn thanh âm, hồ điệp truyền ra hưng phấn cảm xúc, một mực bị vây ở trùng kén bên trong hồ điệp rốt cục dãy rủa lấy chui ra. Nhưng mà chui ra ngoài hồ điệp dần dần trở nên có chút không giống nhau lắm. Cứ việc tại trùng trong nhập bộ, một mực xưng hô Xích Dồn là vĩ đại tồn tại, nó cũng tiếp thu qua Xích Dồn truyền lại liên quan tới phổ thông hồ điệp phá kén mà ra hình ảnh tư liệu. Nhưng là làm hồ điệp chân chính nhìn thấy Xích Dồn bộ dáng, cùng mình nhăn nhăn nhún nhún thân thể, hồ điệp thoát khốn vui sướng lập tức biến mất, cũng truyền ra 10 phần thất lạc cảm xúc. Một mực tán thưởng Xích Dồn là vĩ đại tồn tại băng xuyên chi chủ tàn hồn, tại từ trùng kén thoát khốn mà ra về sau, chỉ là hướng Xích Dồn truyền ra phi thường khinh thường tinh thần tin tức. Ách, tựa như là phi thường khinh thường tắc lưỡi âm thanh, lại về sau, hồ điệp đem đầu xoay đến một bên, liền không nhìn tới trước Xích Dồn. Bất quá côn trùng mắt kép thuộc về 360 độ không góc chết thị lực, vô luận là như thế nào hoạt động đầu, hồ điệp đều có thể nhìn chăm chú đến Xích Dồn. Cho nên hồ điệp cảm xúc có vẻ hơi kích động. Lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch tựa hồ quá lớn. Băng xuyên chi chủ tàn hồn tựa hồ là đang nghi hoặc sự tình làm sao lại biến thành dạng này, không nhúc nhích nằm sấp nằm trên mặt đất, đồng thời co rỗi lấy trong miệng nó ống hút. Băng xuyên chi chủ tàn hồn mặc dù biết hắn là một con bướm, nhưng nó hiểu hồ điệp cùng Xích Dồn chỗ báo cho hồ điệp có khác biệt rất lớn. Nó vẫn cho là nó lại biến thành một con tiếp cận là 10 mét to lớn hồ điệp, mà Xích Dồn thì là trưởng khống không gian chi lực vĩ đại côn trùng. Nhưng mà trong hiện thực, nó vẹn vẹn biến thành một con so với nhân loại bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu tiểu hồ điệp, cái kia vĩ đại tồn tại cũng chỉ là cái không đến cao nửa thức rác rưởi quái vật, chỉ là quái vật con mắt hết sức quen thuộc, mà lại rất đặc biệt. Phá kén mà ra hồ điệp cực kỳ không bình thường ở tại chỗ. Xích Dồn đã từng tưởng tượng qua băng xuyên chi chủ tàn hồn rất nhiều phá kén mà ra về sau cảnh tượng. Có băng xuyên chi chủ tàn hồn yên lặng biến thành hồ điệp, sau đó không nói một tiếng bay đi, có nó tại phá kén mà ra sau khôi phục ký ức, có nó tại phá kén mà ra về sau, nhớ kỹ Xích Dồn trợ giúp, đối với hắn biểu thị cảm kích. Cũng có băng xuyên chi chủ tàn hồn đột nhiên tinh thần rối loạn, lung tung sử dụng lực lượng, đại khai sát giới. Nhưng là Xích Dồn tất cả tưởng tượng bên trong, hết lần này đến lần khác không có băng xuyên chi chủ tàn hồn sẽ xuất hiện loại này cam chịu phản ứng. Băng xuyên chi chủ thậm chí không có run run cũng mở rộng nó cánh ý nghĩ. Tựa hồ nó chính là muốn như thế ở tại chỗ, dần dần biến thành một con vĩnh viễn cũng không bay lên được dị dạng hồ điệp. Xích Dồn biết, nếu như vậy xuống dưới, chỉ cần mười mấy phút qua đi, hồ điệp cánh liền vĩnh viễn không cách nào mở ra. Xích Dồn hợp thời truyền lại tinh thần tin tức nhắc nhở, nhanh lên hoạt động ngươi cánh, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp mở ra cánh. Ách. Hồ điệp đối Xích Dồn đáp lại là cùng trước đó đồng dạng, hoàn toàn như trước đây khinh thường, cũng không tiếp tục giống như nó từng tại bướm trong nhộng đối vĩ đại tồn tại thổi phồng cùng ca ngợi. Nó chỉ là yên tĩnh ở tại chỗ, đồng thời dùng trong miệng nó ống hút đối trên đồng cỏ bùn đất thỉnh thoảng đâm. Hồ điệp giác hút chỉ là phụ trách hút mật hoa đồ vật, cho dù là trải qua hai lần kén hóa hồ điệp, giác hút của nó cũng mười phần mềm mại, cho nên cho dù là mặt đất tương đối mềm mại bùn đất, hồ điệp ống hút cũng đâm không đi vào, ngược lại bị bùn đất đưa nó ống hút làm cong. Xích Dồn có thể cảm giác được hồ điệp tán phát cảm xúc tại ống hút bị làm cong trong nháy mắt biến dị thường bị thương. Hồ điệp như là giống như điên, dùng trong miệng nó ống hút điên cuồng đối mặt đất bùn đất đâm, tựa hồ đang phát tiết bất mãn của nó. Xích Dồn coi là hồ điệp ống hút rất có thể vì vậy mà bị đâm đoạn, nhưng là cũng không có, dù cho hồ điệp đầu đang đưa mười phần kịch liệt, trên đầu nó ống hút cũng không có cái gì tổn thương. Hồ điệp ống hút mặc dù mềm mại, nhưng là hồ điệp dựa vào sinh tồn đồ vật, mềm mại mà cứng cỏi. Xích Dồn nhìn xem hồ điệp trạng thái, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như cái này hồ điệp chỉ là phổ thông hồ điệp, không có cùng băng xuyên chi chủ có bất kỳ gặp nhau, Xích Dồn có lẽ sẽ đem cái này hồ điệp giết chết ăn, nhiều nhất bởi vì ảnh thuyết pháp đem cái này hồ điệp dùng xúc tu bắt lại ném đi, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng cái này hồ điệp nhiều lề mề nửa câu. Bất quá bây giờ, ngươi dạng này bực bội cũng vô dụng, nếu như ngươi còn không mở rộng cánh nhất định sẽ hối hận. Xích Dồn tiếp tục đối hồ điệp truyền lại tinh thần tin tức, nhưng mà hồ điệp nhưng thật giống như làm như không nghe thấy, y nguyên dùng nó ống hút đâm bùn đất, chỉ là tần suất chậm rất nhiều. Hừ. Qua một hồi lâu, băng xuyên chi chủ tàn hồn hóa thành hồ điệp mới đối Xích Dồn đáp lại một cái hừ lạnh. Đồng thời tựa như cùng Xích Dồn đối nghịch đồng dạng, cánh không có triển khai hồ điệp đột nhiên tại mặt đất bay cuồng lên. Hồ điệp cánh không thể tránh khỏi dính lên một chút bùn đất cùng cỏ khô, đồng thời nó nếp vốn cánh cũng biến thành càng thêm nếp vốn. Theo thời gian trôi qua, mấy phút sau, hồ điệp nhăn nhăn nhún nhún cánh đã khô cạn ngưng kết, đồng thời trên cánh vảy màu xanh lam cũng rơi xuống rất nhiều. Xích Dồn biết, băng xuyên chi chủ tàn hồn hình thành hồ điệp đã không bay lên được, chỉ để biến thành một con dị dạng hồ điệp. Nhưng là cái này hồ điệp y nguyên không thèm quan tâm ở trong bùn đất không ngừng lăn lộn, hoàn toàn không quan tâm thân thể của mình đã biến thành bây giờ dáng vẻ. Ngay tại Xích Dồn đang suy nghĩ xử lý như thế nào cái này hồ điệp thời điểm, tuổi thọ sắp hết kiến thợ Bỡ Lạc Kệ xuất hiện tại Xích Dồn trong tầm mắt. Bỡ Lạc Kệ tựa hồ thấy được Xích Dồn cùng hồ điệp giao lưu, nàng tức giận hướng về tại mặt đất lăn lộn hồ điệp vào tới, cùng sử dụng ngao răng nhắm ngay hồ điệp phần bụng tiến hành cắn xé. Đây là một con sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng, lại muốn sống sót con kiến, cùng một con sinh mệnh còn dài đằng đẵng, cũng đã tâm chết hồ điệp đúng nghĩa lần thứ nhất tiếp xúc. Chương 110, Bỡ Lạc Kệ cùng hồ điệp, hạ. Nhìn thấy đối hồ điệp cắn xé Bỡ Lạc Kệ, Xích Dồn hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh Xích Dồn liền giỗi ra xúc tu đem Bỡ Lạc Kệ kéo ra. Xích Dồn không cho rằng Bỡ Lạc Kệ sẽ đối với hồ điệp tạo thành tổn thương gì, ngược lại lo lắng hồ điệp bởi vì Bỡ Lạc Kệ công kích mà độc giận, phóng xuất ra xương hàn năng lượng đem Bỡ Lạc Kệ tổn thương do giá rét. Bất quá Xích Dồn quá lo lắng, hồ điệp mặc dù có được rất mạnh băng xương lực lượng, nhưng lại không có chút nào phản kháng ý nghĩ, y nguyên tự mình tại bùn đất cùng bãi cỏ bên trong quần quật lấy thân thể. "Vương, nó vì cái gì khác với chúng ta? Nó chẳng lẽ không biết ngài là vương sao?" Bị Xích Dồn buông xuống về sau, Bỡ Lạc Kệ tựa hồ từ phẫn nộ trạng thái khôi phục một chút, hướng Xích Dồn nghi ngờ hỏi. Xích Dồn nhìn một chút Bỡ Lạc Kệ, lại nhìn một chút còn ở trong bùn đất lăn lộn dị dạng hồ điệp. Xích Dồn không có trả lời, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cho tới bây giờ liền không có hy vọng xa vời sẽ có được băng xuyên chi chủ tàn hồn hồ điệp thu nhập dưới trướng, bất quá nhìn thấy băng xuyên chi chủ bây giờ dáng vẻ, Xích Dồn không khỏi cảm thấy một chút thổn thức. Xích Dồn không có trả lời Bỡ Lạc Kệ nghi vấn, mà là nói với Bỡ Lạc Kệ, "Tiểu Hắc, đừng đi quản nó, vẫn là tiến hành không hoàn toàn kén hóa chuẩn bị đi, rốt cuộc thời gian đã không nhiều lắm." "Vương, có thể sử dụng tâm linh mạng lưới năng lực để cho ta cùng cái này vô lý hồ điệp kết nối sao?" Bỡ Lạc Kệ không có nghe từ Xích Dồn chỉ thị, mà là đối Xích Dồn làm ra thỉnh cầu, tựa hồ là muốn dùng tâm linh mạng lưới năng lực cùng hồ điệp tương liên, dùng ngôn ngữ giáo huấn một chút cái này mạo phạm vương hồ điệp. Không có ích lợi gì, lấy nó hiện tại trạng thái, cái gì đều nghe không vào. Xích Dồn lần nữa lắc đầu, nhưng là vẫn nghe theo Bỡ Lạc Kệ thỉnh cầu, dùng tâm linh mạng lưới năng lực đem Bỡ Lạc Kệ cùng dị dạng hồ điệp nối liền cùng một chỗ. Xích Dồn kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ, Bỡ Lạc Kệ đến tột cùng muốn đối cái này cam chịu hồ điệp nói cái gì? Bị cầm tù tại chỗ này tối tăm không mặt trời không gian đã không biết bao lâu, Tô Dạ bức thiết muốn từ nơi này ra ngoài. Hắn trong này thật sự là quá biệt muộn. Ổ Dạ quên đi tên của hắn là cái gì, nhưng là vị kia vĩ đại tồn tại nói qua một cái tên, làm cho Ổ Dạ cảm thấy quen thuộc mà thích, cho nên hắn liền cứ gọi mình là Ổ Dạ. Hắn tựa hồ đã từng có một phần ký ức, nhưng là đã từng ký ức đã biến mất, cho nên hắn đến tột cùng là như thế nào vây ở chỗ này, Ổ Dạ cũng hoàn toàn không nhớ rõ. Hắn thậm chí ngay cả mình nguyên bản bộ dáng đều nhớ không rõ. Hắn chỉ nhớ rõ hắn rất mạnh, có rất nhiều người e ngại hắn, cũng có rất nhiều người sùng bái hắn, cũng chờ lấy hắn trở về. Hắn tựa hồ có được mấy tên cựu địch, nhưng là cựu địch là cái gì hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Bất luận nói thế nào, Ổ Dạ đầu tiên đều muốn từ nơi này ra ngoài, mượn dùng vị kia vĩ đại tồn tại lực lượng từ cái này tối tăm không mặt trời không gian bên trong ra ngoài. Căn cứ cái kia vĩ đại tồn tại hướng hắn truyền lại hình ảnh, Ổ Dạ biết hắn hiện tại là một con bướm kén. Hắn hiện nay còn không cách nào rời đi chỗ này không gian, nhưng chờ thêm một đoạn thời gian ngắn, hắn liền sẽ biến thành hồ điệp, sau đó phá vỡ chỗ này không gian rời đi nơi này. Hồ điệp mặc dù không có răng nanh, nhưng đầu của nó có được một cây có thể có rối gai nhọn, Ổ Dạ đoán chừng cái này gai nhọn uy lực hẳn là sẽ rất không tệ. Hẳn là có thể cắm vào hắn cựu địch đầu óc, mút vào cựu địch óc. Hồ điệp trên thân còn có cái này, một lớn một nhỏ hai đôi cánh khổng lồ, Ổ Dạ cảm giác dùng cái này chừng mười mấy thước cánh khổng lồ bay lên khẳng định sẽ không chút nào phí sức, còn có thể phiến ra vô cùng mãnh liệt gió mạnh. Đồng thời hồ điệp còn có được trọn vẹn 6 đầu chân, so 4 đầu chân muốn thêm 2 đầu. Tưởng tượng lấy tương lai hắn phá kén mà ra trạng thái, Ổ Dạ đột nhiên phát hiện cái gì, tựa hồ hắn lúc đầu thân thể có được 4 đầu chân. Bất quá khi cẩn thận hồi ức thời điểm, Ố Dạ vẫn là hoàn toàn không cách nào nhớ lại mình trước kia dáng vẻ, thậm chí là hắn nguyên lai là không có được bốn đầu chân cũng vô pháp xác định. Thời gian liền một chút như vậy điểm quá khứ, Ố Dạ khi thì thanh tỉnh, khi thì ngủ say, hắn lực lượng cũng từ từ mạnh lên. Ố Dạ có thể cảm giác được chỗ này không gian đối với hắn áp chế lực càng ngày càng thấp, hắn lúc nào cũng có thể phá vỡ chỗ này không gian. Tên kia vĩ đại tồn tại đã từng nói cho hắn, hắn không bao lâu liền có thể từ không gian này bên trong thoát khốn mà ra. Nhưng lại Ố Dạ cảm giác hắn trọn vẹn tại cái này tối tăm không mặt trời không gian bên trong bị vây hơn trăm năm. Ố Dạ cũng không biết, qua hơn trăm năm, chỉ là ảo giác của hắn. Bởi vì không có chuyện vật tham chiếu, Ố Dạ chỉ là vận dụng hắn trong tiềm thức thời gian quan niệm. Đối với hai lần kén hóa hồ điệp tới nói, mấy thời gian 10 ngày, đã đoạt lấy hồ điệp mấy năm tuổi thọ rất thi đấu lệ, tựa như hơn 100 năm cùng Ố Dạ nguyên bản loài rồng tuổi thọ không sai biệt lắm tỷ lệ. Chính là bởi vì cái này hơn 100 năm ảo giác, để Ố Dạ đối vị kia vĩ đại tồn tại nhận biết càng thêm rõ ràng, có thể đem hơn 100 năm thời gian nói thành rất nhanh tồn tại, tuyệt đối là một vượt mức bình thường tồn tại. Nhưng mà Ố Dạ chỗ mong đợi đây hết thảy, tại hắn phá kén mà ra trong nháy mắt ầm vang phá toái. Nhăn nhăn nhún nhún cánh mềm yếu bất lực, hắn thấy được một bên cỏ dại, nguyên lai hắn hiện tại thân thể đều không có cỏ dại cao lớn. Hắn nguyên lai chỉ là như vậy hồ điệp, tên kia vĩ đại tồn tại cũng căn bản chính là cái rác rưởi quái vật, tựa hồ chỉ cần hắn thổi trên một hơi, con kia xúc tu côn trùng liền sẽ bị đông cứng thành vụ băng, trở thành mảnh vỡ. Ố Dạ tưởng tượng lấy hắn hé miệng, hướng về kia tên rác rưởi côn trùng phun ra hàn khí. Nhưng mà Ố Dạ lại phát hiện hắn căn bản không có miệng, chỉ là đem mình ngoài miệng mềm mại ống hút rối thẳng, ống hút trên cũng cái gì cũng không có phun ra đi. Ố Dạ không biết làm sao thuyết minh hắn tâm tình bây giờ, cuối cùng chỉ có thể hướng tên kia gọi là xịt rồm rác rưởi côn trùng truyền ra khinh thường tinh thần tin tức. Nếu như hắn có được tại trùng kén bên trong tưởng tượng lấy thực lực, tên kia rác rưởi quái vật đã tại vừa mới nháy mắt kia bị hắn giết chết mấy chục lần. Ố Dạ cực kỳ hối hận, hắn căn bản cũng không nên thỉnh cầu tên kia rác rưởi xúc tu, để hắn từ bướm kén bên trong ra. Mặc dù bị vây ở bướm kén bên trong làm hắn rất khó chịu, nhưng ít ra tại trùng kén bên trong hắn vẫn là cái kia tồn tại cường đại, mà không phải như bây giờ hồ điệp. Có lẽ tại trùng kén bị nuốt, sau đó chết mất, mới là hắn nên có kết cục. Nếu như thế, hắn cũng không cần biến thành hiện tại cái dạng này. Ố Dạ không ngừng ở trong bùn đất quần của lấy, nếp ôn cánh không cách nào mở ra. Không cách nào mở ra lại sẽ như thế nào? Coi như có được hoàn hảo cánh, có thể bay liệu, nhưng hắn không phải là một con rác rưởi hồ điệp sao? Có thể hay không bay lượn có cái gì khác nhau? Ố Dạ tại bùn đất càng thêm ra sức quần của lấy, hắn muốn hướng cái kia toàn thân đều là xúc tu, bộ dáng kỳ quái côn trùng chứng minh điểm này, dù cho không cách nào mở ra cánh, hắn cũng sẽ không hối hận. Bất quá ngay tại Ố Dạ ở trong bùn đất lăn lộn quá trình bên trong, Ố Dạ cảm giác bụng của hắn có chút nhói nhói, nguyên lai là một con không biết tên tiểu côn trùng cắn về phía bụng của hắn. Ố Dạ có chút tức giận, dù cho bây giờ có được lực lượng, đem con kia hướng hắn khiêu khích tiểu côn trùng đông cứng cũng không thành vấn đề. Nhưng là nghĩ lại ở giữa Ố Dạ liền bất giận. Cắn đi, đem ta cắn chết liền tốt. Bất quá đợi rất lâu, ở trong bùn đất lăn lộn Ố Dạ cũng không có phát hiện con kia tiểu côn trùng tiếp tục đối với hắn cắn xé, nguyên lai là tên kia rác rưởi xúc tu đem tiểu côn trùng dùng xúc tu bắt đi. Không đi qua bao lâu, Ố Dạ liền nghe được con kia tiểu côn trùng đối với hắn truyền lại tinh thần tin tức, ngươi vì cái gì muốn đối vương như thế vô lý? Vương? Vật như vậy cũng có thể gọi là vương? Ố Dạ theo bản năng muốn dùng khinh thường ngôn ngữ tiến hành phản bác, bất quá nghĩ Ố Dạ cuối cùng không có trả lời, tên kia rác rưởi quái vật xưng mình là vua, cùng hắn lại có quan hệ gì? Ách. Đáp lại một tiếng khinh thường tiếng đùa cận, Ố Dạ ngừng ở trong bùn đất lăn lộn động tác, bắt đầu yên tĩnh nằm sấp nằm ở một bên cỏ dại bên cạnh. Con thú nhỏ kia còn tại nói với hắn thứ gì, bất quá Ố Dạ tất cả đều coi như không nghe thấy. Ố Dạ quyết định không suy nghĩ nhiều, dự định ngủ một giấc. Chương 111, thăng cấp chi thuật. Nhưng mà dự định ngủ một giấc, Ố Dạ phát hiện, một vị địa nhẫn để sẽ chỉ làm đối phương làm trầm trọng thêm. Con kia tiểu côn trùng bị gì nói không ngừng, Ố Dạ căn bản là không cách nào chìm vào giấc ngủ. Theo bản năng dành dụm xương hàn lực lượng, Ố Dạ lại một lần muốn đem con kia đánh trống gieo họ tiểu côn trùng đông cứng, bất quá Ố Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, bắt đầu hướng con kia tiểu côn trùng truyền lại tinh thần tin tức. Cứ như vậy rác rưởi cũng xứng gọi vương. Ô nào tiểu côn trùng, nếu như ngươi sinh khí liền đến cắn chết ta à? Ố Dạ phát ra khiêu khích vị cực mạnh lời nói, nếu là lúc trước bợ là kẻ, dù cho biết rõ là đối phương khích tướng, cũng sẽ đem ngao răng nhắm ngay thân thể của đối phương cắn lên mấy ngụm. Con kiến trong huyết mạch chạy xuôi bản năng liền là như thế, cho dù là tao nộ không biết được nhân, bọn chúng cũng muốn trước dùng ngao răng thử một chút. Nhưng là sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng, mặt ngoài giả bộ như vô sự bợ là kẻ kỳ thật trong nội tâm đối với sinh tử chủ đề cực kỳ mẫn cảm. Bợ là kẻ lạ thường không cùng Ố Dạ tranh luận, ngược lại hỏi, người muốn chết sao? Còn sống chẳng lẽ không tốt sao? Ố Dạ đối dạng này một con sâu nhỏ nhìn tấu hắn khích tướng thuật thật bất ngờ, nhưng chỉ là hơi có vẻ khác biệt, Ố Dạ liền tiếp tục bắt đầu truyền lại tinh thần tin tức. Rác rưởi xúc tu côn trùng, còn có ngươi con sâu nhỏ này, so rác rưởi còn không bằng. Lần này hắn không chỉ có hướng con kia tiểu côn trùng truyền tinh thần tin tức, còn đối tên kia gọi xịt rồm xúc tu quái vật cũng cùng nhau tiến hành trào phúng. Nếu như đem con kia tên là xịt rồm xúc tu côn trùng chọc giận, hắn có thể sẽ chết càng nhanh, như thế hắn liền triệt để giải thoát. Nhưng mà vô luận là con kia tiểu côn trùng, vẫn là xịt rồm, đều không có đối hắn tinh thần tin tức sinh ra phản ứng chút nào. Đồng thời Ố Dạ còn tại xịt rồm thân sắc cùng tinh thần kết nối cảm nhận được một loại để hắn khó mà chịu được cảm xúc thương hại. Khó mà nói nên lời cảm giác nhục nhã xuất hiện tại Ố Dạ trong lòng. Cứ như vậy cái rác rưởi đồ vật cũng xứng thương hại hắn. Hắn nhưng là một đầu. Ố Dạ trong lúc mơ hồ giống như nhớ tới một vài thứ, nhưng là cẩn thận hồi tưởng về sau, Ố Dạ lại phát hiện cụ thể chi tiết hắn không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đến. Hắn chỉ biết mình là một cái vô cùng cường đại tồn tại, cho dù là so tên này xúc tu côn trùng còn cường đại hơn vô số lần đồ vật, cũng muốn đối với hắn tiến hành ngưỡng vọng. Loại này thương hại hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng nhìn tên kia xúc tu côn trùng thần sắc, Ô Dạ ở trong lòng tổ chức nhiều lần ngôn ngữ, cuối cùng cũng không thể chỉnh lý ra cái gì trào phúng câu nói. Ô Dạ biết, đối phương đã xem thấu hắn, cho dù hắn tổ chức ngôn ngữ lại ác liệt cùng ác độc, đối phương cũng chỉ sẽ dùng càng thêm thương hại thần sắc đến nhìn chăm chú hắn. Ô Dạ rất muốn hướng Xịt Dồn làm ra thỉnh cầu, làm cho đối phương không muốn nhìn như vậy lấy hắn. Nhưng lại Ô Dạ tôn nghiêm không cho phép hắn làm như vậy. Mà cũng đúng lúc này, bên cạnh con kia không biết tên tiểu côn trùng lại lần nữa hướng hắn truyền ra tinh thần tin tức. Vì cái gì ta muốn sống sót, lại lập tức liền muốn chết đi? Mà ngươi muốn chết đi, lại có thể sống rất lâu đâu. Ô Dạ có thể từ tên kia tiểu côn trùng tinh thần tin tức bên trong cảm thấy một loại hâm mộ cảm xúc. Loại này hâm mộ cảm xúc làm cho Ô Dạ cực kỳ không được tự nhiên. Sống rất lâu. Từ phá kén mà ra trong nháy mắt, Ô Dạ liền biết tuổi thọ của hắn chỉ có 7 năm, 7 năm mà thôi. Muốn hâm mộ, cũng muốn hâm mộ có được mấy ngàn năm, trên vạn năm tuổi thọ cự long a, hâm mộ hắn cái này rác rưởi hồ điệp có làm được cái gì? Ngươi. Ô Dạ muốn đối con kia tiểu côn trùng chào phúng một chút, nhưng lại Ô Dạ đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, mới mấy năm tuổi thọ mà thôi, cho dù là ta cũng có thể bàn cho ngươi. Cho nên thu được tuổi thọ về sau, ngươi liền cùng rác rưởi xúc tu từ trước mặt của ta cút đi. Quỷ dị rét lạnh khí tức từ Ô Dạ trên thân tuôn ra, tựa hồ hình thành xương mù màu trắng giăng trườn, đem bờ lạ kệ thân thể quấn quanh, sau đó chui vào bờ lạ kệ thể nội. Xích Dồn thấy thế muốn đem bờ lạ kệ từ băng lãnh xương mù giăng trườn bên trong cứu đi, lại phát hiện bờ lạ kệ căn bản không có truyền ra thống khổ cảm xúc, ngược lại truyền ra một cỗ thoải mái cảm xúc. Loại này xương mù màu trắng nhìn như băng lãnh, nhưng trên thực tế cũng không giá lạnh, chỉ là một loại tản ra băng lãnh khí tức kỳ lạ năng lượng. Xích Dồn xem xét cẩn thận bắt đầu. Theo loại này xương mù màu trắng tràn vào bờ lạ kệ trong thân thể, cũng không lâu lắm, bờ lạ kệ thân thể vậy mà không thể tưởng tượng nổi tăng dài một chút. Bờ lạ kệ tựa hồ là thăng cấp, đồng thời bờ lạ kệ thân thể còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút xíu tăng trưởng. Qua một hồi lâu bờ lạ kệ hình thể tăng trưởng cũng không có dừng lại, tựa hồ bờ lạ kệ tăng lên đẳng cấp không chỉ cấp 1. Loại này xương mù màu trắng giống như là đồ ăn, lại giống là điểm kinh nghiệm, quán trú tại bờ lạ kệ trong thân thể. Cũng không lâu lắm, bờ lạ kệ màu xám xương vỏ ngoài bắt đầu hòa tan, nàng co do thân thể, dần dần tạo thành một viên màu xám trùng kén. Vợ lạ kệ tinh thần cũng bởi vậy tiến vào ngủ say bên trong. Tại băng xuyên chi chủ tàn hồn phụ thân hồ điệp lực lượng phía dưới, sắp bởi vì tuổi thọ nguyên nhân mà chết đi vợ lạ kệ vậy mà không thể tưởng tượng nổi tiến vào lần thứ hai cảnh hóa. Một mực quan sát vợ lạ kệ biến hóa Xịt Dồn không biết, lúc này cung cấp lấy dương mù màu trắng Ô Dạ đã là khổ không thể tả. Ô Dạ vốn cho rằng đem một tiểu côn trùng sinh mệnh cấp độ từ phàm vật tăng lên tới thủy biến, kéo dài mấy năm tuổi thọ, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng chân chính sử dụng thăng cấp chi thuật lực lượng, Ô Dạ lại phát hiện, thăng cấp chi thuật đối với hắn thân thể tiêu hao rất nhiều, lại hoặc là nói trong thân thể của hắn có lực lượng quá ít. Đồng thời lấy hắn bây giờ thân thể, sử dụng thăng cấp chi thuật lại còn sẽ tiêu hao tuổi thọ của hắn, ngắn ngủi mấy phút, tuổi thọ của hắn đã tiêu hao hơn một năm. Ô Dạ vốn đang dự định đem con sâu nhỏ này tăng lên tới thuế biến về sau, lại tiếp tục tăng lên con sâu nhỏ này sinh mệnh cấp độ, đem tiểu trùng biến thành ma huyễn sinh vật, để tên kia rác rưởi xúc tu hổ thẹn xấu hổ vô cùng. Mà bây giờ, dù cho đem tên kia tiểu côn trùng từ phàm vật tăng lên tới thuế biến, lấy hắn thân thể cũng bất lực. Ô Dạ chỉ là dáng chống đỡ lấy tiếp tục sử dụng lực lượng của thân thể. Xích Dồn nhìn thấy bỡ lạ kẻ biến hóa thần sắc càng thêm kinh ngạc. Ô Dạ không chỉ đem bỡ lạ kẻ đẳng cấp tăng lên, đặt tới kén hóa điều kiện, càng là trực tiếp để bỡ lạ kẻ tiến vào lần thứ hai kén hóa. Mà bây giờ, Ô Dạ tựa hồ muốn mạnh mẽ thúc đẩy bỡ lạ kẻ kén hóa tiến trình, để bỡ lạ kẻ ra tốc phá kén mà ra. Bất quá Xích Dồn rất vui vẻ nhận Ô Dạ cật lực cảm xúc, đồng thời hắn cũng nhìn thấy màu băng lam dị dạng hồ điệp thân thể dần dần trở nên ảm đạm, dần dần biến thành xanh xám sắc. Xích Dồn quả quyết vươn xúc tu, đem bỡ lạ kẻ hình thành trùng kén cùng dị dạng hồ điệp kéo ra một khoảng cách. Như đồng du như rắn xương mù biến mất, bỡ lạ kẻ thành công tiến vào lần thứ hai kén hóa. Đồng thời có lẽ chỉ cần qua thời gian nửa tháng, bỡ lạ kẻ liền sẽ phá kén mà ra. Mà một bên Ô Dạ tàn hồn phụ thân dị dạng hồ điệp tựa hồ cũng bởi vì thoát lực lâm vào ngủ say. Xích Dồn nghĩ, vẫn là đem cái này hồ điệp mang về trong xào huyệt. Cái này dị dạng hồ điệp một lòng muốn chết, nếu như liền đem nó như thế phóng tới bên ngoài, đoán chừng qua không được bao lâu liền sẽ bị ăn thịt tính côn trùng hoặc là loài chim phát hiện mà giết chết. Dạng này không thể nghi ngờ tròn Ô Dạ nguyện vọng, bất quá tìm chết có rất nhiều loại, tại trong hôn mê tử vong hiển nhiên đối Ô Dạ cực kỳ không công bằng. Cho dù chết, cũng muốn đang cố ý biết thời điểm chết đi mới đúng. Xích Dồn một bên dùng xúc tu cảm giác dị dạng hồ điệp thể nội năng lực, một bên suy tư. Bất quá dùng xúc tu quấn quanh rất lâu, Xích Dồn cũng không có phát hiện Ô Dạ thể nội có cái gì đặc biệt năng lực. Ngược lại là Xích Dồn phát hiện, Ô Dạ đầu này giống được cự long, tựa hồ phụ thân thành một con giống cái hồ điệp. Chương 112, thân thể biến hình, thượng. Tuy nói phát hiện Ô Dạ là một con giống cái hồ điệp, nhưng là Ô Dạ tính cách một mực không có làm sao cải biến, cho nên Xích Dồn vẫn là coi Ô Dạ là làm một giống được đến đối đãi. Ô Dạ tàn hồn phụ thuộc hồ điệp hôn mê một ngày một đêm đã thức tỉnh. Cùng hôn mê trước đó đồng dạng, Ô Dạ vẫn là khiêu khích Xích Dồn đem hắn giết chết. Xích Dồn không có đem Ổ Dạ giết chết, mà là cáo chi Ổ Dạ cách nơi này mấy chục mét có một chỗ dòng suối, hắn có thể đầu thủy tự sát. Ổ Dạ lời thề son sắt từ trong xào huyệt leo ra chịu chết, nhưng từ Xích Dồn xào huyệt leo ra tiếp cận thời gian một tiếng, Ổ Dạ liền từ bên ngoài hang động bỏ trở về. Bởi vì Ổ Dạ bướng kén khí tức đã bị con kiến con dân chỗ quen thuộc, cho nên trở về Ổ Dạ cũng không nhận được phụ trách thủ vệ kiến thợ phiền phức. Ổ Dạ bỏ lại hắn một mực đợi không phòng bên trong, đồng thời còn tại bỏ lại không phòng trước đó, cố ý tìm được Xích Dồn, cũng đối Xích Dồn tiến hành giải thích. Căn cứ Ổ Dạ thuyết pháp, khí trời bên ngoài có chút nóng. Hắn thật sự là không muốn đỉnh lấy liệt nhật bò xa như vậy đến bờ sông, dự định đến ban đêm lại đi chết. Nhưng mà chân chính đến ban đêm, Ô Dạ lại tại không phòng bên trong đang ngủ say, không có chút nào lần nữa tìm chết dự định. Dị dạng hồ điệp muốn chết, nhưng mà thật đến chết đi trước mắt, nhưng lại đã mất đi muốn chết đi dũng khí. Từ đó về sau, xúc tu quái cùng dị dạng hồ điệp đều ăn ý không còn đề cập tìm chết chủ đề. Xích Dồn phát hiện Ô Dạ tựa hồ không cần ăn cái gì, từ khi kia lần nhảy sông chưa thỏa mãn về sau, Ô Dạ liền cả ngày trạch tại hắn không phòng bên trong, chỉ dựa vào hấp thu trong không khí rời rạc năng lượng sinh tồn. Mặc dù tại thảo nguyên dưới mặt đất rõ ràng không có thích hợp Ô Dạ băng hệ năng lượng, nhưng hắn vẫn là sống tiếp được. Ngoại trừ đi ngủ, ngay cả khi ngủ, Ô Dạ chỉ là thỉnh thoảng sẽ đi xem một cái bờ lạ kẻ trâu ngưng kết trùng kén, không biết nghĩ cái gì đối trùng kén mà người. Sau đó, ngay tại Xích Dồn coi là Ô Dạ liền sẽ dạng này, trạch tại hắn không phòng bên trong vượt qua quãng đời còn lại về sau. Xạ Vạ ba cái kim tệ cùng nàng thích nhất trong suốt tiểu thủy tinh ném đi. Đồng thời Xạ Vạ dựa vào nàng thứ giác, thông qua cảm giác nàng yêu thích nhất chi vật mùi, tại Ô Dạ không phòng trong đất bùn phát hiện bị chôn xuống tang vật. Ô Dạ dùng băng xương lực lượng chế tạo một cái tinh xảo băng tinh dương nhỏ, cũng đem kim tệ cùng trong suốt hòn đá nhỏ trang bắt đầu. Loài rồng sinh mệnh trời sinh liền thích thu thập bảo vật, vô luận là kim hoàng sắc kim tệ, vẫn là sáng lấp lánh thủy tinh bảo thạch, đều đối bọn chúng có chí mạng lực hấp dẫn. Dù cho biến thành một con bướm đồng thời mất đi tuyệt đại đa số ký ức, Ô Dạ vốn có loài rồng tập tính vẫn không thể nào cải biến. Xích Dồn vốn cho rằng lần này Ô Dạ ăn cắp Xạ Vạ đồ vật, sẽ để cho Xạ Vạ cùng Ô Dạ buộc phát xung đột. Nhưng là lạ thường không có chuyện gì phát sinh. Ô Dạ phảng phất không thèm để ý chút nào đồng dạng, đem trộm được đồ vật còn đưa Xạ Vạ. Dùng Ô Dạ thuyết pháp, hắn căn bản không thích những vật này, chỉ là cầm qua đến xem thử. Mà lại hắn căn bản liền sẽ không tự hạ thân phận, cùng những này rác rưởi côn trùng tranh đoạt những này kim tệ, thủy tinh. Cho nên Ô Dạ rất dễ dàng liền đem những cái kia bảo vật tính cả hàn băng chế tạo bảo dương còn đưa Xạ Vạ. Nhưng mà thời gian còn chưa qua một ngày, Xạ Vạ bảo vật liền lại ném đi, đồng thời vẫn là Ô Dạ gây nên. Cứ như vậy, không có việc gì ăn cắp Xạ Vạ bảo vật đã thành Ô Dạ thường ngày, vô luận Xạ Vạ đưa nàng bảo vật giấu ở nơi nào, chỉ cần nàng không nhìn tới quản, nàng bảo vật liền sẽ di thất. Sau đó làm Xạ Vạ hướng Ô Dạ yêu cầu về sau, Ô Dạ liền đem bảo vật giống rác rưởi đồng dạng trả lại Xạ Vạ. Ô Dạ cũng từ phá kén mà ra, khi đó mỗi giờ mỗi khắc tản ra bi phẫn muốn chết cảm xúc, biến thành như bây giờ ăn no chờ chết trạng thái. Phía trước hai ngày, Ô Dạ bắt đầu ăn đồ ăn, từ cái gì cũng không ăn, bắt đầu hút một chút sáng sớm cỏ cây trên ngưng kết giọt xương. Đồng thời mỗi lần Ô Dạ từ giã ngoại hút giọt xương trở về thời điểm, hắn đều sẽ truyền ra một chút ảo não cảm xúc, sau đó làm Xích Dồn xuất hiện, hắn lại sẽ giả bộ như một bộ không thèm quan tâm bộ dáng. Ô Dạ cuối cùng vẫn là đối với hắn khi đó không có mở rộng cánh, hối hận. Phát hiện Ô Dạ đối với hắn con kiến con dân không có cái gì không tốt ảnh hưởng về sau, Xích Dồn cũng không có đối Ô Dạ cho càng nhiều chú ý. Bởi vì kiến thợ bỡ là kẻ kén hóa, Xích Dồn phát hiện hắn tại trong xào huyệt nhiều rất nhiều công việc. Hắn phải được thường thị sát máy xúc đường hầm đào móc trạng thái, cũng tự mình phân phối rất nhiều kiến thợ cùng kiến thợ kỵ sĩ kiếm ăn công việc. Cho dù là hai lần kén hóa kiến thợ kỵ sĩ, bọn chúng trí lực cũng không phải cực kỳ cao, chắc chắn sẽ có dạng này việc nhỏ như vậy chỉ hoãn kiếm ăn tiến độ. Tỷ như thu tập được đồ ăn không biết như thế nào phân loại đặt ở cái nào chỗ trong huyệt động, đám kiến liền sẽ đem đồ ăn gác lại đình công, còn kiến ra ngoài lúc chỗ sắp xếp đội ngũ chỉnh tự nhớ không rõ, liền sẽ dẫn đến không cách nào thuận lợi xuất hành. Trí lực so phổ thông con kiến hơi cao, đám kiến tựa hồ có được ép buộc chứng đồng dạng, kiểu gì cũng sẽ xoắn xuýt tại không hiểu thấu việc nhỏ phía trên, Xích Dồn cũng bởi vậy trở nên bể bộn nhiều việc. Đồng thời hắn mỗi ngày muốn cùng Xạ Vạ thị sát quanh mình sẽ hay không có thử nhân ẩn hiện, thỉnh thoảng xem xét một chút kiến chúa lín đã cùng cái khác trùng kén trạng thái, mỗi ngày còn muốn mang theo tiểu viên thịt cùng một chỗ ra ngoài canh chừng, dành thời gian bắt một chút côn trùng tiến hành mỗi ngày nghiên cứu cùng thí nghiệm. Tại một ngày trước, Xích Dồn tại thống kê con kiến con dân quá trình bên trong, còn phát hiện một con phổ công kiến thợ mất tích. Xích Dồn trực giác cũng vào lúc đó mới phát ra không hiểu cảm giác, hắn con kia con kiến con dân hẳn là ra ngoài lúc ngoài ý muốn nổi lên chết mất, mà lại chết mất không chỉ một ngày. Nếu như là bợ lạ kẻ không có tan kén, loại chuyện này bợ lạ kẻ nhất định sẽ lập tức thông tri hắn. Xích Dồn thật không cách nào tưởng tượng, nếu như hắn trợ thủ đắc lực bợ lạ kẻ cứ như vậy chết mất về sau, hắn sẽ trở nên như thế nào bận rộn. Bất quá bất luận gần vài ngày Xích Dồn sinh hoạt như thế nào bận rộn, vô luận là xào huyệt quy mô, vẫn là con kiến con dân chứa đựng đồ ăn, đều tại một chút xíu tăng lên. Tại ba ngày trước, Xích Dồn cũng lại một lần tìm được hắn tốt vô cùng bằng hữu, đến từ thiên nhiên công nhân quét đường, vô tư kính dâng chất keo, không cầu hồi báo màu xanh sẫm sờ lạnh. Mà vào hôm nay, làm đủ chuẩn bị Xích Dồn cũng chính thức bắt đầu kích hoạt thân thể biến hình loại thiên phú này. Đem xúc tu đem tiểu viên thịt thân thể quấn quanh, lại hoặc là nói là hắn cùng tiểu viên thịt lẫn nhau dùng xúc tu quấn quanh ở cùng một chỗ. Trải qua những ngày này trưởng thành, tiểu viên thịt thân thể đã tăng trưởng đến gần 30cm lớn nhỏ, cùng thân hình của hắn đã không kém nhiều lắm. Xích Dồn cảm giác tiểu viên thịt trong thân thể biến hình năng lực, cũng bắt đầu lợi dụng côn trùng năng lực kích hoạt trong huyết mạch loại năng lực này. Cùng Xích Dồn thiết tưởng không sai biệt lắm, mấy giờ qua đi, làm Xích Dồn cấp 15 thanh điểm kinh nghiệm còn thừa lại 20% lúc, công cụ menu bên trong hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp xuất hiện. Đinh. Ngươi thu hoạch được tiên phú thân thể biến hình. Đinh. Ngươi thu hoạch được diễn sinh năng lực xúc tu bốn chân chuyển đổi. Đinh. Ngươi thu hoạch được diễn sinh năng lực gãy chi tụ hợp. Đinh. Ngươi diễn sinh năng lực biến sắc ngụy trang biến mất. Đinh. Ngươi thu hoạch được diễn sinh năng lực hình thái ngụy trang. Chưa nói tới thuận lợi, cũng không thể nói không thuận lợi, trải qua thời gian mấy tiếng, thân thể biến hình năng lực cùng ba cái diễn sinh năng lực cùng lúc xuất hiện. Mặc dù không có chất keo bốn thân thể chuyển đổi năng lực xuất hiện, nhưng vậy cũng tại sự sụp đổ trong dữ liệu, rốt cuộc thân thể biến hình thiên phú đẳng cấp còn rất thấp. Thân thể biến hình, tháng 3 năm 14 từ côn trùng thích tướng lực, chỉ số mật mã côn trùng năng lực kích hoạt thuật cũng trải qua xịt dồn chỉnh lý mà kích hoạt đặc thù thiên phú, có thể đối thân thể tiến hành biến hóa đặc biệt năng lực. Xúc tu bốn chân chuyển đổi, tháng 11 năm 14 từ côn trùng thích tướng lực, thân thể biến hình lấy được diễn sinh năng lực, có thể đem xúc tu cùng xương vỏ ngoài chân lẫn nhau chuyển hóa. Xịt dồn độc hữu diễn sinh năng lực. Gãy chi tụ hợp, 13-20 từ côn trùng thích tướng lực, thân thể biến hình, siêu tốc tái sinh lấy được diễn sinh năng lực, có thể đem cắt đứt chân, xúc tu các khí quan cùng thân thể trọng tân dán lại cũng khôi phục như lúc ban đầu. Hình thái ngụy trang, tháng 11 năm 19 từ thân thể biến hình, biến sắc ngụy trang chỉnh hợp mà thành diễn sinh năng lực. Có thể tham chiếu chung quanh sự vật, bắt chước cũng đơn giản cải biến thân thể hình dạng cùng nhan sắc. Chương 113, thân thể biến hình, hạ. Thân thể biến hình năng lực mặc dù đã thành công thu hoạch được, nhưng là bởi vì thiên phú đẳng cấp quá thấp, Xích Dồn còn không cách nào rất tốt nắm giữ, chỉ có thể để thân thể một ít bộ vị sinh ra biên độ nhỏ biến hóa. Tỷ như để hắn giáp xác độ dày trình độ tiến hành sửa đổi rất nhỏ, hoặc là để hắn xúc tu trở nên thô cứng rắn lâu một chút, lại hoặc là để xúc tu mảnh ngắn mềm một chút. So sánh thân thể biến hình nguyên thủy năng lực, Xích Dồn thông qua thân thể biến hình đạt được mấy loại diễn sinh năng lực thì hiệu quả càng rõ ràng hơn. Hình thái ngụy trang làm biến sắc ngụy trang cùng thân thể biến hình chỉnh hợp mà hình thành diễn sinh năng lực, hiệu dụng trở nên càng cường lực hơn. Xích Dồn trong huyệt động có thể nhẹ nhõm biến thành bùn đất nhan sắc, hắn trước kia không cách nào cải biến nhan sắc xúc tu bây giờ cũng có thể chủ động cải biến thành là bùn đất nhan sắc. Đồng thời trên người hắn xương vỏ ngoài cùng xúc tu làn da mặt ngoài cũng sẽ xuất hiện một chút yếu ớt biến hóa, hình thành như là bùn đất hạt tròn cảm giác. Sử dụng hình thái ngụy trang Xích Dồn chỉ cần trong huyệt động không nhúc nhích đợi, liền sẽ như là một đống bùn đất không khác, dù cho cách xa nhau rất gần, cũng rất khó phát ra dị dạng. Bất quá loại này hình thái ngụy trang năng lực mặc dù hiệu quả không tệ, nhưng đối Xích Dồn trước mắt mà nói cực kỳ gần gà, cơ bản không cần đến. Kém xa khác hai loại gãy chi tụ hợp cùng xúc tu bốn chân chuyển đổi tới thực dụng. Gãy chi tụ hợp năng lực có thể nói là Xích Dồn tưởng tượng bên trong, đem thân thể chất keo hóa để cao sinh tồn năng lực phiên bản đơn giản hóa bản. Xích Dồn đem xúc tu cắn đứt, vận dụng gãy chi tụ hợp năng lực tại không đến 2 giây liền có thể đem gãy mất xúc tu một lần nữa dán lại. Hoạt động một chút một lần nữa mọc tốt xúc tu, Xích Dồn phát hiện dán lại tốt xúc tu cùng trước kia cơ bản không có khác nhau, chỉ là khống chế lúc hơi có một chút xíu không còn chút sức lực nào, bất quá vượt qua vài phút về sau, không còn chút sức lực nào cảm giác liền sẽ toàn bộ biến mất. Xích Dồn lại tiếp tục thử một cái thân thể của hắn xúc giác, cánh cùng xương vào ngoài, những này bộ vị gãy mất hoặc là vỡ vụn về sau cũng giống vậy có thể một lần nữa dính tại trên thân thể của hắn cũng trong khoảng thời gian ngắn mọc tốt. Bất quá so sánh xúc tu tại 2 giây bên trong liền sẽ sinh trưởng ra mầm thịt dán lại hoàn hảo như lúc ban đầu, vỡ vụn xương vỏ ngoài muốn khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu cần thời gian lâu một chút, nhưng cũng chỉ là cần mười mấy giây đồng hồ. Xích Dồn suy tư một chút, lại tiếp tục đem thí nghiệm thăng cấp. Xích Dồn lần nữa đem xúc tu làm gãy, cũng đem cắn đứt mỹ vị xúc tu ăn hết một nửa, sau đó tiếp tục sử dụng gãy chi tụ hợp năng lực. Gãy chi tụ hợp năng lực lần nữa phát huy tác dụng, dù cho ngắn một mảng lớn, còn lại nửa cái xúc tu y nguyên trên người Xích Dồn mọc tốt, đồng thời có thể bị Xích Dồn linh hoạt điều khiển. Xích Dồn xúc tu cùng bạch tuộc loại hình sinh vật khác biệt, tựa như là một cây màu nâu dây thường lứa tử, xúc tu cuối cùng cùng đoạn trước nhất phẩm chất không kém bao nhiêu, cho nên bị ăn sạch cũng nối liền xúc tu cũng sẽ không rất khó coi. Chỉ là xúc tu dài ngắn so cái khác xúc tu thiếu đi quá nhiều, cho nên có vẻ hơi kỳ quái. Rất nhanh Xích Dồn sử dụng ra siêu tốc tái sinh năng lực, ngắn một mảng lớn xúc tu bắt đầu phi tốc sinh trưởng, mười thời gian mấy hơi thở qua đi, căn này bị Xích Dồn thí nghiệm xúc tu đã chữa trị như lúc ban đầu. Gãy chi tụ hợp năng lực không thể nghi ngờ là siêu tốc tái sinh năng lực một cái bổ sung. Mặc dù dựa vào siêu tốc tái sinh Xích Dồn cũng có thể tại thời gian rất ngắn đem hư hao thân thể chữa trị, nhưng gãy chi tụ hợp loại năng lực này không thể nghi ngờ đem Xích Dồn sinh mệnh lực hao tổn xuống đến thấp nhất. Bất quá trên thực tế tới nói, trước mắt loại năng lực này đối trước mắt Xích Dồn tới nói cũng không có tác dụng quá lớn, nhiều nhất cũng chính là để Xích Dồn nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh. Xích Dồn địch nhân hoặc là cường đại không pháp lực địch, tựa như lão giờ y mẹ lần, hoặc là liền là mười phần nhỏ yếu con mồi, tỉ như côn trùng, bọ cạp, chuột con thỏ cái gì, loại năng lực này sẽ rất ít có sử dụng thời cơ. Không suy nghĩ nhiều, Xích Dồn tiếp tục khảo thí hắn cuối cùng một loại chưa từng khảo nghiệm diễn sinh năng lực xúc tu bốn chân chuyển đổi. Đã từng đã bị Xích Dồn bỏ qua châu chấu chân, lại lần nữa có được xuất hiện thời cơ, bất quá cái này chân cùng châu chấu vốn có chân có một chút khác biệt. Nương theo lấy sử dụng xúc tu bốn chân chuyển hóa diễn sinh năng lực, Xích Dồn xúc tu ra giống như tiến vào kén hóa đồng dạng dần dần mềm hóa. Về sau mềm hóa xúc tu ra dần dần hình thành một đoạn cứng rắn xương vỏ ngoài. Trên xúc tu dần dần hình thành màu đen xám xương vỏ ngoài giáp sát mặt ngoài còn ra hiện một chút không hợp quy tắc gai nhọn, tựa như hắn đã từng châu chấu chân đồng dạng. Nhiều đoạn xương vỏ ngoài tạo thành rất nhiều có thể tự do hoạt động cân đối, xúc tu chân cuối cùng còn ra hiện càng nhiều có thể tiến hành leo lên tiểu câu gai. Xích Dồn đoán chừng bằng vào 3 đến 5 căn dạng này chân, liền có thể lần nữa dùng loại này chân câu đâm vào hành tại nhánh cây ở giữa treo ngược bản lĩnh. Từ hình dạng đi lên nói, những này bổ sung giáp sát xúc tu chân có chút cùng loại kiếp trước một loại kỳ môn binh khí, nhiều tiết roi. Loại này xúc tu chân trên thực tế cũng không có thoát ly xúc tu phạm chủ, chỉ là để mềm mại trên xúc tu mặt bao trùm một tầng cứng rắn giáp sắt. Bất quá Xích Dồn rất nhanh phát hiện, không chỉ là dạng này. Bao trùm giáp sắt về sau xúc tu chân không có đơn thuần xúc tu linh hoạt, nhưng là chân hình thành khớp nối so đơn thuần xúc tu phải có lực hơn nhiều. Xích Dồn thậm chí tìm được đã từng hắn châu chấu bắp đùi cảm giác, lợi dụng loại này khớp nối hắn thậm chí có thể tiến hành nhảy nhót. Xích Dồn không còn một cái khảo thí xúc tu, quyết định đem tất cả xúc tu đều chuyển hóa thành xúc tu chân đi bãi cỏ tiến hành nhảy nhót thí nghiệm. Nhưng mà chân chính đem xúc tu chuyển hóa về sau, Xích Dồn mới phát hiện muốn toàn bộ đem xúc tu chuyển hóa làm chân cực kỳ phí sức, đồng thời bụng của hắn truyền đến một loại cổ quái cảm giác đói bụng. Căn cứ trong huyết mạch chỗ cảm thụ đến tin tức, Xích Dồn biết xúc tu bốn chân chuyển hóa năng lực sở dĩ không cách nào hoàn thành, là bởi vì trong thân thể của hắn thiếu khuyết cấu thành xương vỏ ngoài tất yếu chất dinh dưỡng. Xích Dồn rất mau đem trước đó đầu kia giống cái thử nhân còn lại khung xương bắt đầu nhai nướt. Loại này khung xương hiện tại còn thừa lại một chút, nhưng nếu như lại đợi thêm mấy ngày, liền sẽ bị tiểu viên thị tan sạch sẽ. Từ một số phương diện tới nói, tiểu viên thị thực đơn thậm chí so sở làm tới càng rộng khắp hơn một chút. Một cái giờ qua đi, tiêu hóa đầy đủ thử nhân xương cốt, Xích Dồn 30 cây xúc tu toàn bộ bao trùm một tầng xương vỏ ngoài cũng xuất hiện trên mặt đất. Có được loại này xương vỏ ngoài khớp nối về sau, Xích Dồn tại bãi cỏ bên trong động tác bén nhạy không chỉ một bậc. Mặc dù không bằng châu chấu có thể nhảy vọt thân thể gấp mấy chục lần khoảng cách, nhưng là Xích Dồn bây giờ cũng có thể nhẹ nhõm nhảy nhót 7-8 mét. Đồng thời bởi vì xúc tu đủ nhiều, Xích Dồn có thể tại bãi cỏ bên trong liên tục nhảy nhót xê dịch, làm ra rất nhiều phức tạp động tác. Đáng tiếc bây giờ Xích Dồn đã không trong rừng rậm, bằng không hắn nhất định có thể bằng vào hiện tại thân thể tại trong rừng rậm làm ra phức tạp hơn động tác. Xích Dồn dừng thân, cũng đối xúc tu chân thực hiện lực lượng, hắn xúc tu chân cuối cùng dần dần cải biến hình dạng, phụ trách leo lên, câu đâm biến mất, dần dần tạo thành từng cây màu nâu đen hình mũi khoan gai nhọn. Đây là Xích Dồn tại sử dụng xúc tu bốn chân chuyển hóa lúc sinh ra năng lực mới. Liên tưởng đã từng xương hàn hình thái hạ băng chi gai nhọn năng lực, Xích Dồn thêm chút thí nghiệm, không nghĩ tới liền thật nắm giữ loại này giáp xác gai nhọn diễn sinh năng lực. Giáp xác gai nhọn, tháng 2 năm 11 từ thân thể biến hình, băng chi gai nhọn lấy được diễn sinh năng lực. Tại xúc tu hoặc chân cuối cùng hình thành sắc bén gai nhọn. Xích Dồn mới hình thành giáp xác gai nhọn uy lực rất bình thường, so băng chi gai nhọn còn thì kém rất nhiều, vô luận là trình độ chắc chắn, vẫn là trình độ sắc bén đều kém không chỉ một điểm. Bất quá đối với hắn giết chết chuột loại tiểu động vật vẫn là sinh ra không nhỏ trợ giúp, không đến mức tại dùng xúc tu quấn quanh chuột thời điểm sẽ bị chuột đem xúc tu cắn được, có thể trực tiếp đem chuột đâm chết. Xích Dồn tại trên thảo nguyên tiếp tục kiểm tra một hồi thân thể liền bay lên bầu trời, đồng thời phát động hình thái ngụy trang năng lực đem thân thể biến hóa thành màu lam nhạt. Cường hóa thính giác năng lực để Xích Dồn xúc giác lại một lần nghe được xài lang nhân thanh âm, tựa hồ lại có xài lang nhân hội binh từ lực rừng rậm phương hướng lui trở về. Chương 114, khôi phục lại bình tĩnh lực. Bay lên không trung Xích Dồn tội nguyện phát hiện một cây số bên ngoài mấy chục tên xài lang nhân, đồng thời hắn còn phát hiện một quen thuộc xài lang nhân chiến sĩ. Chính là lúc trước lực dãy núi phun ra khói đen lúc, sử dụng chất gỗ lao đem thân thể của hắn xuyên thủng cường tráng xài lang nhân. Cứ việc tên này xài lang nhân lông tóc không giống lúc trước như thế bị bụi núi lửa nhuộm thành màu đen, nhưng là so phổ thông xài lang nhân cao hơn một cái đầu thân cao cùng to con thân thể, còn có đặc biệt thần sắc, đều để Xích Dồn biết, tên này xài lang nhân liền là lúc trước công kích hắn một con kia. Cường tráng xài lang nhân cũng không biết làm sao tại lực trong rừng rậm đem lông tóc dọn dẹp sạch sẽ, hiện lộ ra so phổ thông xài lang nhân chiến sĩ càng thêm tiên diễm lông tóc. Tại cổ của hắn phụ cận, còn có một vòng như là hùng sư đồng dạng tóc vàng, nhìn qua cực kỳ uy vũ dáng vẻ. Bất quá Xích Dồn nhìn chằm chằm xài lang nhân kim sắc áo choàng cậu nghĩ tới lại không phải cái gì uy vũ bá khí, mà là tại thời tiết như vậy dưới, đầu này xài lang nhân có thể hay không cảm giác rất nóng. Không có cho Xích Dồn quá nhiều suy nghĩ thời gian, Xích Dồn thân thể xuất hiện không hiểu cảm giác, hắn trực giác lại một lần làm ra cảnh cáo. Rất nhanh, Xích Dồn phát hiện như vậy to con xài lang nhân đình chỉ tiến lên bộ pháp, đồng thời chuyển động đầu nhìn về phía hắn vị trí. Như là băng xuyên chi chủ ấu dạ, đầu này xài lang nhân cũng không biết có được năng lực gì, cũng có thể cảm ứng được Xích Dồn ánh mắt. Xích Dồn lập tức đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, cũng thêm nhanh bay khỏi vốn có vị trí. Xích Tư bỏ nhìn thẳng xài lang nhân, chỉ dùng phạm vi lớn liếc nhìn, sau đó dùng công cụ menu kho số liệu bên trong ghi chép hình ảnh tư liệu đến gián tiếp quan sát xài lang nhân động tác. Bởi vì Xích Dồn tại mấy ngàn mét nghiêng phía trên, khoảng cách rất xa, cùng sử dụng hình thái ngụy trang đem thân thể mô phỏng là bầu trời màu lam nhạt. To con xài lang nhân quan sát một hồi không có phát hiện vấn đề gì, liền cau mày từ bỏ, tiếp tục dẫn theo cái này hơn 30 tên xài lang nhân tiếp tục hướng ổ rèn bình nguyên chỗ sâu đi đường. Nguy cơ tựa hồ đã qua, đầu kia xài lang nhân cũng vô pháp cảm ứng được Xích Dồn nhìn chăm chú. Nhưng mà Xích Dồn thì tại trong lòng nghĩ tới điều gì? Có ân báo ân, có cửu báo cửu. Hắn muốn trả thù kia đâm xuyên thân thể một lao, cùng mặt khác vài đầu xài lang nhân đối với hắn truy sát. Xích Dồn vỗ cánh, cũng mượn sức gió bay đến gần vạn mét không trung, sau đó bay đến xài lang nhân đội ngũ ngay phía trên. Tuy nói là dựa theo công cụ menu bên trong hình ảnh đến quan sát xài lang nhân, nhưng Xích Dồn ánh mắt ý nguyên rõ ràng, hắn khống chế ôn dịch dịch nhẫn phun ra độ chính xác cũng rất tốt. Phúc, phúc, phúc. Ba đám màu tím đen chất keo dựa theo Xích Dồn thiết tưởng phương hướng, từ trên bầu trời thẳng đứng phun ra xuống dưới. Bất quá những này chất keo vẫn là sai lệch mười mấy thước khoảng cách. Trên thảo nguyên do thực sự có chút lớn, không trung khí lưu cùng mặt đất phụ cận khí lưu phương hướng luôn cải biến, mà lại bởi vì quá cẩn thận, Xích Dồn bay thực sự có chút quá cao. Xích Dồn lại liên tục phun ra vài chục lần, mới mù mở ra phun ra một đoàn ôn dịch dịch nhờn đánh trúng một xài lang nhân thân thể. Dịch nhờn phát sinh va chạm, cũng bởi vì hạ xuống lực đạo, tứ tán đến xài lang nhân trong đội ngũ. Xài lang xuất hiện nho nhỏ một trận rối loạn, bất quá ôn dịch dịch nhờn mặc dù có được nhất định tính ăn mòn, nhưng những này tính ăn mòn lại sẽ không đối xài lang nhân tạo thành rõ ràng tổn thương, xài lang nhân đội ngũ rất nhanh tiếp tục tiến hành đi đường rời đi. Biết rõ ôn dịch dịch nhờn uy lực Xích Dồn biết, những này ôn dịch dịch nhờn có lẽ sẽ không làm tên kia cường tráng xài lang nhân chiến sĩ chí tử, nhưng là nhất định sẽ đối xài lang nhân tạo thành phiền toái không nhỏ. Xích Dồn rất nhanh từ vạn mét không trung dần dần hạ xuống tới, cũng không đi quan sát đầu này xài lang nhân đến tột cùng sẽ bị ôn dịch dịch nhờn biến thành bộ dáng gì. Trên thực tế, đầu này xài lang nhân lúc trước công kích hắn chỉ là bởi vì tại giã ngoại cảnh giác, cùng thợ săn bắt giữ con mồi cũng không kém là bao nhiêu. Xích Dồn vừa mới thức tỉnh lúc gặp được kia con góc, mặc dù kém một chút liền muốn Xích Dồn mạng nhỏ, nhưng Xích Dồn về sau cũng chưa từng cân nhắc qua trả thù. Có lẽ lần nữa gặp được kia con quốc, Xích Dồn chọn con quốc giết chết, nhưng là nếu như không có nhìn thấy, Xích Dồn cũng sẽ không tận lực đi tìm. Cho nên trả thù đầu kia xài lang nhân Xích Dồn cũng không có bao nhiêu cảm giác hưng phấn. Từ không trung chậm rãi hạ xuống, Xích Dồn chuẩn bị đem những cái kia lãng phí ôn dịch dịch nhẫn tiến hành thu về, vừa rồi phun ra đã tiêu hao hắn dịch nhẫn tổng số lượng một nửa. Bất quá hạ lạc bên trong Xích Dồn chợt phát hiện cái gì, sau đó lơ lửng ở giữa không trung. Xích Dồn đột nhiên phát hiện lực rừng rậm xuất hiện một số khác biệt. Hỗn hợp núi lửa đen xám băng tuyết đã dần dần hòa tan. Xích Dồn thấy được lực trong rừng rậm lẻ tẻ lục sắc, băng tuyết qua đi rừng rậm tựa hồ xuất hiện lần nữa sinh cơ. Không chỉ có như thế, Xích Dồn còn tại khoảng cách lực bên rừng rậm cảnh hơn ngàn cây số địa phương phát hiện mấy ngàn tên người mặc ngân áo giáp màu trắng, sau lưng con cùng tiễn binh sĩ. Binh sĩ lô hai tựa hồ là bé nhọn, có chút cùng loại tinh linh, nhưng cụ thể có phải hay không Xích Dồn cũng không biết. Xích Dồn chi nhãn mặc dù có thể làm kính viễn vọng sử dụng, nhưng là hơn ngàn cây số bên ngoài cảnh tượng, hắn quan sát vẫn là mười phần mơ hồ. Tại Xích Dồn liếc nhìn chi này tinh linh bộ đội quá trình bên trong, hắn còn chứng kiến trong đội ngũ mấy tên thân ảnh quen thuộc, người mặc màu nâu áo choàng tự nhiên giờ ý. Bởi vì đạt được kim tượng quả không hoàn chỉnh truyền thừa, cho nên dù cho cách rất xa nhau, Xích Dồn cũng biết kia mấy tên gia hỏa là giờ ý. Người còn sống không? Quan sát đến giờ ý, Xích Dồn đột nhiên nghĩ đến ảnh, tên kia đến từ vực sâu có được châu chấu huyết mạch chủ thú. Khoảng cách Xích Dồn cùng ảnh gặp nhau đã qua thời gian gần 2 tháng. Xích Dồn cũng không biết ảnh đối lao giờ ý ám sát đến tột cùng như thế nào. Xích Dồn trực giác có thể đối chính hắn cùng tiếp xúc thân mật sự vật cảm ứng được một chút, nhưng là đối với cùng hắn không phải cực kỳ mật thiết sự vật thì sẽ không cảm ứng được cái gì. Cho nên Xích Dồn cũng không biết ảnh vì côn báo thù đến tột cùng có thành công hay không, thậm chí ngay cả ảnh hiện tại vẫn là không còn sống hắn không cũng không rõ lắm. Mà lại Xích Dồn còn phát hiện một vấn đề, đó chính là ảnh mặc dù nói muốn trở về tìm tới hắn, nhưng là bộ rèn bình nguyên như thế lớn, ảnh thật có thể tìm tới hắn sao? Có lẽ hắn hẳn là cùng ảnh ước định lưu lại một chút ký hiệu, dạng này ảnh liền có thể tìm tới hắn, cũng thành công cùng hắn hội hợp. Từ khi ngày đó Xích Dồn phát hiện liệp rừng rậm xuất hiện lẻ tẻ lục sắc về sau, liệp rừng rậm cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh một chút biến hóa. Có thể là tinh linh hay là giờ ý tự nhiên pháp thuật, ngắn ngủi 20 mấy ngày thời gian, liệp liền từ thế giới băng tuyết biến thành một mảnh lục sắc. Liệp rừng rậm kéo dài gần 9 tháng mùa đông cũng tuyên cáo triệt để kết thúc, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh tiến vào cùng ổ rèn bình nguyên tương đúng đầu hạ mùa. Quay chung quanh liệp rừng rậm cụ thể chiến tranh chi tiết Xích Dồn có lẽ không rõ lắm, nhưng là chiến tranh kết quả Xích Dồn bây giờ đã rất rõ ràng. Băng xuyên chi chủ ô dạ bị huynh đệ của hắn ổ chèn hố thành một con bướm, vô luận là kế thừa lẫm đông nữ thần lẫm đông ý chí, vẫn là lẫm đông quân đoàn đều đã không biết biến mất đi nơi nào. Mà đến từ vực sâu viễn trinh ác ma cùng ổ chèn cho săn xài lang nhân cũng không có chiếm được chỗ tốt gì, từ liệp rừng rậm xám xịt lui ra. Một lần nữa chiếm cứ liệp rừng rậm ngược lại là Xích Dồn vẫn rất ít tiếp xúc cùng nhìn thấy tinh linh nhất tộc. Xích Dồn còn tại liệp rừng rậm cùng ổ rèn bình nguyên biên cảnh phụ cận, quan sát đến một chút thi triển tự nhiên pháp thuật giờ ỉ cùng các tinh linh ngay tại tu kiến thành trấn hoặc là thôn xóm. Có lẽ là cùng xài lang nhân cuối cùng đạt thành cái gì không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, những này tinh linh tựa hồ muốn ở chỗ này định cư, xài lang nhân cũng từ bỏ đi liệp rừng rậm tìm đến phiền phức. Chương 115, báo tố, thượng. Thời gian gần một tháng cơ hồ gió êm sóng lặng, chỉ là thiên khí thay đổi càng thêm nóng bức, ổ rèn bình nguyên đã từ muộn xuân triệt để tiến vào mùa hạ. Đối với côn trùng tới nói, nóng bức mùa hạ cũng không tính là gì khó mà chịu được sự tình, nhưng cũng cần thận trọng đối đãi. Không có cây cối che chắn thảo nguyên sẽ trực diện chói chang liệt nhật, phổ thông cỡ nhỏ côn trùng nếu như tại dưới thái dương bạo chiếu, cũng sẽ bởi vậy mất đi tính mệnh. Xích Dồn cũng đang suy nghĩ, có phải hay không nên để con kiến con dân kiếm ăn quen thuộc từ ban ngày điều chỉnh đến tối. Mấy ngày trước kia, Vỡ Lạ Kệ thành công từ lần thứ 2 hóa kén về sau phá kén mà ra. Vỡ Lạ Kệ cùng xạ và cùng con kiến kỵ sĩ đoàn thành viên đồng dạng, biến thành bán nhân mã kỵ sĩ bộ dáng, bất quá đầu của nàng trên ý nguyên có lưu trước kia khối đốm đen. So sánh cái khác kỵ sĩ chân trước cuối cùng hình thành vũ khí, Vỡ Lạ Kệ chân trước cuối cùng thì tạo thành như cùng nhân loại đồng dạng, có thể tự do hoạt động cũng cầm nắm đồ vật ngón tay. Chỉ là cùng nhân loại 5 ngón tay khác biệt, Vỡ Lạ Kệ ngón tay có 6 cái, đồng thời nhìn những này ngón tay chiều dài rất tiếp cận. Xích Dồn ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn chằm chằm Bợ Lạ Kệ ngón tay cùng mình xúc tu ngây người, tuyệt không hâm mộ Bợ Lạ Kệ mới sinh thành ngón tay. Tiến vào 2 lần kén hóa Bợ Lạ Kệ đồng dạng nghe được thế giới thanh âm, đồng thời bởi vì có được tương đối cao trí tuệ, nàng còn hiểu hơn một chút thế giới thanh âm ban cho tin tức. Nàng đồng dạng biết đạt tới ma huyễn sinh mệnh điều kiện liền là bài trừ đẳng cấp hóa, đồng thời tại ma huyễn phía trên còn có siêu phàm sinh mệnh cấp độ. Bợ Lạ Kệ còn cảm nhận được một chút Xích Dồn không có biết được sự tình, thế giới thanh âm giao phó năng lực quy luật. Đáng tiếc đối với thế giới thanh âm giao phó năng lực quy luật Bợ Lạ Kệ cũng chỉ là hơi cảm nhận được một điểm, cụ thể như thế nào miêu tả nàng cũng dạng không rõ ràng, mà lại thế giới thanh âm giao phó cho năng lực, Bợ Lạ Kệ cùng đại đa số con kiến đồng dạng, chỉ là thu được năng lực, nhưng lại không biết năng lực là cái gì, càng khó có thể hơn sử dụng. Tuy nói 2 lần kén hóa lực lượng không cách nào sử dụng, nhưng trải qua dị dạng hồ điệp ô dạ lực lượng, Bợ Lạ Kệ thay đổi dị vãng tiên thiên không đủ thân thể, biến thành cùng phổ thông kiến thợ kỵ sĩ đoàn bình quân hình thể. Đồng thời nắm giữ một chút băng hệ lực lượng, có thể áp chế 1-2 cái băng cầu cái gì. Vừa mới phá kén mà ra Bợ Lạ Kệ hình thể còn nhỏ trên một chút, đoán chừng qua một đoạn thời gian, liền sẽ biến thành cùng phổ thông kiến thợ kỵ sĩ đoàn không sai biệt lắm hình thể. Sinh trưởng đến hơn 20 cm. Căn cứ Bợ Lạ Kệ cảm thụ, tuổi thọ của nàng đại khái tại 10 năm tả hữu, cùng phổ thông con kiến kỵ sĩ đoàn thành viên không sai biệt nhiều. Để Xích Dồn không thể không lần nữa cảm thán, châu chấu tuổi thọ thật sự là quá ngắn, dù cho có được dị chủng côn trùng cái này gia tăng tuổi thọ xương hảo, tuổi thọ của hắn cũng chỉ có 5 năm nhiều. Mà so kiến thợ càng làm trưởng hơn thọ kiến lính Sava, tuổi thọ càng là đạt đến 20 năm trở lên. Về phần kiến chúa Linda, dù cho không có tiến hành lần thứ 2 kén hóa, tuổi thọ của nàng cũng có 15 năm, 2 lần kén hóa về sau, làm sao cũng sẽ có cái 80-100 năm tuổi thọ. Bất quá Lín Đạ tuổi thọ dài, nàng 2 lần kén hóa cũng rất chậm, Xích Dồn đoán chừng chí ít còn muốn 3-4 tháng thời gian mới có thể phá kén mà ra. Bỡ Lạ Kệ trở về để Xích Dồn bình thường trong ngày công việc thật to giảm bớt, Xích Dồn cũng có được nhiều thời gian hơn đi làm chính mình sự tình. Phía trước mấy ngày lần nữa gặp gỡ bất ngờ một con màu vàng nâu sợ lẻm về sau, Xích Dồn bắt đầu đem những ngày này hắn tìm tới 2 con sợ lẻm bằng hữu tại trong xào huyệt bên trong chăn nuôi bắt đầu. Bởi vì có thể điều khiển bùn đất máy xúc tồn tại, 2 con sợ lẻm bằng hữu rất dễ dàng liền bị Xích Dồn khốn dưới mặt đất, cũng bị máy xúc điều khiển bùn đất chỉ cấp sợ lẻm chừa lại có thể ném cho ăn vật khe hở. Để sợ làm không cách nào đào thoát. Bởi vì phụ cận chuột này một ít đồ ăn càng ngày càng ít, vì thu hoạch được ổn định nơi cung cấp thức ăn, Xích Dồn để hắn con kiến con dân bắt trước tiếp trước cắt lá kiến, cắt chém cũng vận chuyển một chút thực vật lá cây, coi như đồ ăn. Nhưng cùng cắt lá kiến dùng thực vật lá cây bồi dưỡng nấm khác biệt, Xích Dồn sử dụng thực vật vẹn vẹn vì bồi dưỡng sợ làm. mấy ngày kế tiếp, sơ làm bồi dưỡng coi như thuận lợi. Bất quá hắn hơn 50 tên con kiến con dân cơ bản tác dụng rất ít, vận chuyển cỏ dại cả ngày cũng không bằng xịt dồn dùng xúc tu tùy tiện thu được 2-3 giờ tới nhiều. Nhưng là dạng này chăn nuôi sơ làm cũng giảm mất xịt dồn rất nhiều phiền phức, phòng ngừa sơ làm tùy ý nhảy tương. Bởi vì khí trời nóng bức, sơ làm cực kỳ thích nhảy nhót chui vào một chút vứt bỏ thử nhân trong huyệt động, xịt dồn mỗi lần mất sơ làm đều muốn tìm tới rất lâu. Quan sát một hồi sơ làm ăn, xịt dồn liền dẫn bợ lạ kệ tiến về dưới mặt đất xào huyệt nơi hẻo lánh chỗ trong địa lao. Một tháng, máy xúc đã đem dưới mặt đất xào huyệt đào móc mười mấy mét sâu, đồng thời có được hơn 40 hình vuông gian phòng. Toàn bộ xào huyệt đã đơn giản quy mô. Bởi vì liên tục sử dụng năng lực tăng thêm xịt dồn cường hóa, máy xúc năng lực mạnh lên rất nhiều, nó đào móc tốc độ so dĩ vãng muốn nhanh hơn gấp đôi nhiều, cả chỗ dưới mặt đất xào huyệt đã bị máy xúc tạo dựng ra dáng. Đồng thời máy xúc còn tại tiếp cận 20 mét dưới mặt đất dẫn xuất nguồn nước, giải quyết con kiến các con dân ra ngoài lấy nước không tiện. Mà chỗ này địa lao thì là xịt dồn cầm tù một thử nhân vị trí. Tại 7 ngày trước đó, xịt dồn như nguyện bắt được một giống được thử nhân, đáng tiếc tên này giống được thử nhân y nguyên không biết chữ. Xịt dồn cũng rốt cục đối thử nhân tiến hành hắn suy nghĩ thật lâu cắt xén. Sau khi cắt xén ban sơ cảm giác hưng phấn kết thúc về sau, xịt dồn cảm nhận được cũng chỉ có trống rỗng, rốt cuộc cắt xén cái này thử nhân căn bản không giải quyết được gốc rễ của hắn vấn đề. Vì để cho thử nhân không đến mức bị hắn ôn dịch lần nữa chơi chết, mỗi lần xịt dồn thẩm vấn thử nhân trước đó đều sẽ dùng tâm linh truyền thâu năng lực, cẩn thận cảm thụ thân thể của mình bệnh khuẩn cảm xúc, cảm nhận được mình bên ngoài thân phải chăng có khả nghi bệnh khuẩn tồn tại. Nếu có khả nghi bệnh khuẩn tồn tại, xịt dồn liền sẽ đi bờ sông thanh tẩy thân thể, cũng phơi nắng mặt trời, chờ một đoạn thời gian lại đối thử nhân thẩm vấn. Trải qua mấy ngày nữa thẩm vấn, mặc dù xịt dồn cùng bợ lạ kệ không cách nào nói chuyện, nhưng là thử nhân bản thân so xịt dồn tưởng tượng thông minh hơn nhiều. Tại thử nhân vượt qua ban sơ 2 ngày hoảng sợ kỳ về sau, liền trở nên hết sức phối hợp, xịt dồn vận dụng xúc tu làm ra thủ thế khoa tay, tăng thêm sử dụng một chút vật phẩm, bởi vậy nắm giữ một chút thử nhân ngôn ngữ. Nếu như xịt dồn lý giải không có sai, hắn chỗ xào huyệt vẫn là để thử nhân phát hiện một chút dị thường. Thử nhân trời sinh tính nhát gan mà cẩn thận, bọn chúng cùng phổ thông chuột có đặc thù liên hệ, có thể tiến hành đơn giản giao lưu. Xịt dồn xào huyệt phụ cận tiếp cận một cây số phạm vi, chuột trên phạm vi lớn giảm bất tự nhiên đưa tới thử nhân chú ý. Mà xịt dồn chỗ bắt lấy cái này thử nhân, chính là từ 100 cây số bên ngoài thử nhân căn cứ chạy tới nơi này tiến hành điều tra thử nhân chiến sĩ. Bởi vì đối thử nhân ngôn ngữ nắm giữ 10 phần có hạn, xịt dồn những ngày này ngay tại thẩm vấn thử nhân căn cứ tiếp xuống khả năng xuất hiện phản ứng. Không biết thử nhân căn cứ đến cùng sẽ làm ra như thế nào phản ứng, nếu như phái ra cùng loại tên kia tự bạo thử nhân vũ sư, tuyệt đối không phải xịt dồn kết quả mong muốn. Nhưng mà hỏi thăm thử nhân căn cứ tình trạng không có cái gì tiến triển, ngược lại để xịt dồn hỏi một chút vật gì khác, mùa mưa. Hàng năm mùa hè, vô dẹn bình nguyên đông bộ cùng lực rừng rậm tây bộ đều sẽ xuất hiện liên miên không dứt mưa to, rất nhiều chỗ đất chúng đều sẽ bị nước mưa bao phủ. Chương 116, báo tố, hạ. Xịt dồn đi vào thế giới này, thức tỉnh không lâu lúc kia lần mưa to cũng không phải là ngẫu nhiên. Hàng năm đầu mùa hè đến cuối mùa hè, nơi này đều sẽ xuất hiện 1-2 lần liên miên không dứt mưa to, mỗi một lần nước mưa đến thời gian, cùng nước mưa quy mô đều không giống nhau. Bất quá tên này thử nhân lạ thường biết mưa một lần quý đến thời gian, căn cứ giống được thử nhân miêu tả, xịt dồn biết được mưa một lần quý tại trong vòng nửa tháng sẽ tới. Giống được thử nhân lời nói cực kỳ kiên định, tựa hồ đối với mùa mưa đến cực kỳ khẳng định. Thế nhưng là cụ thể là vì cái gì nó sẽ biết, bởi vì ngôn ngữ không thông, xịt dồn cũng chỉ là kiến thức nửa đời. Xịt dồn phỏng đoán hẳn là cùng loại thử nhân vu sư tồn tại, xem bói hay là cái gì khác, suy đoán ra được lần sau mưa to thời gian. Thân là dưới đất ở lại chủng tộc, đối khả năng bao phủ bọn chúng xào huyệt nước mưa có chỗ phòng bị, điểm này hiển nhiên hợp tình hợp lý. Nhưng mà thử nhân ánh mắt lén lén lút lút, để xịt dồn luôn cảm giác cực kỳ khó chịu. Có lẽ thử nhân ánh mắt sinh ra liền là như thế, nhưng lại để xịt dồn không khỏi suy nghĩ nhiều, mà hắn vào hôm nay đột nhiên nghĩ đến một tia chỗ kỳ hoặc. Thử nhân đối với mùa mưa đến mặc dù biết một cái đại khái phạm vi, nhưng cũng không chính xác, chỉ biết là mưa to sẽ ở trong nửa tháng đến. Nói cách khác kỳ thật mỗi một ngày đều có khả năng muốn mưa to. Như vậy tên này thử nhân chiến sĩ vì cái gì bước lên lúc nào cũng có thể hạ xuống mưa to, không đi ứng đối thử nhân căn cứ sắp sinh ra tấn tỉnh, mà hết lần này tới lần khác mạo hiểm lại tới đây điều tra đâu. Cái này hiển nhiên không quá phù hợp logic. Thử nhân nhất định che giấu cái gì, hoặc là thử nhân có vài lời hắn không có nghe hiểu, lại hoặc là tên này rất thông minh thử nhân chiến sĩ nói với hắn láo. Bởi vì nắm giữ thử nhân từ ngữ quá ít, tăng thêm xịt dồn không cách nào phát ra tiếng tiến hành hỏi thăm, cho nên xịt dồn cùng bợ lạ kẻ đối thử nhân thẩm vấn, khẳng định còn muốn tốn hao thời gian dài. Chẳng qua nếu như thử nhân nói là thật, mùa mưa sắp đến, xịt dồn cũng nhất định phải nhanh để chuẩn bị, để tránh nước mưa đem xào huyệt của hắn bao phủ. Xịt dồn cũng sẽ không có qua nhiều thời giờ đến đối tên này thử nhân tiến hành kỹ càng thẩm vấn. Vận dụng bổ sung thôi tình hiệu quả xúc tu, đối cái này đã bị cắt xén thử nhân tiến hành một phen tra tấn về sau, xịt dồn liền bắt đầu thị sát máy xúc đối xào huyệt phòng lột cải tạo. Tại lúc trước tuyển xây xào huyệt quá trình bên trong, xịt dồn cân nhắc đến xào huyệt chống nước tính, cho nên đem xào huyệt xây dựng ở địa thế tương đối cao vị trí. Mà ở bình nguyên bên trên, lại nghĩ lân cận nguồn nước, lại nghĩ địa thế cao hiển nhiên không quá hiện thực. Cho nên xịt dồn lựa chọn xào huyệt vị trí địa thế cũng không tính đặc biệt cao. Đương nhiên nếu như lúc trước xịt dồn biết máy xúc có thể phát hiện nước ngầm, hắn cũng liền không cần cố ý lựa chọn lân cận dòng sông vị trí. Bất quá bởi vì máy xúc đối bùn đất điều khiển, trong xào huyệt phần lớn ngoài thông đạo bích đều cực kỳ kỹ càng, có thể hữu hiệu phòng ngừa nước mưa thẩm thấu. Chỉ cần muốn máy xúc đối bộ phận không quá kiên cố xào huyệt tường ngoài tiến hành gia cố, mặt khác đem xào huyệt lối vào lên cao, dùng để phòng ngừa nước mưa dành dụm về sau rót vào xào huyệt liền tốt. Trải qua máy xúc cả ngày đẩy nhanh tốc độ, xào huyệt cửa vào đã tạo thành một cái cao nửa thước viên truy hình mô đất. Xích Dồn cũng vận dụng thúc đẩy sinh trưởng thực vật năng lực đem mô đất phụ cận dùng dây leo thực vật tiến hành ngụy trang, khiến cho chỗ này mô đất cũng không phải là mười phần đột ngột. Làm xong chuyện, Xích Dồn như thường lệ bay lên không trung, bắt đầu quan sát phương xa lực rừng rậm cùng thử nhân căn cứ phương hướng. Xích Dồn có thể nhìn thấy thử nhân căn cứ có lẻ thẻ thử nhân cùng chuột ngay tại đối hốc cây lối vào chỗ bận rộn, cũng có một chút thử nhân vận chuyển là đồ ăn tiến về địa thế cao một chút sườn núi nhỏ, nơi đó tựa hồ cũng có được mấy cái thử nhân hang động. Nhìn đến thử nhân nói tới mùa mưa tiến đến cũng không phải là làm bộ. Liệu trong rừng rậm các tinh linh thì không có cái gì rõ ràng động tác, như cũng tại trồng cây cối cùng thực vật, còn sẽ có một chút tinh linh cùng mấy cái báo đốm tiến hành chơi đùa chơi đùa. Nhìn về phía các tinh linh trên tảng cây chế tạo ra nhà trên cây, Xích Dồn biết những này tinh linh căn bản cũng không tất e ngại nước mưa. Mà Xích Dồn cũng tại lần này phi hành quá trình bên trong quan sát đến hơn ngàn cây số bên ngoài, liệp rừng rậm đông bộ dần dần tới gần màu đen mây đen, mãnh liệt quần quật lấy màu đen mây đen, giống như một trường từ phương xa duỗi tới đại thủ, muốn đem liệp rừng rậm cùng ổ rèn bình nguyên toàn bộ bao trùm. Xích Dồn huyết dịch có chút rung động, hắn trực giác lại một lần chuyển đến cảm giác bất an. Bao tố muốn tới. Mấy giờ đợi qua đi, ổ rèn bình nguyên không ngừng thổi qua gió lớn dần dần ngừng lại, khí áp cũng dần dần giảm xuống. Cho dù là Xích Dồn trước đó thông chi con kiến các con dân mưa to đến, đám kiến vẫn là không thể tránh khỏi trở nên bối rối cùng lo nghĩ. Nhìn đến hắn con kiến con dân cũng từ khí áp biến hóa, cùng ở mức không khí sớm cảm giác được mưa to đến. Con kiến loại sinh vật này, bọn chúng đối mưa to có sinh ra sợ hãi. So Xích Dồn dự tính thoáng chậm một chút, thẳng đến nửa đêm rạng sáng, lốp bốp mưa to mới bắt đầu rơi xuống. Đồng thời trận mưa lớn này ban sơ đến thời điểm còn hạ một tiểu trận mưa đá, rơi xuống một chút bù câu trứng lớn nhỏ khối băng, Xích Dồn cũng đã lâu hấp thu đến một chút băng hệ năng lượng. Xích Dồn vốn cho rằng những này mưa đá sẽ để cho một mực lười nhác trạch tại không phòng bên trong ổ dạ sinh ra một chút phản ứng, rốt cuộc ổ dạ cực kỳ thích băng xương năng lượng. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, những này mưa đá cũng không có để ổ dạ sinh ra mảy may hứng thú. So sánh những ngày mưa đá, ổ dạ vẫn là càng ưa thích đi ngủ. Đem hai hạt rơi tại trong xảo huyệt mưa đá tiện tay ăn hết, Xích Dồn nhìn về phía một bên bờ lạc kẻ, con kia thử nhân hiện tại thế nào? Bởi vì đói vừa mới kêu gào một hồi, hiện tại đã bị tê liệt độc tố tê dại. Xích Dồn đỉnh đầu xúc giác nhẹ nhàng giật giật, lộ ra trầm tư thần sắc. Thiên địa thử nhân không có hắn phản ứng của hắn sao? Xích Dồn tiếp tục hỏi. Vỡ là kẻ lắc đầu, nàng không có phát hiện manh mối gì. Từ biết được mưa to sắp tới về sau, những ngày này Xích Dồn trực giác liền thỉnh thoảng hướng hắn truyền ra cảm giác bất an. Xích Dồn vẫn cho là bất an của hắn là bởi vì mưa to, có lẽ lần này mưa to sẽ có chút lớn, dẫn đến hắn con kiến con dân lần nữa sinh ra tổn thương. Nhưng mà trên thực tế lại không phải như vậy, xen lẫn mưa đá mưa to thế tới hung mãnh, nhưng cũng không có Xích Dồn trong tưởng tượng lớn như vậy, đối làm đủ chuẩn bị xào huyệt trên thực tế uy hiếp không lớn. Cũng chính bởi vì dạng này, quan sát một hồi nước mưa cùng mưa đá hạ lạc, Xích Dồn mới có thể an tâm lui về trong xào huyệt. Dù cho liên tục mưa xuống, dẫn đến bình nguyên thủy vị lên cao 1 mét, có được máy xúc tồn tại, cũng có thể đem xào huyệt cửa vào lên cao không ngừng, Xích Dồn thực sự nghĩ không ra hắn gặp phải dạng gì uy hiếp. Còn lại điểm đáng ngờ tự nhiên là tại cái này bị hắn cầm tù thử nhân trên thân. Không giống với không đáng tin cậy côn trùng trực giác, từ khi lần thứ 3 biến hóa lắng nghe thế giới thanh âm, thu hoạch được cảm giác cùng trực giác năng lực về sau, trực giác liền chưa từng có đi ra sai lầm. Nhất định có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh. Mặc dù cảm thấy cái này thử nhân lưu lại còn có nhất định giá trị, nhưng là suy tư một hồi, Xích Dồn vì phòng ngừa thử nhân có cái gì tin tức truyền ra thủ đoạn, lại hoặc là thử nhân có cái gì cảm ứng được đồng bạn thủ đoạn. Hắn vẫn là quyết định đem cái này thử nhân sớm xử lý. Chương 117, trong mưa gió khách tới. Xích Dồn hành động hoàn toàn như trước đây có được hiệu suất, hắn rất mau tới đến địa lao, sẽ bị tê liệt bên trong thử nhân giết chết. Cùng phổ thông thử nhân chết mất tình huống cơ bản giống nhau, cái này thử nhân cũng không có phát ra đặc biệt động tĩnh, cũng không có cái gì năng lượng ba động phát ra. Tựa hồ mang cho hắn bất an đồ vật cùng cái này thử nhân cũng không có quan hệ trực tiếp. Bất quá giết liền là giết, Xích Dồn cũng không có đặc biệt hối hận. Mặc dù bức thiết muốn đem giải đoạn tuyệt chi chú thuật, đem cái này nguyền rủa trừ tận gốc, nhưng so với tự thân an nguy, cái này lại không tính là cái gì. Ngược lại là bỡ lạ kẻ đối thử nhân chết cảm thấy rất là thất lạc, thử nhân chết đi, bỡ lạ kẻ cũng bởi vậy không cách nào trải nghiệm học tập một môn ngoại ngữ niềm vui thú. Mà trừ bỏ bỡ lạ kẻ thất lạc, Xích Dồn nghĩ tới ngược lại là thử nhân thi thể làm đồ ăn bảo đảm chất lượng kỳ. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, Xích Dồn không cách nào đem thử nhân huyết nhục tiến hành nướng hoặc khô, cái này thử nhân huyết nhục đoán chừng vài ngày nữa liền sẽ mục nát biến chất. Trì hoãn mục nát hữu hiệu biện pháp không thể nghi ngờ là đối thử nhân chất thịt tiến hành đóng băng, bất quá bởi vì rời xa thế giới băng tuyết, Xích Dồn xương hàn thổ tức lực lượng rất khó tiến hành bổ sung, phun ra một phát liền muốn để Xích Dồn khôi phục 2-3 ngày. Căn bản không đủ để đem thử nhân huyết nhục tiến hành đóng băng. Có được hắn gấp mấy trăm lần băng xương lực lượng ổ dạ tự nhiên có thể đem thử nhân huyết nhục đóng băng bảo tồn, bất quá Xích Dồn nghĩ lười biếng ổ dạ, lập tức từ bỏ. Từ khi bợ lạ kẻ phá kén mà ra về sau, ổ dạ gần nhất uống liền hạ xương đều muốn bợ lạ kẻ giúp hắn từ bên ngoài tiện thể trở về, Xích Dồn khẳng định chỉ huy không động này chỉ lười biếng dị dạng hồ điệp. Nhìn đến huyết nhục dư thừa bộ phận chỉ có thể ném đút cho hắn sợ làm bằng hưu. Đem thử nhân huyết nhục đơn giản tách rời lột ra cũng ném cho hắn con kiến con dân xử lý về sau, Xích Dồn lại một lần đi tới xào huyệt lối vào. Trải qua chừng một giờ mưa xuống, mưa đá đã biến mất, biến thành đơn thuần nước mưa. Bãi cỏ đối nước mưa thẩm thấu tính coi như không tệ, trước mắt mặt đất còn chưa hình thành nước đọng, cho nên Xích Dồn cũng vô pháp tính ra đến tột cùng nước mưa tiếp tục bao lâu mới có thể đến bao phủ hắn xào huyệt độ cao. Chuyển động ánh mắt, Xích Dồn nhìn về phía xào huyệt cách đó không xa Sạ Vạ, nhẹ nhàng lắc đầu, cho dù hắn đã từ trong xào huyệt ra, Sạ Vạ cũng vẫn không có chú ý tới hắn. Sạ Vạ lúc này chính chuyên chú nước mưa bên trong tiến hành chơi đùa, lại hoặc là luyện tập. Bởi vì đến từ trực giác bất an, Xích Dồn phái ra Sạ Vạ tại xào huyệt lối vào chỗ quan sát chung quanh có tồn tại hay không lấy dị thường, rốt cuộc Sạ Vạ có thể nói là Xích Dồn có sức chiến đấu cao nhất. Vậy mà lúc này Xạ Vạ rõ ràng chuyên chú tại chính nàng thế giới bên trong. Xạ Vạ chân trước xong nhận thỉnh thoảng đối bên dưới không trung rơi giọt mưa tiến hành chém vào, đồng thời mỗi lần chém vào hơn vài chục lần, Xạ Vạ đều sẽ dừng lại lộ ra tựa hồ là thần sắc nghi hoặc, về sau vượt qua một hồi, nàng liền sẽ hơi điều chỉnh tiếp tục múa xong nhận. Từ Xạ Vạ có được bản thân ý thức bị Xịt Dồn đặt tên chữ, mỗi đến nhàn rỗi thời điểm, nàng đều sẽ chăm chỉ không ngừng tiến hành luyện tập. Tại lần thứ 2 kén hóa trước đó, nàng luyện tập là ngao răng, mà mấy tháng trước phá kén mà ra về sau, Xạ Vạ luyện tập một mực là chân trước xong nhận. Đã lợi hại như vậy sao? Xịt Dồn nhìn xem Xạ Vạ lăng lệ mà không hiện tạp nhạp xong nhận, hơi có chút ngây người. Xạ Vạ ngay từ đầu luyện tập chém vào thời điểm, Xịt Dồn còn có thể lợi dụng trí tuệ của mình đối Xạ Vạ tiến hành một chút chỉ điểm, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, Xịt Dồn đã không cách nào chỉ đạo Xạ Vạ. Mà Xạ Vạ cũng liền như thế dựa vào mình mù suy nghĩ, luyện tập cho tới bây giờ. Bình thường Xạ Vạ chém vào một chút thực vật hay là tiểu động vật thời điểm còn nhìn không ra, nhưng là quan sát Xạ Vạ chém vào giọt mưa động tác nước chảy mây trôi, để Xịt Dồn không khỏi cảm thấy một chút rung động. Xạ Vạ động tác để Xịt Dồn liên tưởng đến kiếp trước bên trong một chút võ lâm cao thủ cảm giác. Xịt Dồn cũng không biết nên như thế nào hình dung, rốt cuộc Xịt Dồn đối kiếm thuật cái gì không có chút nào hiểu, tự nhiên cũng không biết Xạ Vạ kiếm thuật đến tuột cùng ra sao, chỉ là nhìn qua cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Không có quấy rầy đắm chìm trong thế giới của mình bên trong Xạ Vạ, Xịt Dồn lại một lần bay lên không trung đối chung quanh tiến hành điều tra tìm làm hắn cảm thấy bất an đầu mượn. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu không ngừng hạ lạc, nhưng là Xịt Dồn phi hành cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn, chỉ là bởi vì nước mưa quan hệ ánh mắt bị ngăn trở, nhìn về phía cảnh sắc phía xa lộ ra sương mù mông lung, giống như trong sương mù dày đặc đồng dạng. Tại cái này nước mưa trong sương mù dày đặc, Xịt Dồn thấy được cách hắn ngoài 2 cây số xuất hiện hai cái bóng mơ hồ, hai bóng người này ngay tại hướng phương hướng của hắn dần dần tới gần. Bóng người đến từ liệp rừng rậm phương hướng, cũng không phải là Xịt Dồn thiết tượng tử nhân. Bởi vì thu hoạch được kim tượng quả bộ phận truyền thừa, Xịt Dồn có thể cảm nhận được trong đó một tên là Giở Ỉ. Nồng đậm nước mưa đem Xịt Dồn ánh mắt che chắn cực kỳ chặt chẽ, Xịt Dồn không cách nào quan sát đến một tên khác loại nhân sinh vật hình dạng, nhưng căn cứ hình thể hình dáng, cùng Giở Ỉ quan hệ xã hội, Xịt Dồn suy đoán là một tinh linh. Đến từ trực giác cảm giác bất an lần nữa truyền ra, nhìn đến trận này bất an căn nguyên liền là hai bóng người này. Chẳng lẽ là bởi vì kim tượng quả? Vẫn là ổ gia phụ thân hồ điệp. Xịt Dồn có thể nghĩ đến cùng Giở Ỉ sinh ra liên quan đồ vật, một liền là hắn ăn hết kim tượng quả cực kỳ thưa thớt, có lẽ dù cho bị hắn ăn hết Giở Ỉ nhóm cũng có cảm ứng được thủ đoạn. Thứ hai liền là băng xuyên chi chủ ô dạ tàn hồn, làm chém đứt liệp rừng rậm tất cả tượng thụ kẻ cầm đầu, tăng thêm cùng lão Giở Ỉ mẹt lần ân oán gút mắc, Giở Ỉ cùng tinh linh đến tìm kiếm ô dạ cũng hợp tình hợp lý. Làm sao bây giờ? Xịt Dồn đại não phi tốc vận chuyển lại, thông chi Xạ Vạ cùng cái này hai con sinh vật tiến hành đối địch hiển nhiên không phải sáng suốt chi tuyển. Không nói trước Xạ Vạ có thể hay không địch nổi cái này hai tên sinh vật, dù cho Xạ Vạ thành công đem cái này Giở Ỉ cùng tinh linh giết chết, tương lai nhất định sẽ có càng nhiều tinh linh hoặc Giở Ỉ đến tìm hắn gây phiền phức. Xịt Dồn một bên cải biến phi hành phương hướng, một bên tiến hành suy nghĩ. Mà nương theo lấy Xịt Dồn cải biến phương hướng phi hành, Giở Ỉ cùng một tên khác tinh linh ảnh rõ ràng dừng lại một chút, sau đó hướng về Xịt Dồn thả hướng bắt đầu tiến lên. Mấy phút sau, liên tục cải biến phương hướng Xịt Dồn cũng xác nhận cái này hai tên bóng người mục tiêu liền là hắn. Bất quá cái này hai tên bóng người đối với hắn truy kích tốc độ cũng không phải là rất nhanh, Xịt Dồn dù cho không có toàn lực phi hành, cũng dần dần đem cái này hai tên bóng người hất ra. Vội vàng ở giữa, Xịt Dồn đã làm ra quyết định, hắn muốn đem Giở Ỉ cùng tinh linh dẫn tới 200 cây số bên ngoài một chỗ xài lang nhân thôn xóm. Xài lang nhân cùng tinh linh vừa mới trải qua một trận chiến tranh, hiển nhiên không có khả năng bỏ mặc cái này hai tên đối địch sinh vật tại hồ rèn bình nguyên tùy ý du đãng. Mà tiếp tục phi hành, Xịt Dồn dần dần cảm nhận được một chút chỗ cổ quái, hắn trực giác mặc dù cảm thấy bất an, nhưng là loại này cảm giác bất an cực kỳ cổ quái. Có một loại nguy hiểm cho sinh mệnh cảm giác, nhưng càng nhiều chỉ là một loại nói không rõ ràng cảm giác. Một cái giờ qua đi, tại đem Giở Ỉ cùng tinh linh kéo ra 5 cây số khoảng cách, Xịt Dồn cơ hồ không cách nào tại nồng đậm nước mưa trông được đến hai bóng người này về sau. Giở Ỉ cùng tinh linh tựa hồ từ bỏ tiếp tục đối Xịt Dồn truy tung, ngừng lại. Mà Xịt Dồn cũng rốt cục cái này hai tên bóng người tìm hắn là vì cái gì? Xịt Dồn xúc giác nghe được một đoạn chẳng hiểu ra sao lời nói từ phương xa truyền tới, là Xịt Dồn hoàn toàn không cách nào nghe hiểu tinh linh ngữ. Lời nói truyền lại xong sau, hai bóng người liền rời đi, tựa hồ là quay trở về lập rừng rậm. Giờ ý truyền đến tinh linh ngữ bình thản mà thân thiết, mặc dù không cách nào nghe hiểu, nhưng Xịt Dồn cũng đại khái suy đoán ra lời nói hàm nghĩa. Có lẽ là thu được kim tượng quả không hoàn chỉnh truyền thừa, đối phương đem hắn coi là một hóa thành loài chim phi hành giờ ý. Cho nên nhìn thấy hắn không muốn lộ diện, cũng không có cưỡng cầu, chỉ là đối với hắn lộ ra một chút thiện ý liền rời đi. Chương 118, lại một thử nhân, thượng. Đế tử bao tố bên trong nguy cơ lấy Xịt Dồn không tưởng tượng được phương thức tạm thời vẽ lên dấu chấm tròn, làm cho Xịt Dồn không khỏi cảm thấy đầu voi đuôi chuột. Nhưng mà cẩn thận phân tích qua đi, Xịt Dồn lại cảm thấy mình có thể lấy loại phương thức này tránh thoát nguy cơ, thật sự là đầy đủ may mắn. Giờ ý cùng tinh linh có lẽ chính là mượn trận mưa này nước, mới đánh vỡ cùng xài lang nhân ước định, đặt chân xài lang nhân lãnh địa. Mà nước mưa che chắn ánh mắt lại cho Xịt Dồn về sau đào thoát mang đến cần thiết điều kiện. Nếu không Giờ Ỉ phát hiện truyền ra tự nhiên khí tức đồ vật, là hắn dạng này một con độ dài thân thể hơn 40cm, toàn thân mọc đầy tiếp cận nửa mét xúc tu quái vật về sau, nhất định sẽ đối với hắn triển khai công kích. Coi như Giờ Ỉ cùng tinh linh nhân từ nương tay sẽ không đi giết hắn, cũng tất nhiên sẽ bắt lấy hắn. Cho dù hắn may mắn đào thoát, về sau cũng tất nhiên sẽ xuất hiện liên tiếp sự tình. Để Xịt Dồn thoát khỏi nguy cơ lần này mấu chốt, vẫn là từ cảm giác mang tới diễn sinh năng lực trực giác. Nếu như không phải trực giác sớm cảnh báo, bị Giờ Ỉ cùng tinh linh ngăn ở trong xào huyệt, chuyện sau đó Xịt Dồn quả thực không cách nào tưởng tượng. Đoán chừng nhất định sẽ xuất hiện Giở Ỉ bắt rùa trong vũ cùng hắn tử chiến đến cùng kịch bản. Mà liên quan tới trực giác cảnh báo, Xịt Dồn đột nhiên nhớ tới trước đây thật lâu một việc. Tại lực dậy núi lửa phun trào trước đó không lâu, băng xuyên chi chủ Ổ Dạ không có việc gì nhàn tới tìm hắn lấy một lần, nói ánh mắt của hắn rất đặc biệt. Ổ Dạ còn biến ra một viên to lớn băng cầu, hỏi ánh mắt của hắn thấy cái gì. Xích Dồn lúc ấy không biết băng xuyên chi chủ cách làm là cái gì, làm băng xuyên chi chủ biến mất về sau, liền đem viên kia băng cầu ném ngay tại chỗ. Xích Dồn lúc ấy dùng Xích Dồn chi nhãn cẩn thận quan sát một hồi, đáng tiếc vẫn không có phát hiện cái gì. Nhưng là làm qua vài ngày nữa về sau, Xích Dồn lần nữa trải qua viên kia chừng cao vài thước băng cầu lúc, đột nhiên phát hiện băng cầu không biết lúc nào không thấy, ngược lại xuất hiện một gốc từ băng tinh điêu khắc thành cây cối cùng một chỗ vụ băng. Về sau lại qua vài ngày nữa, viên này băng tinh chế thành cây cối cũng đồng dạng vỡ vụn, triệt để biến thành vụ băng. Khi đó Xích Dồn còn không nghĩ rõ ràng, nhưng là hiện tại Xích Dồn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ô Dạ có lẽ vào lúc đó cũng cảm nhận được một chút núi lửa bộc phát điều báo, mới có thể tìm hắn cũng hỏi thăm ánh mắt của hắn. Xích Dồn lắng nghe thế giới thanh âm thu hoạch được năng lực là cảm giác, mà vô luận là trực giác, Xích Dồn chi nhãn, cường hóa thính giác cùng cường hóa khứu giác đều là cảm giác diễn sinh năng lực. Ô Dạ cho rằng ánh mắt của hắn đặc biệt, có lẽ không phải là bởi vì ánh mắt của hắn bản thân, mà là hắn thiên phú cảm giác, lại hoặc là hắn trực giác. Mặc dù giảng không ra nguyên lý, nhưng từ một số phương diện tới nói, hắn trực giác có được một chút dự báo năng lực, tựa như là mơ hồ dự ngôn thuật đồng dạng. Cho nên Ổ Dạ lúc trước để hắn nhìn không phải đơn thuần băng cầu, mà là băng cầu tại vài ngày sau lại biến thành cây cối băng điêu. Xích Dồn biết, đơn thuần. Xích Dồn chi nhãn vô luận là thế nào cường hóa cũng là không đạt được tiên đoán trình độ, nhiều nhất sẽ chỉ làm thị lực của hắn trở nên càng thêm rõ ràng, thấu thị năng lực cũng mạnh hơn một chút, nhưng là Xích Dồn đương nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Đó chính là đem Xích Dồn chi nhãn cùng trực giác năng lực tiến hành tổ hợp, hình thành Xích Dồn chi nhãn, có lẽ cho đến lúc đó, hắn liền sẽ có được chân chính dự ngôn thuật năng lực. Bất quá lấy trước mắt hắn năng lực, muốn đem hai loại năng lực lẫn nhau tổ hợp thực sự quá khó khăn, không khác thiên phương giả đàm. Xích Dồn đoán chừng, ít nhất phải hắn cảm giác thiên phú đạt tới cấp 31, cũng chính là so siêu phàm lực lượng cấp độ cao hơn một cái cấp độ về sau, hắn mới có thể nắm giữ chân chính năng lực tiên đoán. Tại đêm mưa giữa không trung, Xích Dồn lung lay đầu, không có tiếp tục suy nghĩ, bắt đầu thuận trong trí nhớ phương hướng, trở về xào huyệt. Phi hành bên trong Xích Dồn cẩn thận nhìn chăm chú lên động tinh trung quanh, phòng ngừa tên kia giở ý cùng tinh linh giết cái hồi mã thương, một lần nữa quay lại tìm hắn. Một giờ thoát đi, Xích Dồn dòng dã phi hành tiếp cận 50 cây số. Tại trở về quá trình bên trong, Xích Dồn liên tiếp gặp mười mấy con sơ lạnh, những này tại mặt trời đã khuất dấu kín không ra sơ lạnh, tại mưa to bên trong liên tiếp xung ra, cũng tại nước mưa bên trong vừa đi vừa về nhảy nhót, lộ ra phá lệ hưng phấn. Bởi vì tại vừa mới tránh thoát nguy cơ, Xích Dồn cũng không có cái gì tâm tình cùng những này sơ lạnh bằng hữu ôn chuyện. Suy tư một hồi, Xích Dồn từ bỏ đem những này sơ lạnh bằng hữu mang về xào huyệt, trực tiếp hướng xào huyệt của hắn bay đi. Mà tại Xích Dồn trở về xào huyệt thời điểm, cuối cùng vẫn là phát sinh một ít chuyện, màu đỏ máu tươi dù cho bởi vì nước mưa cọ rửa vẫn không có hoàn toàn trở thành nhạt, còn phiêu tán một chút nhàn nhạt máu tanh mùi vị. Tại sao huyệt cửa vào đối nước mưa tiến hành luyện tập xạ vạ cũng không thấy bóng dáng. Bất quá sự tình mặc dù quỷ dị một chút, nhưng Xích Dồn trực giác cũng không có xuất hiện cái gì cảm giác bất an. Huyết dịch tuy nhiều, nhưng côn trùng huyết dịch phổ biến là màu trắng, những này dòng máu màu đỏ hiển nhiên cùng côn trùng không quan hệ. Trở về sao huyệt về sau, Xích Dồn mới biết được, nguyên lai là xạ vạ phát hiện cũng lại bắt được một con thử nhân. Cái này thử nhân bị xạ vạ đem bả vai chặt đứt, lúc này bởi vì mất máu quá nhiều đã thoi thóp. Không giống với trong địa lao tên kia mặc giản dị giáp da thử nhân chiến sĩ, tên này thử nhân trên người vải thô quần áo rách rưới, đồng thời hòa với nước bùn cùng huyết dịch truyền ra một cỗ quỷ dị hương vị. Xích Dồn theo bản năng muốn rôi ra xúc tu đem vải rách kéo xuống một điểm tiến hành nhấm nháp, bất qua ý thức đến động tác của mình, Xích Dồn lập tức ngừng lại. Xích Dồn càng thêm cảm thấy mình cái thói quen này thật không tốt. Theo xạ vạ cùng bỡ là kẻ miêu tả, tên này thử nhân tựa hồ là muốn chui vào xào huyệt, kết quả bị tuần tra bên trong có được cường kiện thể phách kiến lính kỵ sĩ tiểu cường từ trong xào huyệt đuổi ra ngoài. Bởi vì bị tiểu cường công kích, thử nhân phát ra tiếng kêu, một mực luyện tập kiếm thuật xạ vạ rốt cục phát hiện động tĩnh, đem thử nhân chặt đứt cánh tay bắt được. Là vì tránh né mưa to, cho nên tìm tới ta chỗ này xào huyệt sao? Nhưng là thử nhân không phải đã dự báo đến mùa mưa đến sao? Chẳng lẽ là thử nhân căn cứ thử nhân cùng phổ thông thử nhân ở giữa sẽ không liên hệ tin tức? Xích Dồn âm thầm nghĩ tới, đồng thời sử dụng xúc tu mặt ngoài xuất hiện nhàn nhạt lục sắc vầng sáng, nhắm ngay tên này thử nhân vết thương tiến hành chữa trị. Lục sắc vầng sáng chính là tới từ kim tượng quả truyền thừa chữa trị chi lực, đối trị liệu vết thương có được hiệu quả nhất định. Bất quá loại này chữa trị lực lượng đối chúng độc vô hiệu, đối ôn dịch bệnh khuẩn càng là không có nửa điểm hiệu quả, ngược lại sẽ xúc tiến ôn dịch bệnh khuẩn sinh sôi. Trên thực tế, đây là loại sức mạnh chỉ là gia tốc sinh vật bản thân năng lực chữa trị, mà ôn dịch bệnh khuẩn trên thực tế thuộc về sinh mệnh, cho nên nhận chữa trị chi lực tác dụng về sau ngược lại sẽ trở nên càng thêm sinh động. Theo Xích Dồn trên xúc tu lục sắc vầng sáng, thử nhân bả vai trên huyết dịch dần dần đình chỉ chảy xuôi, cũng mọc ra một chút mầm thịt đem mạch máu hoàn toàn phong bế, trong hôn mê thử nhân hô hấp cũng dần dần trở nên bằng thẳng. Trong hôn mê thử nhân ngoài miệng lẩm bẩm cái gì, là một loại cùng thử nhân ngữ hoàn toàn khác biệt ngôn ngữ, mà loại ngôn ngữ này Xích Dồn vừa vặn biết, chính là tà thần dạ phải ôn dịch ngữ điệu. Chương 119, lại một thử nhân, hạ. Vĩ đại Dạ Phèo, ngài người hầu lắng nghe ngài kêu gọi, thế gian sinh linh cuối cùng rồi sẽ bởi vì ôn dịch mà tiêu vong. Rất ha ha, ha 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 ha. Vĩ đại Dạ Phèo, ta cam nguyện kính dâng khíu giác của ta cùng vị giác, khẩn cầu ngài cho ta ban ân. Trong hôn mê thử nhân bởi vì bả vai thương thế lộ ra vẻ mặt thống khổ, khi thì nói ra mơ hồ không rõ ôn dịch ngữ điệu, khi thì truyền ra phát cuồng tiếng cười, có chút giống là tinh thần rối loạn tiên điên. Mà khi Xích Dồn dùng nước mưa đem tên này thử nhân dội tỉnh về sau, Xích Dồn phát hiện tên này thử nhân đúng là cùng tên điên không kém là bao nhiêu tồn tại. Tên này giống cái thử nhân hiểu được ôn dịch ngữ điệu, cũng nhận ra thử nhân văn tự, cùng loại ôn dịch cùng nguyền rủa chi thần cuồng tín đồ. Dựa theo thử nhân trong mê ngủ lời nói, nàng hẳn là hiến tế mình vị giác, khứu giác cùng mắt trái của nàng. Làm Sít Dồn dùng chùy thủ đánh gãy tên này thử nhân gần tay thời điểm, tên này thử nhân chẳng những không có lộ ra mảy may sợ hãi biểu lộ, ngược lại đối Sít Dồn phát ra khàn khàn tiếng cười quái dị. Đồng thời tại Sít Dồn dùng xúc tu nhấm nháp chuột thủ đoạn chảy ra huyết dịch lúc, tên này giống cái thử nhân cũng đưa tay cổ tay giơ lên, mút vào mình huyết dịch, lộ ra phảng phất là hưởng thụ bản biểu lộ. Có thể dạng này nhấm nháp huyết nục của mình, đồng thời ăn vui vẻ như vậy, ngoại trừ chính hắn cùng tiểu viên thịt, tên này thử nhân hẳn là Sít Dồn ở cái thế giới này nhìn thấy cái thứ ba. Vì để tránh cho cái này có thể câu thông tà thần tên điên tiến hành tự bạo, hoặc là đột nhiên hiến tế mình làm xảy ra chuyện gì, Sít Dồn quyết định đem tên này thử nhân mau chóng xử lý. Xử lý Sít Dồn suy tư một hồi, quyết định vẫn là phái ra không có tư tưởng cùng ý thức lão bằng hữu sơ lầm. Cứ như vậy, dù cho tà thần tín đồ trước khi chết đột nhiên nổi điên hiến tế mình, bị thương tổn cũng chỉ sẽ là sơ lầm. Bất quá bởi vì thử nhân hiểu được ôn dịch ngữ liệu, Sít Dồn suy nghĩ một chút vẫn là tại giết chết thử nhân trước đó, dùng thử nhân vu sư nơi đó lấy được trang giấy, đối tên này thử nhân viết một chút văn tự cũng hỏi một vài vấn đề. Vượt qua Sít Dồn lần trước, làm Sít Dồn viết ra ôn dịch ngữ liệu văn tự về sau, tên này thử nhân mặc dù vẫn như cũ điên cuồng, nhưng là thái độ phát sinh to lớn chuyển biến, nhìn về phía Sít Dồn ánh mắt cũng phát sinh khác biệt. Thử nhân không nhìn Sít Dồn trước đó đánh gãy tay hắn gần hành vi, vậy mà hướng hắn chuyển đến điên cuồng mà thân mật ánh mắt. Thần ngữ, ngươi vậy mà cũng hiểu thần ngữ. Kiệt 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 kiệt. Thử nhân trạng thái mặc dù vẫn là rất điên cuồng, nhưng là vậy mà lạ thường có thể tiến hành giao lưu, thông qua viết ôn dịch ngữ liệu văn tự Sít Dồn vậy mà thu hoạch được rất nhiều tin tức. Bất quá tên này thử nhân ngôn ngữ rất hỗn loạn, đồng thời Sít Dồn cũng không biết đến tột cùng là thật là giả. Hắn cũng chỉ là tạm thời nghe chi. Căn cứ tên này thử nhân lời nói, Sít Dồn biết được tên này dạ phải cùng tín đồ sở dĩ đi vào xào huyệt của hắn, là bởi vì dạ phèo chỉ dẫn. Ân, trải qua kỹ càng hỏi thăm về sau, Sít Dồn phát hiện tên này giống cái độc nhãn thử nhân vô luận là bất luận cái gì hành động, đều sẽ nói là đến từ dạ phèo chỉ dẫn. Sít Dồn phỏng đoán tên này thử nhân hẳn là trùng hợp vì tránh né nước mưa, đi vào phụ cận mười mấy cây số nội địa thế tương đối cao nơi này, sau đó phát hiện cái này cửa hàng quyết định chui vào trong đó. Thông qua cùng tên này thử nhân giao lưu, Sít Dồn cũng đơn giản hiểu rõ thử nhân nhất tộc quan hệ xã hội. Tuy nói thân là bộ tộc có trí tuệ cũng thích tụ tập cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng thử nhân bản thân cũng không phải là Sít Dồn tưởng tượng như thế bằng kết, thử nhân ở giữa sẽ bộc phát tiểu quy mô chiến tranh, thử nhân bên trong cũng có được giai cấp tồn tại. Ở tại căn cứ bên trong thử nhân địa vị tương đối cao, mà một chút địa vị thấp thử nhân lại cư trú tại căn cứ xung quanh, những này thử nhân cần định kỳ hướng thử nhân căn cứ nộp lên đồ ăn. Có loại cùng loại lãnh chúa cùng nông dân cảm giác. Cũng chính bởi vì dạng này, thử nhân căn cứ thử nhân biết được mùa mưa đến, mà giải rác thử nhân thì toàn không biết rõ tình hình. Mà thông qua tiếp tục đối tên này thử nhân hỏi thăm, Sít Dồn cũng bởi vậy biết tại hồ rèn bình nguyên một tòa thử nhân thành thị, hệ lụy xì ạ. Căn cứ tên này giống cái thử nhân hỗn loạn ngôn ngữ, Sít Dồn phỏng đoán, tên này từng tại thử nhân thành thị hệ lụy xì ạ ở lại qua, về sau bị khu trục ra thử nhân thành thị, lại chẳng chọc đến nơi này. Giống cái thử nhân lời nói mặc dù luôn luôn lời mở đầu không tiếp sau ngữ, đồng thời khi thì động kinh thức tiến hành cười quá dị, nhưng vô luận hỏi chút gì, nàng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tiến hành trả lời. Sít Dồn cũng liền từ bỏ đem cái này thử nhân lập tức giết chết dự định, quyết định trước lợi dụng cái này thử nhân học một đoạn thời gian văn tự. Bởi vì Sít Dồn có thể dùng trang giấy viết ôn dịch ngữ điệu cùng tên này thử nhân tiến hành giao lưu, cho nên Sít Dồn học tập tiến độ hết sức nhanh chóng. Ngắn ngủi 3 ngày, giống cái thử nhân liền đem thử nhân vu sư có mười mấy quyển sách miệng tự thuật hoàn tất. Những sách vở này phổ biến số trang không nhiều, cho nên mặc dù giống cái thử nhân thường xuyên điên cuồng, nhưng cũng rất nhanh phiên dịch 7-8 phần. Mặc dù thử nhân ngôn ngữ Sít Dồn còn không thể nắm giữ, thông minh bợ lạ kẻ cũng chỉ là tạm được, nhưng có công cụ menu bên trong hình ảnh ghi chép tồn tại, Sít Dồn có thể lặp đi lặp lại tìm đọc thư tịch nội dung. Cho nên tên này điên thử nhân cũng liền đối Sít Dồn đã mất đi giá trị tồn tại. Sít Dồn vốn cho rằng giết chết chuyện này chỉ có thể cùng tà thần câu thông điên thử nhân sẽ có chút phiền phức, cần phải mượn lão bằng hữu của hắn sở làm hoàn thành phức tạp thao tác. Nhưng Sít Dồn không nghĩ tới, hắn vẹn vẹn sử dụng đã từng đối con kiến cùng một chút côn trùng vụng về cho lừa gạt, chỉ nói là tự mình dùng chùy thủ đâm vào đầu, có thể trở về ôn dịch cùng nguyền rủa chi thần ôm ấp, trở nên vô cùng hạnh phúc. Tại lấy ra một cây chùy thủ kẹt tại địa lao bùn đất vách tường về sau, tên này điên giống cái thử nhân liền dùng đầu đụng vào chùy thủ bên trong, tự sát. Trước khi chết, tên này thử nhân còn lộ ra hạnh phúc mà điên cuồng nụ cười, hoàn toàn không giống Sít Dồn nhìn thấy những cái kia nhát gan mà giảo hoạt thử nhân. So sánh giảo hoạt dễ dàng nói dối thử nhân, dạng này điên cuồng thử nhân ngược lại để Sít Dồn càng thêm kiêng kỵ. Trên thực tế, chờ tên này thử nhân chết một hồi lâu, Sít Dồn mới lấy dũng khí dùng xúc tu đem thử nhân thi thể tiến hành đục vào, hơn nữa là không đem tên này thử nhân thi thể làm đồ ăn, Sít Dồn cũng do dự một hồi lâu. Đối điên cuồng thử nhân hỏi thăm 3 ngày, trên bầu trời mưa to vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Sít Dồn xào huyệt phụ cận nước mưa dành dụm gần 20 cm sâu. Bất quá trải qua máy xúc đã khống chế bùn đất đem xào huyệt lối vào tiếp tục lên cao nửa mét, đã có 1 mét cao, Sít Dồn đoán chừng dù cho nước mưa lại tiếp tục hơn 10 ngày, sao huyệt cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Sít Dồn cũng bắt đầu đối thử nhân vu sư lưu lại thư tịch tiến hành nghiên cứu. Dựa theo một bản cùng loại nổ tệ phục miêu tả, tên kia tự bạo đồng thời đối với hắn thi triển đoạn tuyệt chi chú thuật thử nhân vu sư nên gọi là Lọn, là một đồng dạng đến từ thử nhân thành thị hệ lụy xì ạ thượng tầng thử nhân, bởi vì nghiên cứu ôn dịch mà lại tới đây. Mười mấy quyển sách bên trong đại đa số đều là liên quan tới ôn dịch thư tịch, ngoại trừ một chút liên quan tới ôn dịch pháp thuật sử dụng, còn có rất nhiều thử nhân đối với ôn dịch lý giải. Thử nhân đã biết ôn dịch là một loại cực kỳ nhỏ bé bệnh quần, đồng thời thử nhân còn nghiên cứu ra một loại đặc biệt pháp thuật, thông qua loại pháp thuật này cùng đặc thù đạo cụ, có thể nhìn thấy vi mô sự vật, đạt tới kính hiển vi hiệu quả. Xích Dồn thô sơ giản lược đem những sách vở này lần nữa lật xem một lần, liền nhìn về phía duy nhất quyển kia liên quan tới nguyền rủa thư tịch, phía trên có mười mấy loại nguyền rủa phương pháp sử dụng. Bất quá vô luận là liên quan tới ôn dịch pháp thuật hoặc là nguyền rủa pháp thuật sử dụng đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là cùng tà thần dạ phải tiến hành câu thông cũng như thế. Chỉ có dạng này mới có thể có được thi triển ôn dịch cùng nguyền rủa pháp thuật khả năng. Chương 120, khó mà tiến hành lần thứ 3 kén hóa. Thế giới này tồn tại đủ loại năng lượng, nhưng là bình thường tình trạng dưới, những này rời rạc năng lượng đều sẽ ở vào trạng thái trầm tịch, không cách nào bị phàm vật hay là thuộc tính không hợp ma huyễn sinh mệnh cảm giác được. Chỉ có những cái này năng lượng bị kích phát hình thành năng lượng ba động, mới có thể bị phàm vật hoặc là cái khác ma huyễn sinh mệnh cảm giác được. Liên như là xịt rộn, bây giờ có thể cảm thụ không trung rời rạc năng lượng liền có ba loại, một loại là tâm linh chuyển đầu, cảm giác sử dụng năng lượng màu trắng, một loại là xương hàn thổ tức băng xương năng lượng, một loại khác liền là kim tượng quả chuyển thừa về sau có thể cảm nhận được tự nhiên năng lượng lại hoặc là sinh mệnh năng lượng. Về phần hắn đi vào thế giới này liền có trị số mật mã, Xích Dồn đến nay cũng không có hoàn toàn tìm hiểu được trong đó nguyên lý. Dù cho qua hơn nửa năm, Xích Dồn một khi cảm thụ y nguyên như là đưa thân vào số lượng trong biển, sau đó bởi vì tinh thần đâm nói, không thể không rời khỏi số lượng biển. Hắn thiên phú trị số mật mã tựa hồ cùng những cái khác thiên phú khác biệt, có thể sử dụng bất luận cái gì năng lượng thôi động, cho dù là hắn tiêu hóa đồ ăn thu hoạch đến sinh mệnh lực, cũng có thể thôi động đủ loại trị số mật mã diễn sinh năng lực. Đồng thời thi triển trị số mật mã lúc, còn hoặc nhiều hoặc ít sẽ tiêu hao một chút tinh lực của hắn. Cùng trị số mật mã khác biệt, ta thần dạ phải ôn dịch pháp thuật cùng nguyền rủa pháp thuật cũng là thuộc về phổ thông lực lượng, nhất định phải cảm nhận được loại này liên lạc năng lượng mới có thể hấp thu những cái này năng lượng, hoàn thành thi triển những pháp thuật này bước đầu tiên. Về phần ôn dịch pháp thuật cùng nguyền rủa pháp thuật thi triển hiệu quả đến tột cùng thế nào, một phương diện quyết định bởi tại cá thể đối với loại năng lực này rèn luyện cùng lý giải, một phương diện khác thì quyết định bởi tại đối tà thần dạ phèo như thế. Tựa như tên kia bị xịt dồn giật dây tự sát thử nhân cùng tín đồ, dù cho đem mình hiến tế rất nhiều lần, cũng không có nắm giữ cái gì ra dáng lực lượng, cũng là bởi vì tên này thử nhân cuồng tín đồ cũng không có đối nàng pháp thuật tiến hành tu tập. Xích Dồn quan sát thử nhân Vu sư lưu lại nguyền rủa thuật pháp 13 thiên yên tĩnh suy nghĩ. Thư tịch hết thảy 15 trang, mỗi một trang sách tịch đều có một loại nguyền rủa, hết thảy 13 chủng nguyền rủa phương pháp sử dụng, còn thừa 2 trang thì ghi chép một chút luyện tập nguyền rủa khiếu môn, cùng một chút chú ý hạng mục. Tỷ như tại hư thối thi thể cùng dơ bẩn hôi thối hoàn cảnh lại càng dễ cảm thụ nguyền rủa cùng ôn dịch năng lượng, nguyền rủa lực lượng 10 phần nguy hiểm, luyện tập muốn vừa phải để tránh thương tới tự thân, thi triển nguyền rủa mục tiêu nếu như thực lực quá mạnh sẽ phản vệ. Chí độn, không cách nào chuyên chú, thích ngủ, nóng nảy, ý chí tinh thần sa sút. 13 thiên nguyền rủa thuật pháp đều là cực kỳ cơ bản chú thuật, hiệu quả cũng không phải rất cường lực, đồng thời có rõ ràng thời gian hạn chế, qua một đoạn thời gian liền sẽ biến mất. Bất quá mặc dù Xì Sấp Dồn không thể nào hiểu được những này nguyền rủa nguyên lý, những này 13 chủng nguyền rủa bên trong cũng không có đoạn tuyệt chi chú thuật cái bóng, nhưng Xì Sấp Dồn vẫn là tìm một loại giải trừ nguyền rủa biện pháp. Loại này giải quyết chú thuật phương pháp không cần cùng ôn dịch cùng nguyền rủa chi thần dạ phải tiến hành câu thông, nhưng là cần một hiểu được nguyền rủa chi thuật thử nhân vũ sư. Chỉ cần thử nhân vu sư thực lực đủ cường đại, liền có thể đem đoạn tuyệt chi chú thuật trừ tận gốc. Đương nhiên, thực lực thấp một chút vu sư thông qua hiến tế mình cũng có thể đem đoạn tuyệt chi chú thuật loại trừ. Nhưng mà thêm chút suy nghĩ, Xích Dồn liền biết tìm tới một triệu trợ giúp sự cường đại của hắn thử nhân vu sư, thực sự rất không có khả năng. Làm không tốt chính Xích Dồn muốn bị cường đại thử nhân vu sư giết chết, hoặc là bị đối phương bắt được. Mà bắt giữ thực lực thấp một chút thử nhân vu sư, làm cho đối phương hiến tế mình giúp hắn giải trừ nguyền rủa càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Bị giết cũng là tử vong, hiến tế cũng là tử vong. Nếu như Xích Dồn đưa ra làm cho đối phương hiến tế yêu cầu của mình về sau, đối phương không thể nghi ngờ sẽ trực tiếp một lần nữa bản thân hiến tế, cho hắn lại đến một cái âm hiểm nguyền rủa. Từ phương diện nào đó tới nói, tìm kiếm được thử nhân vu sư vì hắn giải trừ nguyền rủa, còn không bằng Xích Dồn bị quá hóa liều đi câu thông tà thần dạ phải tiến hành hiến tế. Bất quá sinh tính cẩn thận Xích Dồn suy tư một hồi, vẫn là từ bỏ cùng tà thần câu thông ý nghĩ, như thế thật sự là quá nguy hiểm. Đánh mất giao phối năng lực Xích Dồn ban sơ còn cảm giác cực kỳ khó chịu, nhưng là qua một đoạn thời gian Xích Dồn cũng có chút quen thuộc. Bây giờ Xích Dồn ngược lại càng chú ý đoạn tuyệt chi chú thuật mang tới tuổi thọ tiêu hao. Mỗi 3 ngày tiêu hao nhiều hơn 1 ngày tuổi thọ nhìn như không nhiều, nhưng cứ thế mãi xuống dưới, tiêu hao tuổi thọ tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ, nhất là khi hắn tấn cấp ma huyễn sinh mệnh về sau, càng sẽ mỗi giờ mỗi khắc không bị cái này nguyền rủa cắt giảm tuổi thọ. Đáng tiếc dù cho thu được thử nhân văn tự, Xích Dồn vẫn không có tìm tới dùng tâm linh truyền thâu đem nguyền rủa chuyển di đi phương pháp. Đem những này thử nhân thư tịch buông xuống, Xích Dồn đem tâm tình chậm rãi bình phục. Tuy nói hắn tốn sức tâm lực học tập thử nhân ngôn ngữ cùng văn tự không có đưa đến cái gì tính thực chất tiến triển, nhưng ít ra biết được đoạn tuyệt chi chú thuật có được giải trừ khả năng. Mà hắn dưới mắt việc cần phải làm, vẫn là phải tăng thêm một bước sinh mệnh cấp độ của hắn, tiến giai ma huyễn sinh mệnh. Trải qua gần một tháng cường hóa, thiên phú thân thể biến hình đã bị Xích Dồn cường hóa đến cấp 11, tiến vào tầng thứ mới. Bất quá Xích Dồn tưởng tượng bên trong thân thể bốn chất keo chuyển hóa năng lực cũng chưa từng xuất hiện, vẹn vẹn làm chân bốn xúc tu chuyển hóa, hình thái ngụy trang. Gãy chi tụ hợp năng lực thu được tăng lên, đồng thời thân thể của hắn biến hình năng lực trở nên càng thêm tự nhiên nhẹ nhõm. Xích Dồn cảm giác thân thể bốn chất keo chuyển hóa còn cần hắn côn trùng năng lực kích hoạt thuật kích hoạt một chút mới có thể xuất hiện. Nhưng Xích Dồn mấy lần nếm thử kích hoạt đều không có tìm được điểm mấu chốt, không có cái một năm nửa năm đoán chừng rất khó đem loại năng lực này nghiên cứu ra được. Xích Dồn cuối cùng vẫn là quyết định, cùng nó lãng phí một năm nửa năm thời gian, còn không bằng tiến hành hắn lần thứ 3 kén hóa, đánh vỡ đẳng cấp hóa, trở thành một ma huyễn sinh mệnh. Hắn thiên phú kén hóa đẳng cấp tại thu hoạch được kim tượng quả chuyển thừa thời điểm liền được cường hóa đến cấp 16. Bởi vì thường xuyên ăn đối kén hóa thiên phú có vẻ lấy xúc tiến tác dụng sở làm chất keo, tăng thêm Xích Dồn ngẫu nhiên cường hóa, bây giờ kén hóa thiên phú đẳng cấp đã đạt tới cấp 16 50% tả hữu. Chỉ cần Xích Dồn nghĩ, hắn liền có thể tiêu hao thể nội điểm kinh nghiệm, tại hơn 10 ngày bên trong đem thiên phú kén hóa cấp 17, đạt tới lần thứ 3 hóa kén điều kiện. Bất quá lần thứ 3 hóa kén không thể nghi ngờ là một cái 10 phần dài dằng dặc sự tình. Tuy nói kén hóa đối thân thể cải tạo muốn mạnh hơn xa biến hóa sinh trưởng, nhưng không giống với lột xác một lần là xong, chỉ cần muốn nhiều nhất 2 đến 3 ngày, Xích Dồn cảm giác hắn lần thứ 3 kén hóa, chí ít cần thời gian nửa năm. Mà thời gian nửa năm, thật sự là quá dài dằng dặc, rất nhiều chuyện Xích Dồn đều không thể yên tâm. Kiến chúa Lín đã có lẽ tiếp qua 3, 4 tháng thời gian liền sẽ phá kén mà ra, đến lúc đó cần hắn đối kiến chúa sản xuất con kiến con dân tiến hành tức thời cường hóa điều chỉnh, máy xúc đối dưới mặt đất xảo huyệt xây dựng thêm, cũng cần hắn không ngừng chỉ đạo. Đồng thời dù cho bài trừ kiến chúa cùng con kiến con dân sự tình, hắn còn có 2 chuyện không cách nào an tâm. Một đến từ rừng rậm rở ỉ có thể hay không lại đến tìm hắn. Nếu như tại hắn hóa kén quá trình bên trong tìm đến hắn không thể nghi ngờ là cái tai nạn. Thứ hai liền là tên kia người mặc giáp da thử nhân chiến sĩ, lại tới đây điều tra nguyên nhân. Bởi vì hiểu được càng nhiều thử nhân ngôn ngữ, thông qua hình ảnh ghi chép, Xích Dồn phát hiện tên kia thử nhân trong giọng nói có rất nhiều trước sau chỗ mâu thuẫn. Tên này thử nhân chiến sĩ nhất định đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít tiến hành lừa gạt. Mà thông qua thử nhân chiến sĩ ban sơ bị bắt lúc hình ảnh tư liệu, Xích Dồn phát hiện thử nhân chiến sĩ nói qua rất nhiều lần từ ngữ ôn dịch chi nguyên. Tựa hồ tên này thử nhân chiến sĩ tới đây điều tra nguyên nhân là tìm kiếm ôn dịch chi nguyên, chung quanh đây chuột cùng thử nhân không hiểu thấu biến mất rất nhiều, cho nên thử nhân căn cứ phái ra thử nhân chiến sĩ tra ra nguyên nhân. Chương 121, buồn cười hồ điệp. Dựa theo Xích Dồn lý giải, ôn dịch chi nguyên hẳn là một kiện chứa ôn dịch lực lượng bảo vật, có thể là một hạt châu cái gì. Cho nên suy tư một hồi, Xích Dồn liền không suy nghĩ nhiều. Xích Dồn tự nhiên không biết, thử nhân chiến sĩ nói tới ôn dịch chi nguyên liền là hắn biết hầu tuyến trong cơ thể ôn dịch dịch nhận. Càng không khả năng biết thử nhân đã tại mưa to trước đó đem hắn ôn dịch dịch nhận sinh ra 2 lần ôn dịch lặp đi lặp lại bồi dưỡng, cũng đem loại này ôn dịch đặt tên ban ân. Lúc này loại này ban ân ôn dịch đã bị hệ lụy xỉ ạ mấy tên thử nhân vu sư tại mưa to bên trong đưa lên đến chạy qua một tòa xài lang nhân thành thị trong nước sông. Tòa thành thị này xài lang nhân sau đó không lâu liền sẽ đụng phải ôn dịch lây nhiễm. Không giống với thường gặp ôn dịch, trải qua xịt dồn chất keo hỗn hợp hình thành ôn dịch bệnh khuẩn mặc dù tại truyền nhiễm tính rất kém cỏi, đồng thời lực phá hoại cũng không bằng thử nhân đã có rất nhiều chồng ôn dịch, chí tử hiệu quả cần 1 đến 2 ngày thời gian. Nhưng là loại này ôn dịch hoạt tính cực mạnh, trừ phi đắt đỏ có thể tiêu diệt tất cả bệnh khuẩn trừ tà dược tề, loại này ôn dịch cũng không có giá rẻ dược tề có thể chữa trị. Bởi vì xài lang nhân tại lực rừng rậm thất bại mà về, nương theo lấy bao tố giáng lâm, thử nhân nhóm lần thứ nhất đối bổ rèn bình nguyên bá chủ tiến hành phản kích. Mưa to bên trong bận rộn thử nhân cùng xài lang nhân sự tình xịt dồn không biết chút nào, những ngày này hắn một mực tại trong xào huyệt an tĩnh nghỉ ngơi, khi thì ra ngoài điều tra, cũng tại nước mưa bên trong mang về một chút sờ lạnh. Trải qua thanh tịnh nước mưa thời gian dài ngầm, sờ lạnh chất keo không thể tránh khỏi hòa tan một chút, đoán chừng nếu như nước mưa dạng này tiếp tục kéo dài, sờ lạnh rất có thể bởi vì nước mưa mà tử vong. Từ một số phương diện tới nói, xịt dồn còn tính là cứu được những này sờ lạnh nhóm một mạng. Bất quá bởi vì sờ lạnh số lượng quá nhiều, những này được cứu sờ lạnh đại đa số sẽ bị hắn cùng con kiến các con dân trong khoảng thời gian ngắn ăn hết. Dài răng giặc mùa mưa kéo dài gần nửa tháng cũng không có kết thúc. Cũng may Xích Dồn xào huyệt phụ cận mặt nước cũng không có không ngừng tăng lên, tăng nhiều đến nửa mét sâu về sau liền tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, Xích Dồn cũng không biết cụ thể là nguyên nhân gì. Nửa tháng này bên trong, vô luận là thử nhân hay là giờ ý đều không có lần nữa xuất hiện, thậm chí ngay cả phổ thông con chuột nhỏ đều chưa từng xuất hiện nửa cái. Xích Dồn cửa hang phảng phất là một tòa trong hồ lớn đảo hoang, chỉ có trong nước ngẫu nhiên xuất hiện 1-2 con sơ lạnh, hoặc là bơi qua 1-2 đầu loài cá, hết thảy tựa hồ cũng đã bình tĩnh trở lại. Trên trời mây đen dần dần trở nên trong suốt, Xích Dồn đoán chừng qua không được mấy ngày mùa mưa liền sẽ kết thúc. Trong nửa tháng, dưới mặt đất xào huyệt Xích Dồn nguyên lai tưởng rằng sẽ không sinh ra vấn đề gì, nhưng Xích Dồn vẫn là tính sai, lại hoặc là không nghĩ tới. Bởi vì máy xúc điều khiển đem xào huyệt thông đạo tường ngoài ra cố rất nhiều, cho nên cũng không có nước mưa từ đường hầm phía trên thẩm thấu xuống tới. Nhưng là quá chú trọng phía trên nước mưa thẩm thấu, Xích Dồn không để mắt đến nước mưa giáng lâm qua đi dẫn đến nước ngầm vị dâng lên. Kết quả Xích Dồn phát hiện lúc đã không thể vãn hồi, ở vào xào huyệt dưới nhất tầng 5 mét khu vực, tại những ngày này đã bị nước ngầm bao phủ. Mà cái này bị chìm khu vực bên trong liền có dị dạng hồ điệp ổ dạ chỗ không phòng, vì thế gần nhất những ngày này ổ dạ mỗi lần nhìn thấy Xích Dồn đều sẽ một lần nữa phát ra khinh thường tinh thần tin tức. Bất quá ổ dạ so sánh hắn ban sơ phá kén mà ra lúc đã thay đổi thật nhiều, mặc dù rất lười biếng, nhưng chí ít có thể bình thường giao lưu. Nhất là Bợ Lạc Kẻ, ổ dạ ngày bình thường mặc dù luôn sai sử Bợ Lạc Kẻ, nhưng cũng đúng Bợ Lạc Kẻ cực kỳ chiếu cố. Hai con côn trùng tại những ngày này xuống tới, ở chung rất không tệ. Bình thường Bợ Lạc Kẻ thường xuyên sẽ tới ổ dạ không phòng bên trong học tập băng hệ pháp thuật điều khiển, mà Bợ Lạc Kẻ cũng sẽ cùng đi ổ dạ cùng một chỗ tiến hành cờ ca dô trò chơi nhỏ. Ngoại trừ thích sưu tập bảo vật đam mê bên ngoài, ổ dạ tựa hồ cực kỳ thích cờ ca dô loại này trò chơi nhỏ, mỗi lần chơi đùa thời điểm, ổ dạ đều sẽ chế tạo ra tinh xảo băng tinh bàn cờ, đồng thời chế tạo ra đồng dạng tinh mỹ màu trắng cùng màu băng làm quân cờ. Đối đầu Bợ Lạc Kẻ, ổ dạ mặc dù cũng là thua nhiều thắng ít, nhưng Xích Dồn cảm giác ổ dạ so với hắn vẫn là phải mạnh lên một chút. Cho nên đối mặt dị dạng hồ điệp tại cờ ca dô trên khiêu khích, Xích Dồn một mực lựa chọn phòng thủ mà không chiến. Xích Dồn không thể không thừa nhận, nếu như cái này dị dạng hồ điệp động lên nào đến, vẫn là phải so với hắn thông minh một chút. Vương, có thể phiền phức ngài một việc sao? Như thường lệ tại trong xào huyệt tiến hành nghiên cứu, lợi dụng phát sáng cây nấm bồi dưỡng huỳnh quang sợ làm Xích Dồn lại một lần nghe được đến từ Bợ Lạc Kẻ thỉnh cầu. Thỉnh cầu nội dung không cần Bợ Lạc Kẻ nhiều lời, căn cứ Bợ Lạc Kẻ có chút ngượng ngùng cảm xúc, Xích Dồn đã đoán ra đại khái. Nói a, Xích Dồn buông xuống chất eo, bồi dưỡng huỳnh quang cây nấm rất nhẹ nhàng, nhất là thu được thử nhân vu sư đối với ôn dịch một chút bồi dưỡng phương pháp về sau, Xích Dồn đối bồi dưỡng cây nấm mang đến rất lớn dẫn dắt, bồi dưỡng cây nấm quá trình cũng càng ngày càng cấp tốc. Chỉ là dùng huỳnh quang cây nấm thúc đẩy sinh trưởng huỳnh quang sợ lạnh quá trình rất khó, Xích Dồn nghiên cứu mấy ngày cũng không có cái gì tiến triển. Nhìn thấy Xích Dồn ngừng động tác trong tay, Bỡ Lạ Kệ truyền ra cực kỳ yếu ớt tinh thần tin tức, ngài có thể đem ổ dạ cánh khôi phục sao? Đem khối nhỏ sợ lạnh chất keo chứa vào thử nhân vu sư trong mình, cũng nhét lên cái nắp, Xích Dồn hỏi, còn là hắn để ngươi nói với ta?
Đúng vậy, nàng còn để cho ta đừng nói cho ngươi.
Bỡ Lạ Kệ tiếp tục truyền ra yếu ớt tinh thần tin tức, lộ ra cực kỳ không có ý tứ. Đây là lần thứ 5 đi.
Là
6 lần. Xích Dồn nhẹ nhàng lắc đầu, dẫn đầu đi hướng ổ dạ chỗ mới không phòng, Bỡ Lạ Kệ cũng đi theo phía sau hắn. Tại cái này thời gian nửa tháng, Bỡ Lạ Kệ nhiều lần đối Xích Dồn tiến hành tình cầu, muốn để Xích Dồn lợi dụng côn trùng năng lực kích hoạt ổ dạ gây chi tái sinh năng lực, để hồ điệp lần nữa khôi phục năng lực phi hành. Xích Dồn cũng không có từ chối, mỗi lần đều sẽ tiến đến nếm thử đem ổ dạ cánh chữa trị. Không phải Xích Dồn năng lực chữa trị không được, cần hắn đối ổ dạ gây chi tái sinh năng lực tiến hành lặp đi lặp lại kích hoạt, mà là mỗi lần Xích Dồn đưa ra để ổ dạ cánh khôi phục về sau, ổ dạ đều sẽ chứng chặt đàng hoàng cự tuyệt. Dùng ổ dạ tới nói, hắn cánh biến thành dạng này, rất tốt. Đã ổ dạ mỗi lần đều nói như vậy, Xích Dồn cũng không có đạo lý kiên trì, mỗi lần nghe được ổ dạ nói như vậy về sau, hắn đều sẽ xoay người rời đi. Nhưng là mỗi lần rời đi về sau, ổ dạ đều sẽ trong âm thầm tìm tới Bỡ Lạc Kệ, để Bỡ Lạc Kệ lần nữa thỉnh cầu Xích Dồn đem hắn cánh chữa trị. Xảy ra chuyện như vậy lần một lần hai còn tốt, phát sinh ba lần cũng có chút để người không vui, mà bây giờ đã phát sinh năm lần, không, là sáu lần. Căn cứ Bỡ Lạ Kệ lời nói, cái này ổ dạ tựa hồ muốn Xích Dồn cầu hắn, để Xích Dồn cầu mình đem cánh chữa trị. Nhưng trên đời này nào có đạo lý như vậy? Rõ ràng Xích Dồn là hảo ý giúp hắn, vẫn còn muốn Xích Dồn bỏ đi ra mặt đi cầu hắn. Xích Dồn không cách nào làm được. Ta cánh cực kỳ tốt, không cần ngươi tới chữa trị. Nhìn thấy Xích Dồn đến, ổ dạ trực tiếp làm đối Xích Dồn hạ lệnh chủ khách. Dựa theo di vãng, Xích Dồn sẽ xoay người rời đi, bất quá lần này Xích Dồn lạ thường không hề rời đi. Xích Dồn từ ổ dạ tinh thần tin tức bên trong cảm giác được một chút hưng phấn cùng mong đợi cảm xúc, hắn ngao răng có chút mở ra, lộ ra nụ cười nói, "Không, ta không phải đến cấp ngươi xây cánh, mà là đến cấp ngươi phát ra phim nữa, ngươi biết phim sao?"
"Phim?
Đó là cái gì?" Ổ dạ tựa hồ rất là nghi hoặc. Xích Dồn kiên nhẫn giải thích nói, "Ngươi có thể hiểu thành màn kịch ngắn, ký kịch, tựa như là ta đã từng cho ngươi truyền lại qua tinh thần hình ảnh."
"Ngươi muốn nói gì?"
Ổ dạ tinh thần tin tức tràn đầy nghi hoặc, Xích Dồn không để ý đến, tiếp tục truyền lại tinh thần tin tức nói, "Ta muốn mang cho ngươi tới phim nhựa tên gọi Buồn Cười Hồ Điệp, toàn dài 10 phút 40 giây, giảng thuật là một con bướm cố sự, rất thú vị." Chương 122, xúc tu quái cùng ổ dạ. Xích Dồn truyền lại xong tinh thần tin tức về sau, cũng mặc kệ ổ dạ có đồng ý hay không, liền đem hắn cẩn thận biên tập phim nhựa thông qua tinh thần kết nối tại ổ dạ trong đầu bắt đầu phát ra. Trong phim ghi chép ổ dạ từ phá kén mà ra đủ loại cố sự, bao quát ổ dạ ngay từ đầu dùng ống hút cuồng đâm bùn đất, không tiếp thụ được hiện thực ở trong bùn đất lăn lộn cuối cùng biến thành một con dị dạng hồ điệp. Sau đó lại ghi chép ổ dạ đi ra ngoài một cái giờ, nhảy sông tìm chết chưa thỏa mãn hình ảnh. Ổ dạ đến tột cùng như thế nào nhảy sông tìm chết Xích Dồn cũng không nhìn thấy, nhưng cũng có thể đại khái đoán ra được, Xích Dồn còn sinh động như thật hư cấu một đoạn ổ dạ dùng chân lặp đi lặp lại đụng vào nước sông, thần sắc cô đơn hình tượng. Ổ dạ cuối cùng lắc đầu, từ nước sông bên cạnh xám xịt lui về trong sào huyệt. Bên ngoài thời tiết quá nóng, ta vẫn là ban đêm lại đi chết đi. Lưu lại một câu nói như vậy, phim nhựa chính thức tiến vào giai đoạn thứ hai. Vậy quanh xạ vạ bảo vật, chẳng biết xấu hổ ổ dạ mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, vô sỉ ăn cắp không chỉ một lần xạ vạ bảo vật. Cuối cùng không thể làm gì, xạ vạ cuối cùng đem bảo vật một nửa tặng cho ổ dạ, hơn nữa còn là xạ vạ liên tục khẩn cầu, ổ dạ mới không thể không tiếp nhận những bảo vật này. Xích Dồn tại phim nhựa giai đoạn thứ hai đồng dạng hư cấu một đoạn hình ảnh, ghi chép ổ dạ tại bốn phía không trùng thời điểm, bệnh trạng cầm lấy kim tệ tiến hành vuốt ve, lộ ra thập phần vui vẻ. Bởi vậy về sau, phim nhựa tiến vào giai đoạn thứ ba, cũng chính là bây giờ ổ dạ mặt ngoài đối với mình dị dạng cánh không thèm để ý chút nào, trên thực tế lại làm cho Bỡ Lạ Kệ sau lưng thay hắn làm ra thỉnh cầu. Làm phim nhựa phát ra tới đây thời điểm, ổ dạ rốt cục cũng chịu không nổi nữa, truyền ra rất nhiều rối loạn tinh thần tin tức, cuối cùng đem phát ra phim nhựa tinh thần kết nối gián đoạn. Đây không phải là ta, không phải ta. Ta ngày đó căn bản là không có đến bờ sông. Ổ dạ dùng chân trước che lấy đầu của mình, tựa hồ muốn che lỗ tai của mình, nhưng là tìm rất lâu, ổ dạ cũng không có tìm được lỗ tai của mình. Côn trùng không giống cự long hoặc là nhân loại, căn bản cũng không có lỗ tai loại này khí quan. Cuối cùng ổ dạ phát hiện cái gì? Đem chân nhắm ngay đỉnh đầu của mình hai cây dây hẹn bèn, trong cơn tức giận đem hai cây xúc giác tất cả đều kéo xuống. Nhưng là cảm xúc kích động ổ dạ không có phát hiện, trên thực tế tinh thần kết nối năng lực có thể hay không có hiệu lực, té ngã đỉnh ăn ken chảo không có bất cứ quan hệ nào. Đã mất đi xúc giác về sau, sẽ chỉ mất đi thính giác, khứu giác cùng thân thể cân bằng năng lực. Cứ như vậy, dị dạng hồ điệp biến thành dị dạng tàn tật hồ điệp, đồng thời lần nữa bị ép tiếp nhận đến từ Xích Dồn màn ảnh nhỏ. Xích Dồn vốn cho rằng ổ dạ đang tức giận bên trong có lẽ sẽ thi triển hắn băng xương năng lượng tiến hành phản kháng, lấy ổ dạ trong thân thể ẩn chứa băng xương lực lượng, Xích Dồn cảm giác hắn có lẽ không phải là đối thủ. Xích Dồn thậm chí làm xong bị đóng băng thụ thương chuẩn bị, nhưng lại ổ dạ lạ thường không có động thủ, hắn không còn đối Xích Dồn. Tinh thần kết nối phát ra phim nhựa tiến hành bất kỳ đáp lại nào, ngược lại mở ra chân cũng ngã ngửa trên mặt đất, bắt đầu không nhúc nhích phảng phất chết đi đồng dạng, hồ điệp phần bụng hợp thời phun ra một cỗ quỷ dị mục nát hương vị. Đây là tại lực trong rừng rậm còn sống sót một băng lam hồ điệp một loại đặc biệt năng lực, tại đụng phải không cách nào tránh khỏi nguy cơ về sau, liền sẽ ngụy trang tử vong. Đương nhiên, loại này giả chết hành vi đối đại đa số kẻ săn mồi tới nói đều không có hiệu quả gì, đối Xích Dồn liền càng là như vậy. Xích Dồn chi nhãn có được yếu ớt thấu thị năng lực, Xích Dồn có thể nhìn thấy ổ dạ ra hạ huyết dịch còn tại chậm rãi lưu động, hắn xúc giác cũng có thể nghe được ổ dạ tần suất giảm xuống, nhưng là y nguyên mạnh hữu lực nhịp tim.
Vương, nàng chẳng lẽ là chết sao?
Nhìn thấy ổ dạ ngã xuống đất bất động về sau, Bợ Lạ Kệ vội vàng đi vào ổ dạ bên cạnh, cùng sử dụng nàng chân trước đụng vào ổ dạ thân thể, đồng thời hướng Xích Dồn truyền ra có chút lo nghĩ tinh thần tin tức. Bất quá đụng vào ổ dạ thân thể Bợ Lạ Kệ rất nhanh phát hiện cái gì, hướng Xích Dồn nghi hoặc hỏi, "Vương, nàng không chết?" Bợ Lạ Kệ cực kỳ thông minh, nhưng là cùng tất cả sinh ra trí tuệ côn trùng đồng dạng, tâm tư của nàng còn rất đơn thuần, Bợ Lạ Kệ đến nay còn không có học được nói dối, cho nên nàng không thể nào hiểu được ổ dạ tiến hành giả chết hành vi. Bởi vì hắn đối mặt hiện thực quá tàn khốc, mà nội tâm của hắn lại quá yếu ớt. Xích Dồn đối Bợ Lạ Kệ truyền ra tinh thần tin tức, đồng thời đem tinh thần mạng lưới năng lực mở ra, đem đoạn văn này cũng truyền lại cho giả chết ổ dạ. Xích Dồn có thể cảm nhận được ổ dạ cố nén phẫn nộ cảm xúc, đồng thời hắn còn chứng kiến ổ dạ chân có chút rung động mấy lần. Mà một bên Bợ Lạ Kệ thì cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Xích Dồn nhìn xem giả chết ổ dạ lần nữa lộ ra nụ cười, đồng thời hướng một bên Bợ Lạ Kệ hỏi, biết bảo vật của hắn đều giấu ở nơi nào sao?
Ừm.
Đi theo Bợ Lạ Kệ chỉ thị, Xích Dồn rất mau tìm đến ổ dạ bảo vật địa điểm ẩn nút, cũng đem ổ dạ giấu đi ma pháp giả mắt cùng hai cái kia kim tệ lấy đi. Xích Dồn còn cố ý dùng những bảo vật này tại ổ dạ bên cạnh lung lay mấy lần. Không đã cho lấy đi ổ dạ bảo vật cũng không có để ổ dạ thoát ly giả chết trạng thái, ổ dạ vẫn như cũ duy trì vốn có trạng thái ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn đến buồn cười hồ điệp cái này phim nhựa đối ổ dạ đả kích thật sự là có chút lớn. Xích Dồn lúc đầu muốn đi thẳng một mạch, đem cái này khó chịu hồ điệp phơi một đoạn thời gian. Nhưng nhìn ổ dạ giả chết dáng vẻ, Xích Dồn cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, cũng vươn xúc tu đem ổ dạ quấn quanh, chuẩn bị kích hoạt ổ dạ gây chi tái sinh năng lực. Thứ nhất là phòng ngừa ổ dạ về sau lại đến phiền hắn, thứ hai Xích Dồn chỉ sợ về sau cũng tìm không thấy cơ hội tốt như vậy đến đối ổ dạ thi triển loại năng lực này. Rốt cuộc Xích Dồn không cho rằng dựa vào một bộ màn ảnh nhỏ liền có thể cải biến ổ dạ thực chất bên trong tính cách. Sử dụng cảm giác cùng côn trùng năng lực kích hoạt thuật đã có hơn nửa năm, Xích Dồn sớm đã quen tay hay làm, kích hoạt loại này gây chi tái sinh năng lực càng là mười phần tùy tiện. Màu lam hồ điệp huyết mạch bản thân cùng gây chi tái sinh năng lực cũng không phải là mười phần phù hợp, nhưng ổ dạ bản thân đã là một con hai lần kén hóa hồ điệp, thuộc về cấp bậc cao hơn chủng loại sinh mệnh, kích hoạt loại năng lực này cũng không khó khăn. Xích Dồn đoán chừng 3 giờ, liền có thể đem ổ dạ gây chi tái sinh năng lực kích hoạt. Bất quá vận dụng xúc tu cảm giác lực lượng, hoàn toàn như trước đây xuất hiện tác dụng phụ, cũng chính là thôi tình hiệu quả. Cứ việc ổ dạ một mực tại khống chế chính mình thân thể giả chết, nhưng hồ điệp chân vẫn là không tự chủ xuất hiện một chút co rúm, đồng thời ổ dạ cũng không thể tránh khỏi phát ra một chút bởi vì thôi tình mà sinh ra cảm xúc. Đầu này hùng long tàn hồn tăng thêm giống cái hồ điệp thân thể truyền ra tâm tình chập chờn cực kỳ cổ quái, sinh ra dị dạng tựa hồ so phổ thông sinh vật mãnh liệt gấp mấy lần, viễn siêu phổ thông côn trùng, cỡ nhỏ nghiến răng động vật cùng thử nhân. Vẹn vẹn qua không đến 10 phút, ổ dạ ngay tại một trận run rẩy bên trong đã mất đi ý thức, giả chết trạng thái cũng không còn tồn tại. Ổ dạ chân bắt đầu vô ý thức cầm nắm lấy Xích Dồn xúc tu, đồng thời hướng Xích Dồn truyền ra cực kỳ thân mật cảm xúc. Sau 3 cách giờ, cùng Xích Dồn tính ra thời gian cơ bản không kém bao nhiêu, ổ dạ gây chi tái sinh đã thành công kích hoạt. Thông chi Bợ Lạ Kệ nói cho hôn mê ổ dạ có thể đem dị dạng cánh cắt đoạn, chờ đợi cánh lần nữa tạo ra. Xích Dồn rời đi chỗ này không phòng, đồng thời không nhìn tại không bên ngoài lộ ra hâm mộ thần sắc Sava, tiếp tục đối phát sáng sở làm tiến hành nghiên cứu. Chương 123, quyết định. Mùa mưa đến thời gian nửa tháng, Xích Dồn đã đem thiên phú kén hóa cường hóa đến cấp 16-90%. Khoảng cách đem kén hóa tăng lên tới cấp 17 cách chỉ một bước, lập tức liền muốn đạt thành lần thứ 3 kén hóa điều kiện. Nhưng mà Xích Dồn cũng không có giải quyết gốc rễ của hắn vấn đề, như thế nào triệt để lẩn tránh rơi giờ ỷ cùng thử nhân khả năng đến uy hiếp. Cho nên từ bỏ tiếp tục cường hóa thân thể năng lực, Xích Dồn liền bắt đầu dành thời gian cùng Bợ Lạ Kệ cùng một chỗ học tập thử nhân vu sư lưu lại văn tự, cũng nghiên cứu một chút liên quan tới ôn dịch thư tịch. Cái gọi là ôn dịch pháp thuật cần câu thông dạ phèo cũng tiến hành như thế, nếu không hoàn toàn không cách nào thi triển. Nhưng cũng không phải là tất cả thư tịch đều là miêu tả ôn dịch pháp thuật. Trên thực tế thử nhân vu sư đại đa số liên quan tới ôn dịch thư tịch đều cùng ôn dịch pháp thuật không quan hệ, chủ yếu đều là nghiên cứu cùng bồi dưỡng ôn dịch phương pháp. Tuy nói sử dụng ôn dịch pháp thuật có thể để cho mục tiêu trong nháy mắt lây nhiễm ôn dịch, nhưng là loại này ôn dịch so thử nhân trải qua điều phối hình thành ôn dịch yếu nhược hóa chí ít 10 mấy lần. Xích Dồn cũng đang đọc thử nhân vu sư lòn bút ký mới biết được, lúc trước hắn uống hết kia to to nhỏ nhỏ 10 mấy bình ôn dịch thuốc thử khủng bố cỡ nào, cơ hồ tất cả ôn dịch đều có được tại trong vòng mấy canh giờ đối xài lang nhân hoặc là chư đầu nhân trí tử hiệu quả. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, loại này ôn dịch đối côn trùng cơ hồ không có hiệu quả. Mà Xích Dồn tại thử nhân vu sư nơi này lớn nhất thu hoạch chính là một viên trong suốt sát hình lập phương tinh khối, bên cạnh dài khoảng 5 cm, chất liệu cùng loại pha lê lại hoặc là thủy tinh. Ban sơ viên này tinh thể bị Xích Dồn tiện tay cho xạ vạ chơi đùa. Những ngày này hiểu rõ thử nhân văn tự về sau, Xích Dồn mới biết được cái này hình vuông đồ vật là một kiện ma pháp vật phẩm, có thể đưa đến cùng loại kính hiển vi tác dụng, quan sát được vi mô sự vật. Cái này ma pháp tinh thể có thể bị tuyệt đại đa số năng lượng tiến hành kích hoạt, Xích Dồn thông qua thi triển bằng xương năng lượng cùng giờ ý sức mạnh tự nhiên đều có thể kích hoạt, nhưng là hắn cảm giác cùng tâm linh truyền thâu lực lượng thì không cách nào đối viên này tinh thể sinh ra hiệu quả. Đây cũng là lúc trước Xích Dồn không có phát hiện viên tinh thạch này là ma pháp vật phẩm nguyên nhân. Ngoại trừ cái này tinh thể, những cái kia có thể sinh ra ảo giác xương đầu đạo cụ Xích Dồn thì y nguyên không cách nào sử dụng, xem ra là cần câu thông cũng thu hoạch được tà thần dạ phèo lực lượng mới được. Xích Dồn thông qua ma pháp kính hiển vi đầu tiên là quan sát hắn ôn dịch dịch nhận, lại tuần tự quan sát huyết dịch của mình, cây nấm cùng sơ lạnh. Xích Dồn phát hiện, tạo thành sờ làm chất keo vi sinh vật tựa như là hắn dùng tâm linh truyền thâu cảm nhận được cảm xúc như thế, cùng cây nấm trên lệch cũng không lớn. Xích Dồn ý tưởng đột phát quyết định lợi dụng thử nhân đối với ôn dịch bồi dưỡng kỹ thuật, thử nghiệm cải biến sờ làm hình thái, để sơ lẩm biến thành cây nấm, chuẩn xác mà nói là tước đoạt sơ lẩm nhảy tưng nhảy loạn năng lực, để sơ lẩm có thể ngoan ngoãn làm đồ ăn. Nhưng là Xích Dồn thực sự quá nghĩ đương nhiên, sơ lẩm mặc dù hình thái kết cấu đơn giản, nhưng nó cũng không phải là côn trùng có thể bị Xích Dồn xúc tu cảm giác đến huyết mạch tiến hành cải tạo. Cho nên lợi dụng thử nhân bồi dưỡng ôn dịch Xích Dồn cải tạo mấy ngày cũng không có cái gì thành quả, sơ lẩm chất keo vẫn như cũ nhảy nhót tưng mừng. Ngược lại là tại bồi dưỡng phát sáng cây nấm quá trình bên trong Xích Dồn ngoài ý muốn để sơ lẩm nuốt phát sáng cây nấm, sinh ra thoáng qua liền mất cường quang, tựa như đèn flash đồng dạng. Những ngày này nhảm chán thời điểm, Xích Dồn cũng liền thử tìm hiểu được sơ lẩm phát sáng nguyên lý. Bất quá phát sáng sơ lẩm cũng chỉ là xuất hiện một lần, lại về sau Xích Dồn liền không còn cách nào làm sơ lẩm thông qua nuốt cây nấm phát ra cường quang. Tra tìm công cụ menu bên trong hình ảnh tư liệu, Xích Dồn cũng không có phát hiện manh mối gì, tựa hồ một lần kia sơ lẩm phát ra cường quang vẹn vẹn cái trùng hợp. Nói cho cùng, kỳ thật sơ lẩm có thể hay không phát ra cường quang đối Xích Dồn cũng không có cái gì rõ ràng dùng ra. Cho nên hôm nay Xích Dồn lần nữa loay hoay một hồi phát hiện không có chút nào tiến triển về sau, liền đem nghiên cứu dùng sơ lẩm tính cả một chút hình quang cây nấm cùng một chỗ ăn vào trong bụng. Xích Dồn cuối cùng từ bỏ cái này không chỗ hữu dụng nghiên cứu. Như là Xích Dồn đoán trước, dần dần giảm nhỏ mưa xuống lại kéo dài 4 ngày, 20 ngày mùa mưa triệt để tuyên bố kết thúc, bầu trời trở nên tĩnh lặng, chỉ có lẻ tẻ đám mây thổi qua, sinh ra gió nhẹ cũng không lớn. Sau cơn mưa trời lại sáng, ướt át mà không khí rét lạnh để côn trùng cảm giác cực kỳ thoải mái dễ chịu. Xích Dồn cũng rốt cục có thể ở trên bầu trời lợi dụng Xích Dồn chi nhãn quan sát phương xa sự vật, rốt cuộc nước mưa đối mặt tuyến cách trở thực sự quá mạnh. Phía tây hơn 100 cây số bên ngoài thử nhân căn cứ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bình tĩnh mặt nước, tựa hồ toàn bộ thử nhân căn cứ đều bị nước mưa bao phủ. Thử nhân căn cứ mấy cây số bên ngoài địa thế tương đối cao ruộng dốc trên thì không có bị nước mưa bao phủ. Xích Dồn nhìn thấy mấy chỗ cửa hàng trung quanh có một chút mơ hồ nước bùn dấu chân, nhìn đến thử nhân còn có một số còn sống. Mà quan sát phía đông lịch rừng rậm, các tinh linh thì hoàn toàn như trước đây dáng vẻ, dành dụng nước mưa không có đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng quá lớn, bọn hắn vẫn tại nhà trên cây trên nhàn nhã ở lại, cũng có một ít tinh linh ở trong nước cùng báo vui sướng tiến hành bơi lội. Ngao, một tiếng to rõ chim hót đánh gãy Xích Dồn suy nghĩ, châu chấu huyết mạch giữa bầu trời vốn liền có đối loài chim sợ hãi, dù cho hiện tại phổ thông loài chim đối Xích Dồn căn bản không có uy hiếp, Xích Dồn cũng sẽ theo bản năng tim đập rộn lên. Phát ra kêu to chính là tại trên thảo nguyên thường gặp hắc ưng, cái này hắc ưng tựa hồ phát hiện không trung phi hành Xích Dồn, hoảng hốt chạy ra. Chẳng lẽ là lần trước không bắt được con kia? Thân là thảo nguyên bầu trời bá chủ, bình thường hắc ưng dù cho nhìn thấy Xích Dồn cổ quái bộ dáng cũng sẽ không chủ động thoát đi, nhiều nhất cũng sẽ không công kích hắn mà thôi, mà cái này hắc ưng thì rõ ràng đối Xích Dồn tràn đầy sợ hãi. Xích Dồn cũng không có đối cái này bay đi hắc ưng tiến hành truy kích, từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống tới, cũng trở về xào huyệt của hắn. Hết thảy chung quanh đều đã bình tĩnh trở lại, phụ cận thử nhân không có cái gì rõ ràng động tĩnh, lập rừng rậm tinh linh không có rõ ràng cử động, hắn trực giác cũng không có cái gì cảm giác bất an xuất hiện. Có lẽ hắn trực giác chỉ đối thời gian lân cận sự tình mới có thể tiến hành phát giác, chung quanh thử nhân lại hoặc là giờ ỉ cũng có thể sẽ phát hiện xào huyệt của hắn. Nhưng là thế giới này ở nơi nào lại có thể thu hoạch được tuyệt đối an toàn? Tựa như hắn từng tại lập trong rừng rậm cẩn thận từng ly từng tí tiến hành lộ sắc quá trình bên trong, khi đó còn muốn so với hắn tình cảnh hiện tại nguy hiểm hơn nhiều. Thế giới này chắc chắn sẽ có đủ loại tồn tại nguy hiểm, hắn không có khả năng cứ như vậy vĩnh vô chỉ cảnh chờ đợi. Xích Dồn quyết định tại gần đây tiến hành kén hóa. Trên thảo nguyên nửa mét sâu nước động tốc độ rơi xuống rất nhanh, Xích Dồn đoán chừng nửa tháng kể bên này dành dụng nước mưa liền sẽ hoàn toàn hạ lạc. Nếu như nước mưa hoàn toàn hạ lạc về sau, thử nhân, tinh linh còn có hắn trực giác vẫn không có động tĩnh gì, Xích Dồn liền quyết định tiến hành lần thứ 3 kén hóa, đánh vỡ đẳng cấp hóa, trở thành một ma huyễn sinh vật. Mà tại mười mấy ngày nay, Xích Dồn quyết định mượn nhờ máy xúc lực lượng trực tiếp hướng phía dưới vì hắn đào móc một cái đầy đủ sâu kén hóa địa điểm, ít nhất phải dưới đất sâu vài chục thước. Mặc dù chỉ cần hướng phía dưới đào móc mười mấy mét sâu sẽ xuất hiện nước ngầm, nhưng Xích Dồn tin tưởng máy xúc sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này. Chương 124, hóa kén, thượng. Xích Dồn một khi hạ quyết tâm, liền sẽ không chút do dự lập tức chấp hành, sẽ không dây dưa dài dòng. Trở lại trong xảo huyệt, Xích Dồn lập tức cùng máy xúc nghiên cứu như thế nào tại trong nước hướng phía dưới đào móc đường hầm. Đồng thời Xích Dồn cũng gọi tới Bợ Lạ Kẻ cùng Sava, đem hắn kén hóa bên trong xảo huyệt phát triển tiến hành quy hoạch. Bởi vì hắn biến thành trùng kén sau hoàn toàn không cách nào hành động, cho nên Xích Dồn đối xảo huyệt định ra nhạc dạo chỉ có một cái, đó chính là điệu thấp. Gặp được tồn tại bí ẩn, trừ phi đối phương có rõ ràng ý đồ công kích, đều tận lực không nên trêu chọc. Xích Dồn quyết định để con kiến các con dân giảm bớt hoặc đình chỉ đối chuột quá độ bắt giết, tận lực để chúng quanh chuỗi thức ăn duy trì bình thường, đồng thời tại kiến chuỗi lìn đạo phá kén mà ra về sau tạm thời không muốn đối con kiến con dân quy mô tiến hành mở rộng. Băng xuyên chi chủ ổ dạ đã biến thành một con bướm, nhưng lịch rừng rậm cùng ổ rèn bình nguyên y nguyên sẽ xuất hiện mùa đông. Cái này mùa đông sẽ không giống trước đó như thế giá lạnh, bất quá cũng sẽ tại trên không cùng âm lưu động, ngẫu nhiên cũng sẽ hạ xuống băng tuyết. Mạng muội mở rộng con kiến con dân quy mô, đợi cho đồ ăn thiếu thốn thu đông hai mùa, đám kiến nhất định sẽ bởi vậy lâm vào không thể tránh khỏi nguy cơ. Nhận lấy Xích Dồn tinh thần tin tức xạ vạ cùng Bợ Lạ Kệ thỉnh thoảng gật đầu. Bất quá hai con kiến có rõ ràng khác biệt, thông tuệ Bợ Lạ Kệ trên đại thể đã nghe hiểu Xích Dồn lời nói bên trong hàng nghĩa, mà xạ vạ chỉ là học Bợ Lạ Kệ dáng vẻ không ngừng gật đầu. Xích Dồn quyết định đem hắn kén hóa sau sự tình giao cho Bợ Lạ Kệ toàn quyền xử lý, nhưng là Bợ Lạ Kệ tại trong xào huyệt địa vị thực sự không phải cực kỳ cao, đợi cho kiến chúa Lìn đạo phá kén mà ra về sau, rất có thể xuất hiện một chút khác nhau, cho nên Xích Dồn cứ gọi tới xạ vạ, để xạ vạ cũng hoàn toàn nghe theo Bợ Lạ Kệ chỉ thị. Dạng này mới có thể hoàn toàn để kiến chúa Lìn đạo nghe theo chỉ thị của hắn. Mà bài xuất kiến chúa Lìn đã bên ngoài, trong xào huyệt không ổn định nhân tố cũng chỉ có hồ điệp ổ dạ cùng con của hắn tiểu viên thịt. Tiểu viên thịt trải qua những ngày này đã khôi phục thành bóng rổ lớn nhỏ, thực lực cơ bản đã khôi phục Xích Dồn lần đầu gặp phải trình độ, phát cuồng bắt đầu nhất định sẽ xuất hiện khó có thể tưởng tượng hậu quả. Bất quá tiểu viên thị trí lực không cao, tâm tư đơn thuần, đồng thời ngoại trừ Sịt Dồn bên ngoài, đối bợ lạ kẻ cũng rất thân thiết, cực kỳ nghe bợ lạ kẻ. Chỉ cần chú ý không nên đem tiểu viên thị phơi tại một bên để nó cảm thấy cô đơn, cũng thường xuyên mang theo nó đi ra bên ngoài hóng gió một chút, cơ bản cũng không có vấn đề gì. Về phần ô dạ cái này tính cách khó chịu hồ điệp thì có chút khó giải quyết, rốt cuộc hắn có được Sịt Dồn cũng vô cùng kiêng kỵ băng xương lực lượng. Bất quá ô dạ mặc dù luôn luôn làm một chút chính hắn đều cảm thấy mâu thuẫn sự tình, nhưng là ô dạ có chính hắn nguyên tắc. Không thể nói hắn tà ác, cũng không thể nói hắn thiện lương, nhưng có một chút ổ dạ cùng Sịt Dồn không sai biệt lắm, hắn sẽ không đi tổn thương quân đội bạn. Có lẽ sẽ làm ra không thể nói lý hành vi, nhưng hắn chưa từng có lạm dụng hắn băng xương năng lực, đem phổ thông đám kiến băng phong. Đồng thời trải qua kia lần kích hoạt ổ dạ thể nội gây chi tái sinh năng lực về sau, mấy ngày nay Sịt Dồn phát hiện ổ dạ thái độ đối với hắn xuất hiện không hiểu cải biến. Mặt ngoài ổ dạ đối với hắn vẫn là giống như trước đây, nhưng ổ dạ khi thì sẽ vô ý thức đối với hắn truyền ra thân mật cảm xúc, tựa như là xạ vạ đồng dạng, làm cho Sịt Dồn cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Thích chơi buộc chặt trò chơi có xạ và một cái liền đã cực kỳ để Sịt Dồn cảm thấy bất đắc dĩ, hiện tại xem ra cái này hồ điệp cũng cực kỳ thích. Long tính trí dâm, nhìn đến câu nói này nói đến quả nhiên không sai. Sịt Dồn cũng không biết nên xử lý như thế nào cái này có được hùng long tàn hồn giống cái hồ điệp sinh ra cảm xúc. Cuối cùng Sịt Dồn vẫn là quyết định cái gì cũng không nói, giả bộ như không biết chút nào, lấy ổ dạ tính cách, đoán chừng rất khó toa bé con đồng dạng, cũng không có việc gì liền sẽ tìm hắn chơi xúc tu trò chơi. Cùng bỡ là kẻ cùng xạ và thương định một chút hắn kén hóa qua đi sự tình nghi về sau, Sịt Dồn đối ổ dạ vẫn là không cách nào hoàn toàn yên tâm. Quyết định cùng ổ dạ tự mình nói một chút. Cùng ổ dạ nói chuyện dị thường thuận lợi, ổ dạ tính cách ý nguyên không tốt, cũng không có minh xác đáp ứng cái gì, nhưng lại lạ thường không đối Sịt Dồn tiến hành niệm ai, đồng thời truyền ra cực kỳ yếu ớt lo lắng cảm xúc. Sịt Dồn biết, mặc dù ổ dạ mặt ngoài cái gì cũng không có đáp ứng, nhưng là chân chính đến xảo huyệt xuất hiện nguy cơ trước mắt, ổ dạ nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến tận đây, Sịt Dồn có thể nghĩ đến xảo huyệt sự tình nghi đã đại khái giải quyết. Chỉ có một kiện làm cho Sịt Dồn có chút không thể làm gì, đó chính là con kiến bản thân tuổi thọ. Có lẽ hắn kén hóa kết thúc về sau, những cái kia không có tiến vào hai lần kén hóa con kiến đại đa số đều sẽ bởi vì tuổi thọ nguyên nhân mà chết đi. Sịt Dồn cuối cùng vẫn quyết định thuận theo tự nhiên, những này tư chất không cao con kiến cho dù hắn đi hỗ trợ, cũng khó có thể tiến hành hai lần kén hóa. Cùng đại công kiến máy xúc không ngừng tiến hành đào móc nghiên cứu, máy xúc cuối cùng lợi dụng để ép kiên cố tinh mịn màu vàng nâu thổ nhưỡng làm ra chống nước thông đạo, đồng thời đem thông đạo tránh đi đại đa số nước ngầm khu vực. Thời gian 10 ngày, máy xúc đã đem 10 mấy mét đến 20 mấy mét sâu đẩy nước khá nhiều khu vực thông mở, đạt tới 30 mét sâu, máy xúc đào móc tốc độ cũng bắt đầu tăng thêm một bước. Mà trải qua 10 ngày này, vô rèn bình nguyên trên đồng cỏ nước động đã rút đi một nửa. Sịt Dồn sao huyệt phụ cận đã cơ bản khô cạn, chỉ có chỗ chúng khu vực còn có lưu một chút nước động, tại trên thảo nguyên tạo thành rất nhiều lớn nhỏ không giống nhau lâm thời hồ nước. Về phần thử nhân cùng giờ ịt thì vẫn như cũ không có động tác gì. Sau cơn mưa thảo nguyên thiếu đi phổ thông chuột, nhưng là nhiều rất nhiều hết xanh cùng nòng nọc, xa xa biểu lì ở đặc biệt rừng rậm mưa to lúc xuất hiện hết xanh nhiều hơn nhiều, ướt át trên đồng có cơ hồ cách hơn mấy mét sẽ xuất hiện một hai con hoạt động màu nâu con góc. Có lẽ là bộ rèn bình nguyên thiếu khuyết loài rắn nguyên nhân, những này có thể gặm ăn hư thối thực vật hết xanh tại sau cơn mưa gây giống tốc độ cực kỳ khủng bố. Sịt Dồn phát hiện rất nhiều cái đầu lớn một chút màu nâu con góc, tại giao phối xong sau liền sẽ chui vào nước bùn chỗ sâu, về sau sẽ không còn từ nước bùn bên trong chui ra ngoài, hẳn là tiến vào ngủ đông kỳ. Sịt Dồn không biết loại này con góc danh tự, nhưng loại này con góc tập tính Sịt Dồn thêm chút suy tư liền có thể đoán ra được. Bởi vì bộ rèn bình nguyên đặc biệt khí hậu, nòng nọc nhỏ sinh trưởng là con góc nhất định phải tại mùa mưa trong một tháng hoàn thành, còn lại khô giáo khí hậu con góc cơ bản không cách nào sinh tồn. Cho nên giao phối về sau con cóc sẽ không lập tức đẻ trứng, mà là dùng nước bùn bao khỏa thân thể giảm bớt trình độ sói mòn, sau đó tiến vào tiếp tục một năm ngủ đông, chờ đợi mưa một lần quý tiến đến lại tiến hành đẻ trứng. Con cóc đặc biệt sinh tồn phương thức để Sịt Dồn nhìn mà than thở. Mà những này trốn ở nước bùn bên trong tiến hành ngủ đông con cóc cũng vì Sịt Dồn con kiến con dân thu được một loại mới nơi cung cấp thức ăn. Con cóc tại nước bùn tiến hành ngủ đông thường thường thích tụ tập lại, cùng nhau đi tới cùng một chỗ nước bùn hố, cơ bản mỗi một chỗ nước bùn hố đều sẽ có được mấy chục cái cỡ lớn con cóc tập thể ngủ đông. Những này ngủ đông bên trong con cóc liền như là bảo đảm chất lượng kỳ có được một năm đồ ăn, Sịt Dồn chỉ cần ghi chép mấy chỗ nước bùn hố phương vị cũng cáo chi bợ lạ kẻ, cho dù là mùa đông đồ ăn thiếu thốn, hắn con kiến con dân tại không đi bắt giữ chuột tình huống dưới, cũng sẽ có được sung túc đồ ăn. Lại là 10 ngày quá khứ, vô rèn bình nguyên nước động cơ bản đã biến mất, thử nhân cùng giờ ý vẫn không có động tác đặc biệt. Lúc này máy xúc đã dưới đất đào móc 80 mét sâu, Sịt Dồn quyết định không lại chờ đợi, đem hết thể lần nữa an bài một lần về sau, Sịt Dồn liền bắt đầu tiến hành hắn bước về phía ma huyễn sinh mệnh lần thứ 3 kén hóa. Chương 125, hóa kén, chung. Tiên tính ở tại dưới mặt đất 80 mét sâu không phòng bên trong, Sịt Dồn lung lay đầu. Lo lắng sự tình còn có rất nhiều, Sịt Dồn quyết định không suy nghĩ nhiều, đem đã chứa đựng đầy thanh điểm kinh nghiệm cường hóa đến hắn kén hóa thiên phú phía trên. Trải qua những ngày này cường hóa, Sịt Dồn kén hóa thiên phú đã đạt tới cấp 16-99%, Sịt Dồn chỉ là vận dụng cực ít kinh nghiệm, kén hóa thiên phú liền thuận lý thành trương đạt đến có thể tiến hành lần thứ 3 biến hóa cấp 17. Sịt Dồn không có an tĩnh chờ đợi, bắt đầu không ngừng nuốt chung quanh đồ ăn, Sịt Dồn phần bụng cũng phi tốc phồng lên bắt đầu. Mười mấy phút qua đi, Sịt Dồn phồng lên phần bụng bởi vì đồ ăn nguyên nhân xuất hiện một chút vết rách cùng dòng ra một chút huyết dịch, Sịt Dồn bắt đầu dùng siêu tốc tái sinh hướng về khe nước mở phần bụng tiến hành chữa trị, đồng thời đình chỉ ăn. Thanh điểm kinh nghiệm 99%, ăn chán chế độ 120%, tinh thần lực 98%, sinh mệnh lực 99%, đặc thù năng lượng 98%. Sịt Dồn thân thể các hạng trị số cơ bản đạt đến đỉnh phong trạng thái, có thể nói là hoàn mỹ nhất hóa kén thời cơ. Cũng không lâu lắm, đệ tử trong máu đặc biệt rung động xuất hiện. Xích Dồn biết, hắn kén hóa muốn bắt đầu. Cùng biến hóa sinh trưởng lúc toàn thân trên dưới ngứa cảm giác không sai biệt lắm, Xích Dồn thân thể trở nên cực kỳ ngứa, thân thể xương vỏ ngoài dần dần trở nên mềm mại bắt đầu. Bất quá cùng lần trước lần đầu hóa kén lúc thân thể như là rối loạn đồng dạng run rẩy khác biệt, Xích Dồn lúc này còn có thể rất tốt khống chế hắn thân thể, vô luận là xúc tu hay là thân thể ngực bụng đều có thể lấy ý chí của hắn tiến hành khống chế. Rất nhanh dựa theo trong huyết mạch rung động, Xích Dồn đem hắn từng cây xúc tu rút về trong thân thể, đồng thời hắn huyết hầu châu ôn dịch nhuyễn tuyến thể bài tiết ra đặc biệt hoạt tính dịch nhuyễn. Những này hoạt tính dịch nhuyễn dựa theo Xích Dồn ý chí dần dần đem toàn thân của hắn bao trùm, ánh mắt của hắn cùng xúc giác cũng rất nhanh bị dịch nhuyễn hòa tan, đã mất đi thị giác, thính giác, khứu giác. Hoạt tính dịch nhuyễn dần dần trở nên cứng rắn đồng thời bởi vì dịch nhuyễn nhúc nhích hình thành trùng kén bộ dáng, Xích Dồn nhục thể cũng triệt để mềm hóa, dần dần chuyển hóa làm chất lỏng. Xích Dồn yên tĩnh tiến hành chờ đợi lấy biến hóa sinh trưởng hoặc là kén hóa quá trình bên trong đến từ trong huyết mạch đặc biệt ba động, để hắn cường hóa một loại năng lực, Xích Dồn lần này y nguyên dự định lựa chọn cường hóa trị số mật mã. Bất quá chờ thật lâu, loại kia đặc biệt ba động đều không có tới. Lần thứ ba kén hóa thời gian dài đằng đẵng, có lẽ phải chờ thêm thật lâu đi. Xích Dồn âm thầm nghĩ tới, đồng thời mở ra công cụ menu, nhàm chán quan sát lên dĩ vãng hình ảnh tư liệu để giết thời gian. Nhưng là không để Xích Dồn đợi bao lâu, Xích Dồn tinh thần liền cảm giác được choáng váng, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đô thiên xoáy địa chuyển bắt đầu. Xích Dồn lại một lần xuất hiện như là uống say, uống nhỏ nhặt đồng dạng cảm giác. Hắn lần nữa cảm thấy mình hóa thân thành dịch nhờn vòng xoáy, đồng thời Xích Dồn tạo thành gần nửa mét cao trùng kén cũng như con quay đồng dạng xoay tròn. Lần này xoay tròn lực đạo hơn xa Xích Dồn lần đầu kén hóa lực đạo, trùng kén tại không phòng trung chuyển không ngừng, bởi vì không phòng bên trong bùn đất không hợp quy tắc, Xích Dồn hóa thành trùng kén tại không phòng trung thượng hạ tung bay bật lên, tiếng va đập liên miên không ngừng. Nếu như không phải Xích Dồn hóa thành trùng kén sắc ngoài đầy đủ kiên cố, khả năng hắn sớm đã tử vong. Xoay tròn bên trong trùng kén kéo dài đến hơn 10 giờ mới đình chỉ, Xích Dồn cũng đã hôn mê. Trong hôn mê Xích Dồn tự nhiên không biết, trùng kén sở dĩ xoay tròn lâu như vậy, là bởi vì hắn ăn đồ vật thực sự nhiều lắm. Cũng không phải là ăn cái gì nhiều một ít không tốt, mà là kén hóa về sau Xích Dồn thân thể sẽ chuyển hóa làm chất lỏng, cho nên những này chưa từng triệt để tiêu hóa đồ ăn nhất định phải toàn bộ tiêu hóa hoàn tất, cũng chuyển hóa làm Xích Dồn năng lượng trong cơ thể mới được. Bất quá bất luận nói thế nào, Xích Dồn lần này kén hóa, dù cho không có ăn nhiều đồ như vậy, hắn cũng giống vậy sẽ tiến vào hôn mê trạng thái. Trong hôn mê Xích Dồn tựa hồ làm giấc mộng, một cái vô cùng chân thực mộng. Trong mộng hắn tựa hồ biến thành một con quen thuộc mà xa lạ đuôi xanh châu chấu, bình thường ăn một chút cây cỏ, ngẫu nhiên ăn một ít trên cây rơi xuống hư thối quả, đồng thời vô số lần tại săn mồi côn trùng cùng loài chim trong tay trở về từ coi chết. Cuối cùng mộng cảnh lấy hắn cùng một con mỹ lệ giống cái châu chấu đuôi xanh giao phối mà kết thúc, đồng thời mộng cảnh kết thúc lúc hắn ngao rằng còn có chút rung động, tựa hồ nói thứ gì. Châu chấu dù cho há mồm cũng là nói không ra lời, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng, chẳng lẽ ta là bởi vì đã mất đi giao phối năng lực, mới làm cái này mộng sao? Xích Dồn ý thức được mình là đang nằm mơ, nhưng là rất nhanh hắn liền xuất hiện lần nữa tại một cái mới trong mộng cảnh, vẫn là đuôi xanh châu chấu ngộng. Trong mộng cảnh hắn tựa hồ biến thành một con giống cái đuôi xanh châu chấu, khi sinh ra trước đó, nàng tất cả châu chấu trứng huynh đệ tỷ muội liền đã bị một con chuột nhỏ toàn bộ ăn hết, chỉ có chính nàng may mắn sống tiếp được. Vận may của nàng không có đình chỉ, bọ ngựa, nhện, bọ cạp. Nàng bị vài chục lần nguy cơ chí mạng, nhưng đều bị nàng mạo hiểm đào thoát, cuối cùng nàng biến thành châu chấu côn trùng trưởng thành, cũng tại ba con giống được đuôi xanh châu chấu bên trong chọn lựa cường tráng nhất một con tiến hành giao phối. Lần này, mộng cảnh tại nàng đẻ trứng về sau mới hoàn toàn kết thúc, đồng thời nàng cũng tại mộng cảnh tối hậu con đầu, trong miệng ngao răng có chút rung động, tựa hồ cũng nói cái gì. Không đợi Xích Dồn tại mộng cảnh khoảng cách tiến hành suy nghĩ, xuống một cái mộng ngay sau đó xuất hiện. Lần này, hắn vẫn là một con đuôi xanh châu chấu, cũng vẫn là giống cái, lần này nàng từ trứng trùng nở mà ra về sau liền thuận buồm xuôi gió thuận dòng, không có bất kỳ cái gì đối địch sinh vật xuất hiện, bởi vì thân hình của nàng mười phần ưu mỹ, hấp dẫn mấy chục cái giống được đuôi xanh châu chấu, nàng cuối cùng chọn lựa một con nhìn xinh đẹp nhất giống được đuôi xanh châu chấu tiến hành giao phối. Nhưng ở sắp đẻ trứng trước đó vận khí của nàng tựa hồ đi đến đầu. Đột nhiên xuất hiện một trận nhói nhói xuất hiện, thân thể của nàng bị một con hoa ban bọ ngựa chân kèm ở, đồng thời đầu bị bọ ngựa bắt đầu gặm ăn. Bất quá trước khi chết bụng của nàng chảy ra hai hạt châu chấu trứng, đầu nàng độ ngao răng cũng nhẹ nhàng rung động, tựa hồ nàng chết trước đó cũng nói gì đó. Mộng cảnh một cái tiếp theo một cái. Lần này Xích Dồn biến thành một con tiên thiên không đủ giống được đôi xanh châu chấu, không có cái khác châu chấu tỷ muội cùng hắn đi ra sinh. Có lẽ là trứng trùng bài xuất thời điểm quá sớm, Xích Dồn sau khi sinh thân thể mười phần yếu ớt, ngay cả tối non mềm lá mầm đều không cắn nổi, chỉ có thể dựa vào hút một chỗ vũng bùn nước bẩn bên trong vi sinh vật miễn cưỡng sống sót. Cuối cùng hắn tìm được một chút đồng loại châu chấu trứng, thông qua ăn hắn thân thể mới trưởng thành, có thể ăn thực vật duy trì sinh mệnh. Nhưng dù vậy cũng khó có thể cải biến hắn tiên thiên không đủ thân thể, mấy lần hiểm tử hoàn sinh về sau, hắn biến thành châu chấu côn trùng trưởng thành về sau chỉ có phổ thông đuôi xanh châu chấu côn trùng trưởng thành hình thể một nửa. Bất quá hắn vẫn là trước khi chết tìm được phối ngẫu, một con đồng dạng tiên thiên không đủ giống cái châu chấu, đồng thời tại mộng cảnh kết thúc trước đó, trong miệng của hắn ý nguyên nói cái gì. Cứ như vậy, mộng cảnh một cái tiếp theo một cái, Xích Dồn giống như đèn kéo quân kinh lịch rất nhiều mộng cảnh, kinh lịch rất nhiều cổ quái kỳ lạ châu chấu cả đời. Hắn thậm chí có một lần hóa thành một viên chôn giấu tại băng tuyết bên trong châu chấu trứng, trải qua mười mấy vạn lần ngày đêm giao thế, băng tuyết tan rã sau mới từ trứng bên trong nở. Cũng kinh lịch rất nhiều lần châu chấu nhóm kết cùng bay, trở thành ngàn vạn đàn châu chấu bên trong một viên. Xích Dồn dần dần minh bạch, những này mộng cảnh không phải khác, đúng là hắn châu chấu các vị tổ tiên đủ loại kinh lịch, hắn mỗi một tên châu chấu tiên tổ có thể sinh tồn xuống tới đều lộ ra vô cùng may mắn, mà hắn liền là cái này vô số may mắn chỗ điệp ra tồn tại. Xích Dồn biết, châu chấu huyết mạch bên trong không cách nào truyền lại ra nhiều như vậy, mà lại cặn kẽ như vậy mộng cảnh. Những này mộng cảnh hẳn là châu chấu huyết mạch căn cứ trí tuệ của hắn chố mô phỏng ra, không thể nói là giả, nhưng là phổ thông châu chấu là sẽ không mơ giấc mơ như thế. Trong mộng cảnh châu chấu đám tiền bối tựa hồ muốn hướng hắn truyền lại cái gì. Xích Dồn cẩn thận cảm thụ. Cũng tại lúc này, Xích Dồn trong đầu đột nhiên hiện ra vô số thanh âm. Sống sót, sống. Xuống dưới, sống sót. Sống sót, sống sót. Mỗi một giấc mơ cuối cùng châu chấu trong miệng lời đã nói ra đều trở nên rõ ràng, mỗi một âm thanh lời nói đều bao hàm chờ mong cùng chúc phúc. Những này lít nha lít nhít thanh âm để Xích Dồn tinh thần phảng phất phát ra ông ông tiếng vang, làm cho Xích Dồn tinh thần sinh ra vô cùng rung động. Xích Dồn đột nhiên một trận từ mê man trạng thái tỉnh lại. Cảm ơn. Xích Dồn cũng không biết hắn đến tột cùng tại kén hóa quá trình bên trong ngủ mê bao lâu, cho dù là công cụ menu cũng không có cho thấy thời gian. Nhưng là nếu như hắn lại không tỉnh lại lời nói, khả năng hắn liền không còn cách nào tỉnh lại, chỉ để biến thành một viên chiếc kén. Nói cho cùng, mặc dù hắn có được kén hóa thiên phú, đồng thời trước đó đã tiến hành qua một lần ngắn ngủi hóa kén, nhưng hắn huyết mạch vẫn là không có cùng kén hóa thiên phú hoàn toàn phù hợp, cái này lần thứ ba hóa kén cũng mười phần hung hiểm. Nếu như không phải châu chấu huyết mạch cho hắn liên hoàn một cảnh, khả năng hắn căn bản sẽ không có thức tỉnh thời cơ. Xích Dồn dựa theo trong huyết mạch rung động, khống chế trùng trong nhộng chất lỏng nhẹ nhàng chuyển động. Phản phất là hít sâu một hơi đồng dạng, Xích Dồn thân thể đột nhiên từ bị đè nén trạng thái trở nên thần thanh khí sảng, thân thể cũng biến thành vô cùng nhẹ nhõm. Cũng không lâu lắm, đệ tử trong huyết mạch đặc biệt rung động rốt cục xuất hiện. Lựa chọn đi. Chương 126, hóa kén, hạ. Xích Dồn không do dự, lần nữa lựa chọn cường hóa gốc rễ của hắn thiên phú trị số mật mã, so biến hóa sinh trưởng càng thêm lực lượng kỳ lạ dần dần tràn vào hắn tinh thần bên trong. Theo Xích Dồn với cái thế giới này hiểu rõ càng ngày càng nhiều, Xích Dồn đối hắn thiên phú trị số mật mã cũng càng phát cảm thấy thần bí. Giống như một trận bạch quang xuất hiện tại tinh thần bên trong, Xích Dồn xuất hiện lần nữa tại kia mảnh không cùng một số lượng trong biển, hắn cũng lần nữa biến thành viên kia tại số lượng trong nước viên kia quan cầu. Đến từ kén hóa kỳ lạ lực lượng không ngừng cường hóa thế giới này. Trung quanh không có cái gì vật tham chiếu, nhưng là Xích Dồn cảm giác mấy tháng này qua đi, mình hóa thành quan cầu trưởng thành, trung quanh hắn những con số kia hành tinh cũng đã trưởng thành. Số liệu tồn trữ cùng số liệu biên dịch hóa thành hai viên to lớn hành tinh vờn quanh tại trung quanh hắn, số liệu biên dịch trên hành tinh còn có hai viên vệ tinh, chính là năng lực cường hóa thuật cùng côn trùng năng lực kích hoạt thuật. Mà đã bao hàm đủ loại tiểu năng lực công cụ menu thì biến thành vành đai thiên thạch, tại tinh hệ tối xa xôi vị trí vây quanh hắn. Đem ánh mắt đem từ tinh hệ rời, Xích Dồn nhìn chăm chú lên mảnh này số lượng hải dương. So sánh mấy tháng trước Xích Dồn lần thứ 3 biến hóa thời điểm, số lượng hải dương có được càng nhiều biến hóa, rất nhiều số lượng lẫn nhau kết hợp trở nên chặt chẽ, tạo thành như là lục địa hoặc là hòn đảo không hợp quy tắc cỡ lớn khối hình. Những này không hợp quy tắc số lượng hòn đảo cũng không có để Xích Dồn cảm thấy quá nhiều kỳ quái, bởi vì Xích Dồn thời khắc này lực chú ý toàn bộ tập trung ở số lượng trong biển lăn mình một cái viên cầu phía trên. Đây là một cái rất nhỏ số lượng viên cầu, nó giống như là chất keo đồng dạng có thể đem hình dạng rất nhỏ biến hóa, khi thì nhúc nhích, khi thì tại số lượng trong biển tiến hành nhảy nhót. Nhìn chăm chú số lượng viên cầu Xích Dồn luôn cảm giác hắn tựa hồ ở nơi nào thấy qua loại này viên cầu, rất là quen thuộc bộ dáng. Đây không phải sợ làm sao? Xích Dồn rất nhanh phát hiện hắn đối viên cầu cảm thấy quen thuộc nguyên nhân, ngoại trừ tạo thành thân thể chất keo cùng con số khác nhau, cái số này biển đản sinh vật nhỏ cùng lão bằng hữu của hắn sợ làm cơ bản không khác nhau chút nào, liền là không biết nó có thể hay không bởi vì trưởng thành mà tiến hành phân liệt. Xích Dồn không có nhìn chằm chằm số lượng trong biển đản sinh ra sinh mệnh quá lâu, nương theo lấy kén hóa thiên phú cường hóa lực lượng, toàn bộ số lượng hải biến đến còn như là sôi trào lên không ngừng lan lộn. Số lượng trong biển đã tuôn ra một mảng lớn số lượng, hướng về Xích Dồn hình thành quang cầu dũng mãnh lao tới. Xích Dồn cảm giác hắn thân thể quang cầu đang cùng những chữ số này tiến hành dung hợp, hắn tinh thần cũng biến thành vượng vượng hồ hồ. Cũng không lâu lắm, Xích Dồn vẫn là tiến vào hôn mê trạng thái. Làm Xích Dồn từ hôn mê trạng thái sau khi tỉnh lại, chỉ số mật mã cường hóa đã hoàn thành. Có lẽ là kén hóa thiên phú cường hóa hiệu quả đủ tốt, lại hoặc là lần này bước về phía ma huyễn sinh mệnh cường hóa hiệu quả không phải bình thường, chỉ số mật mã 5 năm trực tiếp tăng lên cấp 5, đạt tới chỉ số mật mã 10 10, chỉ thiếu chút nữa liền sẽ đạt tới tầng thứ mới. Số liệu tồn trữ cùng số liệu biên dịch cũng thu hoạch được tăng lên, đạt đến số liệu tồn trữ tháng 8 năm 10 cùng số liệu biên dịch tháng 7 năm 10. Về phần cái khác diễn sinh năng lực cũng đều hoặc nhiều hoặc ít được tăng lên. Không chỉ có như thế, tại sự dồn tại số lượng biển hôn mê quá trình bên trong, hắn lại đạt được một cái hoàn toàn mới thiên phú số liệu hóa tháng 9 năm 10 cùng số liệu hóa diễn sinh năng lực dò xét phân tích tháng 8 năm 10 cùng số liệu khuôn mẫu tháng 8 năm 10. Cái gọi là thiên phú số liệu hóa cũng không phải là mặt chữ trên ý tứ để thân thể số liệu hóa, giống chơi game online đồng dạng để thân thể không có nhược điểm, không cách nào đứt tay đứt chân, sẽ chỉ tổn thất HP. Nếu để cho Sĩ Sắc Dồn lời giải thích, hắn càng có khuynh hướng đem số liệu hóa loại năng lực này coi như rất nhiều trong trò chơi giám định thuật, đem một ít sự vật cho thấy số liệu. Nhưng là số liệu hóa loại năng lực này hiển nhiên muốn so giám định thuật kỳ lạ hơn đặc biệt, có được thần kỳ tác dụng. Số liệu hóa tháng 9 năm 10 từ trị số mật mã cùng cảm giác lấy được thiên phú, Xích Dồn độc hữu thiên phú. Có được dò xét sự vật số liệu cũng giao phó sự vật số liệu năng lực. Dò xét phân tích, tháng 8 năm 10 từ số liệu hóa lấy được diễn sinh năng lực. Thông qua sử dụng cảm giác lực lượng đem mục tiêu tiến hành phân tích cũng biểu hiện ra kỳ số theo. Số liệu khuôn mẫu, tháng 3 năm 13 từ trị số mật mã, số liệu hóa, số liệu biên dịch, tâm linh chuyển thâu lấy được diễn sinh năng lực. Đem mục tiêu giao phó trị số mật mã bộ phận năng lực. Dò xét phân tích năng lực cực kỳ tiếp cận giám định thuật, có thể thông qua cảm giác mục tiêu, thoải mái hơn dò xét mục tiêu cấu thành, đồng thời Xích Dồn công cụ menu bên trong đối với chiến lược miêu tả cũng rốt cục có được tác dụng, có thể dò xét cũng tính ra mục tiêu chiến lược đại khái phạm vi. Về phần số liệu khuôn mẫu thì là một loại thần kỳ năng lực, có thể đem chỉ số mật mã bộ phận năng lực giao phó cho hắn mục tiêu của hắn, để mục tiêu thu hoạch được một chút công cụ menu bên trong tiểu năng lực. Bất quá số liệu khuôn mẫu năng lực cũng có rất nhiều hạn chế, đồng thời mỗi lần giao phó đều muốn tiêu hao Sith Zone đại lượng điểm kinh nghiệm, nếu như ban cho năng lực quá nhiều, sẽ còn tiêu hao tuổi thọ của hắn. Bởi vì Sith Zone còn ở vào trùng kén trạng thái, hắn cũng vô pháp đem loại năng lực này tiến hành kỹ càng khảo thí. Đối sau khi cường hóa trị số mật mã tiến hành một phen cảm thụ về sau, Sith Zone liền nhàm chán tại trùng kén bên trong tiếp tục chờ đợi. Hắn lần thứ 3 kén hóa còn dài đằng đẵng. Nhàm chán Sith Zone khi thì quan sát dị vãng hình ảnh, khi thì dùng số liệu biên dịch năng lực đối công cụ menu bên trong đủ loại năng lực tiến hành lần nữa biên dịch. Thu hoạch được tăng lên số liệu biên dịch năng lực trở nên tốt hơn điều khiển, Sith Zone còn thử biên dịch mấy khoản đơn giản trò chơi nhỏ để giết thời gian, tỉ như kẻ tít, tham ăn rắn cùng một chút tiêu trừ trò chơi. Nhưng là những trò chơi này cực kỳ nhàm chán, bởi vì số liệu biên dịch năng lực, Sith Zone chỉ cần thoáng động hạ ý niệm, trò chơi liền sẽ biến thành kết quả hắn muốn, tựa như là lắp đặt học đồng dạng, không có chút nào tính khiêu chiến. Sith Zone khi thì quan sát trước kia hình ảnh, khi thì học tập một chút thử nhân văn tự, cảm thấy buồn ngủ liền tiến vào ngủ say, làm thức tỉnh về sau liền tiếp theo quan sát phim nữa. Cứ như vậy, trong bóng đêm, Sith Zone ngủ tỉnh, tỉnh ngủ. Công cụ menu bên trong ghi chép thời gian bất chi bất giác qua hơn 200 ngày. Trong cõi u minh, Sith Zone cảm giác chung quanh hắn xuất hiện qua rất nhiều thân ảnh, có Sava, Bơ Lạc Kẻ, Tiểu Viên Thịt, Ổ Dạ, còn có hắn cái khác con kiến con dân. Trong mê ngủ, Sith Zone còn cảm nhận được kiến chúa Lín Đạ hướng hắn truyền đến tinh thần tin tức, nắm giữ tinh thần kết nối năng lực Lín Đạ tựa hồ thành công phá kén mà ra. Bất quá Lín Đạ tựa hồ chỉ là tại hắn mê man trong lúc đó tới qua một hai lần, về sau không còn có động tĩnh. Sith Zone ngay từ đầu còn rất không thích, cho rằng kiến chúa Lín Đạ tâm tư lạnh lùng, nhưng là qua một đoạn thời gian hắn dần dần suy nghĩ minh bạch. Lấy kiến chúa Lín Đạ hình thể, đoán chừng thân thể nhanh chóng trưởng thành về sau, đã không cách nào thông qua cái này nhỏ hẹp thông đạo đến nơi này, cho nên mới không có lần nữa thăm hỏi hắn. Mà trong lúc này, Sith Zone còn cảm nhận được một cái đặc biệt tồn tại, tựa hồ là ám sát lão giờ ỷ ảnh cũng tới. Nhưng Sith Zone cũng chỉ là cảm nhận được ảnh tới mấy ngày, về sau ảnh liền lần nữa biến mất không thấy. Thời gian từng chút vượt qua, Sith Zone lần này kén hóa tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn lâu dài dằng dặc, tựa hồ so với hắn dự tính thời gian nửa năm muốn bể trên rất nhiều. Bất quá Sith Zone có thể cảm thụ được, trùng kén bên trong chất lỏng ngay tại một chút xíu trở nên ngưng kết, hắn kén hóa một ngày nào đó sẽ triệt để hoàn thành. Chương 127, một năm rưỡi, thượng. Theo thời gian trôi qua, công cụ menu bên trong ghi chép thời gian đã tiếp cận một năm, nhưng trên thực tế hắn kén hóa thời gian khẳng định phải so thời gian một năm muốn bể trên rất nhiều. Bởi vì ban sơ kén hóa trong hôn mê liên hoàn mộng cảnh nguyên nhân, Sith Zone cũng không biết hắn đến tột cùng kén hóa bao lâu thời gian. Sith Zone chỉ là cảm giác thân thể của hắn hình thành chất lỏng ngay tại dần dần ngưng kết. Dựa theo cho tới nay đối con kiến con dân bồi dưỡng kinh nghiệm, Sith Zone biết, hắn kén hóa liền sắp kết thúc rồi. Mà tại một ngày như thế này, Sith Zone rốt cục lần nữa nghe được loại kia đặc biệt tiếng ông, là thế giới thanh âm. Lần này Sith Zone không có theo thế giới thanh âm xuất hiện tại cái kia trắng xóa không gian, chỉ là tiếp thu được một sức mạnh không tên. Loại lực lượng này để Sith Zone không tự chủ rung động, cũng để Sith Zone thu được cực kỳ cảm giác sảng khoái. Sith Zone trong đầu không hiểu thấu nhiều một chút tri thức, hắn rốt cuộc biết cái gọi là phàm vật cùng ma huyễn sinh mệnh căn bản khác nhau. Giai vị phàm vật cùng giai vị thuế biến cùng thuộc tại phàm vật sinh mệnh cấp độ. Trong đó phàm vật cơ hồ không cách nào nắm giữ ma huyễn lực lượng, lại hoặc là cho dù sử dụng ma huyễn lực lượng cũng cực kỳ yếu ớt. Thuế biến thì có thể đơn giản hấp thu hoặc sử dụng một loại nào đó rời rạc năng lượng, tiến tới sử dụng ma huyễn lực lượng, tỉ như sử dụng hỏa diễm, lại hoặc là phóng ra lôi điện. Cái này thuế biến giai vị lại có thể gọi là thức tỉnh giai vị hoặc là học đồ, thực tập giai vị, cái trước nhằm vào chính là đã thức tỉnh tiên tổ huyết mạch lực lượng ma vật lại hoặc là thuật sĩ, cái sau thì là một chút thông qua học tập lý giải cùng làm dùng ma huyễn lực lượng bộ tộc có trí tuệ, tỉ như pháp sư học đồ, hoặc là thực tập chiến trước người. Mà ma huyễn sinh mệnh thì là thuộc về phàm vật cao hơn một tầng tồn tại. Ma huyễn sinh mệnh y nguyên có thể mượn dùng cùng hấp thu rời rạc năng lượng, đồng thời so phàm vật vận dụng năng lượng càng thêm thành thạo. Nhưng ma huyễn sinh mệnh cùng phàm vật lớn nhất khác biệt cũng không phải là lực lượng vận dụng, mà là ma huyễn sinh mệnh tồn tại liền là đại biểu cho cái này chủng ma huyễn lực lượng bản thân. Dù cho không đi hấp thu hoặc là mượn dùng trong không khí rời rạc năng lượng, bọn chúng cũng có thể thi triển ra ma huyễn lực lượng. Mà tại thu hoạch được tin tức này về sau, Sith Zone cũng rốt cuộc biết. Tại băng xương năng lượng cực kỳ thưa thất hồ dẹn bình nguyên, ổ dạ tàn hồn biến thành vì cái gì hồ điệp có thể sử dụng hắn gấp mấy trăm lần băng xương năng lượng, nói rõ ổ dạ hẳn không phải là phàm vật. Mặc dù vẹn vẹn tiến hành hai lần hóa kén, nhưng ổ dạ rất có thể đã trở thành một ma huyễn sinh mệnh. Ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, Sith Zone thân thể chất keo tiếp tục không tự chủ rung động mấy phút, hắn sảng khoái thân thể rốt cục khôi phục bình tĩnh. Sith Zone biết, cấp bậc của hắn khóa đã đột phá, chỉ cần chờ hắn phá kén mà ra, hắn liền sẽ có được hoàn toàn mới đẳng cấp hạn mức cao nhất, đồng thời trở thành một cái ma huyễn sinh mệnh. Mà hắn ma huyễn lực lượng hoạch tâm là cảm giác cùng tâm linh truyền đầu. Đẳng cấp 15. Tuổi thọ. Đệ tử công cụ menu trên tin tức cũng không có đem Sith Zone đẳng cấp hạn mức cao nhất cùng mới lấy được tuổi thọ hoàn toàn xác định được, nhưng là Sith Zone đại khái biết một cái phạm vi. Cấp bậc của hắn hạn mức cao nhất hẳn là sẽ khắp nơi 80 đến 130 ở giữa, cụ thể trị số sẽ căn cứ kén hóa độ hoàn thành phát sinh cải biến, hiện tại còn không thể hoàn toàn xác định. Tuổi thọ của hắn cũng giống như vậy, hắn đem thu được 60 năm đến 250 năm ở giữa tuổi thọ, trở thành một cái tuổi thọ tương đối kéo dài giống loài, bất quá cụ thể tuổi thọ sẽ có bao lâu, đồng dạng muốn nhìn hắn về sau kén hóa tiến hành tình trạng. Kén hóa bên trong thân thể từ chất keo dần dần ngưng kết hình thành thân thể mới, đoạn này quá trình rất là trọng yếu, thường thường sẽ đối với côn trùng sinh ra to lớn ảnh hưởng. Bất quá cụ thể cần như thế nào ngưng kết thân thể, Sith Zone cũng không rõ ràng lắm. Sith Zone có thể làm chỉ là lặng lặng chờ đợi, chỉ cần chờ đợi như vậy xuống dưới, hắn kén hóa liền sẽ tự nhiên mà vậy hoàn thành. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngay tại Sith Zone cho là hắn sẽ cứ như vậy tại thân thể ngưng kết, sau đó thuận lý thành trương phá kén mà ra thời điểm. Xích Dồn trong đầu xuất hiện lần nữa thanh âm ông ông, một loại không hiểu cảm giác xuất hiện tại Xích Dồn toàn thân, rất nhanh một tiếng đến từ công cụ menu hệ thống nhắc nhở âm tùy theo xuất hiện.
Đinh,
ngươi thu hoạch được xương hào côn trùng lãnh chúa. Côn trùng lãnh chúa, từ không biết tồn tại giao phó Xích Dồn xương hào. Làm chung với ngươi côn trùng con dân tại ngươi phụ cận lúc, ngươi côn trùng con dân đem thu hoạch được ý chí chiến đấu sục sôi, dị thường tính nhẫn lại. Dù cho không có đúng nghĩa lãnh địa, ngươi cũng có tuyệt đối chung với ngươi con dân. Thu hoạch được xương hào cũng không lâu lắm, Xích Dồn trùng trong động bộ chất keo nhanh chóng núp ních bắt đầu. Những này chất keo lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ ngưng kết thành huyết nục của hắn. Xích Dồn phát hiện loại này chất keo cùng huyết nục chuyển hóa quá trình, cùng hắn muốn kích hoạt thân thể bốn chất keo chuyển hóa năng lực cực kỳ tiếp cận. Nhưng không có để Xích Dồn làm nhiều suy nghĩ, một tiếng thanh âm nhắc nhở lần nữa đem Xích Dồn suy nghĩ đánh gãy. Xích Dồn vừa mới thu được thân thể bốn chất keo chuyển hóa kích hoạt linh cảm, không nghĩ tới hắn thân thể đã lần này kén hóa quá trình bên trong thu hoạch loại năng lực này.
Đinh,
ngươi thu hoạch được diễn sinh năng lực thân thể bốn chất keo chuyển hóa, tháng 11 năm 17. Thân thể bốn chất keo chuyển hóa, tháng 11 năm 17 từ kén hóa, thân thể biến hình, ôn dịch dịch nhận. Côn trùng thích ứng lực lấy được diễn sinh năng lực, có thể đem bộ phận thân thể cùng ôn dịch dịch nhờn tiến hành chuyển hóa. Thô sơ giản lược nhìn lướt qua thân thể bốn chất keo chuyển đổi tin tức, Xích Dồn chuyên tâm cảm thụ được chính mình thân thể. Theo thân thể từ từ trở nên cứng rắn, Xích Dồn thời gian dần trôi qua tìm về thân thể cảm giác. Hắn xúc giác ngọc tốt, có thể nghe được chung quanh truyền ra nhỏ bé động tĩnh, hắn thậm chí nghe được cách đó không xa xạ và quen thuộc tiếng tim đập. Xích Dồn con mắt cũng dần dần khôi phục trở nên cứng rắn, bởi vì Xích Dồn chi nhãn năng lực nhìn xuyên tường, Xích Dồn có thể xuyên thấu qua trùng kén từ ngoài, nhìn thấy chung quanh mơ hồ cảnh tượng. Hắn chỗ không phòng tựa hồ trải qua máy xúc cải tạo, trở nên càng thêm to lớn. Phá kén mà ra giai đoạn sau cùng tựa hồ lạ thường nhanh, Xích Dồn thân thể huyết nục lấy tốc độ cực nhanh ngưng kết, rất nhanh Xích Dồn liền cảm giác được trùng trong nhộng bộ của mình. Xích Dồn cực kỳ tự nhiên sử dụng ra giáp sắc gai nhọn năng lực, hắn mấy chục cây xúc tu cuối cùng nhau nhau sinh trưởng khoe khoang tài giỏi đâm, trùng kén sắc ngoài bị Xích Dồn rất nhẹ nhàng xé nát. Xích Dồn cũng rốt cục có thể nhìn chăm chú hắn lúc này kén hóa sau bộ dáng. Loại bỏ xúc tu bên ngoài, thân thể của hắn còn có thể mơ hồ tìm tới châu chấu cái bóng, bất quá ngoại trừ đầu khớp nối bên ngoài, ngực của hắn phần bụng khớp nối đã biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ ngực bụng hợp thành một thể, đồng thời mềm mại phần bụng cũng xuất hiện một chút như là loài rắn lân phiến giáp xác. Bên ngoài của hắn so kén hóa trước đó trở nên càng thêm dữ tợn, xương vỏ ngoài trên xuất hiện rất nhiều gai nhọn, đồng thời Xích Dồn phát hiện thân thể của hắn xúc tu trở nên càng nhiều. Những này xúc tu có là phổ thông xúc tu, có là bổ sung giáp xác chân xúc tu, bao trùm giáp xác chân xúc tu tráng kiện một chút, phổ thông xúc tu dài nhỏ một chút, những này xúc tu đều bao trùm tại hắn thân thể các nơi, có chút cùng loại châu chấu cùng bạch tuộc kết hợp thể. Xích Dồn thô sơ giản lược đến một chút, hắn chân xúc tu đã biến thành 36 cái. Không có tiếp tục nhìn chăm chú lên chính mình thân thể, Xích Dồn đem ánh mắt chuyển hướng một bên thân ảnh, đồng thời duỗi ra một cây xúc tu sờ lên tên kia thân ảnh đầu. Thật có lỗi, hóa kén thời gian lâu dài một chút. Chương 128, một năm rưỡi, hạ. Dài răng giặc kén hóa qua đi, xạ vạ cũng không có thay đổi quá lớn, chỉ là thân thể trở nên càng cao hơn một chút, tiếp cận 60 cm, bên ngoài cơ thể giáp sắc cũng tựa hồ trở nên càng chắc chắn hơn. Thật là thật lâu rồi a. Xạ vạ tính cách vẫn là như thế đi thẳng về thẳng, tinh thần tin tức bên trong ẩn chứa tưởng niệm cùng vui sướng cảm xúc. Tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, xạ vạ dùng chân lưới đao ở trong bùn đất không ngừng đào móc, một khối to bằng nắm đấm trẻ con hơi mở bảo thạch bị nàng từ trong đất bùn kẹp ra. Khối bảo thạch này so với lúc trước Xích Dồn cho xạ vạ viên kia tiểu thủy tinh phải lớn hơn rất nhiều, cũng muốn xinh đẹp nhiều. Phản phất là khoe khoang đồng dạng, xạ vạ đem khối này bảo thạch đưa cho Xích Dồn. Ngươi ở chỗ này chờ ta kén hóa kết thúc, chẳng lẽ chính là muốn cho ta nhìn cái này? Xích Dồn nhận lấy bảo thạch, bất đắc dĩ thở dài. Thở dài qua đi, Xích Dồn lộ ra nghi hoặc thần sắc, đồng thời duỗi ra xúc tu, sờ về phía cổ họng của mình. Vừa mới hắn muốn thở dài quá trình bên trong, vậy mà thật sự có khí lưu từ cổ họng của hắn chỗ phun tới. Hắn phần bụng lân phiến khe hở y nguyên có lưu hô hấp nhỏ bé lô thoát khí, nhưng cổ họng của hắn cũng sinh ra một cái có thể hô hấp thông đạo. Ừm, khối này bảo thạch quá đẹp, cho nên ta muốn đem nó cho ngươi. Xạ vạ tinh thần tin tức đánh gãy Xích Dồn đối yết hầu hô hấp thông đạo suy nghĩ. Nguyên lai xạ vạ không phải muốn bắt cái này nhanh bảo thạch hướng hắn khoe khoang, mà là muốn đem khối này bảo thạch đưa cho hắn. Ta muốn cái này bảo thạch có cái gì? Xích Dồn vốn định đem khối này bảo thạch trả lại xạ vạ, bất quá nhìn thấy xạ vạ tràn đầy thần sắc mong đợi, Xích Dồn sửa lời nói, khối này bảo thạch nhìn rất đẹp, ta cực kỳ thích. Nghe được Xích Dồn tinh thần tin tức về sau, xạ vạ rõ ràng trở nên cực kỳ cao hứng. Ngươi ở chỗ này chờ ta bao lâu? Xích Dồn tại không phòng bùn đất trên vách tường thấy được lít nha lít nhít chạm kích vết tích, những này chạm kích vết tích có mới có giao tình, nói rõ xạ vạ đã ở chỗ này rất lâu. Bất quá Xích Dồn hiển nhiên coi trọng xạ vạ, cho dù trải qua chí ít thời gian một năm, xạ vạ toán học năng lực cũng không có nửa điểm tiến bộ. Hắn vấn đề này hiển nhiên đem xạ vạ làm khó. Xạ vạ bắt đầu tra được nàng trên người 6 đầu chân, nhưng chậm chạp không có đếm ra kết quả gì. Xạ vạ toán học năng lực chẳng những không có tiến bộ, ngược lại phát sinh lùi bước. Không để ý đến tra số bên trong xạ vạ, Xích Dồn lặng lặng chờ đợi mình kén hóa sau còn chưa hoàn toàn ngưng kết xương vỏ ngoài ngưng kết, đồng thời cảm thụ được mình có thể hô hấp kết hầu. Nương theo lấy hô hấp, Xích Dồn phát hiện cổ họng của hắn có thể phát ra một chút khàn giọng tiếng vang. Có lẽ là bởi vì tiềm thức nguyện vọng, xạ vạ này một ít con kiến kỵ sĩ đoàn thành viên, tại lần thứ 2 kén hóa quá trình bên trong nhau nhau biến đổi hình dạng, biến thành bộ dáng cùng loại bán nhân mã con kiến kỵ sĩ. Xích Dồn cũng là như thế, bởi vì tiềm thức nguyện vọng, hắn lần này kén hóa thu hoạch được diễn sinh năng lực thân thể bốn dịch nhận chuyển hóa, cũng thu được phát ra tiếng năng lực. Mà Xích Dồn mặt ngoài không quá ưa thích xúc tu thân thể, tại hắn trong tiềm thức kỳ thật cũng không chán ghét, cho nên lần này kén hóa bên trong hắn thân thể cũng không có biến hóa quá lớn, thậm chí xúc tu còn nhiều một chút. Cảm thụ được trên lưng dần dần ngưng thực cũng trở nên bóng loáng xương vỏ ngoài, Xích Dồn lật ra hắn công cụ menu cũng mở ra hắn bản thân tin tức.
chủng tộc, không biết côn trùng. Xương hảo, dị chủng côn trùng lãnh chúa. Danh tự, Xích Dồn. Giai vị, Ma Huyễn. Đẳng cấp, 15-120. Tuổi thọ, 99 tháng 5 năm 212 ngày. Sinh mệnh lực, 80%. Kinh nghiệm, 51%. Đặc thù năng lượng, 79%. Đặc thù thiên phú, chỉ số mật mã, tháng 10 năm 10, kén hóa, 17-19, côn trùng thích ứng lực, 17-23, số liệu tổn chữ, tháng 8 năm 10, tâm linh truyền thâu, tháng 11 năm 23, số liệu biên dịch, tháng 7 năm 10, cảm giác, 18-27, xương hàn hình thái, tháng 11 năm 25, siêu tốc tái sinh, 16-21, thân thể biến hình, 17-17, số liệu hóa, tháng 9 năm 10. Dị thương trạng thái, đoạn tuyệt chi chú thuật, tháng 12 năm 12. Diễn sinh năng lực, sơ lược. Dự đoán chiến lực, 81. Cũng đã từng lần thứ 3 biến hóa không sai biệt lắm, Xích Dồn trong thân thể đủ loại năng lực đều thu được khác biệt trình độ tăng lên. Tất cả thiên phú bên trong, chỉ có xương hàn hình thái không có bất kỳ biến hóa nào, y nguyên không cách nào kích hoạt. Băng chi tinh linh mẹo lì cũng y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì, đang say giấc nồng không cách nào tỉnh lại. Trải qua lần này kén hóa, cấp bậc của hắn hạn mức cao nhất biến thành cấp 120, đồng thời tuổi thọ của hắn tăng lên tới tiếp cận 100 năm, để hắn thời gian ngắn không cần lại vì tuổi thọ sợ không nhiễu. Bất quá tại lần xem tin tức quá trình bên trong, Xích Dồn ngoài ý muốn phát hiện một cái làm hắn cảm thấy không vui năng lực, đoạn tuyệt chi chú thuật. Cái này ác độc nguyền rủa vậy mà cũng tại hắn kén hóa quá trình bị cường hóa, từ cấp 11 gia tăng đến cấp 12. Sau khi cường hóa nguyền rủa cũng không có sinh ra biến hóa quá lớn, nhưng làm cho Xích Dồn cảm thấy 10 phần bị đè nén. Không chỉ là đánh mất giao phối năng lực. Trước đó tại tuổi thọ ngắn thời điểm Xích Dồn còn không có quá lớn cảm giác, nhưng là hiện tại mỗi 3 ngày tiêu hao nhiều hơn 1 ngày tuổi thọ, không thể nghi ngờ sẽ để cho Xích Dồn tiếp cận 100 năm tuổi thọ biến thành 75 năm. Nếu như không đem cái này đoạn tuyệt chi chú thuật trừ bỏ, Xích Dồn liền sẽ chống rỗng giảm mất 25 năm tuổi thọ. 25 năm có lẽ đối với con người mà nói chỉ là khoảng 1/3 tuổi thọ, nhưng đối châu chấu tới nói, đại biểu cho mấy chục lần sinh mệnh luân hồi. Xích Dồn làm ra quyết định, cái này nguyền rủa hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp mau chóng tiến hành thanh trừ. Mấy phút sau, Xích Dồn kén hóa qua đi chưa từng hoàn toàn ngưng kết thân thể đã hoàn toàn ngưng thực. Đánh gậy vẫn đang tra số xạ vạ, Xích Dồn mang theo xạ vạ từ không phòng bên trong cách bắt đầu trở về xảo huyệt phía trên. Hắn kén hóa đến tột cùng qua bao lâu, xạ vạ có lẽ kê coi không ra, nhưng là bợ lạ kẻ nhất định rất rõ ràng. Máy xúc cấu tạo thông đạo vách tường trở nên so trong trí nhớ kiên cố hơn thực, cũng rộng lớn một chút, nhìn đến trong lúc này máy xúc đối cái lối đi này tiến hành qua sửa chữa. Hướng lên đi tiếp khoảng 30 mét khoảng cách, Xích Dồn gặp được một cái to lớn hình tròn không gian, đường kính tiếp cận 10 mét, hình tròn không gian bên trong có 10 cái thông đạo cửa ra vào, những này cửa ra vào còn bổ sung một chút xoắn ốc bùn đất cầu thang lẫn nhau liên thông, thiết kế rất khéo léo. Nhìn đến trong khoảng thời gian này, máy xúc cũng không có đình chỉ công việc, tòa này dưới mặt đất xào huyệt hiển nhiên đã đơn giản quy mô. Bất quá cùng xào huyệt quy mô so sánh, Xích Dồn cũng không có nhìn thấy nửa cái con kiến con dân, hiển nhiên kiến chúa Lìn đã nghe theo bợ lạ kẻ truyền lại chỉ thị, cũng không có đem con kiến con dân quy mô mở rộng. Đi theo xạ vạ tuyển định cầu thang cùng thông đạo tiếp tục đi tới, cũng không lâu lắm Xích Dồn rốt cục gặp được hắn lại một con kiến con dân, có được cường kiện thể phách kiến lính kỵ sĩ Tiểu Cường. Trải qua trong khoảng thời gian này trưởng thành, Tiểu Cường thân thể đã so xạ vạ còn cao lớn hơn, biến thành khoảng 90 cm. Gặp được Xích Dồn về sau, Tiểu Cường thân thiết bu lại, Xích Dồn cũng theo thường lệ dùng xúc tu sờ lên Tiểu Cường đầu. Theo Xích Dồn dần dần hướng lên di động, hắn gặp phải con kiến con dân dần dần nhiều hơn, mấy cái kiến thợ kỵ sĩ tuần tự xuất hiện, Xích Dồn cũng rốt cục gặp trí tuệ xuất chúng bợ lạ kẻ. So sánh cái khác con kiến kỵ sĩ trưởng thành, bợ lạ kẻ thân thể cũng không có biến hóa quá lớn, cơ hồ cùng hắn kén hóa trước đó giống nhau. Bất quá Xích Dồn có thể cảm giác được, bợ lạ kẻ thể nội xương hàn năng lượng tựa hồ so với nàng trước kia muốn nồng nặc mấy lần. Hắn rất nhanh từ bợ lạ kẻ tinh thần tin tức bên trong biết được, hắn kén hóa trọn vẹn qua 1 năm rưỡi, bây giờ bộ rèn bình nguyên đã lần nữa đi tới mùa đông mùa. Kế tiếp đối thoại về sau, Xích Dồn cũng được biết ngoại trừ một con kiến lính bên ngoài, cái khác tất cả chưa từng tiến vào 2 lần kén hóa con kiến con dân đều đã bởi vì tuổi thọ nguyên nhân mà chết đi. Chương 129, vô rèn bình nguyên kẻ bất tử, thượng. Toàn bộ trong xảo huyệt chỉ còn lại có 14 con 2 lần kén hóa con kiến, một con phổ thông kiến lính, cộng thêm trên hắn, tiểu viên thịt cùng ổ ra. Trừ cái đó ra, trong xảo huyệt có thể hoạt động sinh vật cũng chỉ có 10 mấy con lão bằng hưu của hắn sở lắm. Trải qua máy xúc 1 năm rưỡi đào móc, cả chỗ dưới mặt đất xảo huyệt đã chiếm diện tích tiếp cận 200 mét, khắp nơi đều là 4 thông phát đạt thông đạo, cùng vô số không phòng. Căn cứ bợ lạ kẻ miêu tả, cái này 1 năm rưỡi máy xúc năng lực tăng lên 10 mấy lần không ngừng, cho nên đào thông xào huyệt tiến triển mới có thể trở nên như thế lớn. Lúc này cự xào huyệt lớn lúc này đã lộ ra cực kỳ trống trải. Bởi vì có được tinh thần kết nối năng lực, kiến chúa Lín đã thay thế Xích Dồn nguyên lai chăn nuôi viên nhân vật, thường xuyên nuôi nấng một chút sở lạnh. Xích Dồn nhớ kỹ, trước kia Lín đã mặc dù có được tinh thần kết nối năng lực, nhưng là năng lực đẳng cấp rất thấp, ngoại trừ cùng côn trùng giao lưu bên ngoài, căn bản là không có cách nào cùng loài nấm giao lưu. Nhìn đến kiến chúa Lín đã lần này phá kén mà ra về sau, tinh thần kết nối năng lực thu được lên cao, đã có thể giống như hắn đối với mấy cái này sở lạnh bằng hữu tiến hành khống chế. Xích Dồn rất mau cùng lấy bợ lạ kệ cùng mấy tên con kiến kỵ sĩ đi vào kiến chúa Lìn đã không phòng. Trải qua 2 lần kén hóa về sau, kiến chúa Lìn đã thân thể hình dạng cùng lúc trước không sai biệt nhiều, đều là có được rất nhỏ đầu ngực cùng một cái cực kỳ to lớn phần bụng. Nhưng so sánh 2 lần kén hóa trước đó, kiến chúa hình thể tăng lên gần 10 lần, đầu của nàng ngực tiếp cận nửa mét, cùng kiến lính kỵ sĩ Tiểu Cường không xê xích bao nhiêu, bụng của nàng cực kỳ cồng kềnh, lúc này đã tiếp cận 2.5 mét, chung vào một chỗ đã có tiếp cận 3 mét. Xích Dồn vừa tới kiến chúa Lìn đã không phòng lúc. Kiến chúa Lín đã ngay tại đùa bỡn lão bằng hữu của hắn sờ lạnh. Lín đã nhàm chán nằm sấp nằm trên mặt đất, khống chế 4 cái sờ lạnh không ngừng phân liệt tổ hợp,
sau đó lại để cho những này sợ lẩm vây quanh một cái đống đất nhỏ tiến hành nảy nót. Xích Dồn có thể từ kiến chúa Linda trên thân cảm nhận được một chút vui sướng cảm xúc, dù cho chơi như vậy sợ lẩm hơn một năm, kiến chúa Linda vẫn cảm thấy những này sợ lẩm rất thú vị. Bất quá khi kiến chúa Linda nhìn thấy Xích Dồn về sau, những này sợ lẩm lao bằng hữu lập tức bị nàng ném đến một bên.
Vương, nhìn thấy ngươi,
ta vui vẻ. Cùng đại đa số con kiến kỵ sĩ không sai biệt lắm, kiến chúa Linda tinh thần tin tức vẫn là không quá trôi chảy, so hai lần kén hóa trước đó mạnh lên một chút, nhưng cũng mạnh có hạn. Nhìn đến kiến chúa Linda hai lần kén hóa cũng không để nàng trí lực đề cao quá nhiều. Gặp được Xích Dồn đến, kiến chúa Linda hoạt động nàng cồng kềnh thân thể, muốn hướng Xích Dồn ngang nhiên xông qua, bất quá thân thể của nàng thật sự là quá cồng kềnh, di động bắt đầu cực kỳ phí sức. Xích Dồn thấy thế hướng kiến chúa Linda tới gần, đồng thời cũng dùng xúc tu sờ lên kiến chúa Linda đầu. Vớt ve kiến chúa Linda đầu quá trình bên trong, Xích Dồn nhạy cảm phát hiện kiến chúa Linda chuyển ra một tia địch ý cảm xúc. Loại này địch ý cảm xúc mục tiêu không phải Xích Dồn, mà là Xích Dồn bên cạnh Bợ Lạc Kệ. Xích Dồn rất nhanh phát hiện, không chỉ có là kiến chúa Linda đối Bợ Lạc Kệ có được địch ý, Bợ Lạc Kệ cũng tương tự đối kiến chúa Linda có một tia địch ý. Cực kỳ hiển nhiên, tại cái này một năm rưỡi bên trong, Bợ Lạc Kệ cùng Linda ở giữa nhất định xảy ra chuyện gì. Ngươi cùng Bợ Lạc Kệ thế nào? Là bởi vì đẻ trứng sự tình sao? Để ngươi trong khoảng thời gian này không tiến hành đẻ trứng là chỉ thị của ta, Bợ Lạc Kệ chỉ là nghe theo mệnh lệnh của ta. Thêm chút suy nghĩ về sau, Xích Dồn đối kiến chúa Linda truyền lại tinh thần tin tức. Nhưng mà sự tình hiển nhiên không phải Xích Dồn tưởng tượng như thế, kiến chúa Linda truyền lại tinh thần tin tức nói, không phải đẻ trứng, không là là Bợ Lạc Kệ, nàng không cho ta, đi xem ngươi. Kiến chúa tinh thần tin tức lộ ra cực kỳ uy khuất, Xích Dồn cũng minh bạch kiến chúa đối Bợ Lạc Kệ sinh ra địch ý nguyên nhân. Dưới mặt đất 80 mét sâu kia đoạn thông đạo mặc dù nhỏ hẹp, nhưng là lấy máy xúc bây giờ năng lực rất dễ dàng liền có thể đem thông đạo mở rộng đến có thể cung cấp kiến chúa thông hành trình độ. Tăng thêm có được cường kiện thể phách thiên phú kiến lính kỵ sĩ tiểu cường, vận chuyển hành động bất tiện kiến chúa Linda tiến đến thăm hỏi hắn, trên lý luận tới nói cũng không khó khăn. Xích Dồn nhìn về phía một bên Bợ Lạc Kệ cũng không tìm cớ gì, trực tiếp đơn giản sáng tỏ hồi đáp, chỉ có nàng có được. Tinh thần kết nối năng lực, có thể cảm giác được ngài trong mê ngủ cảm xúc, chúng ta đều không có, cho nên ta không muốn để cho nàng đi xem ngươi. Bợ Lạc Kệ trong lời nói lo dịp để Xích Dồn nhìn mà than thở. Có thể đem mình ghen ghét làm lý do, đồng thời lý trực khí tráng nói ra, đoán chừng cũng chỉ có Bợ Lạc Kệ. Mặc dù trước kia Xích Dồn liền biết Bợ Lạc Kệ đối kiến chúa có một chút ghen ghét cảm xúc, nhưng là Xích Dồn không nghĩ tới Bợ Lạc Kệ nắm giữ quyền lợi về sau, sẽ đem kiến chúa Lìn Đạ bắt nạt thành dạng này. Có lẽ dựa vào Bợ Lạc Kệ trí tuệ, cho dù là không cần hắn để xạ vạ hỗ trợ, kiến chúa Lìn Đạ cũng không có khả năng lần nữa chủ đạo xào huyệt sự tình nghi. Xích Dồn đối với thông tuệ Bợ Lạc Kệ một mực là có trên lệch chút ít tâm, ngoại trừ xạ vạ, Xích Dồn bình thường quan tâm nhất liền là Bợ Lạc Kệ. Bất quá lần này nhìn về phía ủy khuất kiến chúa, Xích Dồn rốt cục bất đắc dĩ thở dài, đối Bợ Lạc Kệ tiến hành phê bình giáo dục, vốn nắn một chút Bợ Lạc Kệ tăng quan. Trên thực tế, nếu để cho kiến chúa Lìn Đạ lại đến hắn kén hóa không phòng mấy lần, khả năng liền sẽ dùng tinh thần kết nối liên tiếp đến thanh tỉnh lúc hắn. Dạng này Xích Dồn cũng sẽ không ở lần thứ ba kén hóa quá trình bên trong đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà Xích Dồn vẹn vẹn đối Bợ Lạc Kệ phê bình trong một giây lát, hắn liền từ Bợ Lạc Kệ tinh thần tin tức nghe được đến một chút không thích hợp đồ vật. Tiếp tục truy vấn về sau, Xích Dồn đem phê bình Bợ Lạc Kệ sự tình để ở một bên. Tại hắn kén hoa cái này thời gian một năm rưỡi bên trong, vô dẹn bình nguyên tựa hồ trở nên có chút không giống bình thường. Thông qua Bợ Lạc Kệ hướng hắn chuyển đến tinh thần tin tức hình ảnh, Xích Dồn phát hiện vô dẹn bên trong vùng bình nguyên nhiều hơn rất nhiều kỳ quái sói hoang, thử nhân, cùng một chút kỳ quái xài lang nhân. Đây là cương thi sao? Xích Dồn phát ra nghi ngờ tinh thần tin tức. Không biết, Ô Gia nói những tên kia nàng rất quen thuộc, bất quá cụ thể là cái gì nàng cũng quên đi. Sa Vạ cùng Viên Thịt bắt được mấy lần, bọn chúng thịt nhau đối với chúng ta có một ít độc tính, chỉ có Viên Thịt có thể tùy tiện ăn những vật kia. Bọn chúng chừng nào thì bắt đầu xuất hiện? Xích Dồn truy vấn. Bỡ là kẻ suy tư một hồi hồi đáp, năm ngoái mùa đông, hạ một trận tuyết về sau, liền xuất hiện như thế một đầu sói hoang ở phụ cận đây du đãng, về sau bị tiểu Viên Thịt giết chết. Xích Dồn không có tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, rất mau dẫn lấy Sa Vạ cùng nhau đi tới mặt đất dò xét. Một năm rưỡi, Vô Rèn Bình Nguyên đã tiến vào mùa đông thời tiết, bất quá thời tiết cũng không phải là đặc biệt lạnh, chỉ ở khoảng 0 độ. Trên mặt đất không có cái gì tuyết động, cỏ loại thực vật mặc dù rõ ràng không bằng mùa hạ ưu tùm, nhưng cũng không có hoàn toàn điêu vong. Xích Dồn xúc giác ngửi được một cỗ nhàn nhạt thối nát hương vị, tựa như là thi thể thời gian dài mục nát hương vị. Mà bay lên không trung, Xích Dồn rất mau đem ánh mắt nhìn về phía Vô Rèn Bình Nguyên đông bộ, lịp rừng rậm phương hướng. Một tầng nhàn nhạt lục sắc sương mù đem lịp rừng rậm bao trùm bao phủ, để Xích Dồn thấy không rõ lắm lịp rừng rậm nội bộ. Đồng thời Xích Dồn nhìn thấy tại lịp rừng rậm biên cạnh phụ cận sinh trưởng ra vô số mang theo gai nhọn cự hình dây leo. Những này cự hình dây leo quấn quýt nhau, như là vách tường đồng dạng, đem lịp rừng rậm cùng Ổ Rèn Bình Nguyên hoàn toàn cách trở ra. Chương 130, Ổ Rèn Bình Nguyên kẻ bất tử, chung. Cái này một năm rưỡi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Xích Dồn ở trên bầu trời chuyển động đầu tiến hành nhìn quanh, toàn bộ Ổ Rèn Bình Nguyên phảng phất bị một lớp bụi mịt mờ sương mù bao phủ, nhưng tầng này sương mù rất đặc biệt, cũng sẽ không che chắn Xích Dồn ánh mắt. Lịp rừng rậm bởi vì lục sắc sương mù quan hệ, Xích Dồn đã thấy không rõ đã từng tinh linh căn cứ, bất quá Xích Dồn thấy được một hai tên người mặc ngân áo giáp màu trắng bóng người tại dây leo vách tường phụ cận tuần tra, hẳn là tinh linh binh sĩ. Mà phía tây hơn 100 cây số bên ngoài thử nhân căn cứ, nơi đó đã không có bất luận cái gì thử nhân tồn tại vết tích. Đã từng thử nhân hang động rất nhiều cái xuất khẩu lúc này đã bị một chút khô héo cỏ dại bao trùm, thử nhân căn cứ bên trong hẳn là đã không có thử nhân. Lại hoặc là vẫn tồn tại thử nhân, nhưng thử nhân số lượng đã cực kỳ thưa thớt. Chuyển động ánh mắt nhìn về phía xung quanh, Xích Dồn rất nhanh phát hiện, ngay tại cách hắn 3 cây số tả hữu một chỗ tiểu sườn đất phía sau, có một con thân thể nát giữa xài lang nhân tại chẳng có mục đích đi dạo. Từ trên bầu trời hạ lạc, mấy phút sau, Xích Dồn cùng Xạ Vạn Như Nguyện đi vào đầu kia Xài Lang Nhân trước mặt. Xài Lang Nhân ánh mắt đờ đẫn, lại hoặc là không có ánh mắt, bởi vì con mắt của nó đã bởi vì hư thối trở nên đục ngầu, miệng của nó khẽ nhếch, nát giữa cái cằm thỉnh thoảng chảy ra một chút hắc chất lỏng màu tím, toàn thân trên dưới cơ bản không có một chỗ hoàn hảo làn da, nguyên bản màu nâu lông tóc cơ bản bị màu nâu đen vết máu cùng thịt nhão bao trùm. Xài Lang Nhân trong miệng thỉnh thoảng phát ra cổ quái động tĩnh, giống như là ngáy ngủ thanh âm, phối hợp với Xài Lang Nhân bây giờ bề ngoài, có chút buồn nôn cùng kinh khủng. Bất quá Xài Lang Nhân bộ dáng cũng không có hủ đến Xích Dồn. Trên thực tế Lây Xích Dồn bây giờ quỷ dị bộ dáng, cùng đầu này hư thối Xài Lang Nhân cương thi cũng không kém là bao nhiêu. Mà một bên Xạ Vạ sinh ra liền không có e ngại tình cảm, nàng lúc này chính ma sát mình chân trước xong nhận, chỉ chờ Xích Dồn ra lệnh một tiếng, nàng liền sẽ đem đầu này cổ quái mà lại không thể ăn Xài Lang Nhân chặt thành hai nửa. Thông chi Xạ Vạ trước không nên động thủ, Xích Dồn cẩn thận quan sát đến trước mắt Xài Lang Nhân. Cái này Xài Lang bộ dáng cùng Xích Dồn kiếp trước thế giới trò chơi bên trong cương thi cơ bản không khác nhau chút nào, bất quá cương thi chủ thể từ nhân loại biến thành Xài Lang Nhân. Theo Xích Dồn cùng Xạ Vạ tiếp cận, đầu này cương thi Xài Lang Nhân cũng không có sinh ra biến hóa quá lớn, y nguyên duy trì chẳng có mục đích dù đang trạng thái, đối Xích Dồn cùng Xạ Vạ làm như không thấy. Cũng không phải thế giới này cương thi chính là như vậy chỉ độn, vẫn là những này Xài Lang Nhân cương thi đối côn trùng không cảm thấy hứng thú. Xích Dồn thử dùng bùn đất hướng cương thi Xài Lang Nhân tiến hành ném. Xích Dồn phát hiện làm bùn đất đánh trúng Xài Lang cương thi về sau, Xài Lang Nhân liền sẽ nhanh chóng xoay người, đồng thời hướng ném ra ngoài tảng đá phương hướng tiến hành chạy. Bất quá Xài Lang Nhân cương thi tốc độ chạy thực sự không phải rất nhanh, Xích Dồn rất dễ dàng liền tránh ra chạy bên trong Xài Lang Nhân, mà dịch ra Xích Dồn Xài Lang Nhân cương thi sẽ còn tiếp tục chạy vọt về phía trước chạy. Chạy bên trong Xài Lang Nhân trọn vẹn đi tới một khoảng trăm thước mới khôi phục trạng thái như cũ, tiếp tục bắt đầu chẳng có mục đích du đãng. Mà làm cho Xích Dồn cảm thấy kỳ quái là, tại cùng Xài Lang Nhân sượt qua người quá trình bên trong, Xích Dồn từ cái này cương thi trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Chuẩn xác mà nói là cương thi trên thân nát giữa thịt thối trỗi chạy xuôi màu tím đen dịch nhợn, để Xích Dồn cảm thấy thân thiết mà quen thuộc. Chẳng lẽ là bị ôn dịch dịch nhợn lây nhiễm Xài Lang Nhân? Xích Dồn biết hầu theo bản năng phát ra khàn khàn mà cổ quái nói thầm âm thanh, bởi vì hết hầu chỗ dây thanh sử dụng còn không phải rất nhuần nhuyễn, thanh âm của hắn cực độ khàn khàn, nghe vào cùng cương thi tiếng gào thét cũng không kém nhiều lắm. Do xét phân tích phát động, Xích Dồn sử dụng ra hắn lần thứ 3 kén hóa sau lấy được năng lực mới. Theo loại năng lực này sử dụng, Xích Dồn có thể cảm giác được đầu này cương thi trong thân thể bộ phận tin tức bắt đầu xuất hiện tại Xích Dồn trong óc. Giống loài Xài Lang Nhân cương thi, nhưng đổi tên. Độ cao 1.984-1.99m. Trọng lượng 74-80kg. Dự đoán chiến lực 2413. Đặc thù. Cái này do xét phân tích năng lực cho thấy đồ vật thực sự không phải cực kỳ kỹ càng, nhất là dự đoán về mặt chiến lược hạ phạm vi chừng nhiều gấp mấy lần. Bất quá khi Xích Dồn tiếp tục dùng do xét phân tích đối đầu này Xài Lang Nhân tiến hành quan sát thời điểm, do xét phân tích chỉ số liền sẽ dần dần trở nên chính xác. Căn cứ do xét phân tích cảm thụ, Xích Dồn biết nếu như hắn dùng xúc tu đối đầu này Xài Lang Nhân tiến hành quấn quanh cảm giác, liền sẽ đạt được càng thêm kỹ càng chính xác tin tức. Dùng do xét phân tích tiếp tục đối Xài Lang Nhân cương thi tiến hành quan trắc gần 3 phút đồng hồ, Xài Lang Nhân cương thi sức chiến đấu bị thu nhỏ đến 649 phạm vi. Nhưng khi Xích Dồn dùng dò xét phân tích năng lực đối Xạ Vạ tiến hành thăm dò về sau, đạt được kết quả làm cho Xích Dồn rất là ngoài ý muốn. Giống loài, kiến lính kỵ sĩ, nhưng đổi tên. Độ cao 0.61m. Trọng lượng 13-47kg. Dự đoán chiến lực 147. Đặc thù. Xích Dồn cũng không biết cái này dò xét phân tích năng lực là nguyên lý gì, nhưng là Xài Lang Nhân cương thi chiến lực là 649, mà Xạ Vạ chiến lực là 147 hiển nhiên không phù hợp logic. Phải biết Xạ Vạ thế nhưng là có thể 10 phần tùy tiện đem đầu này Xài Lang Nhân chặt thành hai nửa. Xạ Vạ đem đầu này Xài Lang Nhân giết chết đi. Theo Xích Dồn truyền ra tinh thần tin tức, Xạ Vạ trên thân xuất hiện một tầng bạch quang nhàn nhạt, trong nháy mắt đầu này Xài Lang Nhân cương thi liền bị Xạ Vạ từ trên xuống dưới chém thành hai nửa. Xích Dồn từ Xài Lang Nhân biến thành hai nửa trong đầu thấy được lóe lên một cái rồi biến mất nhạt lam sắc hỏa diễm, tựa như là kỳ huyễn thế giới bên trong bất tử sinh vật trong đầu hồn hỏa đồng dạng. Bất quá so sánh Xài Lang Nhân đầu lóe lên một cái rồi biến mất hỏa diễm, do xét phân tích biểu hiện ra mới số liệu càng làm Xích Dồn cảm thấy kinh ngạc. Tại Xạ Vạ phát động năng lực trong nháy mắt, Xạ Vạ sức chiến đấu tiêu thăng đến 154-350, mà khi Xạ Vạ khôi phục bình tĩnh về sau, Xạ Vạ sức chiến đấu lại lần nữa giảm xuống lúc đầu 147. Sau đó theo Xích Dồn tiếp tục quan sát, Xạ Vạ sức chiến đấu cuối cùng cố định tại 546 ở giữa. Cái này dò xét phân tích năng lực hiển nhiên không giống Xích Dồn tưởng tượng tốt như vậy dùng, đối chiến lực dò xét mặc dù có được mức độ cao thấp, nhưng là mục tiêu nếu như bộc phát ra cái gì không biết lực lượng, chiến lực mức độ cao thấp cũng sẽ lần nữa ba động. Có lẽ về sau cái này dò xét phân tích năng lực đẳng cấp tăng lên một chút, có thể sẽ nhìn ra nhiều thứ hơn. Nhẹ nhàng lắc đầu, Xích Dồn di động đến Xài Lang Nhân cương thi bên cạnh thi thể, đồng thời rũa ra xúc tu đối Xài Lang Nhân cương thi nát giữa vết thương tiến hành điều tra. Như là Xích Dồn trước đó cảm giác như thế, cái này Xài Lang Nhân cương thi trên thân nát giữa vết thương đúng là bởi vì ôn dịch dịch nhờn bệnh khuẩn tạo thành. Rất có thể đầu này Xài Lang Nhân cũng là bởi vì ôn dịch dịch nhờn bệnh khuẩn mà tử vong. Bất quá ôn dịch dịch nhờn bệnh khuẩn hiển nhiên sẽ không để cho Xài Lang Nhân chuyển hóa làm cương thi, đầu này Xài Lang Nhân huyết nhục bên trong vẫn tồn tại một chút vật gì khác, tản ra cổ quái hư thối khí tức, là một loại có được khí tức tử vong ma huyễn lực lượng. Xích Dồn rôi ra xúc tu đem Xài Lang Nhân cương thi huyết nhục kéo xuống một khối nhỏ để vào trong miệng. Nhàn nhạt ngọt sữa vị về sau, Xích Dồn lần thứ nhất nếm đến mùi thối, đồng thời đem trong miệng đồ ăn nôn ra ngoài. Đây là Xích Dồn lần thứ nhất đối đồ ăn sinh ra một tia cảm giác buồn nôn. Chương 131, vô gen bình nguyên kẻ bất tử, hạ. Độc tính không phải rất mạnh, cung cấp điểm kinh nghiệm cũng còn có thể, nếu như thực sự đói hẳn là có thể trở thành đồ ăn, bất quá hương vị liền thật sự là quá tệ. Đem xài lang nhân thịt nhão phun ra về sau, Xích Dồn nghĩ nghĩ lại kéo xuống một khối một lần nữa để vào trong miệng, cũng đối loại này ăn thịt tiến hành phân tích. Thế giới này bất tử sinh vật huyết nhục mặc dù khó ăn một chút, mà lại có độc tính, nhưng đối còn sống sinh vật cũng không phải là hoàn toàn chí mạng, lại hoặc là đối côn trùng tới nói không tính chí mạng. Sinh cùng tử cuối cùng sẽ lẫn nhau luân hồi, cho dù là đại biểu tử vong bất tử sinh vật cũng không cách nào tránh khỏi những này, loại này bất tử sinh vật trên thân liền có rất nhiều bệnh khuẩn sống sót, đồng thời những bệnh này khuẩn còn tồn sống rất thoải mái. Liên hương vị tới nói, cương thi thịt nhão có loại cùng loại đậu hũ thối cảm giác, nếu như loại này thịt nhão là vị mặn, khả năng Xích Dồn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, loại này thịt nhão hương vị là ngọt, hương vị để Xích Dồn nhớ tới kiếp trước một loại hoa quả, sầu riêng. Xích Dồn lại thử nghiệm ăn một khối nhỏ, ý nguyên không thể nào tiếp thu được loại vị đạn này. Thân thể bốn chất keo chuyển hóa phát động. Xích Dồn thao túng hai cây xúc tu sử dụng hắn tại lần thứ ba kén hóa bên trong lấy được lực lượng mới. Mười mấy giây đồng hồ qua đi, Xích Dồn hai cây xúc tu chuyển hóa thành màu tím đen ôn dịch dịch nhờn chất keo xúc tu, đồng thời đem chất keo nhúc nhích đến xài lang nhân cương thi trên thi thể. Thân thể bốn chất keo chuyển hóa lực lượng Xích Dồn điều khiển rất nhẹ nhàng, bất quá thi triển thời gian dài một chút, cần mười mấy giây mới có thể chuyển hóa hoàn tất, hoàn toàn không có đạt tới Xích Dồn trong lý tưởng không nhìn vật lý chạm kích trình độ. Đồng thời loại năng lực này cũng vô pháp đem hắn thân thể toàn bộ hóa thành chất keo, trước mắt chỉ có thể chuyển hóa hắn 5% thân thể, đại khái chỉ có 4 cái xúc tu trình độ. Bất quá bất luận nói thế nào, loại này đem thân thể chuyển hóa làm chất keo năng lực đều đem Xích Dồn thân thể năng lực khôi phục lần nữa tăng cường. Làm thân thể bị thương tổn về sau, hắn chỉ cần đem vết thương chuyển hóa làm chất keo, lại đem chất keo chuyển hóa làm thân thể, liền có thể đem thân thể chữa trị. Tiêu hao sinh mệnh lực so siêu tốc tái sinh cùng gây chi tụ hợp muốn ít hơn rất nhiều. Không chỉ có như thế, thân thể bốn chất keo chuyển hóa năng lực bây giờ Xích Dồn đã thu hoạch được, chỉ cần sau này không ngừng cường hóa, nhất định có thể đạt thành đem thân thể cùng chất keo tùy ý chuyển hóa trình độ. Không có tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, Xích Dồn thao túng ôn dịch dịch nhờn đem xài lang nhân cương thi thể dần dần bao vây lại, cùng sử dụng chất keo đem xài lang nhân trong thân thể bệnh khuẩn đồng hóa. Cùng Xích Dồn một năm trước dùng ôn dịch dịch nhờn làm thí nghiệm cơ bản giống nhau, làm những này bị lây nhiễm nồng đau nhức chất lỏng cùng ôn dịch dịch nhờn tiếp xúc về sau, màu tím đen chất lỏng rất nhanh chuyển hóa thành ôn dịch dịch nhờn giống nhau chất keo. 5 phút sau, xài lang nhân trên thi thể gấp 3 tại trước đó ôn dịch dịch nhờn chất keo bị Xích Dồn hút trở về trong thân thể. Xích Dồn hai cây xúc tu khôi phục nguyên trạng, đồng thời bởi vì dư thừa ôn dịch dịch nhờn thu về, Xích Dồn sinh mệnh lực từ 80% tăng lên tới 91%, đồng thời thanh điểm kinh nghiệm cũng thu được 5% lên cao. Mà theo những ngày ôn dịch dịch nhờn thu về, xài lang nhân trên người thịt nhão tựa hồ trở nên cực kỳ xốp yếu ớt, chỉ cần thêm chút đụng vào còn lại thịt nhão liền sẽ từ xài lang nhân thân thể rụng xuống. Nếu như còn sống xài lang nhân cương thi tao ngộ Xích Dồn loại năng lực này về sau, rất có thể sẽ từ xài lang nhân cương thi chuyển biến thành một con xài lang nhân khô lâu. Bất quá loại này trải qua Xích Dồn chi thủ cương thi chuyển hóa thành khô lâu có thể hay không còn sống sót, Xích Dồn cũng không rõ ràng, hắn còn cần càng nhiều thí nghiệm mới được. Rồi ra xúc tu, Xích Dồn lại một lần kéo xuống một khối nhỏ thịt nhau để cạnh nhau trong cửa vào. Mất đi ôn dịch bệnh khuẩn thịt nhau vị ngọt phai nhạt một chút, mùi thối cùng trước đó không sai biệt lắm, hương vị y nguyên rất khó ăn, cung cấp điểm kinh nghiệm cũng thấp xuống một chút. Đem xúc tu cầm nắm thịt nhau vứt bỏ, Xích Dồn nhìn về phía một bên lộ ra cực kỳ nhàm chán xạ và nói, loại này thịt nhão, sợ làm sẽ đi ăn sao? Xạ và lộ ra tựa hồ là nghi ngờ thần sắc, suy tư một hồi lâu mới hồi đáp, sợ làm có thể hay không ăn những này thịt nhão, bợ lạ kẻ biết, Lin đã hẳn là cũng biết. Vấn đề này ta liền không nên hỏi ngươi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Xích Dồn tiếp tục hỏi, được rồi, một năm qua này, các ngươi bình thường đều ăn chút gì? Con cóc, sơ lạnh, rán, tiểu côn trùng, còn có màu đen chim. Lần này xạ vạ trả lời cực kỳ cấp tốc, đồng thời còn nói rất nhiều thứ, nhìn đến Xích Dồn kén hóa trong khoảng thời gian này, mặc dù hồ rèn bình nguyên xuất hiện rất lớn biến cố, nhưng đám kiến sinh hoạt cũng không nhận được rõ ràng ảnh hưởng. Năm nay mùa hè mưa to về sau, những cái kia con cóc còn giống năm ngoái nhiều như vậy sao? Ừm, có rất nhiều, vợ lạ kệ còn mang theo ta đi nhớ rất nhiều con cóc giấu đi địa điểm. Nghe được xạ vạ trả lời, Xích Dồn biết, nhìn đến hồ rèn bình nguyên sinh ra những này bất tử sinh vật đối con cóc cũng không có cái gì ảnh hưởng, hẳn là đối động vật máu lạnh không có cái gì rõ ràng tác dụng. Cùng xạ vạ tiếp tục trao đổi một hồi về sau, Xích Dồn lần nữa bay lên bầu trời, cũng hướng bốn phía quan sát. Xích Dồn phỏng đoán hồ rèn bình nguyên xuất hiện bất tử sinh vật hẳn là một ít vong linh pháp sư, lại hoặc là cùng loại vu yêu tồn tại, lợi dụng bị ôn dịch dịch nhờn giết chết xài lang nhân trong thi thể ôn dịch bệnh quẩn, đem loại này ôn dịch đưa lên đến nguồn nước bên trong tiến hành quyết tán, bởi vậy sinh ra đại lượng thi thể, chế tạo ra đại lượng kẻ bất tử. Nhưng cụ thể có phải như vậy hay không, Xích Dồn cũng không rõ ràng lắm, hắn còn cần tiến hành càng nhiều điều tra phân tích. Bất quá vô luận nói như thế nào, hồ rèn bình nguyên bây giờ phát sinh tai nạn đối Xích Dồn cùng con dân của hắn tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Liệp rừng rậm các tinh linh chủ động phong bế cùng hồ rèn rừng rậm thông lộ, đồng thời qua một năm rưỡi, những cái kia giờ ý hẳn là sẽ không lại đến tìm hắn. Mà trước đó Xích Dồn một mực lo lắng thử nhân uy hiếp, bây giờ càng đã không còn tồn tại, những này thử nhân đã tự thân khó đảm bảo, chắc chắn sẽ không có việc gì nhàn đến tìm hắn gây phiền phức. Hiện tại hồ rèn bình nguyên y nguyên có được sung túc đồ ăn, hắn con kiến con dân đã có thể an tâm gây giống cũng lớn mạnh. Xích Dồn ở trên bầu trời không ngừng hướng bốn phía quan sát, cùng loại xài lang nhân cương thi bất tử sinh vật Xích Dồn tại phụ cận 10 cây số phạm vi bên trong rất nhanh lại phát hiện mười mấy con. Có một chỉ thử nhân cương thi, còn có một đầu xài lang nhân cương thi, còn lại thì là hai con cương thi sói cùng 10 con cương thi linh dương. Căn cứ xạ vã lời nói ở giữa miêu tả, tại vài ngày trước, nàng còn phát hiện một con còn sống chuột. Bất quá quan sát gần một cái giờ, Xích Dồn cũng không có phát hiện xạ vã nói tới sống con thỏ lại hoặc là sống chuột. Bởi vì những này bất tử sinh vật tồn tại, Xích Dồn rất muốn tìm đến một con nhiệt độ ổn định tiểu động vật cùng những này bất tử sinh vật tiến hành thí nghiệm, quan sát một chút bất tử sinh vật có thể hay không chủ động công kích những này động vật có nhiệt độ ổn định. nhưng là hiện tại xem ra muốn tìm được những này còn sống sót tiểu động vật còn phải xem duyên phận, tận lực tìm kiếm ngược lại tìm không đến. Chương 132, khuyết chương kế hoạch. Xích Dồn đến cuối cùng cũng không có tìm được cái gì còn sống tiểu động vật, ngược lại là tìm được một con chết mất tiểu động vật, một con cương thi con thỏ. Cương thi con thỏ y nguyên duy trì khi còn sống hành động trạng thái, mẹ cả từng tiến hành di động. Nhưng là thân thể của nó thực sự quá cứng ngắt lại, căn bản là không có cách duy trì nó khi còn sống hành động hình thức, cơ bản mỗi nhảy lần trước liền sẽ từ mặt đất té ngã, sau đó lại tốn hao mười mấy giây từ té ngã trạng thái dãy rủa lấy đứng lên. Loại này cương thi con thỏ hiển nhiên thuộc về thất bại bất tử sinh vật. Xích Dồn tại cái này thỏ trên thân đồng dạng cảm nhận được bị ôn dịch dịch nhờn lây nhiễm bệnh khuẩn khí tức. Lần này Xích Dồn không để xạ vạ hỗ trợ, trực tiếp dùng ôn dịch dịch nhờn đối con thỏ trên người thịt tối tiến hành đồng hóa. Nương theo lấy, ôn dịch dịch nhờn thu về, cương thi con thỏ trên người huyết nhục bắt đầu một chút xíu chốc ra, vẹn vẹn mấy phút, cương thi con thỏ liền biến thành khô lâu con thỏ, da trên thịt nhão lần lượt chốc ra, trong cơ thể hắn nội tạng cũng rơi lả tả trên đất. Lại về sau cái này khô lâu con thỏ lại nhảy nhót mấy lần, theo con thỏ trong đầu đã biến thành đen óc chảy ra đi, khô lâu con thỏ trong đầu làm sắc hỏa diễm cũng theo đó dập tắt. Khô lâu con thỏ cũng bởi vậy đã mất đi độc tính. Xem ra là chỉ là đem cương thi huyết nhục trừ bỏ, cương thi vẫn là biến không thành khô lâu. Xích Dồn lại tiếp tục khảo thí cương thi khác, hắn rất nhanh tuyển định lần cận một đầu cương thi sói hoang cùng một đầu cương thi thử nhân. Cùng khô lâu thỏ kết cục không khác nhau chút nào, làm Xích Dồn đồng hóa cương thi trên người ôn dịch bệnh khuẩn, cũng đem ôn dịch dịch nhẫn thu về sau, hai đầu cương thi trên người thịt tối bắt đầu nhanh chóng chốc ra. Cũng không lâu lắm theo hai con cương thi biến thành khô lâu cái hót bên trong làm sắc hỏa diễm dập tắt, cái này hai con khô lâu cũng có quắp ngã trên mặt đất triệt để đã mất đi động tĩnh. Trải qua cái này mấy cái cương thi thí nghiệm, Xích Dồn HV hồi phục đến mát chỉ số, phần bụng cảm giác đói bụng cũng hoàn toàn biến mất, đồng thời còn thu được gần 10% kinh nghiệm. Từ một số phương diện tới nói, chỉ cần những cương thi này đủ nhiều, Xích Dồn liền có thể tốc độ cực nhanh tăng lên đẳng cấp cùng thực lực. Đáng tiếc cương thi loại này giống loài căn bản không có sinh sôi năng lực, tại đã bị lây nhiễm thành cái dạng này gỗ rèn bình nguyên, bọn cương thi sẽ chỉ càng ngày càng ít. Xích Dồn muốn dựa vào thu về cương thi thể nội ôn dịch đến để thăng đẳng cấp hiển nhiên không thực tế, mà lại so sánh đẳng cấp tăng lên, Xích Dồn càng coi trọng hơn còn là hắn sinh mệnh tầng cấp tăng lên, cũng chính là lần thứ tư kén hóa. Hắn nhất định phải vì lần thứ tư kén hóa làm ra đầy đủ chuẩn bị. Đẳng cấp tăng lên tới cấp 60, kén hóa thiên phú đẳng cấp đạt tới cấp 21, liền là Xích Dồn lần tiếp theo kén hóa điều kiện. Đẳng cấp tăng lên đến hậu kỳ sẽ càng ngày càng chậm chạp, nhưng tích lũy tháng ngày đạt tới cấp 60 chỉ là vấn đề thời gian, bất quá kén hóa thiên phú đẳng cấp tiếp tục tăng lên hiển nhiên cực kỳ khó khăn. Trước mắt Xích Dồn kén hóa thiên phú hạn mức cao nhất là cấp 19, mà thông qua nuốt sở làm chất keo đã không cách nào đối kén hóa thiên phú hạn mức cao nhất tiến hành tăng lên. Cho nên Xích Dồn nhất định phải tìm kiếm một loại khác có thể để hắn kén hóa thiên phú hạn mức cao nhất đạt được tăng lên đồ vật, nếu không muốn tiếp tục tăng lên sinh mệnh cấp độ căn bản không có khả năng. Bất quá suy nghĩ bên trong Xích Dồn rất nhanh nghĩ thông suốt, cũng đem nội tâm vội vàng sao động cảm xúc bình tĩnh trở lại. Vô luận là đoạn tuyệt chi chú thuật giải trừ, vẫn là kén hóa thiên phú hạn mức cao nhất tăng lên hiển nhiên không phải là gấp liền có thể thời gian ngắn cải biến. Dù cho bởi vì đoạn tuyệt chi chú thuật cắt giảm, hắn cũng có được hơn 70 năm tuổi thọ, bạn không cần vội vã như thế. Ở trên bầu trời lần nữa quan sát một vòng không có cái gì phát hiện về sau, Xích Dồn quyết định trở về xào huyệt. Mà tại trên đường trở về Xích Dồn tại một chỗ đống loạn thạch bên trong ngoài ý muốn phát hiện một con gần 20cm màu đen bọ cạp. Vốn hẳn nên tại mùa đông ngủ đông cái này bọ cạp tại khe nham thạch khe hở bên trong chui tới chui lui, hiển nhiên tiếp cận không độ thời tiết cũng không có để nó nhận ảnh hưởng gì. Xích Dồn tiện tay đem cái này bọ cạp bắt lấy, quyết định mang về xào huyệt về sau, đợi cho ban đêm làm điểm tâm ăn hết. Nhưng ngay tại Xích Dồn đem bọ cạp đuôi chân cùng mấy đầu chân bỏ đi quá trình bên trong, Xích Dồn phát hiện một số khác biệt nơi tầm thường. Hắn cảm nhận được bọ cạp sinh ra phẫn nộ mà thống khổ cảm xúc. Nhìn đến lần thứ ba hóa kén về sau tâm linh truyền thâu năng lực lên cao, khiến cho Xích Dồn có thể cảm nhận được cảm xúc sinh vật chủng loại lại nhiều một chút. Xích Dồn đoán chừng hắn hiện tại đã có thể cảm nhận được động vật chân nuốt cảm xúc, cùng loại con rết, bọ cạp, nhện, con cua sinh vật hắn đều có thể phát ra tinh thần tin tức, cũng tiến hành giao lưu. Bất quá có thể cùng bọ cạp hoặc là nhện giao lưu cũng sẽ không cho Xích Dồn mang đến cái gì rõ ràng dùng ra. Xích Dồn nghĩ rất mau đem cái này xui xẻo bọ cạp giết chết, lúc đầu Xích Dồn còn dự định đem cái này hoặc bát bọ cạp lưu đến ban đêm coi như ăn khuya, nhưng phát ra tâm tình thống khổ bọ cạp thật sự là quá ổn. Trở về sau huyệt Xích Dồn lập tức đối kiến chúa Lín Đạ làm ra chỉ thị, để Lín Đạ bắt đầu đẻ trứng, cũng đối con kiến quy mô tiến hành thích hợp mở rộng. Trải qua lần thứ 2 kén hóa về sau, kiến chúa Lín Đạ đẻ trứng năng lực tăng lên rất nhiều, ngắn ngủi mấy phút liền bài xuất mười mấy viên 3cm lớn nhỏ trứng kiến. Căn cứ Lín Đạ tinh thần tin tức, chỉ cần đồ ăn sung túc, nàng mỗi ngày đều có thể sản xuất gần 100 viên dạng này lớn nhỏ trứng kiến, mà nếu như chỉ là phổ thông trứng kiến, nàng thời gian một ngày có thể sản xuất mấy ngàn viên. Những này trứng kiến so kiến chúa 2 lần kén hóa trước đó chỗ bài xuất trứng kiến cái đầu trên phải lớn hơn mấy lần không thôi. Phải biết khi đó kiến chúa tuân theo Xích Dồn lý niệm tận lực sản xuất tinh phẩm, cho nên thời gian một ngày cũng chỉ sẽ sản xuất 2 đến 3 cái trứng kiến. Bất quá Xích Dồn dùng xúc tu cảm giác qua đi, phát hiện những này trứng kiến trên thực tế cũng không vượt ra ngoài phổ thông con kiến phạm chủ, y nguyên thuộc về phổ thông con kiến, cũng không có lực lượng đặc biệt. Khả năng cùng kiến chúa lần thứ 2 kén hóa lấy được năng lực có quan hệ, những này trứng kiến vừa mới giáng sinh lúc đẳng cấp liền đã có cấp 5, đồng thời huyết mạch trong cơ thể thiên phú càng khá hơn một chút. Những này ban đầu đẳng cấp có cấp 5 trứng kiến nở về sau, tiến hành một đoạn thời gian ăn trưởng thành, bọn chúng kén hóa thành côn trùng trưởng thành lúc đẳng cấp sẽ cao hơn. Xích Dồn phỏng đoán mỗi cái kiến thợ ấu trùng tại trở thành kiến thợ côn trùng trưởng thành sau đều có thể đạt tới khoảng 5cm, chỉ cần thêm chút trưởng thành không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể đạt tới 2 lần kén hóa cánh cửa cấp 11. Chỉ cần kén hóa thiên phú đầy đủ cao, những này con kiến liền sẽ tự nhiên mà vậy tiến vào 2 lần kén hóa, biến thành khoảng 16cm kiến thợ kỵ sĩ, lại hoặc là trở thành giống máy xúc lớn như vậy kiến thợ. Đơn giản tính ra về sau, Xích Dồn phát hiện chỉ cần tận lực ăn có thể tăng lên kén hóa thiên phú chất keo, những này con kiến sẽ có một nửa đều có thể thuận lý thành trương tiến vào hai lần kén hóa. Nếu có trợ giúp của hắn, tiến vào hai lần kén hóa con kiến tỷ lệ sẽ còn lên cao. Bất quá cứ như vậy, những học sinh mới này con kiến không thể nghi ngờ sẽ đối với sợ làm tạo thành khó có thể tưởng tượng tiêu hao, đoán chừng đồng thời bồi dưỡng ngàn con kiến thợ liền là cực hạn. Nếu như con kiến lại nhiều, sợ làm chất keo tái sinh tốc độ liền sẽ không đủ, dẫn đến dư thừa kiến thợ khó mà tiến hành hai lần kén hóa. Đồng thời bây giờ chính vào đồ ăn tương đối thiếu thốn mùa đông, dù cho không cần sợ làm nuôi nấng con kiến, dùng cái khác đồ ăn cũng khó có thể gây giống quá nhiều con kiến. Xích Dồn nhìn về phía ở vào mờ mịt trạng thái kiến chúa Linda, cuối cùng quyết định tại sự vật căn nguyên chỗ bắt đầu, muốn để con kiến con dân kén hóa thiên phú đề cao, không nhất định để con kiến con dân ăn đầy đủ sơ lạnh, cũng có thể trực tiếp cường hóa kiến chúa năng lực. Chương 133, kiến bay suy nghĩ. Tiếp tục 3 ngày ăn cùng tiêu hao điểm kinh nghiệm, Xích Dồn đem kiến chúa Linda kén hóa thiên phú từ cấp 13 cường hóa đến cấp 15, thiên phú đẳng cấp tăng lên cấp 2, đạt đến Linda kén hóa thiên phú đẳng cấp hạn mức cao nhất. Bất quá kiến chúa Linda sản xuất chứng kiến cũng không có thay đổi quá lớn. Ngoại trừ cực thiểu số dị bẩm thiên phú chứng kiến trời sinh liền kế thừa kiến chúa đẳng cấp cao kén hóa, đại đa số chứng kiến kén hóa thiên phú y nguyên tập trung ở 6 đến cấp 8 tả hữu, y nguyên cần tiêu hao đại lượng sở làm chất keo mới có thể tiến hành 2 lần kén hóa. Nhưng là so sánh phổ thông con kiến phổ biến 3 đến 5 kén hóa thiên phú, kiến chúa Lín đã chỗ sản xuất chứng kiến đã có tiến bộ rất lớn. Chí ít sẽ không xuất hiện giống kiến thợ bỡ lạ kệ như thế tiên tiên không đủ cá thể. Cân nhắc đến tương đối rét lạnh đồng thời đồ ăn thiếu thốn mùa đông, Xích Dồn cuối cùng để kiến chúa Lín đã trước sinh sản 1000 viên chứng kiến thử một chút. Nếu như đồ ăn dư giả liền tiếp tục sản xuất một chút, đồ ăn không thế nào đủ lời nói, liền kiên trì đến mùa xuân đồ ăn phong phú về sau tại đối bảy kiến lọt vào đi khuyết trương. Đến lúc đó trên thảo nguyên vô luận là côn trùng, vẫn là cỏ loại thực vật đều sẽ phi thường phong phú. Đám kiến trời sinh liền là chứa đựng đồ ăn tay thiện nghệ, tại mùa hè mở rộng bảy kiến quy mô quá trình bên trong, không cần hắn làm sao quản lý, đám kiến liền sẽ chủ động sưu tập đầy đủ bọn hắn qua đông đồ ăn. Mà tại cho kiến chúa Lín đã cường hóa quá trình, Xích Dồn đột nhiên đản sinh ra một cái ý nghĩ, đồng thời ý nghĩ này một khi xuất hiện liền không thể vãn hồi. Xích Dồn nghĩ tới liền là phi hành. Nếu như hắn con kiến con dân có được năng lực phi hành, như vậy vô luận là sưu tập đồ ăn, vẫn là phát hiện con mồi tiến hành vây công, lại hoặc là tiến hành cự ly xa di chuyển đều sẽ trở nên cực kỳ thuận tiện. Trên thực tế, vô luận là thư kiến vẫn là hùng kiến đều có được năng lực phi hành, bất quá khi thư kiến cùng hùng kiến tiến hành giao phối qua đi, cánh của bọn nó liền sẽ chóc ra, đồng thời sẽ không còn mọc ra. Về phần kiến thợ cùng kiến lính, bởi vì con kiến di chuyển nguyên nhân, sinh ra liền sẽ không có được cánh. Nhưng là cái này cũng không đại biểu kiến thợ cùng kiến lính thể nội không có được cánh huyết mạch, chỉ là loại này huyết mạch sẽ không kích phát hiện, kiến thợ cùng kiến lính hoàn toàn có được lại lần nữa sinh trưởng ra cánh khả năng. Đáng tiếc Xích Dồn dùng xúc tu cảm giác thời gian rất lâu, cũng không có phát hiện kiến chúa Lín đã thể nội cánh huyết mạch đến tột cùng nên như thế nào kích hoạt, con kiến cánh huyết mạch cùng châu chấu tựa hồ có rất lớn khác biệt. Còn lại một chút kiến thợ kỵ sĩ cùng chứng kiến Xích Dồn tiến hành cảm giác cũng đồng dạng không có cái gì phát hiện. Vì thế, Xích Dồn quyết định tại bộ rèn bình nguyên tìm kiếm một chút có được cánh hùng kiến cùng thư kiến, cùng kiến chúa Lín đã huyết mạch tiến hành so với. Tại bộ rèn bình nguyên mặc dù con kiến xào huyệt muốn biểu lì ở đặc biệt trong rừng rậm con kiến xào huyệt ít hơn rất nhiều, nhưng cũng là có một chút tổ kiến. Dù cho trải qua mùa hạ mùa mưa, những này con kiến vẫn là sẽ ngoan cường còn sống sót một bộ phận. Ba ngày này sẽ sử dụng tại cường hóa kiến chúa Lín đã kén hóa thiên phú thời gian ở không, liền sẽ mang theo máy xúc cùng một chỗ đào móc cái khác tổ kiến, tìm kiếm khả năng tồn tại thư kiến hoặc hùng kiến. Trải qua một năm rưỡi, máy xúc có thể nói là sử dụng rất nhiều con kiến con dân trung thành dài nhanh nhất một con. Giống loài, đại công kiến, nhưng đổi tên. Đẳng cấp 14-14. Chiều dài 0-26m. Trọng lượng 27 kg. Dự đoán chiến lực 12-4-16. Đặc thù kén hóa tháng 12 năm 12. Côn trùng thích tướng lực tháng 9 năm 19. Đại công kiến máy xúc có lẽ là hấp thu đại địa lực lượng nguyên nhân, cấp bậc của nó đã giống như Sava, đạt tới mát cấp 14, thân thể giáp sát ngoại bộ bao trùm một tầng dày đặc bùn đất áo giáp, rất nặng nề. Bây giờ máy xúc có thể bay nhanh dưới đất chui ra một cái có thể cung cấp chính hắn thông hành đường hầm, tựa như là độn địa thuật đồng dạng, mỗi qua một giây liền có thể đào móc gần nửa mét sâu khoảng cách. Nếu như không phải máy xúc kén hóa thiên phú đẳng cấp thực sự khó mà đề cao, nó có lẽ tại nửa năm trước liền tiến vào lần thứ 3 kén hóa. Có được dạng này cường lực đào móc cao thủ hỗ trợ, đào mở mấy chỗ con kiến xảo huyệt tự nhiên phi thường dễ dàng. Xích Dồn dựa vào máy xúc trợ giúp liên tục phá hủy 5 nơi con kiến xào huyệt, đồng thời thu hoạch không ít những này con kiến trong xào huyệt cất giữ đồ ăn. Đáng tiếc những này tổ kiến bên trong con kiến tuyệt đại bộ phận đều ở mùa đông trạng thái ngủ đông, liền ngay cả tổ kiến chỗ sâu mấy cái kiến chúa đều bị Xích Dồn tuần tự tìm tới, nhưng là thư kiến hoặc là hùng kiến Xích Dồn căn bản không có phát hiện nửa cái. Hiển nhiên bây giờ mùa đông thời tiết căn bản cũng không có con kiến chọn tại giai đoạn này tiến hành giao phối, cho nên thư kiến cùng hùng kiến căn bản không có. Xích Dồn chế tạo kiến bay con dân suy nghĩ cũng đành chịu chỉ có thể tạm thời gác lại, đoán chừng muốn tới mùa xuân về sau. Hắn mới có thể tìm được một chút có thể bay làm được thư kiến hoặc hùng kiến, tiến tới cùng kiến chúa Lín đã huyết mạch trong cơ thể tiến hành so với. Ba ngày, Xích Dồn không có phát hiện biết bay thư kiến cùng hùng kiến, cũng không có phát hiện cái gì tiểu động vật. Nhưng ở không trung trong lúc lơ đãng một lần nhìn quanh, Xích Dồn phát hiện phương hướng tây bắc, hơn ngàn cây số bên ngoài ánh lửa cùng mơ hồ cảnh tượng. Nếu như không phải trận này đột nhiên xuất hiện ánh sáng, Xích Dồn rất khó phát hiện phương xa động tĩnh. Lít nha lít nhít đủ loại kiểu dáng cương thi tụ tập cùng một chỗ, có tứ chi tại địa sói hoang, linh dương, cũng có thấp bé thử nhân cùng cao lớn xài lang nhân. Tụ tập cương thi chừng mười mấy và nhiều, bọn chúng tập kết cùng một chỗ tựa hồ ngay tại công kích tới một chỗ có được bằng đá tường thành thành trấn. Xích Dồn tại cương thi trông được đến ngọn lửa màu đỏ nổ tung, cũng không biết đến tột cùng là sử dụng pháp thuật, vẫn là sử dụng cùng loại bom ma pháp vật phẩm. Bởi vì khoảng cách thực sự quá xa, Xích Dồn quan sát hình tượng mười phần mơ hồ, hắn cũng nhìn không ra đến tột cùng là cương thi chiếm cứ ưu thế, vẫn là thành trấn bên trong xài lang nhân chiếm hữu ưu thế. Cho nên Xích Dồn xem sau khi nhìn mấy phút đồng hồ liền từ không trung bay xuống tới. Nếu như ảnh tại liền tốt. Thấy không rõ nơi xa cảnh tượng, đối bộ Gen Bình Nguyên phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, Xích Dồn nhớ tới ảnh, con kia đi ám sát lão giở ỷ là côn báo thủ châu chấu trùng thú. Có được cẩn thân cũng giấu kín khí tức ảnh trời sinh liền thích hợp đi điều tra tình báo, đồng thời nàng còn tại ám sát lão giở ỷ thất bại về sau, từ lão giở ỷ trong tay trốn thoát, đối mặt đại đa số tình trạng cũng sẽ không có vấn đề. Nếu như ảnh có thể ở chỗ này, nhất định sẽ đem bộ Gen Bình Nguyên chuyện xảy ra tìm hiểu rõ ràng, để hắn không đến mức giống như bây giờ, đi vào thế giới này hơn 2 năm cơ bản vẫn là không rõ trạng thái. Xích Dồn tại dài rằng giặc kén hóa quá trình bên trong, cảm nhận được ảnh khí tức đúng là thật. Căn cứ bợ lạ kẻ nói, ám sát lão giở ỷ thất bại ảnh tại mấy tháng trước thành công tìm được xào huyệt của hắn, cũng tại xào huyệt của hắn ở lại mấy ngày thời gian, sau đó lại lần nữa rời đi. Lần này rời đi ảnh cũng không có lộ mãng lần nữa đi ám sát lão giở ỷ, mà là quyết định trở về vực sâu thứ 26 tầng, nàng muốn đem một chút đã từng trùng thú đồng bạn giải cứu ra, đưa đến Xích Dồn nơi này. Biết rõ Xích Dồn muốn phát triển khiêm tốn bợ lạ kẻ đối ảnh tiến hành thuyết phục, muốn để ảnh lưu tại nơi này không nên đi trêu chọc phiền phức, chờ Xích Dồn thức tỉnh về sau lại tính toán sau. Bất quá ảnh hiển nhiên là một hạ quyết tâm về sau, vô luận người khác như thế nào khuyên nhủ cũng sẽ không thay đổi chủ ý ra hỏa. Hạ quyết tâm ảnh cuối cùng vẫn đi, nhưng ở trước khi đi nàng vẫn là tiếp nhận bợ lạ kẻ đề nghị. Đáp ứng bợ lạ kẻ đang giải cứu côn trùng đồng bạn quá trình bên trong tận lực cẩn thận một chút, sẽ không để cho nàng đã từng chủ nhân phát giác, cũng sẽ không vì xì xì dồn xào huyệt dẫn tới phiền phức gì. Chương 134, số liệu khuôn mẫu. Tính toán thời gian một chút, tại hắn kén hóa bên trong khoảng thời gian này ảnh đã rời đi hơn nửa năm, cũng không biết đến tột cùng khi nào mới có thể tới nơi này lần nữa, cũng mang lên những cái được gọi là côn trùng đồng bạn. Hy vọng sẽ không mang đến một chút tên kỳ quái đi. Xích Dồn âm thầm lẩm bẩm, đồng thời không khỏi nhớ tới tính cách khó chịu hồ điệp ố dạ, dù cho trải qua hơn một năm nửa chính là thời gian, một lần nữa mọc ra cánh, ố dạ cũng y nguyên như là một năm rưỡi trước kia, mỗi ngày trạch tại nó không trong phòng. Cánh dị dạng thời điểm muốn có được hoàn hảo cánh phi hành, nhưng chân chính đạt được tốt cánh về sau, ố dạ ngược lại lười nhác tiến hành phi hành. Sao huyệt chỗ sâu Xích Dồn buông xuống xúc tu bên trong một viên miếng đất, cũng cầm lên một gốc đã nảy mầm thực vật hạt giống. Hắn một bên khảo thí lấy mới lấy được trị số khuôn mẫu năng lực, một bên tự hỏi bộ Rèn Bình Nguyên phát sinh tai nạn. Dù đã bọn cương thi bị tụ tập lại, cùng nhau công kích xài lang nhân thành trấn, hiện nhiên ổ Rèn Bình Nguyên kéo dài một năm tai nạn còn không có hoàn toàn kết thúc, còn tại tiếp tục bên trong. Đem những cương thi này tụ tập lại ra hỏa, đến tột cùng phải làm những gì đâu? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vong linh thiên thai? Xích Dồn biết hầu phát ra thanh âm khàn khàn, trong nháy mắt, Xích Dồn nhớ tới kiếp trước một cái tiếp xúc không nhiều trò chơi kịch bản. Trong trò chơi đếm mãi không hết xương cốt từ mặt đất bò lên, hình thành vong linh quân đoàn phá hủy cái này đến cái khác thành trấn. Thành trấn bên trong trước một khắc cùng một chỗ sóng vai chiến đấu đồng bạn, sau đó một khắc liền sẽ biến thành bất tử sinh vật, từ mặt đất bò lên cũng hướng ngươi lưới đao tương hướng. Thế giới này một chút đẳng cấp cao bất tử sinh vật, có thể hay không cũng có thể kế thừa một bộ phận khi còn sống ký ức đâu. Còn nhớ rõ một chút khi còn sống thường thức hoặc là ký ức. Liên tưởng bọn cương thi cùng khi còn sống cực kỳ tương tự hành động phương thức, Xích Dồn cảm thấy có rất lớn khả năng xuất hiện một chút bảo lưu lại một chút ký ức bất tử sinh vật. Không có tiếp tục suy nghĩ, vô luận nói như thế nào, Xích Dồn cùng những này bất tử sinh vật cơ hồ không có phát sinh xung đột khả năng. Chỉ cần không phải điều khiển những này bất tử sinh vật ra hỏa, chỉ huy những này bất tử sinh vật thường trú tại Xích Dồn chỗ sao huyệt phía trên, Xích Dồn sao huyệt đều sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Những cương thi này sẽ không chủ động đối côn trùng phát động công kích, bọn chúng cũng không cần ăn thứ gì, cùng côn trùng tranh đoạt tài nguyên. Từ một số phương diện tới nói, những này bất tử sinh vật tồn tại tiêu trừ hồ rèn bình nguyên chuỗi thức ăn thượng tầng, khiến cho côn trùng lại càng dễ tiến hành phát triển. Xích Dồn cũng từ những này bất tử sinh vật đạt được dẫn dắt, đợi cho mùa xuân thời tiết ấm áp thời điểm, hắn cũng muốn tiêu diệt một chút chuỗi thức ăn thượng tầng sinh vật, tỉ như gần nhất một năm qua này hồ rèn bình nguyên dần dần tăng nhiều loài rắn. Vài phút về sau, kế trước đó miếng đất, Xích Dồn thành công đối viên này vừa mới nảy mầm thực vật hạt giống thành công giao phó số liệu khuôn mẫu năng lực. Sử dụng số liệu khuôn mẫu không chỉ sẽ tiêu hao Xích Dồn năng lượng trong cơ thể, sẽ còn đối Xích Dồn điểm kinh nghiệm tiến hành tiêu hao. Xích Dồn phát hiện số liệu khuôn mẫu tại thực vật lá mầm trên tiêu hao muốn rõ ràng cao hơn miếng đất, so trước đó thí nghiệm cây nấm cũng muốn thoáng cao hơn một điểm. Hẳn là bởi vì thực vật cùng cây nấm có sinh mạng nguyên nhân. Bởi vì đối số liệu khuôn mẫu loại năng lực này còn không phải hiểu rất rõ, Xích Dồn cũng không có trực tiếp bắt hắn con kiến con dân tiến hành thí nghiệm, mà là trước tuyển định một chút hòn đá, bùn đất cùng thực vật tiến hành thí nghiệm. Hắn số liệu khuôn mẫu có thể đối cơ hồ tất cả không có sinh mệnh vật phẩm sử dụng, trừ cái đó ra cũng chỉ có thể đối thực vật, loài nấm hoặc là côn trùng có hiệu lực, cùng tâm linh truyền thâu sử dụng phạm vi không sai biệt lắm. Hắn có thể thông qua giao phó số liệu khuôn mẫu đem công cụ menu bên trong một chút năng lực giao phó cho đối phương, tỉ như ghi chép thời gian cùng phương hướng năng lực. Trải qua thí nghiệm về sau, Xích Dồn phát hiện hắn số liệu khuôn mẫu mặc dù năng lực có thể giao phó đến miếng đất, thực vật hạt giống phía trên, nhưng là cơ bản không có cái gì hiệu quả rõ ràng. Thi triển số liệu khuôn mẫu trước đó cùng thi triển số liệu khuôn mẫu về sau cũng không có gì rõ ràng khác nhau. Miếng đất bị Xích Dồn quẳng thành khối vụn về sau số liệu khuôn mẫu năng lực sẽ biến mất, thực vật hạt giống bị cắt nát về sau, phía trên số liệu khuôn mẫu cũng đồng dạng sẽ biến mất. Bất quá này mầm thực vật hạt giống bị Xích Dồn thi triển trị số khuôn mẫu về sau, tình huống thì sẽ có một ít khác biệt. Làm Xích Dồn đem thực vật chồi non cùng hạt giống sau khi tách ra, số liệu khuôn mẫu năng lực giữ lại ở chỗ thực vật hạt giống phía trên, mà bị bỏ đi chồi non thì sẽ mất đi trị số khuôn mẫu năng lực. Hẳn là cái nào bộ phận còn có lưu sinh mệnh, cái nào bộ phận liền vẫn tồn tại trị số khuôn mẫu năng lực. Về phần bị cắt nát cây nấm, thì là cái nào bộ phận cây nấm tương đối nhiều, cái nào bộ phận sẽ giữ lại chỉ số khuôn mẫu năng lực, sơ lẩm cũng là như thế. Nhưng ngay tại đối cái này viên thực vật hạt giống thi triển giờ ý tự nhiên pháp thuật thúc đẩy sinh trưởng thực vật về sau, Xích Dồn phát hiện thực vật hạt giống trên số liệu khuôn mẫu phát sinh một chút biến hóa đặc biệt, cũng để Xích Dồn sinh ra cảm giác đặc biệt. Chỉ số khuôn mẫu cũng không vẹn vẹn chỉ là giao phó công cụ menu bên trong tiểu năng lực đơn giản như vậy. Xích Dồn cảm thụ được chỉ số khuôn mẫu biến hóa, cũng tiếp tục sử dụng thúc đẩy sinh trưởng thực vật lực lượng, thực vật hạt giống trên chồi non cũng nhanh chóng mọc ra. Bởi vì sâu dưới lòng đất không có ánh nắng, hạt giống chồi non sinh trưởng đến khoảng 5 cm, liền đình chỉ sinh trưởng. Xích Dồn đem cái này gốc vừa mới bị hắn thúc đẩy sinh trưởng thực vật buông xuống, cũng xuất ra một cái khác viên cùng loại thực vật hạt giống, đồng thời đối thực vật hạt giống thực hiện số liệu khuôn mẫu năng lực. Lần này Xích Dồn tiêu hao điểm kinh nghiệm trọn vẹn là trước kia thi triển số liệu khuôn mẫu năng lực nhiều gấp 10. Mấy phút sau, hạt giống này bị Xích Dồn thành công giao phó số liệu khuôn mẫu, Xích Dồn cũng lần nữa sử dụng hắn thúc đẩy sinh trưởng thực vật năng lực. Cũng không lâu lắm, hạt giống này cũng bị Xích Dồn thôi hóa thành một viên khoảng 5 cm thực vật. Xích Dồn đem hai viên hạt giống dùng xúc tu đồng thời cầm lấy cũng tiến hành so với. Như là Xích Dồn đoán trước, cái này hai viên hạt giống hình thành thực vật cực kỳ tương tự. Không chỉ là bởi vì thuộc về cùng loại thực vật, hai gốc thực vật vô luận là cành cây phẩm chất, vẫn là thực vật phân nhánh vị trí, thực vật hình dạng đều không sai biệt nhiều. Chỉ có một số nhỏ gân lá đường vân, cùng vài miếng lá cây tại lớn nhỏ bên trên có lớn hơn một chút khác biệt. Đây chính là cái gọi là khuôn mẫu sao? Xích Dồn âm thầm lẩm bẩm. Đúng vậy, hai gốc thực vật sở dĩ sẽ trở nên như thế giống nhau, chính là bởi vì Xích Dồn sử dụng số liệu khuôn mẫu năng lực. Loại này khuôn mẫu năng lực kỳ thật cũng không khó lý giải, số liệu khuôn mẫu cố định thực vật sinh trưởng sau khi được nghiệm giá trị phân phối, để thực vật tận lực dựa theo khuôn mẫu thực vật sinh trưởng phương thức tiến hành sinh trưởng. Cho nên Xích Dồn giao phó viên thứ hai hạt giống số liệu khuôn mẫu tiêu hao kinh nghiệm mới có thể xa xa cao hơn viên thứ nhất hạt giống. Tựa như là game online bên trong nghề nghiệp khuôn mẫu đồng dạng, giống nhau như lúc chủng tộc nhân vật, bởi vì lựa chọn nghề nghiệp khác biệt, mỗi lần thăng cấp sinh ra hiệu quả cũng không giống nhau. Chiến sĩ lực lượng mạnh hơn một chút, pháp sư ma lực nhiều một ít, đạo tặc nhanh nhẹn cũng sẽ nhiều hơn một chút. Xích Dồn số liệu khuôn mẫu cũng là cùng loại không sai biệt lắm tồn tại, có thể làm sinh vật tận lực dựa theo hắn sở thiết định khuôn mẫu tiến hành trưởng thành. Xích Dồn lập tức nghĩ đến dùng loại này số liệu khuôn mẫu khống chế con kiến con dân trưởng thành, để hắn con kiến con dân tận lực trưởng thành cường tráng một chút. Chẳng qua trước mắt Xích Dồn số liệu khuôn mẫu còn có rất lớn không đủ, chỉ có thể đơn thuần phục chế con kiến quá trình trưởng thành, mà lại nhất định phải là từ chứng kiến liền bắt đầu giao phó số liệu khuôn mẫu tiến hành ghi chép, còn không thể đối khuôn mẫu tiến hành sửa chữa. Trừ cái đó ra, hắn thi triển loại này khuôn mẫu tiêu hao điểm kinh nghiệm thật sự là quá cao. Phổ thông miếng đất sẽ hao phí 1% tả hữu kinh nghiệm, thực vật hạt giống đại khái 3% tả hữu, mà giao phó đặc thủ trị số khuôn mẫu về sau, thực vật hạt giống sẽ tiêu hao hắn gần 30% kinh nghiệm. Con kiến con dân số lượng thực sự nhiều lắm, Xích Dồn căn bản là không có cách gánh vác loại kinh nghiệm này giá trị tiêu hao. Chương 135, U hồn thượng. Tiếp tục đối con kiến con dân chứng kiến thi triển loại này trị số khuôn mẫu năng lực về sau, Xích Dồn phát hiện loại này khuôn mẫu tiêu hao so thực vật hạt giống tiêu hao còn muốn cao hơn. Giao phó phổ thông số liệu khuôn mẫu tiêu hao không tính quá nhiều, cùng thực vật hạt giống không kém nhiều lắm, đại khái sẽ chỉ tiêu hao 3% tả hữu kinh nghiệm. Nhưng là nếu như phục chế một con chứng kiến trưởng thành là con kiến ấu trùng khuôn mẫu, giao phó đến khác một con kiến trên thân, Xích Dồn điểm kinh nghiệm tiêu hao liền sẽ tăng lên mấy lần đến mấy không chỉ gấp 10 lần. Số liệu khuôn mẫu chỗ phòng chế con kiến đẳng cấp trở nên càng cao, tiêu hao kinh nghiệm cũng càng nhiều. Mặc dù Xích Dồn đẳng cấp sau khi tăng lên, những kinh nghiệm này chiếm cứ tỷ trọng sẽ dần dần giảm xuống, nhưng liền trước mắt mà nói, trừ phi xuất hiện rất nhiều cương thi đến đưa kinh nghiệm, góp nhặt những kinh nghiệm này chỉ ít tiêu hao Xích Dồn mấy ngày. Trừ phi cực kỳ dị bẩm thiên phú con kiến, Xích Dồn cơ bản không có khả năng sử dụng loại năng lực này. Đồng thời một con kiến trưởng thành khuôn mẫu cưỡng ép bộ đến khác một con kiến trên thân, cũng chưa chắc hoàn toàn áp dụng, rất có thể xuất hiện tốn công mà không có kết quả. Bất quá tuy nói số liệu khuôn mẫu loại này năng lực đặc thù tiêu hao quá lớn, nhưng là phổ thông số liệu khuôn mẫu bổ sung công cụ menu, đối có trí khôn con kiến vẫn là lấy tác dụng không nhỏ. Xích Dồn cũng không có keo kiệt, bắt đầu đem loại năng lực này giao phó cho Sava, vợ là kẻ tại bên trong mười mấy tên hai lần kén hóa con kiến con dân có công cụ menu so Xích Dồn công cụ menu năng lực muốn giản hóa nhiều, không có chứa đựng hình ảnh, quan sát thu hình lại, xem xét bản thân tin tức năng lực, chỉ có Xích Dồn dùng số liệu biên dịch một chút tiểu công năng, tỉ như thời gian, phương hướng, chiều dài đo lường tính toán, nhiệt kế, máy kế toán, cùng Xích Dồn tại kén hóa lúc bởi vì nhàm chán mà biện thành dịch một chút trò chơi nhỏ. Xích Dồn vốn cho rằng những này trò chơi nhỏ nhiều ít sẽ để cho hắn con kiến con dân cảm thấy yêu kỳ, cũng thử du ngoạn một chút. Nhưng là trên thực tế ngoại trừ thông tuệ bợ lạ kẻ bên ngoài, cái khác con kiến cơ bản cũng sẽ không đi nếm thử chơi đùa những trò chơi này, trí tuệ của bọn nó vẫn là 10 phần có hạn, ngay cả thời gian đồng hồ đều rất khó lý giải, chớ nói chi là những này phức tạp trò chơi nhỏ. Về phần một cái khác trí tuệ đủ, có thể chơi minh bạch những trò chơi này xạ vạ không đi chơi những trò chơi này nguyên nhân, thì là xạ vạ từ công cụ menu tìm được một hạng nàng bảo vật, máy kế toán. Từ khi hiểu rõ máy kế toán nguyên lý, xạ vạ thường xuyên sẽ quấn lấy Xích Dồn, để Xích Dồn hướng nàng đặt câu hỏi 6 bên ngoài thêm phép trừ, làm Xích Dồn phiền muộn không thôi. Vì thế Xích Dồn quả quyết đem vấn đề độ khó tăng lên, đem trực tiếp thêm phép trừ vấn đề chuyển biến làm tương đối phức tạp toán học ứng dụng đề, sau đó hướng xạ vạ hỏi thăm. Tỷ như có 31 hạt hạt cỏ, hôm nay ăn 5 cái, ngày mai vừa tìm được 8 cái, sau đó ăn 15 cái, lại làm mất rồi 3 cái, cuối cùng còn lại nhiều ít cái. Chỉ cần đem vấn đề thêm chút mấy bước, xạ vạ dù cho có máy kế toán cũng vô pháp tính toán ra kết quả. Mà đạo này liên quan tới hạt cỏ vấn đề, xạ vạ khổ tư một cái giờ, cuối cùng hướng Xích Dồn hồi đáp, nếu như lại nhiều trên một ngày, những này hạt cỏ đều sẽ bị ta ăn sạch. Đến tận đây, Xạ Vạ liền không còn hướng Xích Dồn khoe khoang nàng đột nhiên tăng mạnh toán học trình độ, ngược lại bắt đầu quấn lấy bợ lạ kẻ, lại hoặc là hồ điệp ổ dạ đến khoe khoang nàng khả năng tính toán. Vô Dẹn bình nguyên mùa đông 10 phần bình tĩnh, y nguyên như là dĩ vãng như thế, thỉnh thoảng sẽ có một hai con du đãng cương thi sẽ đến Sịt Dồn xào huyệt phụ cận, là Sịt Dồn chủ động cống hiến kinh nghiệm. Kiến chúa Lín đã sản xuất nhóm đầu tiên trứng trùng trải qua 7 ngày rốt cục lần lượt nở mà ra, bắt đầu tranh nhau ăn lấy kiến chúa Lín đã điều khiển sở lắm chất eo. Tiến hành đơn giản sau khi kiểm tra, Sịt Dồn đoán chừng chỉ cần qua 4, 5 ngày thời gian, những này con kiến ấu trùng liền sẽ hóa thành trùng kén, về sau trở thành con kiến côn trùng trưởng thành. Mà tại những ngày này, Sịt Dồn rốt cục gặp phải cũng bắt được một con còn sống màu xám chuột, gần 20cm lớn nhỏ. Đồng thời còn bắt lấy một con xạ vạ nói tới màu đen loài chim, một con chuyên ăn thịt tối quả đen. Thông qua đem sống chuột cùng cương thi chuột tiếp xúc thân mật, Sịt Dồn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hồ rèn bình nguyên trong năm ấy chỗ sinh ra như thế biến hóa long trời lở đất, bất tử sinh vật sẽ nhiều như thế. Không giống với cương thi chuột đối côn trùng thờ ơ, làm cương thi chuột khoảng cách sống chuột tiếp cận 10 mét khoảng cách về sau, cương thi chuột liền sẽ tựa như nổi điên hướng sống chuột tiến lên, cũng tiến hành cắn xé. Mà khi cương thi chuột cắn trúng sống chuột về sau, sống chuột liền sẽ lây nhiễm ôn dịch bệnh khuẩn cùng lây nhiễm một loại phát ra hư thối khí tức đặc thù năng lượng. Mười mấy giờ qua đi, sống chuột dần dần bởi vì ôn dịch bệnh khuẩn nguyên nhân, thân thể chảy ra màu tím đen lùng huyết mà tử vong. Về sau vượt qua một ngày tả hữu thời gian, cái này chết đi chuột liền chuyển hóa làm cương thi chuột, cũng từ mặt đất rẽ rủa lấy bò lên. Ôn dịch bệnh khuẩn chí mạng hiệu quả cùng cương thi bổ sung tử vong độc tố kết hợp hoàn mỹ, lẫn nhau ở giữa đền bù đối phương không đủ, chính là dạng này ôn dịch bệnh khuẩn cùng bất tử sinh vật mới có thể tại bộ rèn bình nguyên lan tràn thành trình độ như thế. Về phần một cái khác bị Sịt Dồn bắt được qua đen, thì là bộ rèn bên trong vùng bình nguyên ngoại trừ côn trùng, loài bò sắt bên ngoài một loại khác không có nhận ôn dịch cùng khí tức tử vong ảnh hưởng sinh vật. Cái này quạ đen mặc dù cũng sẽ bị cương thi chuột công kích, nhưng là thân thể của nó hoàn toàn miễn dịch ôn dịch bệnh khuẩn hiệu quả, ẩn chứa khí tức tử vong cương thi huyết thịt cũng sẽ không đối với nó sinh ra ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ trở thành thức ăn của nó. Nếu như không phải Sịt Dồn xuất thủ đem cái này quạ đen bắt được, cái này quạ đen sẽ còn ở phụ cận đây ăn thịt tối một đoạn thời gian rất dài. Quan sát một hồi công cụ menu trên thời gian, Sịt Dồn loay hoay một hồi trên xúc tu cầm nắm quạ đen, lại một lần đem quạ đen dùng dây cỏ một lần nữa trói lại, quyết định qua một đoạn thời gian lại đem quạ đen coi như ăn khuya ăn hết. Không sai biệt lắm liền là thời gian này đi. Thời gian 11 giờ 15 phút tả hữu, 3 ngày này đến nay, mỗi đến thời gian này tả hữu, trong sào huyệt liền sẽ không hiểu thấu xuất hiện một trận âm trầm cổ quái tiếng thê ơ. Kỳ thật cũng không thể nói là tiếng thê ơ, càng giống là cùng loại hắn tinh thần kết nối một loại tinh thần năng lực, truyền ra một chút nhiễu người thanh tĩnh, đồng thời âm trầm tuyệt vọng tinh thần ba động. Loại này cổ quái tinh thần ba động khiến cho Sịt Dồn con kiến các kỵ sĩ trở nên hơi nghi hoặc một chút cùng phẫn nộ, mà kiến chúa Lín đã chỗ sản xuất tân sinh con kiến ấu trùng thì lộ ra lo nghĩ mà bất an. Theo một con kiến tợ kỵ sĩ dùng tinh thần kết nối truyền ra ngoài chính mắt trông thấy hình ảnh, phát ra loại này tinh thần ba động đồ vật hẳn là sử dụng cùng loại u linh màu trắng linh thể. Căn cứ Bợ Lạ Kệ lời nói, loại này màu trắng linh thể tại nửa năm trước đó đã từng xuất hiện mười mấy ngày, về sau bởi vì xuất hiện tại ổ dạ trong phòng, kết quả bị ổ dạ xua tán đi. Tuy nói là lần đầu gặp được loại này quỷ hồn đồ vật, nhưng Sịt Dồn không có sinh ra cái gì tâm tình sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất bực bội. Loại này phát ra tạp âm u linh tựa như là ong ong bay loạn con ruồi, Sịt Dồn nghĩ tới chỉ là đem quái khiếu con ruồi bắt lấy, nếu như bắt không được liền nghĩ biện pháp xử lý. Cái này màu trắng linh thể tựa hồ liền giấu ở hắn trong sào huyệt, 3 ngày này đến nay, mỗi đến thời gian này cũng sẽ ở hắn 2 lần kén hóa con kiến phụ cận xuất hiện, tại kích thích con kiến phẫn nộ cảm xúc về sau, liền sẽ xuyên qua bùn đất vách tường, sau đó trốn. Sịt Dồn suy tư hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng, loại này u linh chui vào trong sào huyệt tìm đến con kiến phiền phức nguyên nhân. Bất quá ngay hôm nay cùng Bợ Lạ Kệ giao lưu, cũng hồi ức nửa năm trước con u linh kia xuất hiện quy luật về sau. Sịt Dồn phát hiện, đem cái này u hồn hấp dẫn tới không phải khác, hẳn là những ngày 2 lần kén hóa đám kiến tạo ra ra trí tuệ. Chương 136, u hồn hạ. Sịt Dồn cũng không biết đến thế giới này u hồn liền đến tột cùng là thế nào đản sinh, cũng không biết loại này u hồn tập tính là cái gì. Nhưng là phàm là sự vật tồn tại liền nhất định có đạo lý riêng, loại này u hồn có thể liên tục 3 ngày xuất hiện tại sào huyệt của hắn bên trong, đồng thời tập kích quấy rối hắn con kiến con dân nhất định có nhất định nguyên nhân. U hồn có thể là vì hù dọa đám kiến tìm niềm vui, quan sát bị quấy nhiều đám kiến phản ứng, có thể là vì sinh tồn, thông qua phát ra quỷ dị tinh thần ba động, ảnh hưởng đám kiến cảm xúc, hấp thu tâm tình tiêu cực. Lại hoặc là Sịt Dồn lo lắng nhất một loại tình huống, cái này u hồn linh thể cùng kiếp trước một chút quỷ quái tiểu thuyết quỷ quái không sai biệt lắm, muốn chiếm cứ con kiến con dân hoặc là thân thể của hắn, tiến hành phụ thân. Mà nghĩ đến điểm này, Sịt Dồn tại hôm nay đã tiến hành chuẩn bị. Hắn không tiếp tục để đám kiến lần nữa tách ra vội vàng công việc của mình, mà là đem tất cả có trí khôn con kiến con dân đều tập trung ở lân cận mấy chỗ không phòng bên trong. Liền ngay cả hồ điệp ổ dạ cùng tiểu viên thịt cũng là như thế. Bất quá Sịt Dồn cũng không có điều động tính cách lười biếng hồ điệp năng lực, cho nên tụ tập những này con kiến con dân địa điểm, Sịt Dồn tuyển định liền là ổ dạ chỗ không phòng phụ cận. Liền ngay cả hành động bất tiện kiến chúa Lín đã cũng dựa vào kiến lính kỵ sĩ tiểu cường hỗ trợ bị vận chuyển đến nơi đây. So Sịt Dồn dự tính thời gian thoáng chậm một chút, trọn vẹn chờ đến mười mấy phút, tên kia màu trắng linh thể mới hiện hiện ra, đồng thời phát ra cùng 2 ngày trước giống nhau âm trầm tuyệt vọng tinh thần ba động. Bởi vì mấy chỗ con kiến không phòng khoảng cách rất gần, làm u hồn xuất hiện trong nháy mắt Sịt Dồn rất nhanh đổi tới, cũng thấy được linh thể bộ dáng. Mặc dù trước đó thông qua kiến thợ kỵ sĩ chính mắt trông thấy hình ảnh đã từng thấy qua u hồn dáng vẻ, nhưng là kiến thợ kỵ sĩ trí lực không phải cực kỳ cao, truyền về hình ảnh cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là có cái mơ hồ dáng vẻ. Sịt Dồn trong mắt u hồn đại khái tại chừng 1 mét, ngoại hình còn giữ lại cái này thử nhân đặc thù, tựa hồ là một thử nhân sau khi chết hóa thành u hồn. Cùng mấy lần trước cái này u hồn xuất hiện lúc rất chạy mau mở khác biệt, hôm nay cái này u hồn nhìn thấy con kiến tụ tập tới về sau cũng không có lựa chọn thoát đi, ngược lại càng thêm điên cuồng truyền ra âm trầm tuyệt vọng tinh thần ba động. Xích Dồn hợp thời sử dụng ra dò xét phân tích năng lực nhìn về phía đối phương.
Giống loài, thử nhân u hồn, nhưng đổi tên.
Độ cao, 1.1m.
Trọng lượng, 0.5410g.
Dự đoán chiến lực, 0.1420.
Đặc thủ.
Biển nhét bởi vì phản bội chúng ta, hắn không nên như thế, hắn nhất định sẽ nhận trừng phạt.
Ác ma linh chủ sẽ không bỏ qua cho chúng ta.
Lọn, lọn làm sao không ở nơi này, hắn hẳn là ở chỗ này, các ngươi biết hắn ở đâu sao?
Tên này u hồn tựa hồ sẽ không gửi đi tinh thần tin tức, mà là dùng tinh thần ba động mô phỏng ra thử nhân ngôn ngữ, đồng thời loại lời này mười phần hỗn loạn.
Nếu như không phải Xích Dồn tại kén hóa cái này thời gian 1.5 năm sơ bộ công khắc môn này ngoại ngữ, đoán chừng hắn rất khó từ tên này u hồn tinh thần ba động nghe được ra nó đến tuột cùng nói cái gì.
Dùng tinh thần tin tức thông chi xạ vạ cùng cái khác con kiến kỵ sĩ không nên khinh cử vọng động.
Xích Dồn cẩn thận quan sát đến trên không trung thỉnh thoảng biến ảo hình dạng thử nhân u hồn.
Tên này thử nhân u hồn có chút cùng loại Xích Dồn đã từng bắt được tên kia thử nhân tà thần tín đồ, xem ra có chút tố chất thần kinh.
Cũng không biết là bởi vì tên này thử nhân u hồn cũng là tà thần dạ phèo tín đồ, vẫn là tên này thử nhân biến thành u hồn về sau lộ ra tinh thần rối loạn.
Không đúng, các ngươi không phải thử nhân, các ngươi là cái gì? Ngươi là ai? Các ngươi là quái vật gì?
Tên này thử nhân u hồn tựa hồ khôi phục một chút thần trí, nó nhìn về phía Xích Dồn cùng với các con kiến con dân lộ ra vẻ mặt mờ mịt, sau đó trở nên kinh hoàng.
Nhìn xem thần sắc bối rối, lúc nào cũng có thể chạy mất thử nhân u hồn. Xích Dồn biết hầu phát ra thanh âm khàn khàn nói, lọn có dịn xì u, ngươi muốn tìm thử nhân là hắn sao?
Lọn có dịn xì u, chính là lúc trước tên kia trước khi chết tự bạo cho Xích Dồn thực hiện đoạn tuyệt chi chú thuật thử nhân vu sư, về sau Xích Dồn từ tên này thử nhân vu sư lưu lại trong thư tịch biết được tên của hắn.
Cái tên này Xích Dồn đến nay khó mà quên.
Bây giờ thấy được tên này thử nhân vu sư người quen, Xích Dồn tự nhiên là muốn tiến hành một phen hỏi thăm.
Nghe được Xích Dồn lời nói, sắp xuyên qua bùn đất vách tường đảo tẩu thử nhân u hồn rõ ràng ngơ ngác một chút, nó đột nhiên từ không trung trôi giạt đến Xích Dồn trước mặt nói, ngươi biết lọn?
Nó ở đâu?
Ở đâu?
Ở nơi nào?
Tựa hồ đã từng bị xạ vạ giết chết con kia thử nhân vu sư là đối tên này thử nhân u hồn rất trọng yếu, thử nhân u hồn cơ hồ dán vào Xích Dồn trước mặt, truyền ra lời nói tựa hồ rất là vội vàng.
Biển nhét bởi vì là ai?
Hắn tại sao muốn phản bội các ngươi? Hắn làm cái gì?
Xích Dồn không có trả lời thử nhân vấn đề, mà là đối thử nhân tiến hành hỏi lại.
Nhưng mà Xích Dồn hỏi lại cũng không có để thử nhân u hồn triển khai trả lời, nó chỉ là ở tại Xích Dồn trước mặt, cũng nhìn chằm chằm Xích Dồn không ngừng lặp lại trước đó vấn đề, đối Xích Dồn nghi vấn ngoảnh mặt làm ngơ.
Lọt ở đâu?
Ta muốn tìm hắn, ta muốn tìm hắn, ta muốn tìm hắn, muốn tìm hắn.
Xích Dồn nhìn chằm chằm thử nhân u hồn con mắt, tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi nói cho ta biết trước biển nhét bởi vì là ai, ta sẽ nói cho ngươi biết lọn có dịn xì u ở nơi nào.
Thế nhưng là tên này thử nhân u hồn y nguyên duy trì lấy điên trạng thái, không ngừng tái diễn trước đó lời nói,
lọn, ta muốn tìm hắn, ta muốn tìm hắn, ta muốn tìm hắn.
Chẳng lẽ tất cả thử nhân tinh thần đều không bình thường sao?
Xích Dồn ngao răng nhẹ nhàng co rúm bắt đầu, cho tới bây giờ đến thế giới này bắt đầu, hắn chỗ bắt được hoặc là tao ngộ thử nhân hoặc nhiều hoặc ít tinh thần đều có chút không bình thường, cũng không biết có phải hay không là thế giới này thử nhân đều là dạng này.
Nhưng là ngay tại Xích Dồn tự hỏi làm sao tiếp tục hướng tên này thử nhân đũ hồn đặt câu hỏi quá trình bên trong, Xích Dồn huyết dịch có chút rung động mấy lần, hắn trực giác đột nhiên truyền ra một trận không hiểu bất an.
Bởi vì trực giác nhắc nhở, Xích Dồn rất nhanh tại thử nhân đũ hồn điên cuồng tinh thần ba động bên trong, cảm nhận được một tia mười phần yếu ớt sát ý cùng hưng phấn.
Bình thường tới nói Xích Dồn tâm linh truyền thâu lực lượng căn bản là không có cách cảm giác cú hồn cảm xúc, nhưng là Xích Dồn sử dụng tinh thần tin tức sử dụng thật sự là quá thông thạo, tăng thêm lại là tên này u hồn chủ động phát ra tinh thần ba động. Cho nên Xích Dồn lập tức phát giác trước mặt hắn tên này u hồn tinh thần ba động bên trong dị dạng.
Một vệt màu trắng cái bóng tựa như chớp giật, đem Xích Dồn trước mặt u hồn chặt thành hai nửa, chính là Sava.
Tại phát hiện u hồn dị thường đồng thời, Xích Dồn quả quyết dùng tinh thần kết nối thông chi một bên Sava động thủ đem cái này u hồn xử lý.
Nhưng mà tên này u hồn cũng không vì Sava chạm kích nhận quá nhiều ảnh hưởng, tại bị chém ra về sau, u hồn rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu.
Có thể là phát hiện Xích Dồn nhóm này côn trùng không dễ trêu chọc, thử nhân u hồn thay đổi điên cuồng hình tượng, linh thể khôi phục về sau liền nhanh chóng hướng bùn đất vách tường lướt tới. Nó tựa hồ là muốn xuyên tường đào tẩu.
Nhìn thấy lần đầu công kích không có đạt hiệu quả, Xạ Vạ nhanh chóng xông tới tiếp tục đối u hồn liên tục chém bảo, Xích Dồn cũng phun ra.
Xương Hàn thổ tức ý đồ công kích muốn đào tẩu u hồn, nhưng vô luận là Xạ Vạ hay là Xích Dồn đều không có đối tên này u hồn sinh ra hiệu quả rõ ràng.
Dù cho bị Xạ Vạ chạm kích chém vào thành 10 cái khối vụn, thử nhân u hồn vẫn như cũ hướng về bùn đất vách tường chậm rãi phiêu động, chỉ là phiêu động tốc độ chậm một chút.
Bất quá ngay tại u hồn sắp xuyên qua vách tường đào tẩu thời điểm, một đoàn trừng hạt gạo màu đỏ ánh lửa đột nhiên xuất hiện, chúng đích u hồn.
Giống như đốm lửa nhỏ gặp xăng đồng dạng, u hồn trong nháy mắt bốc cháy lên.
Tại không đến một giây, u hồn ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền bị cái này đoàn màu đỏ ánh lửa thiêu đốt hầu như không còn.
Chương 137, chiếc nhẫn.
Lạch cạch.
Theo u hồn biến mất, một viên khảm nạm lấy đá quý màu đen chiếc nhẫn từ u hồn biến mất giữa không trung rơi xuống.
Đây chẳng lẽ là giết quái rơi bảo sao?
Xích Dồn rôi ra xúc tu đem cái này viên hắc bảo thạch giới chỉ nhặt lên cũng tiến hành xem xét, đồng thời nhìn về phía cách đó không xa bờ lạc kệ.
Lúc này bờ lạc kệ chính quan sát mình rỗi ra ngón tay, cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin, hiển nhiên không quá xác định vừa mới đem u hồn thiêu đốt hầu như không còn chính là nàng.
Xích Dồn cũng đúng bỡ là kẻ thi triển năng lực rất là hiếu kỳ.
Ngọn lửa màu đỏ phát ra quang mang cực kỳ yếu ớt, thiêu đốt lớn mạnh về sau cũng không có sinh ra bất luận cái gì cảm giác ấm áp, lại tại trong nháy mắt đem u hồn thiêu đốt không còn một mảnh, còn không có đối chém vào u hồn xạ và sinh ra tổn thương chút nào.
Nếu như vận dụng băng xương năng lượng, Xích Dồn còn sẽ không giống như bây giờ cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc hơn một năm nay thời gian, bỡ là kẻ thường xuyên sẽ bị ổ dạ chỉ điểm băng hệ năng lực. nhưng là loại ngọn lửa màu đỏ này lại là Sịt Dồn lần thứ nhất nhìn thấy, trước đó hỏi thăm Bợ Lạ Kệ cũng chưa bao giờ biết được nàng có được loại năng lực này. Bợ Lạ Kệ tự nhiên là không thể nào đối với hắn giấu giếm, Sịt Dồn đoán chừng là Bợ Lạ Kệ vừa mới tại dưới tình thế cấp bách đột nhiên lĩnh ngộ lắng nghe thế giới thanh âm đạt được lực lượng. Sịt Dồn nhìn về phía Bợ Lạ Kệ, đồng thời lần nữa sử dụng ra hắn dò xét phân tích. Giống loài, kiến thợ kỵ sĩ, nhưng đổi tên. Đẳng cấp, tháng 12 năm 14. Độ cao, 0.17m. Trọng lượng, 55g. Dự đoán chiến lực, 2.34-2.9. Đặc thù, kén hóa, tháng 11 năm 11, côn trùng thích ứng lực, tháng 7 năm 15. Bởi vì thể nội có được xương hàn lực lượng nguyên nhân, Bợ Lạ Kệ chiến lực bị đánh giá tại 2.3 đến 2.9 ở giữa, nếu như đi trừ trong cơ thể nàng xương hàn năng lực, Bợ Lạ Kệ chiến lực sẽ chỉ có 0.6 tả hữu. Nhưng ở Bợ Lạ Kệ sử dụng giai đoạn kia ngọn lửa màu đỏ về sau, Bợ Lạ Kệ biểu hiện chiến lực y nguyên giống như trước đây, không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng xạ và năng lực không sai biệt lắm, hẳn là dò xét phân tích năng lực đẳng cấp quá thấp, còn không thể hoàn toàn đo lường tính toán ra loại năng lực này. Nhìn thấy Sịt Dồn nghi ngờ biểu lộ, Bợ Lạ Kệ xem xét tỉ mỉ một chút ngón tay của mình, hướng Sịt Dồn truyền lại tinh thần tin tức nói: "Vương, vừa mới đoàn kia ngọn lửa màu đỏ, chẳng lẽ là ta phát ra sao? Làm sao? Ngươi không cảm giác được vừa mới sử dụng lực lượng sao?" Nghe được Sịt Dồn vấn đề, Bợ Lạ Kệ lặp đi lặp lại hoạt động ngón tay, muốn lần nữa kích phát ra vừa mới loại ngọn lửa màu đỏ kia, nhưng lại làm sao cũng vô pháp từ trong tay nàng phát ra. Bợ Lạ Kệ có chút thất lạc lắc đầu, không cảm giác được, vừa mới ta chỉ là muốn để tên kia linh thể lưu lại, liền trong bất chi bất giác sử dụng ra loại kia hỏa diễm, nhưng là hiện tại làm sao cũng không cảm giác được. Cảm nhận được Bợ Lạ Kệ thất lạc cảm xúc, Sịt Dồn an ủi, không có chuyện gì, loại lực lượng này chỉ cần thành công phóng ra một lần, khoảng cách như vậy lần thứ hai phóng ra cũng không xa. Bợ Lạ Kệ đối Sịt Dồn cực kỳ tín nhiệm, nghe được Sịt Dồn an ủi về sau rất mau đem nội tâm thất lạc buông xuống, đồng thời bởi vì mới thu được năng lực toát ra vui vẻ cảm xúc. Mạnh lên, đồng thời có thể đối Sịt Dồn có chỗ trợ giúp, một mực là Bợ Lạ Kệ nội tâm chấp niệm. Trên thực tế, liên quan tới Bợ Lạ Kệ năng lực đến tột cùng có thể hay không lần nữa kích phát ra đến, Sịt Dồn cũng không rõ ràng lắm. Bất quá dựa theo lẽ thường phỏng đoán, bình thường lực lượng có thể kích phát một lần, kích phát lần thứ hai liền sẽ không khó. Sịt Dồn cũng chờ mong Bợ Lạ Kệ loại ngọn lửa màu đỏ này, tựa hồ ngọn lửa này đối linh thể có được vượt mức bình thường lực sát thương, xa so với hắn xương hàn thổ tức đối u hồn tác dụng cường lực hơn nhiều. Đồng thời tại vừa mới u hồn bị thiêu đốt hầu như không còn quá trình bên trong, Sịt Dồn trực giác cũng truyền lại ra một loại kiêng kỵ cảm giác, tựa hồ loại năng lực này thật không đơn giản. Nếu như Bợ Lạ Kệ có thể sớm ngày nắm giữ loại năng lực này, Sịt Dồn cũng có thể đối loại năng lực này tiến hành khảo thí cùng nghiên cứu. Đem ánh mắt từ Bợ Lạ Kệ trên thân quay lại, Sịt Dồn nhìn về phía hắn trên xúc tu cầm nắm hắc bảo thạch giới chỉ. Đá quý màu đen đại khái 1 cm lớn nhỏ thành hình bầu dục, khảm nạm tại màu trắng bạc vòng tròn phía trên, kiểu dáng đơn giản nhưng là chế tác rất tinh xảo. Thế giới này cũng không phải là cái gọi là thế giới cho chơi, mặc dù các loại sinh vật có được đẳng cấp cái này khái niệm, nhưng là đánh giết quái vật là sẽ không rơi xuống cái gì trang bị. Cái này viên có thể bị u hồn mang theo hắc bảo thạch giới chỉ, hiển nhiên có được một chút chỗ đặc biệt, là một kiện ma pháp vật phẩm. Đáng tiếc Sịt Dồn căn bản là không có cách đối kiện vật phẩm này tiến hành kích hoạt, vô luận là cảm giác lực lượng, vẫn là băng xương cùng tự nhiên lực lượng, đều đối chiếc nhẫn này vô hiệu. Sịt Dồn rất nhanh để trưởng khống lôi điện kiến thợ kỵ sĩ móc cùng máy xúc cũng đúng chiếc nhẫn này quán trú năng lượng, nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Nhìn đến hắn lại một lần thu được một loại không chỗ hữu dụng ma pháp đạo cụ. Bất quá loay hoay một hồi chiếc nhẫn về sau, Sịt Dồn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối Bợ Lạ Kệ phát ra tinh thần tin tức, nửa năm trước đó cũng có một chỉ u hồn, sau đó bị ổ dạ giết chết, kia lần ổ dạ giết chết u hồn, có ai nhìn thấy không? Không có, chỉ có ổ dạ một mình tại không phòng bên trong, đem tên kia quấy rầy nàng ngủ u hồn giết chết. Bợ Lạ Kệ nghĩ hồi đáp. Sịt Dồn loay hoay một chút trong tay hắc bảo thạch giới chỉ, vậy hắn giết chết u hồn về sau, có rơi xuống vật tương tự sao? Hẳn không có, nàng không có đã nói với ta. Bợ Lạ Kệ hướng Sịt Dồn hồi đáp, bất quá nàng lập tức nghĩ tới điều gì tiếp tục nói, nhưng cũng có khả năng nàng đem chiếc nhẫn giấu đi, ngài biết, nàng giống như Sà Vạ, đều thích sáng lấp lánh đồ vật. Sịt Dồn nhẹ gật đầu, nhìn đến cái này chuyện chiếc nhẫn, vẫn là cần hướng ổ dạ hỏi thăm một chút mới được. Cầm nắm trong tay chiếc nhẫn, Sịt Dồn di động đến ổ dạ chỗ không phòng. Trải qua thời gian 1 năm rưỡi, ổ dạ thân thể đã trưởng thành đến 35 cm, trên đầu xúc giác cùng cánh đã sớm khôi phục hoàn hảo. Ổ dạ màu lam cánh nhan sắc 10 phần tiên diễm, phía trên có như là con mắt đồng dạng hoa văn, đồng thời trên cánh còn bao trùm lấy một tầng màu trắng nhạt hơi mờ băng tinh, xa xa nhìn qua rất xinh đẹp. Bất quá ổ dạ hiển nhiên lãng phí xinh đẹp như vậy cánh, sống giống một con tiêu thân, nếu như không phải không phòng bên trong bùn đất phổ biến cực kỳ ẩm ướt, đoán chừng ổ dạ cánh sớm đã hiện đầy cho bụi. Dù cho xuất hiện u hồn động tĩnh lớn như vậy, ổ dạ cũng không có bất kỳ cái gì hiểu dự định, một mình ở tại không phòng bên trong làm ra ngủ bộ dáng. Bởi vì có thể cảm giác được côn trùng cảm xúc, Sịt Dồn biết ổ dạ giờ phút này đã sớm từ mê man trạng thái tỉnh lại, chỉ là lười không nguyện ý động đậy. Giờ phút này đánh thẳng lượng lấy tiến vào không phòng bên trong hắn. Nghe Bợ Lạ Kệ nói, nửa năm trước ngươi đã từng giết chết qua một u hồn, tên kia u hồn cũng rơi xuống loại này chiếc nhẫn sao? Sịt Dồn cũng không cùng hồ điệp khách sáo dự định, trực tiếp nói thẳng mà hỏi, đồng thời đem chiếc nhẫn này ném đến ổ dạ trước người. Như là Sịt Dồn nói trước, so sánh trên thân thể lười biếng, ổ dạ đối sáng lấp lánh bảo vật hiển nhiên càng thêm coi trọng, ổ dạ cấp tốc di động thân thể cùng sử dụng chân đem chiếc nhẫn này cầm nắm bắt đầu. Đúng vậy, chiếc nhẫn này liền là nửa năm trước rơi xuống viên kia, nó chính là ta tại 3 ngày trước chỗ rớt. Ô dạ chứng trạc đàng hoàng hướng Sịt Dồn truyền lại tinh thần tin tức, đồng thời ẩn ẩn phát ra một chút mừng thầm cảm xúc. Chỉ thấy ô dạ dùng hắn chân vuốt ve một hồi trên mặt nhẫn bảo thạch, tiếp tục biên lên cố sự nói, liền là chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn vòng tròn bách trong câu trên chữ cũng là cái này, ô dạ giới chỉ. 3 ngày trước, ta ngủ ở chỗ này, không nghĩ tới nó lại đột nhiên không thấy, ngươi căn bản là không có cách trải nghiệm ta lúc ấy loại kia cảm giác mất mát. Chương 138, cung điện thượng. Thất lạc. Càng nhiều hơn chính là đem chiếc nhẫn chiếm làm của riêng mừng thầm a. Xích Dồn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hồ điệp biểu diễn, đồng thời nhìn về phía chiếc nhẫn vách trong hoa văn. Như là ổ dạ tinh thần tin tức, Xích Dồn phát hiện chiếc nhẫn vách trong trên hoa văn mặc dù nhìn qua cực kỳ chỉnh tề, nhưng cẩn thận quan sát càng giống là văn tự. Bất quá tuy nói là văn tự, nhưng phía trên này văn tự tuyệt đối không phải ổ dạ nói tới ổ dạ giới chỉ. Ổ dạ chỉ là biết Xích Dồn không biết phía trên văn tự mới cố ý lừa gạt hắn. Có được tâm linh truyền thâu năng lực, Xích Dồn không chỉ có thể tiếp thu được tinh thần tin tức, còn có thể cảm nhận được truyền ra tinh thần tin tức mục tiêu cảm xúc. Không có đọc tâm thuật lợi hại như vậy, nhưng là từ cảm xúc biến hóa bên trong, phán đoán đối phương phải chăng nói dối Xích Dồn còn có thể làm được. Tựa hồ đã xác định đem chiếc nhẫn này chiếm thành của mình, Ổ Dạ phi thường yêu thích vuốt vuốt chân trên chiếc nhẫn, đồng thời ngay trước mặt Xích Dồn, dùng trên đầu ống hút bắt đầu thanh lý trên mặt nhẫn cho bụi. Xích Dồn cũng rốt cục nhịn không được phát ra tinh thần tin tức nói, ta nhớ được ngươi trước kia không phải đã nói, ngươi không thích loại này ngoại vật, thích bảo trì nội tâm tinh khiết sao? Làm sao nhìn thấy chiếc nhẫn này liền biến thành dạng này? Nghe được Xích Dồn nhả rẽn, Ổ Dạ theo bản năng dùng chân đem chiếc nhẫn từ trong ngực của hắn đẩy đi ra. Bất quá lập tức Ổ Dạ lại lần nữa đem chiếc nhẫn này cầm nắm bắt đầu. Ổ Dạ đối Xích Dồn cưỡng ép giải thích nói, ta khi đó nói đồ của người khác ta Ổ Dạ đều không thích, mà chiếc nhẫn này là của ta thích cùng chân ái mình đồ vật, chẳng lẽ có sai sao? Đồ của người khác không thích. Lúc trước xạ vạ chân tàng bảo vật thế nhưng là không chỉ ném đi 10 lần, về sau xạ vạ hoàn toàn bất đắc dĩ mới đưa bảo vật cho người một nửa. Xích Dồn trong tay còn có kia bộ buồn cười hồ điệp ghi chép Ổ Dạ đã từng sở tác sở vi. Cho nên ngươi nói là, tại 3 ngày trước, ngươi chân ái chiếc nhẫn này, liền bị một con rác rưởi u hồn dễ như trở bàn tay từ trong ngực của ngươi cướp đi. Làm sao có thể, loại kia rác rưởi linh thể. Ân, rác rưởi kia u hồn đúng là từ trong ngực của ta, đem chiếc nhẫn cướp đi, ta chỉ là khi đó trạng thái không tốt mà thôi, nếu có ta 2 ngày này trạng thái, loại kia rác rưởi linh thể nhất định sẽ bị ta tùy tiện giết chết. Xích Dồn có thể cảm nhận được Ổ Dạ truyền ra câu này tinh thần tin tức lúc cưỡng chế tới nộ khí, nhìn đến Ổ Dạ thật là cực kỳ thích cái này viên hắc bảo thạch giới chỉ. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Ổ Dạ lâm thời lập hoang ngôn lỗi thủng thật sự là nhiều lắm. Nói cách khác, 2 ngày này trạng thái rất tốt ngươi. Phát hiện đưa ngươi chân tàng mà lại thích bảo vật trộm đi tiểu thâu về sau, cũng ý nguyên lựa chọn thờ ơ. Ngươi. Nghe được Xích Dồn lần này đặt câu hỏi về sau, Ổ Dạ trở nên tức giận lên, nhưng suy tư hồi lâu cũng tìm không thấy cái gì rào biện lời nói, Ổ Dạ đem chiếc nhẫn gắt gao đặt ở dưới thân thể của hắn nói, chiếc nhẫn này liền là của ta muốn đi ngủ, ngươi đi đi. Nhìn xem Ổ Dạ vội vã cuốn cuồng bộ dáng, Xích Dồn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, kỳ thật chiếc nhẫn này đối ta cũng không có tác dụng gì, đưa nó cho ngươi cũng không phải không được, bất quá ngươi muốn nói cho ta biết, nửa năm trước ngươi giết chết tên kia u hồn quá trình bên trong xảy ra chuyện gì? Nghe được Xích Dồn câu nói này về sau, Ổ Dạ tựa như thở dài một hơi đồng dạng, đem chân nắm chặt cầm chiếc nhẫn buông lỏng ra một chút. Ổ Dạ quay đầu nhìn Xích Dồn một chút, rốt cục bắt đầu suy nghĩ, đồng phát ra tựa hồ là hồi ức cảm xúc. Bất quá Ổ Dạ suy tư một hồi lâu, cũng không có suy nghĩ ra cái gì, Ổ Dạ tựa hồ đã nhớ không rõ nửa năm trước quấy rầy hắn ngủ linh thể. Ổ Dạ cùng trước kia còn là băng long cũng không kém nhiều lắm, đối không quan hệ sự tình khẩn yếu bình thường sẽ không lãng phí trí tuệ của hắn đến ký ức. Cho nên lúc ban đầu gặp được nhiều lần Xích Dồn, Ổ Dạ cũng không nghĩ lên từng tại nơi nào gặp được hắn, mà cảm nhận được Ổ Dạ phát ra tựa hồ là hồi ức cảm xúc. Xích Dồn cũng phải để xác định, Ổ Dạ cũng đã đem nửa năm trước đánh giết u hồn sự tình hoàn toàn quên đi. Bởi vì nếu như trước đó u hồn có rơi xuống bảo vật gì, Ổ Dạ là không thể nào quên mất. Nhìn đến tên này u hồn mang theo chiếc nhẫn chỉ là một cái trùng hợp. Được rồi, nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ, vừa mới ngươi nói chiếc nhẫn này nội bộ có một ít văn tự, ngươi biết kia chữ viết là cái gì không? Đừng nói với ta là cái gì Ổ Dạ giới chỉ. Xích Dồn suy tư một hồi, đối Ổ Dạ tiếp tục hỏi. Chỉ thấy Ổ Dạ đem chiếc nhẫn từ dưới thân đem ra. Đồng thời nhìn chằm chằm chiếc nhẫn nội bộ đường vân quan sát mấy phút, mới hướng về Xích Dồn lắc đầu, loại này văn tự ta trước kia tựa hồ nhận biết, nhưng bây giờ không nhớ rõ. Xích Dồn cũng không đối Ổ Dạ ôm lấy cái gì chờ mong, chuẩn bị cứ vậy rời đi, về phần cái này viên không có tác dụng gì ma pháp giới chỉ, đưa cho Ổ Dạ cũng không có cái gì. Nhưng ngay tại Xích Dồn chuẩn bị rời đi thời điểm, Xích Dồn đột nhiên nghe được Ổ Dạ phát ra phi thường cổ quái tinh thần tin tức. Ổ Dạ tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đối chiếc nhẫn vách trong văn tự phát ra đọc. Mà theo Ổ Dạ tinh thần tin tức, hắc bảo thạch giới chỉ hiện lên một loại kỳ lạ năng lượng ba động, cũng tản mát ra hào quang màu xám. Xích Dồn trên người huyết dịch có chút rung động, hắn trực giác lại một lần xuất hiện cảm giác bất an. Dừng lại. Đương nhiệm. Xích Dồn ý đồ để Ổ Dạ đình chỉ hành động, nhưng Ổ Dạ tựa hồ đã đắm chìm trong trên mặt nhẫn văn tự phía trên, không có đối Xích Dồn tinh thần tin tức làm ra bất kỳ phản ứng nào. Xích Dồn chỉ có thể thông chi sau lưng hắn cách đó không xa Xạ Vạ, để Xạ Vạ đem Ổ Dạ trong tay chiếc nhẫn giành lại đến, đồng thời chính hắn cũng thật nhanh triệt thoái phía sau, tận lực cách chiếc nhẫn kia xa một chút. Ngay tại lúc Xạ Vạ xung lên, sắp chạm đến Ổ Dạ chân trên chiếc nhẫn thời điểm, trên mặt nhẫn hào quang màu xám đột nhiên nở rộ ra. Hào quang màu xám trong nháy mắt liền đem Xạ Vạ cùng Ổ Dạ bao phủ, Xích Dồn mặc dù lui ra một khoảng cách, nhưng cũng bị năng lượng màu xám này đem thân thể bao trùm. Chí tử uy hiếp tính mạng Xích Dồn không có cảm thấy, nhưng Xích Dồn đột nhiên cảm giác đầu mình nào choáng váng. Hắn tinh thần xuất hiện một trận trời đất quay cuồng cảm giác, lại về sau hắn liền xuất hiện ở chỗ này không hiểu thấu địa phương. Nhiệt độ của nơi này cùng Xích Dồn dưới mặt đất xào huyệt không sai biệt nhiều, trung quanh không có cái gì gió, hơi khô khô. Hắn tựa hồ xuất hiện ở một chỗ trống trải trong đại sảnh, mặt đất bày khắp màu đen cũng mang theo quang trạch tấm gạch, trên vách tường tựa hồ treo cốt chất khung hình. Phía trên thư họa lấy một chút quỷ dị âm ảnh chân dung. Xích Dồn thấy được một chút từ xương cốt hợp lại mà thành đến cùng đèn cung, phía trên trưng bày cùng loại ngọn đến bộ dáng đèn ma pháp, phát ra nhạt hào quang màu vàng. Nếu như không phải Xích Dồn cẩn thận quan sát, có lẽ hắn sẽ còn coi là đó là thật ngọn nến. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Xích Dồn thấy được cùng hắn cùng một chỗ lại tới đây hai cái thân ảnh, Ô Dạ cùng Sa Ba. Bởi vì chiếc nhẫn kia, bọn chúng ba cái không hiểu thấu truyền tống đến nơi này. Chương 139, cung điện, hạ. Ô Dạ vẫn như cũ cầm nắm lấy chiếc nhẫn kia tựa hồ còn tại quan sát chiếc nhẫn vách trong trên văn tự, mà Sa Ba thì lập tức di động đến Xích Dồn bên cạnh tiến hành cảnh giới. Nơi này là nơi nào? Xích Dồn hướng Ô Dạ phát ra tinh thần tin tức, đồng thời vặn vẹo đầu nhìn bốn phía, hắn phát hiện lần này chỗ này đại sảnh tựa hồ không có cửa sổ, chỉ có những này cùng loại ngọn nến đèn ma pháp phát ra quang mang. Chờ đợi một hồi lâu, Ô Dạ mới tựa hồ là suy nghĩ minh bạch cái gì đồng dạng, phát ra tinh thần tin tức nói, âm ảnh chi chìa. Âm ảnh chi chìa. Vì cái gì nơi này sẽ có như thế tên kỳ cục? Ô Dạ phảng phất không có nghe được Xích Dồn phát ra vấn đề, ngược lại lẩm bẩm lầu bầu hướng Xích Dồn gửi đi tinh thần tin tức nói, âm ảnh chi chìa, chiếc nhẫn này trên văn tự liền là ý tứ này. Xích Dồn đem Ô Dạ chân chiếc nhẫn đoạt tới, đồng thời hướng Ổ Dạ gửi đi rất là tức giận tinh thần tin tức. Ta nói là nơi này là nơi nào, không phải nói trên mặt nhẫn văn tự. Mà bị cướp đi chiếc nhẫn Ổ Dạ rốt cục phát hiện, bọn hắn chỗ địa điểm đã đổi bộ dáng. Lúc này đã không tại Xích Dồn xào huyệt không phòng bên trong, mà là xuất hiện ở một chỗ xa lạ trong cung điện. Ổ Dạ quay đầu nhìn bốn phía cũng lộ ra mở mịt thần sắc nói, Xích Dồn, đây là nơi nào? Tựa như là một chỗ bán vị diện. Bán vị diện? Đó là cái gì? Xích Dồn hướng Ổ Dạ hỏi, mà Ổ Dạ lại lần nữa lộ ra trầm tư thần sắc, tiếp tục bắt đầu nhớ lại. Nhìn về phía lộ ra mở mịt thần sắc Ổ Dạ, Xích Dồn hận không thể lập tức rôi ra xúc tu đem cái này lười biếng hồ điệp tra tấn một phen. Bất quá nghĩ, Xích Dồn cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không để ý đến một bên vẫn còn đang suy tư hồ điệp, Xích Dồn nhìn về phía cung điện bên cạnh đại sảnh hành lang, đồng thời đi tới. Mặc dù không hiểu thấu xuất hiện ở đây, nhưng là Xích Dồn trực giác cũng không có phát ra cái gì cảm giác nguy hiểm. Chỗ này cung điện tựa hồ ngoại trừ hắn, Sa Vạ cùng Ổ Dạ, cũng không có cái khác bất luận cái gì tồn tại, Xích Dồn xúc giác cũng không có nghe được ngoại trừ ba người bọn hắn bên ngoài bất luận cái gì động tĩnh. Hành lang bên trong thường thường sẽ xuất hiện một chút tán toái hài cốt, những này hài cốt đại đa số là nhân loại hoặc là tinh linh hài cốt, mà không phải Xích Dồn phỏng đoán xài lang lại hoặc là thử nhân. Đắp lên hài cốt trên cũng không có huyết nhục tồn tại, trong cung điện cũng không có cùng loại mốc meo hương vị tồn tại, tựa hồ những này hài cốt đã bị xử lý qua, đống chỉ là đưa đến trang trí tác dụng, làm nổi một chút nơi này âm trầm kinh khủng không khí. Xích Dồn rất nhanh di động đến một đống hài cốt bên cạnh, dùng xúc tu bẻ một khối nhỏ xương cốt mảnh vỡ, đồng thời để vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Xương cốt có lẽ là bởi vì cất đặt thời gian quá dài đã hoàn toàn hong khô, ăn đến cực kỳ súc giòn, cảm giác rất không tệ. Bất quá hương vị rất bình thường, chỉ có một loại nhàn nhạt sô cô la vị. Đoán chừng những này xương cốt đã chí ít thả ở mấy chục năm, lại hoặc là mấy trăm năm. Mà những này xương cốt cũng làm cho Xích Dồn thoáng an tâm một chút. Những này xương cốt hoàn toàn có thể làm đồ ăn dùng ăn, mà Ổ Dạ có thể chế tác khối băng, nước của bọn nó nguyên cũng có được bảo hộ, chí ít trong thời gian ngắn bọn chúng sẽ không bởi vì thiếu khuyết đồ ăn mà chết đói. Xích Dồn hành tàu hành lang có chừng dài mấy chục mét, hành lang cao khoảng 4 mét, độ rộng tại khoảng 6 mét, hành lang hai bên cách mỗi vài mét sẽ xuất hiện một bộ từ xương cốt chế thành khung ảnh lồng kính. Phía trên có như là màu đen âm ảnh chân dung, một ít trên bức họa sẽ còn xuất hiện một viên quỷ dị con mắt màu đỏ. Nếu như Xích Dồn đoán không sai, nơi này không thể nghi ngờ là cung phụng âm ảnh cùng nguyên rủa chi thần Dạ Phèo cung điện, lại hoặc là thần điện. Bất quá chỗ này thần điện hẳn không phải là thử nhân sợ tu xây, cũng không phải là Xích Dồn chất vấn thử nhân năng lực, mà là chỗ này trong cung điện rất nhiều ma pháp ngọn nến, cùng Dạ Phèo chân dung đều bố trí thiên cao hơn một chút. Lấy thử nhân phổ biến chừng 1 mét thân cao sẽ không đem những bức họa này bày ra đến khoảng 1.7 mét độ cao, độ cao này càng giống là cùng loại nhân loại cao như vậy sinh vật chỗ trưng bày. Đi ra chỗ này hành lang về sau, Xích Dồn xuất hiện ở một chỗ cao mười mấy mét hình tròn đại điện bên trong, tại cung điện chính trung tâm, có một tòa cao 7 mét Dạ Phèo tượng thần. Tòa này tượng thần bị điêu khắc sinh động như thật, Dạ Phèo con kia trong mắt màu đỏ chỉ là nhìn lên một chút, hắn tựa hồ hãm sâu một loại trong đó. Dạ Phèo tượng thần phía dưới tựa hồ có một cái đường kính gần 20 mét ao, bất quá trong hồ tồn tại cũng không phải là nước, mà là nhiều loại hải cốt. Xích Dồn còn ở trong ao thấy được một cái gần 2 mét cự long xương đầu. So Ổ Dạ lúc trước long đầu nhỏ đi rất nhiều, Xích Dồn nuốt xuống một chút huyết hầu tuyến thể trong lúc lơ đãng chảy ra dịch nhợn, vẫn là chọn rời đi. Đối với Dạ Phèo tượng thần Xích Dồn ít nhiều có chút kiêng kỵ, xa xa xem nhìn thoáng qua tượng thần phát hiện không có cái gì dị thường về sau, Xích Dồn liền di động đến đại điện khác một bên hành lang. Cả chỗ cung điện lộ ra 10 phần trống trải, ngoại trừ màu nâu xanh bằng đá vách tường cùng màu đen viên gạch, thường gặp sự vật chỉ có 3 cái, hài cốt, chân dung cùng ma pháp ngọn nến. Mà cung điện cấu tạo cũng rất đơn giản, một tòa cao mười mấy mét đại điện, hai bên nối liền xa mấy chục mét hành lang, trong đó một cái hành lang cuối cùng kết nối lấy mấy cái gian phòng. Mấy cái gian phòng cấu tạo không sai biệt lắm, có một chút thí nghiệm đài, phía trên trưng bày giống thử nhân vu sư như thế bình bình lọ lọ. Tựa hồ là chứa ôn dịch bệnh khuẩn cái bình, bất quá vặn ra mấy cái, Xích Dồn phát hiện những này trong bình ôn dịch bệnh khuẩn đã mất đi hoạt tính, toàn bộ chết mất. Trong đó trong một cái phòng còn có một chỗ đường hầm dưới lòng đất, nối liền một chỗ nhà tù. Trong phòng giam còn có một chút tra tấn dùng hình cụ, có chút dây xích sắt, cùng một chút Xích Dồn cũng không quen biết đao cụ cùng công cụ. Xích Dồn còn tại trong phòng giam phát hiện một chết đi thi thể mặt ngoài huyết nhục đã hao khô, quan sát thi thể trên đầu nhọn lỗ thai, Xích Dồn phỏng đoán hẳn là một tinh linh. Bất quá ngoại trừ cái này tinh linh bên ngoài, Xích Dồn liền không có càng nhiều phát hiện. Ngôi thần điện này cũng không có bất kỳ cái gì cửa sổ, đồng thời chỗ này thần điện cũng không có bất kỳ cái gì cửa ra vào. Tại chỗ này trong thần điện tới tới lui lui tìm kiếm mấy giờ về sau, Xích Dồn cuối cùng bất đắc dĩ ngừng lại, cũng nhìn về phía lần nữa bày ra hắc bảo thạch giới chỉ hồ điệp Ổ Dạ. Đem bọn hắn đưa đến nơi này liền là cái này viên hắc bảo thạch giới chỉ, như vậy lợi dụng chiếc nhẫn này có khả năng rất lớn có thể để Xích Dồn ba người bọn hắn rời đi. Nhưng mà Ô Dạ lời thề son sắt loay hoay chiếc nhẫn này rất lâu, cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, trước đó đem ba người bọn hắn mang tới đây hào quang màu xám từ đầu đến cuối không có xuất hiện lần nữa. Mà ngay tại vừa rồi, Ô Dạ dần dần phát ra tựa hồ là hốt hoảng cảm xúc. Mặc dù Ô Dạ mặt ngoài vẫn như cũ giả bộ như trấn định, cũng cáo chi Sĩ Sĩ Dồn không cần lo lắng. Nhưng Sĩ Sĩ Dồn biết, muốn dựa vào Ô Dạ dùng chiếc nhẫn kia rời đi nơi này đã rất khó. Bây giờ rời đi chỗ này cung điện phương pháp liền chỉ còn lại một cái, đó chính là tự tay điêu khắc giả phèo tự thần, câu thông tên này tà thần. Câu thông tà thần ít nhiều có chút nguy hiểm, nhưng thông qua cùng loại hiến tế thủ đoạn, rời đi nơi này vẫn là có rất lớn thời cơ. Bất quá nhìn xem lay hoay hắc bảo thạch giới chỉ Ô Dạ, Sĩ Sĩ Dồn đột nhiên ra đời một cái ý nghĩ. Vì cái gì câu thông tà thần nếu là hắn đâu? Ô Dạ không phải đồng dạng cũng có thể câu thông tà thần, cũng trở thành tà thần tín đồ. Mình phạm sai lầm, liền muốn mình đến gánh chịu, đây không phải cực kỳ công bằng sao? Chương 140, tà thần tế tự, thượng. Mặc dù để Ô Dạ tiếp xúc tà thần cái này sự tình, Sĩ Dồn có chút không đành lòng, cũng có chút bận tâm Ô Dạ lại bởi vậy trở nên tinh thần không bình thường. Nhưng cân nhắc đến Ô Dạ bản thân tinh thần liền không thế nào bình thường, đồng thời thân là băng xuyên chi chủ tàn hồn, Ô Dạ có lẽ có thể chống cự tà thần dụ hoặc. Suy tư một phen tìm từ về sau, Sĩ Dồn nhìn về phía còn tại loay hoay trước nhận Ô Dạ, "Được rồi, đừng giả bộ, ta biết ngươi tìm không ra trở về biện pháp. Giáp rời xúc tu, ngươi vậy mà không tin ta. Ta nói qua có thể mang các ngươi trở về, liền nhất định có thể làm được." Nghe được Sĩ Dồn tinh thần tin tức, Ô Dạ trở nên rất là tức giận, càng thêm ra sức bày ra chân trên cầm nắm hắc bảo thạch giới chỉ. Bất quá Ô Dạ trong nội tâm chỗ bộc lộ cảm xúc đã đem nàng bại lộ không thể nghi ngờ, nàng bên trong tâm tình trong lòng đem so với trước, rõ ràng trở nên càng thêm bối rối, cầm nắm chiếc nhẫn chân cũng rõ ràng rung động bắt đầu. Hiển nhiên chính Ô Dạ cũng biết, lợi dụng chiếc nhẫn này để ba người bọn hắn thoát khốn đã hy vọng xa vời. Nhìn xem cầm nắm lấy chiếc nhẫn thần sắc khẩn trương Ô Dạ, Sĩ Dồn cảm giác so sánh hắn mà nói, Ô Dạ tựa hồ đối với rời đi nơi này ý nghĩ mãnh liệt hơn. Sĩ Dồn đoán chừng là bởi vì Ô Dạ trước đó vây ở trùng kén bên trong lưu lại một chút tấm ảnh, mười phần sợ hãi bị vây ở nơi nào đó, liền như là được cùng loại giam cầm sợ hai chứng tật bệnh đồng dạng. Nhưng là dạng này chán ghét bị nhốt Ô Dạ lại lộ ra cực kỳ mâu thuẫn. Bị vây thời điểm, Ô Dạ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thoát đi, nhưng mà chân chính thoát khốn về sau, Ô Dạ lại sẽ trạch tại một chỗ nhỏ hẹp trong huyệt động, mặc ngươi đủ tiểu dẫn dụ, nàng cũng tùy tiện phóng ra mình hang động nửa bước. Sĩ Dồn hiển nhiên không biết, Ô Dạ sở dĩ gấp gáp như vậy thoát khốn, không hề chỉ là bởi vì chính nàng, càng là bởi vì Sĩ Dồn cùng Sava. Cũng không phải nói Ô Dạ đối Sĩ Dồn cùng Sava tốt bao nhiêu, mà là Ô Dạ không cho phép liên lụy bằng hữu của mình. Ô Dạ sinh ra liền liền có kiêu ngạo linh hồn, mặc dù biến thành hồ điệp về sau, nàng lừa mình dối người thời điểm nhiều một chút, nhưng nàng y nguyên duy trì lấy nàng bẩm sinh kiêu ngạo. Nàng không cho phép người khác nhìn về phía mình ánh mắt biến thành thương hại, cũng không cho phép người khác nhìn mình lộ ra vẻ mặt thất vọng. Cho nên Ô Dạ phát hiện bởi vì tự thân nguyên nhân, làm cho Sĩ Dồn, Sava cùng mình cùng nhau vây ở nơi này về sau, Ô Dạ liền thay đổi trước đó lười biếng hình tượng, cố gắng muốn để ba người bọn hắn thoát ly chỗ này bán vị diện, rời đi nơi này. Mà Mân Mê lấy chiếc nhẫn Ô Dạ hiển nhiên không biết, nàng căn bản không cần dạng này phí sức Mân Mê chiếc nhẫn, bởi vì Sĩ Dồn căn bản liền sẽ không hướng nàng lộ ra vẻ mặt thất vọng. Sĩ Dồn vốn là không có đối Ô Dạ cái này không đáng tin cậy lười biếng hồ điệp gửi có hy vọng, tự nhiên là sẽ không đối nàng sinh ra cái gì vẻ mặt thất vọng. Về phần một bên kiến lính kỵ sĩ Sava, chỉ cần có vua của nàng tại, cho dù núi đao biển lửa, Sava cũng sẽ vô cùng an lòng. So sánh Ô Dạ cùng Sĩ Dồn, Sava càng là ngay cả rời đi nơi này ý nghĩ đều không có sinh ra, chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía Ô Dạ cầm nắm hắc bảo thạch giới chỉ, cũng lộ ra hâm mộ thần sắc. Cái này viên xinh đẹp hắc bảo thạch giới chỉ, nàng cũng muốn. Cũng may chuyên tâm Mân Mê chấp nhận Ô Dạ cũng không biết những này, nếu để cho Ô Dạ biết được Sĩ Dồn cùng Sava ý nghĩ, không thể nghi ngờ sẽ đối với Ô Dạ yếu ớt tâm linh tạo thành đả kích chí mạng. Không chừng Ô Dạ liền sẽ bởi vì cảm xúc kích động, lần nữa làm ra cái gì trốn tránh hiện thực cử động. Đừng quản chiếc nhẫn kia, ta biết một loại có thể rời đi nơi này biện pháp, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng có rất lớn khả năng rời đi nơi này. Sĩ Dồn suy tư một hồi, cuối cùng quyết định đối Ô Dạ nhắc lên câu thông tà thần cách làm. Biện pháp gì? Tiếp thu được Sĩ Dồn tinh thần tin tức về sau, Ô Dạ so Sĩ Dồn theo dự liệu phải phối hợp nhiều lắm, nàng tựa hồ đối với Sĩ Dồn nói tới biện pháp cảm thấy rất hứng thú. Sĩ Dồn cũng không có giấu giếm, đem hắn đoạt được biết liên quan tới ôn dịch cùng nguyền rủa chi thần dạ phải sự tình nói thẳng ra. Vô luận là Sĩ Dồn bắt được bệnh tâm thần thử nhân, vẫn là đã từng tự bạo thử nhân vũ sư, Sĩ Dồn đều đối Ô Dạ từng cái nói ra. Sĩ Dồn còn đem đã từng lấy được màu đen da thú trong thư tịch dạ phải chân dung truyền lại cho Ô Dạ, cũng chỉ rõ nơi này có thể là ôn dịch cùng nguyền rủa chi thần dạ phèo một chỗ thần điện. So Sĩ Dồn dự tính thuận lợi quá nhiều, mặc dù biết cùng tà thần tiến hành câu thông rất nguy hiểm, nhưng Ô Dạ vẫn là không chậm trễ chút nào đáp ứng. Ô Dạ đầu tiên là giễu cợt một chút Sĩ Dồn khiếp đảm cùng vô năng, sau đó lại thổi phồng một chút mình dũng khí cùng thực lực. Dùng Ô Dạ tới nói, đợi nàng cùng tà thần câu thông về sau, thuận tiện giúp Sĩ Dồn giải trừ đoạn tuyệt chi chú thuật cũng không phải vấn đề gì. Chỉ cần Sĩ Dồn phụ phục tại trước người của nàng, sau đó khẩn cầu nàng là được rồi. Đương nhiên, nếu như Sĩ Dồn không nguyện ý thấp kém tình cầu, cũng có thể dùng xúc tu quấn quanh nàng mấy lần, đối nàng tiến hành xoa bóp, dạng này nàng cũng sẽ trợ giúp Sĩ Dồn giải trừ nguyền rủa. Ô Dạ tinh thần tin tức không có chút nào làm bộ, chuyên gia cảm xúc cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, để Sĩ Dồn không khỏi cảm thấy thực sự quá dễ dàng. Dễ dàng thậm chí để Sĩ Dồn cảm giác có chút kỳ quặc. Lúc đầu Sĩ Dồn đã quyết định lợi dụng Ô Dạ tính cách cao ngạo nhược điểm, quyết định hạ thấp tư thái đối Ô Dạ thổi phồng vài câu. Dạng này Ô Dạ cho dù không nguyện ý, cũng sẽ kiên trì cùng tà thần liên hệ. Bất quá bất luận nói thế nào, tại Sĩ Dồn hiệp trợ dưới, Ô Dạ từ cung điện trong phòng giam tìm được một chút miếng đất, cũng mượn nhờ trong phòng giam cùng trên đài luyện kim công cụ, rất nhanh bắt đầu tiến hành câu thông tà thần dạ phéo bước đầu tiên, cũng chính là tự tay chế tác dạ phéo pho tượng. Nhưng mà Ô Dạ tựa hồ là không có điêu khắc thiên phú, lãng phí mấy giờ, mấy lần điêu khắc xuống tới thành phẩm đều cùng Dạ Phèo bộ dáng khác rất xa. Xích Dồn biết, Ô Dạ hẳn là thuộc về loại kia không am hiểu điêu khắc loại hình, mấy lần điêu khắc cũng không có chút nào tiến bộ, đoán chừng rất khó hoàn thành đối Dạ Phèo câu thông. Nhưng ngay tại Xích Dồn bất đắc dĩ lắc đầu, quyết định mình tự mình động thủ cùng Tà Thần câu thông thời điểm, Ô Dạ đột nhiên thái độ khác thường, bắt đầu hội tụ thể nội băng xương năng lượng. Cũng không lâu lắm, một tòa giống như lúc Dạ Phèo băng điêu tượng thần xuất hiện tại Ô Dạ trước mặt. Tòa này Dạ Phèo tượng thần con mắt phản phát hiện ra lóe lên một cái rồi biến mất hào quang màu đỏ. Sau đó bắt đầu hiện ra nhàn nhạt năng lượng màu đen cùng Ô Dạ thân thể liên thông. Năng lượng màu đen rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, mà Ô Dạ thì phảng phất là ngẩn người đồng dạng, đối băng điêu tượng thần đứng im bất động. Ô Dạ tựa hồ đã thành công tiến vào câu thông tà thần trạng thái. Thời gian một chút xíu vượt qua, nhưng lại Ô Dạ lại chậm chạp không có từ ngẩn người trạng thái tỉnh táo lại. Thời gian mười mấy tiếng quá khứ, ngay tại Xích Dồn so sánh công cụ menu bên trong Ô Dạ làm hắc bảo thạch giới chỉ phát ra ánh sáng xám trước hình ảnh tư liệu, bắt trước Ô Dạ đếm thử làm hắc bảo thạch giới chỉ lại lần nữa phát ra hào quang màu xám thời điểm. Ô Dạ cuối cùng từ ngẩn người trạng thái tỉnh táo lại, cũng hướng về Xích Dồn hiện lộ ra đắc ý cảm xúc. Không cần cái này hồ điệp nói thêm cái gì, Xích Dồn cũng biết, Ô Dạ cũng đã biết được như thế nào thoát ly nơi này phương pháp. Đồng thời Xích Dồn phát hiện, cái này hồ điệp dù cho cùng tà thần trao đổi hồi lâu, tinh thần cũng không có phát sinh biến hóa gì, y nguyên cùng trước đó đồng dạng. Chương 141, tà thần tế tự, hạ. Không có chờ Xích Dồn tiến hành hỏi thăm, hồ điệp Ô Dạ liền chủ động đem từ nơi này thoát khốn phương pháp nói ra. Thoát khốn phương pháp kỳ thật xa xa không có Xích Dồn tưởng tượng phức tạp như vậy. Nếu như sớm biết loại này, mới Xích Dồn cũng sẽ không để Ô Dạ mạo hiểm cùng tà thần tiến hành câu thông. Nghe được Ô Dạ truyền lại tinh thần tin tức về sau, Xích Dồn lần nữa hướng Ô Dạ xác nhận nói, ngươi nói là chỉ cần qua thời gian nửa tháng, chiếc nhẫn này hoàn thành bổ sung năng lượng về sau, liền có thể rời đi nơi này rồi. Nếu như trong ngủ mê Dạ phải không có lửa gạt ta, hẳn là dạng này. Ô Dạ nhẹ gật đầu, đồng thời hướng Xích Dồn tiếp tục nói, từ giờ trở đi, ta chính là chỗ này bán vị diện âm ảnh thần điện tế tự, cũng là nơi này duy nhất tế tự. Ô Dạ nói xong cũng cầm nắm lên Xích Dồn cầm chiếc nhẫn, dẫn đầu ở phía trước bay lên. Xích Dồn cũng mang theo xạ và nghi ngờ cùng sau lưng Ô Dạ. Nương theo lấy trầm muộn tiếng ầm ầm, cùng mặt đất rung động, đại điện vách tường bắt đầu chuyển động, xuất hiện một cái hoàn toàn mới hành lang thông đạo. Đi theo Ô Dạ tiến vào bên trong, tại hành lang bên trong quẹo mấy cái cua quẹo, đi 20 mét về sau, Xích Dồn cùng Ô Dạ ra tiến vào một chỗ cùng loại tàng bảo khố mật thất gian phòng. Mật thất có chừng 15 mét vuông, trong mật thất đắp lên lấy một chút kim tệ cùng bảo thạch tạo thành vài tòa núi nhỏ, còn có 13 cỗ màu đen mang theo tử sắc hoa văn ma pháp áo giáp lập ở trên vách tường, áo giáp đối diện giá vũ khí còn trưng bày một chút sắc bén bảo kiếm cùng đồ bén. Nhìn những này áo giáp cùng trang bị lớn nhỏ, hẳn là nhân loại hoặc là tinh linh hình thể mới có thể mặc. Xích Dồn càng thêm đối tên kia thử nhân u hồn cảm thấy nghi hoặc, nhìn đến thử nhân nhất tộc mặc dù thờ phụng Dạ Phèo, nhưng thờ phụng Dạ phải tín đồ lại không chỉ là thử nhân. Bất quá không đợi Xích Dồn tiếp tục suy nghĩ, hắn liền nghe được một bên ào ào tiếng vang. Nguyên lai là Ô Dạ không kịp chờ đợi nào vào đống kim tệ bên trên, cũng phí sức đem thân thể chui vào kim tệ trong tiểu sơn. Mà Xích Dồn sau lưng xạ và cũng học theo dùng nàng chân lưới đao lay lấy đống kim tệ trên bảo thạch, mặc dù không đến mức giống như Ô Dạ đem thân thể chui vào đống kim tệ bên trong, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, rất là vui vẻ bộ dáng. Xích Dồn đối với Ô Dạ cùng xạ và cách làm hoàn toàn không cách nào lý giải. Loại này cũng không có thể ăn, cũng không xài được đồ vật, cũng không biết vì sao lại để cái này hai con côn trùng cứ như vậy mê. Bất đắc dĩ lắc đầu, Xích Dồn nhìn khắp bốn phía. Những này đơn thuần tài vật đối Xích Dồn không có bất kỳ cái gì tác dụng, khả năng hấp dẫn Xích Dồn ánh mắt vẫn là thư tịch cùng một chút ma pháp đạo cụ. Bất quá nhìn khắp bốn phía, Xích Dồn cũng không có nửa bản thư tịch, ngược lại là tại trên một cái bàn phát hiện mấy cái cùng loại ma pháp đạo cụ vật phẩm. Có một viên bao trùm kim sắc đường vân ngân sắc chiếc nhẫn cùng một viên bao trùm ngân sắc đường vân kim sắc chiếc nhẫn, hai cái chiếc nhẫn tựa hồ là một đôi. Trên mặt bàn còn có hai thanh tinh mỹ màu tím đen kim loại truy thủ, cùng 20 quả bóng bàn lớn nhỏ hơi mở, phát ra ngân sắc kim loại sáng bóng viên cầu nội bộ tựa hồ có không biết tên màu đen đường vân. Hai cái nhẫn Xích Dồn có thể nhẹ nhõm kích hoạt, vận dụng hắn cảm giác loại năng lượng màu trắng kia liền có thể phát ra trong đó lực lượng. Ngân sắc chiếc nhẫn có thể hình thành một cái đen nhánh ảnh thuẫn, mà kim sắc chiếc nhẫn thì có thể hình thành một đạo màu đen ám ảnh tiễn mũi tên. Ảnh thuẫn không cách nào ngăn cản vật lý công kích, nhưng là có thể làm công kích về phía ảnh thuẫn năng lượng công kích phát sinh bị lệch. Mà ám ảnh tiễn mũi tên thì là một loại bổ sung xuyên thấu thuộc tính phương thức công kích, có được ăn mòn hiệu quả, cụ thể nguyên lý Xích Dồn cũng giải thích không rõ ràng.